Lý Tầm Hoan hướng về phía Hoa Mãn lâu cùng Lục Tiểu Phụng cũng gật gật đầu, quay người rời đi. Tại bồi dưỡng truyền nhân thời điểm, hắn cũng có thể thật tốt suy nghĩ võ đạo của mình, tranh thủ để phi đao của mình chi thuật tiến thêm một bước. Nếu như hắn đủ mạnh, như vậy muốn đối phó thượng quan Kim Hồng, cũng không cần hai đao, một đao liền đầy đủ. Lục Tiểu Phụng duỗi lưng một cái, hôm nay nhìn còn gắng gượng qua nghiện, Hoa Mãn lâu, chúng ta đi uống rượu, có nữ nhân loại kia, không mang theo hắn. Hắn biết Lâm Lãng lúc này nhất định còn có sự tình, Kim Tiền Bang rắn mất đầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo há có thể bỏ lỡ loại cơ hội này. Tại Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu cũng rời đi về sau, Lâm Lãng hướng về phía nơi xa một cái người vẫy tay. Thuộc hạ gặp qua hữu sứ. Một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đà chủ không người đứng tại Lâm Lãng mặt trước. Hữu sứ thật sự là quá lợi hại, thế mà trực tiếp chém giết thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh, lần này Kim Tiền Bang lại không có thể cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh phong. Truyền tin hắc mục ngay, Kim Tiền Bang nên biến mất. Nói xong, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Lý Tầm Hoan đang muốn lên ngựa, chợt thấy một cái người bị thương ngăn cản hắn. Thế nhưng là tiểu Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan đánh giá đối phương, hắn có thể nhìn ra, người này đã từng có lẽ là cao thủ, nhưng bây giờ đang điền bị đâm phá, đã phế đi. "Là ta, ngươi tìm ta có việc?" Mã Tiến Lương cố nén đau xót, "Ta là Tây Xưởng đại đương đầu Mã Tiến Lương, phụ đại minh thiên tử chi mệnh, triệu ngươi tiến cung diện thánh, ngươi muốn được lên phục." Lý Tầm Hoan nhàn nhạt liếc mắt Mã Tiến Lương, tiểu Lý Thám Hoa đã sớm từ quan, đời này sẽ không lại bước vào triều đình, thay ta cảm ơn bệ hạ lòng tốt. Mã Tiến Lương trợn tròn mắt, còn có người đặt vào đại quan không làm. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại bỗng nhiên tại Lý Tầm Hoan trên thân cảm nhận được một cỗ cường hành vô cùng khí thế, cỗ khí thế kia ép hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chờ hắn có thể đứng lên thời điểm, Lý Tầm Hoan thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Này làm sao xử lý? Đốc chủ lời nhắn nhủ sự tình một kiện đều không hoàn thành, võ công của hắn còn bị phế bỏ, hắn tại Tây Xưởng còn có tương lai sao? Tại Kinh Vô Mệnh cũng chết về sau, Mộ Dung Phục mang theo biểu muội cùng ba cái gia thần cùng rời đi, trước đó bị phái đi tìm hiểu tin tức Đặng Bách Xuyên cũng bay về rồi. Đoàn Dự không chút do dự đi theo, không lọt vào mắt bao bất đồng đám ba người ánh mắt khác thường. Dù sao đường này cũng không phải cô tô Mộ Dung nhà. Khách sạn bên trong, Mộ Dung Phục nhìn xem Vương Ngự Yên, biểu muội, ngươi nhưng nhận ra võ công của bọn hắn? Quyết đấu ba người võ công con đường, hắn đều nhìn không thấu. Vương Ngự Yên lắc đầu, nhà bên trong tàng thư không có ghi chép, bọn hắn đều đã tự thành một phái. Ba người chiêu số cũng không được xáo lộ, hết lần này tới lần khác uy lực cực mạnh, về sau rất nhiều nàng đều thấy không rõ. Cũng may mắn biểu ca ở bên người, nếu không nàng sợ rằng sẽ mắc tâm lực lao lực quá độ chứng bệnh. Mộ Dung Phục cau mày, tự thành một phái sao? Đó chính là biểu muội cũng không biết phương pháp phá giải. Hắn vốn cho là mình như thế cố gắng, ba mươi mấy tuổi liền đột phá đến đại tông sư chi cảnh, thuộc về thiên hạ đỉnh tiêm võ đạo thiên tài, cũng là cường giả đứng đầu. Tây Hạ nhất phẩm đường những cao thủ kia, tất cả đều không bằng hắn. Khả năng chỉ có Tây Hạ hoàng cung cái kia vô cùng thần bí thái hậu, thực lực ở trên hắn. Liền xem như đại tống, đã từng cùng hắn tề danh Tiểu Phong cũng đã biến mất, nghe nói đi Đại Liêu. Hắn vốn cho rằng lần này tới quan sát thượng quan Kim Hồng cùng tiểu Lý Phi đao quyết đấu, có thể thuận tiện kết bạn một chút giang hồ hào hiệp, vì tương lai hắn khôi phục đại yến làm chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học, tựa hồ tại những cái kia thiên tài chân chính mặt trước, không chịu nổi một kích. "Biểu ca, ngươi còn có đấu chuyển tinh gì, sẽ không thua bọn hắn." Vương Ngữ Yên nhìn Mộ Dung Phục sửng sốt, mở miệng nhắc nhở. Chương 288, Đoàn Dự, đây là em gái ngươi a? 2. Mộ Dung Phục đống nhiên bừng tỉnh, vừa rồi kém chút sinh ra tâm ma, may mắn biểu mỗi nhắc nhở. Đúng, hắn còn có Mộ Dung gia tuyệt học, không giao thủ qua, hắn chưa chắc sẽ thua. Tỉnh táo lại về sau, Mộ Dung Phục một lần nữa lộ ra tự tin biểu lộ, không sai, bọn hắn không phá hết ta đấu chuyển tinh gì, ta liền tuyệt đối sẽ không thua. Huống chi, trên người hắn còn có thiên hạ kỳ độc Bì Tô Thanh Phong, người chúng tay chân như nhuộn ra, mạnh hơn chân khí cũng không phát huy ra được. Lúc này một cái lão giả đi tới, trong tay cầm một lá cờ, thượng thư bốn chữ lớn thiên cơ như đo. Khách sạn bên trong rất nhiều người đều nhìn về lão giả, đây là coi bói giang hồ thuật sĩ sao? Có người hỏi, vị lao tiên sinh này, đo cái chữ bao nhiêu tiền? Một quẻ thiên kim, không chính xác không cần tiền. Một quan tiền, cũng không tiện nghi, vậy ta đến đo một cái đi. Người này chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, lại nghe được lao giả nói, thiên kim cũng không phải 1.000 đồng tiền, là 1.000 lượng bạc. Người này trừng to mắt, một quẻ muốn 1.000 lượng bạc, ngươi tại sao không đi đoạn? Trên đường những cái kia coi bói, một quẻ bất quá mấy chục trên trăm cái đồng tiền, 1.000 lượng bạc, đủ đo trên một vạn lần. Lao giả lắc đầu, lao phu quẻ, liền đáng cái giá này. Quá tiện nghi, chẳng phải là ai cũng có thể tìm hắn đo. Hắn lại không biết những lũ tiểu nhân kia vật sự tình, mục tiêu lần này đều không thiếu tiền. Mộ Dung Phục nhìn xem trên lá cờ chữ, đông nhiên nghĩ đến một cái võ lâm kỳ nhân, sẽ không phải là Thiên Cơ lão nhân à. Nghe đồn người này trò chơi phong trần, không ai biết hắn dáng dấp ra sao, chẳng lẽ hôm nay để hắn gặp được. Nghe nói Thiên Cơ lão nhân biết được thiên hạ bí văn, nếu là có thể đạt được người này chỉ điểm, hắn khôi phục đại yến sự tình nhất định có thể gia tăng mấy phần tự tin. Lão tiên sinh, ta đoán một quẻ, đại tống ngân phiếu có thể chứ? Lão giả khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể, ngươi có thể coi là cái gì? Viết cái chữ là đủ. Mộ Dung Phục dùng ngón tay dính lấy nước trà trên bàn viết xuống một cái yến chữ, tiên sinh cái này có thể chứ? Lão giả nhìn chằm chằm yến chữ nhìn hồi lâu, nếu như là đo vật thế, như vậy ngươi có hóa rồng chi tướng, các vị trí tại Tây Bắc. Nếu như là đo nhân duyên, ngươi các vị cũng tại Tây Bắc, còn có thể cổ vũ ngươi vật thế. Tây Bắc. Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, đó không phải là Tây Hạ sao? Nói như vậy, hắn đi Tây Hạ quả nhiên là đúng. Hóa rồng chi tướng, đây là nói hắn có thể thành công khôi phục đại yến sao? Nghĩ đến cái này, Mộ Dung Phục cực kỳ kích động, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Đặng đại ca, ngân phiếu. Đặng Bách Xuyên không chút do dự móc ra ngàn lượng ngân phiếu đặt lên bàn, bọn hắn bốn vị Mộ Dung gia gia thần cũng đều rất vui vẻ. Công tử nếu có thể thành công, bọn hắn đều có tổng lòng chi công, tương lai phong hầu bái tướng cũng có khả năng. chỉ có Vương Ngữ Yên rầu rĩ không vui, nhân duyên tại Tây Bắc, nhưng nhà nàng tại Mộ Dung gia Đông Nam, nàng cũng chưa từng đi qua Tây Bắc à. Chẳng lẽ nói, biểu ca nhân duyên không phải nàng? Ngược lại là bên cạnh Đoàn Dự cao hứng, Mộ Dung Phục nhân duyên không phải Vương cô nương, cái này nhưng quá tốt rồi. Lão tiên sinh, ta cũng đo cái chữ. Đoàn Dự từ trong ngực móc ra ngàn lượng ngân phiếu, đặt lên bàn, nhanh chóng viết một cái chữ Vương. Vương cô nương Vương. Lão giả nhìn một chút, công tử nếu như là hỏi vấn thế, như vậy ngươi cắt vị trí tại Tây Nam. Đoàn Dự truy hỏi, kia nhân duyên đâu? Vấn thế còn cần đo, hắn là đại lý trấn Nam Vương thế tử, hoàng vị người thừa kế duy nhất. Hắn mong đợi nhìn xem lão giả, ta nhân duyên có phải hay không ngay tại mắt trước. Lão giả lắc đầu, công tử một thân nát hoa đảo, 10 năm sau có thể nên đón mình chân chính nhân duyên. Đoàn Dự không cao hứng, lão tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Cái gì gọi là nát hoa đảo, hắn còn đồng tử thân đâu, cũng đừng gọi Vương cô nương hiểu lầm. Ba bất đồng ở bên cạnh chế nhạo nói, ta nhìn lão tiên sinh tính toán cực kỳ chuẩn, da mặt dày người từ trước đến nay không có tốt nhân duyên, cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Lão giả kiên trì nói, lão phu quẻ chưa từng sẽ sai. Vấn đề xuất hiện tại lệnh tôn trên thân. Đoàn Dự lập tức liền gấp, ngươi nói bậy bạ gì đó, cha ta thế nào? Đây là muốn nói cha hắn không phải Đoàn Chính Thuần. Bậc cha chú Hoa Đảo nợ lại dây bằng dạ bối trả, ngươi là bị lệnh tôn làm chết mãi. Ngươi nửa đời gặp nữ tử, đều là lệnh tôn Hoa Đảo nợ. Cứ như vậy nhiều, chính ngươi trải nghiệm đi. Đoàn Dự bối rối, hắn tự nhiên là biết Đoàn Chính Thuần thanh danh bất hảo, mẫu thân ở nhà cũng cùng hắn không chỉ phàn nàn qua một lần. Nhưng hắn gặp gỡ những cô gái kia, đều cùng hắn phụ thân có quan hệ, chẳng lẽ đều là muội muội của hắn? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, nơi đó có chuyện trùng hợp như vậy. Cha cùng Vương cô nương mẫu thân, chẳng lẽ cũng có quan hệ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vương cô nương mẫu thân thích đại lý hoa sơn trà, mà lại muốn trồng hoa đều là đại lý cung bên trong chân phẩm, nghe xong hắn họ Đoàn liền muốn giết người, đây là trùng hợp sao? Vương cô nương là muội muội của hắn. Lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Vương Ngự Yên, vị cô nương này, lão phu gặp ngươi cũng là hữu duyên, đưa ngươi một quẻ. Vương Ngự Yên ngơ ngác nhìn lão giả, đưa ta một quẻ. Vậy ta đo nhân duyên. Nàng viết xuống lang chữ, là nhà nàng bên trong lang huyên ngọc động một chữ, cũng là biểu ca thường xuyên đi địa phương. Mỗi lần biểu ca đến đó nhìn võ học, nàng cũng đều đi cùng. Mặc dù nàng không thích tập võ, nhưng vì biểu ca, đem những bí tịch kia đều nhớ kỹ, chính là vì tại biểu ca có cần thời điểm, nàng đều có thể giúp đỡ. Lão giả cao mày, mệnh của ngươi bên trong lương nhân, danh tự bên trong cũng có một cái cùng âm chữ, hắn đem tại phương Bắc, thân cư cao vị, võ công tinh xảo, ra tay xa xỉ, ngọc thụ lâm phong. Các ngươi rất nhanh sẽ gặp nhau, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, ngươi đem cô độc sống quãng đời còn lại. Vương Ngữ Yên, chuyện gì xảy ra, nàng bắn trúng lương nhân không phải biểu ca sao? Biểu ca chẳng lẽ sẽ không cưới nàng, mặc nàng cô độc sống quãng đời còn lại? Nàng còn muốn truy vấn đâu, nhưng lão giả bỗng nhiên đứng dậy, một ngày ba quẻ đã coi xong, những người khác còn muốn hỏi quẻ, đợi chút nữa một lần hữu duyên nhìn thấy rồi nói sau. Theo lão giả tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn khẽ động, đột nhiên xuất hiện ở cổng, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại góc đường. Tất cả mọi người chấn kinh, đây là cỡ nào cao minh kinh công, lão giả này thực lực sâu không lường được. Mộ Dung Phục càng kích động, đây tuyệt đối là Thiên Cơ lão nhân, nếu không ai có thực lực mạnh như vậy. Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm hắn đi Tây Bắc, vậy nhất định sẽ không sai. Nhưng hắn nhìn về phía Vương Ngữ Yên thời điểm, ánh mắt bên trong từng có một chút do dự, nhưng ngay lúc đó liền biến mất. Vì khôi phục đại yến, hết thảy đều đáng giá. Thiên Cơ lão nhân không phải cũng đã nói, biểu muội lương nhân rất nhanh sẽ gặp phải, thân cư cao vị, võ công tinh xảo, ra tay xa xỉ, ngọc thụ lâm phong, dạng này người tuyệt sẽ không để biểu muội chịu khổ. Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, Vương Ngự Yên ba người đều trầm mặc, nhìn nhau một cái, không phải nói cái gì. Mà lão giả kia rời đi tiểu trấn, rất mau đem một bộ quần áo đổi đi, trên mặt dịch dung chi vật cũng đều rửa đi, lộ ra lâm lãng khuôn mặt. Ta cũng không có nói mình là Thiên Cơ lão nhân, bọn hắn hiểu lầm nhưng lại không đến trên đầu ta. Lần này, ba cái người đều không hiểu được đi. Vương Ngự Yên không cùng hắn hai bất kỳ một cái nào, lúc này mới công bằng nha. Bẻ sớm dưa ngọt không ngọt không trọng yếu, giải khát là được. Mà lại chỉ cần bẻ xuống, đem dưa nắm đến trong tay mình, vậy liền rất vui vẻ. Thay đổi một thân cầm phục, Lâm Lãng nhìn xem trong ngực hai tấm ngàn lượng ngân phiếu, ta cái này đều mua hai tặng một, bọn hắn hẳn là rất vui vẻ đi, dù sao ta rất vui vẻ. Hắn một lần nữa về tới tiểu trấn bên trên, lương nhân nên ra sân. Kim Tiền Bang tổng đà. A Phi xem hết những cái kia kiếm phổ, trực tiếp muốn rời khỏi. Cái khác Kim Tiền Bang người tự nhiên không đáp ứng, hắn rút kiếm bắt đầu giết người. Nhìn qua Kim Tiền Bang kiếm phổ về sau, hắn kiếm so với trước càng nhanh thêm mấy phần, tự hỏi lại cùng thượng quan Kim Hồng giao thủ, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện khóa lại. Sau một lát, hắn đi ra tổng đà, thẳng đến luận võ quyết đấu sân bãi. Hả? Làm sao người đều tại đi ra ngoài? Tùy tiện ngăn cản một cái người, phía trước là thượng quan Kim Hồng cùng Lý Tầm Hoan quyết đấu địa phương sao? Người kia đánh giá A Phi, ngươi tới chậm, quyết đấu nửa khắc đồng hồ trước đó liền kết thúc, không thấy người đều tản sao? A Phi gấp, vậy ai thắng? Thượng quan Kim Hồng chết rồi, bất quá không phải Lý Tầm Hoan giết, là bị Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ giết chết, bao quát Kinh Vô Mệnh cũng bị Ma giáo hữu sứ cùng một chỗ giết. Tiểu Lý Phi đao ngược lại là cuối cùng cũng tới, nhưng đã không có quyết đấu mục tiêu, tự nhiên cũng đi. Ngươi cũng đi thôi, kia đều không ai. A Phi nắm chặt kiếm trong tay, thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh đều đã chết sao? Vậy hắn liền đi tìm Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ so kiếm. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp đi hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng. Chương 289, Lâm Đại Ca thật là một cái chính nhân quân tử, một. Vị này liền là Cô Tô Nam Mộ Dung, Mộ Dung công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Có người nghe thấy Mộ Dung Phục danh hảo, chủ động tới lên tiếng kêu gọi. Trước đó Đoàn Dự bởi vì giúp Lâm Lãng có nổi, làm một cái đại hiệp xưng hảo, không ít tại Vương Ngự Yên mặt trước khoe khoang, nhưng làm bao bất đồng trở ra thần tức đi lên. Khi đó Mộ Dung Phục đã tại Tây Hạ làm tới tham tướng, thật lâu không hề lộ diện. Biết sau chuyện này, Mộ Dung Phục cũng đi theo Tây Hạ nhất phẩm đường đi tới Đại Tống, rất nhanh đánh bại không ít giang hồ ác nhân, thừa dịp Kiều Phong bị năm cái bang đuổi thời điểm ra đi, rất là để thanh danh của mình tăng vọt, một lần trở thành trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Bất quá Mộ Dung Phục muốn cũng không phải trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ danh hào, mà là hy vọng đừng người xưng hắn là đại hiệp, nguyện ý phụ tá hắn, khôi phục đại yến. Mộ Dung Phục cũng đứng lên chắp tay một cái, mặc dù hắn không biết đối phương, nhưng người khác nghe được tên của hắn, đều sẽ tới chủ động chào hỏi, kính một chén rượu, cái này như vậy đủ rồi. Không chỉ trong chốc lát, đã có 7 người tới chào hỏi, trong đó không thiếu danh môn đại phái đệ tử. Bao Bất Đồng tại Đoàn Dự bên tai nói, nhìn thấy ngươi cùng công tử nhà ta trên lại sao? Đoàn Dự rất muốn nói, ta nếu nói ta là đại lý trấn Nam Vương thế tử, đến chào hỏi người nhất định cũng nhiều. Nhưng hắn không thể nói, hắn không nghĩ tới liền ngay cả Đại Minh bên này đều có người biết lúc trước truyền ôn, nói hắn cũng không phải là Đoàn Chính Thuần con trai. Nếu là nói ra thân phận của mình, khẳng định sẽ có rất nhiều người quăng tới ánh mắt khác thường. Nhưng hắn rõ ràng cùng Đoàn Chính Thuần dáng dấp có 3 phần giống, làm sao lại nói hắn không phải thân sinh đây này? Hắn chẳng qua là sinh non mà thôi. Mộ Dung Phục chính cùng người chào hỏi đâu, chợt thấy có người đi tới. Thế nhưng là cô Tô Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục chắp tay một cái, chính là chưa thỉnh giáo. Từ người trước mắt bộ pháp liền có thể nhìn ra, người này võ công cực cao. Còn trẻ như vậy, lại có võ công cao như vậy, tuyệt đối là danh môn đời sau, hắn thích kết giao nhất loại người này. Đại Minh Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ, Lâm Lãng. Mộ Dung Phục sửng sốt một chút, Đại Minh Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ, người của triều đình. Hắn nghe nói người này là Đại Minh triều đình phụ trách quản lý giang hồ người, võ công rất mạnh, nhất là từ Đông Sưởng Tào Chính Thuần nơi nào học được Thiên Cương Đồng Tử Công. Người của triều đình, kỳ thật hắn càng ưa thích kết giao, bởi vì dạng này người càng có thể giúp hắn phục quốc. Muốn phục quốc, khẳng định cần đại lượng binh mã, những này là bình thường người giang hồ đều giúp không được gì, trừ phi là những người kia số đông đảo đỉnh cấp môn phái. Nhưng như thế môn phái càng ngày càng ít, Đại Minh bên này đỉnh cấp môn phái, không phải liền là còn lại 4 cái sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo, Bắc Thiếu Lâm, phái Võ Đang cùng Di Hoa Cung, trong đó mặt khác 3 phái nhân số cộng lại cũng so ra kém Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cẩm Ý vệ mặc dù người không nhiều, nhưng là quyền lực lớn, mà lại cũng đều là tinh minh, nếu là có thể cùng Lâm Lãng trở thành bằng hữu, nói không chừng có thể giao hảo càng nhiều Đại Minh triều thần, tương lai mượn binh cho hắn, đoạt lại Mộ Dung gia mất đi hết thảy. Nguyên lai là Lâm đại nhân, kính đã lâu. Mộ Dung Phục lập tức trở nên nhiệt tình bắt đầu, Lâm đại nhân tìm ta nhưng có sự tình, ngồi xuống cùng uống một chén. Chỉ là nghe nói Mộ Dung công tử tại cái này, tới chào hỏi. Lâm Lãng mặt mỉm cười, còn hướng về phía Mộ Dung Phục 4 vị gia thần chắp tay. Lập tức để Mộ Dung gia 4 vị gia thần cũng cảm giác nhận lấy coi trọng, vội vàng đứng lên hoàn lễ. Hai cái vị này là? Lâm Lãng giả bộ như tò mò hỏi. Vị này là biểu muội ta Vương Ngữ Yên, vị kia là đại lý trấn Nam Vương thế tử Đoàn Dự. Mộ Dung công tử đến bên này là nhìn thượng quan Kim Hồng cùng tiểu Lý Phi đao quyết đấu đi, hành động giang hồ cực kỳ khổ, cũng rất nguy hiểm, ta nhìn Vương cô nương giống như không biết võ công. Vương Ngữ Yên lập tức nói, ta không sợ khổ, cũng không sợ nguy hiểm, biểu ca sẽ bảo hộ ta. Võ công ta hiểu, chỉ là không luyện mà thôi. Nàng hiểu võ công, vượt qua thiên hạ 9 thành 9 người giang hồ. Ta cũng có thể bảo hộ Vương cô nương. Đoàn Dự ở bên cạnh nói bổ sung. Mộ Dung Phục hơi có chút không thích, biểu muội đây là làm sao cùng Lâm đại nhân nói chuyện đâu. Lâm đại nhân cũng là lòng tốt nhắc nhở, cái này nếu là chọc giận Lâm đại nhân, chẳng những không giao được bằng hữu, còn nhiều thêm một cái địch nhân. Biểu muội, không được vô lễ. Lâm đại nhân, ta đại biểu muội cho ngươi nói lời xin lỗi, nàng ngày thường rất ít ra đi lại, mong được tha thứ. Bất quá nàng mặc dù chưa từng luyện võ, xác thực nhìn qua không ít võ học điển tịch. Lâm Lãng gật gật đầu, không sao, ta tin tưởng Vương cô nương sẽ không nói dối. Nhìn đến Mộ Dung gia thu nhận sử dụng không ít võ học bí tịch, ta từng nghe nói thiên hạ có 2 cái địa phương võ học bí tịch nhiều nhất, một cái là Nam Bắc Thiếu Lâm Tàng Kinh Các. Mộ Dung Phục tò mò hỏi, một chỗ khác là nơi nào? Lâm Lãng, một chỗ khác đã không có ở đây, không nói cũng được. Đoàn Dự ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ kỳ hắn tại bên trong hang núi kia thấy được rất nhiều giá đỡ, chỉ bất quá phía trên võ học bí tịch đều không thấy, nhưng bí tịch danh tự vẫn còn ở đó. Lâm Lãng nói tới, không phải là Lang Hoàn Phúc Điện. Cái chỗ kia ít ai lui tới, Lâm Lãng là làm sao mà biết được? Vương Ngữ Yên có chút hất cằm lên, còn có địa phương có thể so sánh nhà nàng Lang Hoàn Ngọc Động thu thập bí tịch võ công nhiều. Mặc dù nhà bên trong bí tịch hơn phân nửa đẳng cấp không cao, nhưng cũng có một chút cường đại giang hồ tuyệt kỹ, biểu ca cũng không ít lĩnh hội. Mộ Dung công tử tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào đây? Lâm Lãng hỏi. Mộ Dung Phục đống nhiên nghĩ đến Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở, vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị đi du lịch một chút giang hồ. Lâm Lãng mắt nhìn Vương Ngữ Yên, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Phục cũng kịp phản ứng, nếu như đi Tây Bắc, mang theo biểu muội khẳng định không thích hợp. Lúc đầu mợ liền không thích hắn, nếu là lại biết hắn để biểu muội đi theo hắn chịu khổ sao được? Mà lại hắn nhân duyên, không phải cũng là tại Tây Bắc sao? Bao Tam Ca, ngươi đem biểu muội đưa về nhà. Bao Bất Đồng một mặt do dự, công tử, ta vẫn là muốn cùng ngươi. Đoàn Dự lập tức tự đề cử mình, ta có thể đưa Vương cô nương trở về, ta có thể bảo vệ tốt nàng. Vừa nghe đến Đoàn Dự câu nói này, Bao Bất Đồng lập tức nói, vậy vẫn là ta đưa biểu tiểu thư trở về đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Đoàn Dự cái này con quắc quấn lấy biểu tiểu thư. Lâm Lãng đông nhiên nói, ta đúng lúc muốn đi một chuyến Đại Tống Giang Nam, nếu là Mộ Dung công tử cùng Vương cô nương tin được, ta đưa nàng trở về đi. Đương nhiên nếu là không tin được, quên đi. Mộ Dung Phục, ta đương nhiên tin được, vậy liền làm phiền Lâm đại nhân. Hắn nếu là nói không tin được, chẳng phải là lộ ra hắn bụng dạ hẹp hòi. Giang hồ huynh đệ, bày vợ hiến tử đều có thể, huống chi chỉ là đưa biểu muội về nhà. Đoàn Dự gấp, Mộ Dung công tử, các ngươi mới nhận biết, cứ như vậy đem Vương cô nương giao phó cho hắn. Bao Bất Đồng nhìn xem Đoàn Dự, trên giang hồ người nào không biết Đại Minh Cẩm Ý vệ Lâm đại nhân am hiểu là Thiên Cương Đồng Tử Công. Ngươi nói hắn có phải hay không so ngươi đáng giá tín nhiệm? Đoàn Dự bối rối, Lâm Lãng luyện là Đồng Tử Công. Ngoại trừ những cái kia hòa thượng, thật là có người luyện loại này võ công. Hắn đương nhiên không nói, để Lâm Lãng đưa Vương cô nương trở về, hắn cũng có thể đi theo a, đây cũng là hắn đưa Vương cô nương về nhà a. Mộ Dung Phục chắp tay một cái, vậy liền đa tạ Lâm đại nhân, lần sau gặp mặt, ta nhất định thật tốt cảm tạ Lâm đại nhân. Biểu muội, ngươi rời nhà lâu như vậy, mợ nhất định rất nhớ ngươi, ngươi cũng nên về nhà, giang hồ rất nguy hiểm, ta không có cách nào phân tâm chiếu cố ngươi. Ta làm xong, liền trở về nhìn ngươi. Bên người mang nữ nhân, sắp thực phiền phức. Vừa rồi một chút đến kết giao người giang hồ nhìn thấy Vương Ngữ hiện tại, mấy cái đều là lên tiếng kêu gọi liền đi, căn bản không thể ngồi xuống thật tốt uống rượu nói chuyện phiếm, càng không khả năng cùng đi kia có nữ nhân rót rượu địa phương. Vương Ngữ Yên không muốn về nhà, nhưng nhìn biểu ca kia vẻ mặt nghiêm túc, nàng chỉ có thể buồn buồn đáp ứng đến. Cô câu ngày rỗ liền tại tháng sau, biểu ca khẳng định sẽ trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Ngữ Yên nhìn xem cổng một cỗ xa hoa vô cùng xe ngựa. Vương cô nương, lên xe đi, thời gian của ta không nhiều. Vương Ngữ Yên leo lên xe ngựa, lại nhìn thấy Lâm Lãng cũng tiến vào, nàng giật nảy mình, Lâm đại nhân, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Lâm Lãng tò mò nhìn Vương Ngữ Yên, ta không tiến vào còn có thể đi cái nào đây? Không tiến cùng ngươi chung sống một cái toa xe, tam lưu đổ gì đâu? Đoạn đường này mặc dù không tính xa, thế nhưng muốn tốt mấy ngày, đầy đủ hắn tại Vương Ngữ Yên trong lòng lưu lại ấn tượng rất sâu. Đáp ứng Mộ Dung Phục phải chiếu cố thật tốt Vương Ngữ Yên, đương nhiên muốn thường xuyên cùng một chỗ mới có thể chiếu cố tốt rồi. Hắn đã quyết định, dọc theo con đường này đều không được khách sạn, liền trong xe ngựa nghỉ ngơi, sớm chiều ở chung. Vương Ngữ Yên trong lòng tự đủ ngươi có thể tại xe dương bên ngoài a. Nhưng nàng cũng biết mình không nên nói như vậy, xe ngựa thế nhưng là Lâm Lãng thuê, mà lại Lâm Lãng loại thân phận này, dựa vào cái gì làm xe của nàng phu? Nghĩ đến Lâm Lãng tu luyện chính là đồng tử công, nàng lại bình thường trở lại. Nghe nói hành tẩu giang hồ làm không câu nệ tiểu tiết, có lẽ là nàng yêu cầu quá cao. Nhìn thấy Lâm Lãng bọn hắn tiến vào toa xe, Sa Phu đánh xe ngựa đi lên phía trước, Đoàn Dự trợn tròn mắt. Ta còn chưa lên xe a. Hắn hiện tại ngay cả mua một con ngựa cũng không kịp, dứt khoát trực tiếp thi triển lăng ba vi bộ, đi theo phía sau xe ngựa. Dựa vào thâm hậu chân khí, lại thêm đối Vương cô nương chấp niệm, hắn cũng có thể theo kịp. Chương 290, Lâm đại ca thật là một cái chính nhân quân tử. 2. Trong xe, Lâm Lãng nhìn xem Vương Ngữ Yên, ngươi cùng vị kia Đoàn công tử. Vương Ngữ Yên lập tức giải thích, Lâm đại nhân đừng hiểu lầm, ta cùng Đoàn công tử chỉ là bằng hữu bình thường, không có gì. Nàng cũng không muốn bị Lâm Lãng hiểu lầm, chuyến đến biểu ca trong lỗ thai làm sao bây giờ? Lâm Lãng nhìn xem bên ngoài đi theo xe ngựa lao nhanh Đoàn Dự, có lẽ ngươi đem hắn làm bằng hữu bình thường, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ngươi có muốn hay không triệt để thoát khỏi hắn dây dưa? Vương Ngữ Yên, Lâm đại nhân có biện pháp. Lâm Lãng, có. Kỳ thật hắn sở dĩ còn có ngươi, cũng là bởi vì biết Mộ Dung công tử cùng ngươi cũng không vi phạm cử động, mà lại Mộ Dung công tử ngực có chí lớn, tình không để ý tình yêu nam nữ, cho nên hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Vương Ngữ Yên trầm mặc, nàng xác thực cảm thấy biểu ca đối nàng mặc dù không tệ, nhưng thật giống như cùng tình huynh muội không khác nhau quá nhiều. Lâm Lãng tiếp tục nói, cho nên chỉ cần để hắn nhìn thấy bên cạnh ngươi có một cái khác nam nhân ưu tú, hắn liền sẽ biết khó mà lui. Ta có thể hy sinh một chút, phối hợp ngươi diễn xuất, cam đoan bản sắc biểu diễn, cái gì kịch đều được. Vương Ngữ Yên hai tay nhanh chóng đong đưa, không được không được, biểu ca sẽ hiểu lầm. Lâm Lãng, Mộ Dung công tử nếu là thật lòng thích ngươi, liền tuyệt đối sẽ không hiểu lầm người ta. Vương Ngữ Yên xoắn xuýt, nàng luôn cảm thấy dạng này không tốt, nhưng Lâm Lãng lời nói lại làm cho nàng không biết như thế nào phản bác. Đoàn Dự như thế một mực đi theo, giống như càng không tốt. Lâm đại ca, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Lâm Lãng cười, đơn giản, ngươi chỉ cần dạng này. Sau hai canh giờ, xe ngựa rốt cục dừng lại, Lâm Lãng cùng Vương Ngữ Yên đều đi xuống xe ngựa. Vương cô nương, nơi này không có thôn trang, chỉ có thể ủy khuất người ăn những vật này. Lâm Lãng mở ra để người sớm chuẩn bị tốt hộp cơm, từ bên trong lấy ra lá sen gà, thịt bò kho tương chờ đồ ăn, để Vương Ngữ Yên ngồi tại bồ đoàn bên trên ăn. Đoàn Dự ở bên cạnh đều nhìn ở lại, Lâm Lãng còn sớm chuẩn bị thơm như vậy đồ ăn. Cái này còn ủy khuất. Hắn cũng nghĩ như thế ủy khuất ăn được hai cái. Hắn một đường thi triển khinh công, một lát không dám dừng lại, ngay cả một ngụm nước đều không có uống qua. Vừa muốn tởi ra mang theo trong người túi nước, lại nghe thấy Lâm Lãng nói, "Vương cô nương muốn rửa tay sao? Ta trên xe mang theo nước chỉ đủ uống." Đoàn Dự lập tức đem nước của mình túi đưa tới, "Ta chỗ này có nước, có thể tẩy tay dùng." Lâm Lãng tiện tay vung qua một thỏi bạc, "Đa tạ, nước này ta mua." "Đoàn Dự, không phải, đây là ta cho Vương cô nương rửa tay, ai muốn bạc của ngươi rồi?" Lâm Lãng cho Vương Ngữ Yên đổ nước tẩy tay, phát hiện còn lại một nửa, mình cũng rửa tay một cái, còn đem túi nước vẩy khô tịnh. Trơ mắt nhìn xem mình một ngụm không bỏ được nước uống cứ như vậy bị Lâm Lãng ngược lại sạch sẽ, Đoàn Dự cảm giác miệng càng khát. Vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi chút đấy, lại nghe được Lâm Lãng đông nhiên nói, "Vương cô nương, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là đến trong xe ăn đi." Đoàn Dự bây giờ nhìn đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thanh âm. "Vương cô nương, ngươi ăn đùi gà." "Vương cô nương, cái này thịt trâu mùi vị không tệ." "Vương cô nương, ngươi xoa một chút khỏe miệng." "Lâm đại ca, ngươi cũng ăn." Đoàn Dự đứng ngồi không yên, làm những âm thanh này rốt cục biến mất về sau, hắn ngược lại càng gấp hơn. Làm sao không có thanh âm, bọn hắn đang làm gì? Khi hắn muốn tới gần nghe một chút thời điểm, đột nhiên nghe thấy Lâm Lãng phân phó Sa Phu, "Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi đường đi." Đoàn Dự căn bản là không có nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục thi triển khinh công, đi theo đi đường. Đến trạm vào tối, đi ngang qua một cái trấn nhỏ, Đoàn Dự cho là bọn họ sẽ nghỉ ngơi, kết quả Lâm Lãng để tiếp tục đi đường. Nửa đêm thời điểm, mới tại dã ngoại hoang vu dừng lại xe ngựa, Sa Phu dựa vào cây đang nghỉ ngơi, Lâm Lãng cùng Vương cô nương liền trong xe ngựa không ra. Bọn hắn ban đêm vậy mà cũng ngủ ở cùng một chỗ. Nam nữ chi phòng cũng không cần sao? Hắn không ngừng thuyết phục mình, nhất định là để sớm về nhà, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, huống chi Lâm Lãng tu luyện chính là đồng tử công, nhất định là cái quân tử. Buổi sáng nghe thấy xe ngựa vận động, hắn lập tức mở to mắt, tiếp tục đi theo. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. một mực theo đến Cô Tô ngoài thành. Lâm Lãng cũng không thể không nói, Đoàn Dự cái này liếm chó thật đúng là chấp nhất, vậy liền lại đến một cái hung ác. Đêm nay, bọn hắn tại Cô Tô thành nghỉ ngơi, Đoàn Dự rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, hắn chợt thấy Vương Cô Nương xuống lầu lúc tựa hồ có chút khó khăn dáng vẻ. "Vương Cô Nương, ngươi thế nào?" Vương Ngữ Yên nhớ tới Lâm Lãng căn dặn, túi đầu nói, "Không, không có gì. Đoàn công tử, ta muốn đến nhà, ngươi vẫn là trở về đi. Trong nhà của ta, không chào đón ngoại nhân." Đoàn Dự miệng đầy đắng chát, tại Vương Cô Nương trong lòng, ta là người ngoài sao? Nàng lại quay đầu nhìn xem Lâm Lãng, "Lâm đại ca, đa tạ ngươi một đường hộ tống, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút, nghỉ ngơi một đêm lại đi." Lâm Lãng mặt mỉm cười, thịnh tình không thể chối từ, vậy liền từ chối thì bất kính. "Vương Ngữ Yên, sao? Cái này cùng hôm qua nói không giống a." Nhưng đã nói ra, nàng sao có thể lại mở miệng đuổi Lâm Lãng đi? Mà lại Lâm Lãng hộ tống nàng một đường, xe ngựa là tốt nhất, ăn cũng tốt, trên đường còn nói với nàng một chút giang hồ tin đồn thú vị, sắp thực hẳn là chiêu đãi một chút, mẫu thân hẳn là cũng sẽ không tức giận. Lên A Bích chống đỡ thuyền, Lâm Lãng cùng Đoàn Dự khoát khoát tay, "Đoàn công tử, không cần tiễn, tạm biệt." Đoàn Dự miệng bên trong càng thêm đắng chát. Một đường đến Vương gia đảo nhỏ, Lâm Lãng hướng về phía Vương Ngự Yên chắp tay một cái, "Tốt, ta đã hộ tống Vương cô nương đến, lần này ta cam đoan về sau Đoàn Dự sẽ không lại quấn lấy ngươi. Bất quá Mộ Dung Phục biết những chuyện kia, cũng sẽ không lại thích ngươi. Đáng tiếc ta đồng tử công, nhưng ta không hối hận." Vương Ngự Yên một mặt mộng bức, Lâm Lãng đang nói gì đấy? Nàng làm sao đều nghe không hiểu. "Lâm đại ca, ngươi ngủ lại một đêm đi." "Lâm Lãng, ở trên đảo đa số nữ quyến, ta lưu lại không thích hợp. Nếu là tương lai có rảnh, lại nói cho ngươi một chút giang hồ chuyện lý thú, cáo tử." Vương Ngữ Yên nhìn xem Lâm Lãng bóng lưng, đây thật là một cái chính nhân quân tử a. Ban đêm tại trong xe đi ngủ, nàng bắt đầu đều thận trọng, về sau phát hiện Lâm Lãng chỉ là ngồi xuống luyện công, hoàn toàn không có một chút đi quá giới hạn. Đông nhiên nàng nghĩ đến lão nhân kia đưa qua nàng một quẻ, mệnh của nàng bên trong lương nhân thân cư cao vị, võ công tinh xảo, ra tay xa xỉ, ngọc thụ lâm phòng, cái này không phải liền là Lâm đại ca sao? "Không đúng không đúng, nghĩ gì thế, nàng thích chính là biểu ca." Thế nhưng là biểu ca chưa từng có nói qua với nàng trên giang hồ chuyện lý thú, mỗi lần nàng hỏi biểu ca luôn luôn nói nữ hải tử không cần quản chuyện trên giang hồ, cũng xưa nay sẽ không đối nàng hỏi han ân cần. "Biểu ca tháng sau sẽ trở về a?" Đoàn Dự ngay tại bên bờ chờ lấy, nhìn thấy Lâm Lãng đi thuyền trở về thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tính toán thời gian, Lâm Lãng khẳng định không lên đảo. Hắn muốn đuổi theo đến hỏi Lâm Lãng một chút Vương cô nương sự tình đâu, chỉ nghe thấy Lâm Lãng nhỏ giọng thầm thì, "Ai, không nghĩ tới đồng tử công lại bị phá hết, quả nhiên cái này không thích hợp ta luyện." "Lâm Lãng đồng tử công phá hết?" "Không." Đoàn Dự như bị sét đánh, phản phất thấy được đông tuyết đầy trời bay xuống, gió bấp rền vang. Trên đường đi hắn đều đi theo Lâm Lãng, là cùng ai phá mất, còn cần nhiều lời sao? Khó trách hắn cảm thấy Vương cô nương đi đường có chút mất tự nhiên đâu. "Lâm Lãng, ngươi xứng đáng tín nhiệm ngươi Mộ Dung Phục sao?" Đoàn Dự hét lớn một tiếng, vọt tới Lâm Lãng thân trước. "Lâm Lãng, a, Đoàn công tử, ngươi còn chưa đi a? Ngươi đang nói gì đấy? Ta đã đem Vương cô nương hộ tống về nhà, làm sao có lỗi với Mộ Dung Phục rồi?" Đoàn Dự nhìn hằm hằm Lâm Lãng, một ít lời hắn thật nói không nên lời. Vương cô nương mới cùng Lâm Lãng gặp qua một lần, có thể nào như thế, nhất định là bị Lâm Lãng lừa gạt. "Đúng rồi, Vương cô nương nói nàng không muốn gặp lại ngươi. Về sau ngươi vẫn là đừng xuất hiện ở đây." Đoàn Dự mắt nhìn Vương gia đảo nhỏ phương hướng, cảm giác mình một đường gian khổ hóa thành vạn giống như bị khuất, hắn cũng không quay đầu lại chạy, khóe mắt phảng phất có giọt nước trượt xuống. Lâm Lãng khẽ mỉm cười, còn tốt Đoàn Dự không chuẩn bị làm hiệp sĩ đồ vỏ, bằng không hắn còn phải tái thiết kế một chút. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn chắp sau lưng không chỉ là có Đoàn Dự đi theo, còn có Mộ Dung gia người đi theo. Vậy hắn đồng tử công phá mất tin tức, không bao lâu, Mộ Dung Phục cũng sẽ biết. "Vương cô nương, ta đây là đang giúp ngươi khảo nghiệm bọn hắn à, bọn hắn nếu là chịu đựng không được khảo nghiệm, vậy sao ngươi có thể phó thác chúng thân đâu? Giống ta liền không ngại cái này sự kiện, đây mới là quân tử phong thái a." Chờ Mộ Dung Phục treo về sau, hắn liền đến thật tốt thay Mộ Dung Phục chiếu cố Vương Ngự Yên, thuận tiện kế thừa Lang Hoàng Ngọc Động gia sản. Cũng không biết mấy ngày nay, Kim Tiền Bang bên kia bị tiêu diệt không có. Chương 291, chỉ là muốn cho nàng tìm thêm một chút hảo tỉ muội. 1. Kim Tiền Bang tổng đà. Nhậm Ngã Hành cuồng tiếu một trưởng vỗ chết một cái phản kháng người, quỳ xuống có thể sống, đứng đấy liền chết. Theo hắn tiếng nói vừa ra, rất nhiều Kim Tiền Bang người đều quỳ trên mặt đất. Bọn hắn đều rõ ràng, Kim Tiền Bang xong đời. Trước đó bọn hắn nhìn Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ giết thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh, cũng không có giết vào tổng đà, mà là biến mất. Còn tưởng rằng Nhật Nguyệt Ma giáo không có ý định diệt đi Kim Tiền Bang đâu, một số người bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, đều muốn làm Kim Tiền Bang bang chủ mới. Dù là địa bàn chỉ còn lại 1/10, cũng là giang hồ nhất lưu đại phái, những cái kia sản nghiệp đầy đủ bọn hắn tiêu xái cả đời. Cuối cùng thượng quan Kim Hồng con trai thượng quan Phi tại mấy cái trưởng lão duy trì dưới, kế nhiệm chức bang chủ. Thật không nghĩ đến Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ rời đi, Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ đích thân đến. Người này so Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ càng thêm hung tàn, tự mình dẫn người tiến công Kim Tiền Bang tổng đà, còn đồng thời sai người tiến công các nơi phân đà. Kim Tiền Bang người lúc này mới phát hiện, Nhật Nguyệt Ma giáo ngoại trừ hữu sứ, còn có nhiều như vậy cao thủ. Doãn Khốc, Doãn Dạ Khốc, Lam Hạc Tử, Ngũ Độc Đồng Tử, Nhậm Doanh Doanh, mỗi một cái đều không phải bọn hắn có thể đối phó, chớ nói chi là Nhậm Ngã Hành kia vô địch đồng dạng dáng người. Đã từng thành là thiên hạ đệ nhất đại bang Kim Tiền Bang, cứ như vậy ầm vang sụp đổ, triệt để hủy diệt. Nhậm Ngã Hành ngồi tại Kim Tiền Bang bang chủ trên bảo tọa, kiểm kê hết cả. Doãn Khốc có chút không người, giáo chủ, tổng đà bên này đã kiểm kê xong, bất quá vàng bạc số lượng kém xa chúng ta trong tưởng tượng nhiều, giống như bên phải làm giết thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh về sau, một số người chạy, cuốn đi không ít tài vật. Kim Tiền Bang rất nhiều trưởng lão, đà chủ cũng đi theo biến mất, không biết tung tích. Cũng may Kim Tiền Bang rất nhiều sản nghiệp vẫn còn, đây là mang không đi. Đừng nhìn thượng quan Kim Hồng sinh hoạt giống như cực kỳ nghèo khó, đó là bởi vì hắn căn bản khinh thường tại hưởng thụ, Kim Tiền Bang dám gọi cái tên này, cũng xác thực có tiền. Nhậm Ngã Hành khẽ nhíu mày, Lâm Lãng mỗi lần ra tay, đều có thể giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo mang về đại bút tiền tài cùng sản nghiệp, làm sao hắn lần này ra tay, lại không đủ hoàn mỹ đâu? Lâm Lãng muốn giết thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh, vì cái gì không nói sớm một chút đâu? Hắn chuẩn bị sớm, sách trước dẫn người tới, cái nào sẽ cho những người kia cuốn đi tài vật thời cơ. Nhanh lên thanh lý xong, nơi này đổi thành ta thần giáo một chỗ phân đà. Cái khác mấy nơi, có thể xây dựng phân đà cũng đều xây dựng phân đà, lão phu lúc trước hứa hẹn những cái kia gia nhập thần giáo người có thể làm đà chủ, liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Trước đó mới binh khí phổ trên một chút xếp hạng tương đối dựa vào sau người, từng cái cũng đều là tông sư, lại chỉ có thể làm cái phó đà chủ, lần này rốt cục có thể để bọn hắn cũng làm trên đà chủ. Trong đó một cái còn chém giết thượng quan Kim Hồng con trai thượng quan Phi. Cái này thượng quan Phi mặc dù thiên phú kém xa Kinh Vô Mệnh, nhưng cũng là tông sư trung kỳ, cái này khiến Nhậm Ngã Hành thật cao hứng, chuẩn bị đem người này cũng để bạt làm thần giáo trưởng lão. Ngoại trừ một chút tài sản, còn có liền là một chút võ học bí tịch, đây là Nhậm Ngã Hành cực kỳ thích. Mặc dù không có thượng quan Kim Hồng Long Phượng Kim Hoàn chiêu thức bí tịch, nhưng Nhậm Ngã Hành cũng không quan tâm, là xem cái khác bí tịch đồng dạng cũng có thể có thu hoạch. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có Nhậm Doanh Doanh rầu rĩ không vui. Nàng coi là cùng đi theo Kim Tiền Bang tổng đà, có thể nhìn thấy Lâm Đại Ca đâu, nhưng Lâm Đại Ca làm sao biến mất đâu? Nghe nói là mang theo một nữ nhân rời đi. Doanh Doanh không muốn làm tiểu tính tình, có lẽ hắn là đang nưu đồ sự tình gì. Nhậm Ngã Hành mặc dù trong lòng cũng không cao hứng, nhưng kỳ thật cũng cảm thấy bình thường. Lúc trước hắn ngoại trừ Doanh Doanh mẫu thân, cũng còn có rất nhiều nữ nhân, chỉ bất quá đều là gặp dịp thì chơi thôi. Chờ Lâm Lãng trở về thời điểm, đến cùng Lâm Lãng thật tốt nói chuyện, đã muốn làm con rể của hắn, liền không thể như thế chần chừ, càng không thể cùng hắn học. Lần này đem Kim Tiền Bang diệt đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền liên tục tiêu diệt hai cái thiên hạ đệ nhất đại bang, giang hồ danh vọng càng thêm tăng vọt. Nhậm Ngã Hành cũng biến thành càng thêm tự tin, bước kế tiếp liền là diệt đi Bắc Thiếu Lâm, phái võ đang cùng vừa mới một lần nữa xuất thế Di Hoa Cung, nhất thống Đại Minh Võ Lâm. Khi đó thiên hạ bất luận cái gì giang hồ môn phái, đều chỉ có thể thần phục tại dưới chân hắn. Bắc Thiếu Lâm, Tâm Hồ đại sư cùng Tâm Mi đại sư ngồi đối diện uống trà. Kim Tiền Bang thanh thế to lớn, là Bắc cái bang về sau thiên hạ đệ nhất bang, vượt qua Nam cái bang các loại, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Kim Tiền Bang hủy diệt quá mức ngoài ý muốn, bọn hắn còn tưởng rằng Kim Tiền Bang cùng Nhật Nguyệt Ma giáo tất có một phen long tranh hổ đấu. Dù là một phương khả năng chiến thắng, cũng là thắng thảm. Nhưng làm sao lại biến thành Nhật Nguyệt Ma giáo toàn thắng, thế lực còn lớn mạnh một mảng lớn đâu? Tâm Mi đại sư cũng thở dài, thượng quan Kim Hồng quá kiêu ngạo, hắn lúc ấy nếu là cùng Kinh Vô Mệnh liên thủ, nhất định có thể chém giết kia Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, về sau cũng nhất định có thể giết Nhậm Ngã Hành. Sư huynh, cái này Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, tuổi còn trẻ liền trở thành đại tông sư đỉnh phong, còn thắng qua thượng quan Kim Hồng. Tâm Mi đại sư từng xa xa nhìn qua một chút thượng quan Kim Hồng, cảm giác mình ngăn không được thượng quan Kim Hồng ba chiêu. Như thế nói đến, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ muốn giết hắn, chẳng lẽ không phải một chiêu là đủ rồi? Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ chỉ là Nhậm Ngã Hành truyền nhân, kia Nhậm Ngã Hành lúc này mạnh bao nhiêu? Tâm Hồ đại sư lắc đầu, không biết. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, có lẽ hắn liền là hiếm thấy võ học thiên tiêu. Loại này thiên tiêu, Bắc Thiếu Lâm mặc dù không có, nhưng Bắc Thiếu Lâm có càng thêm thâm hậu nội tình. Không phải liền là đại tông sư sao? Bắc Thiếu Lâm cũng không chỉ có một, mà lại cũng có đối phó đỉnh phong đại tông sư thủ đoạn. Nhưng lần này Phong Sơn muốn tọa sơn quan hổ đấu kế hoạch là triệt để thất bại. Phái võ đang bên kia xác định mới trưởng môn sao? Tâm Mi đại sư gật gật đầu, đã xác định là Thạch Nhạn đạo trưởng, đầu tháng sau tám kế vị. Tâm Hồ đại sư hơi có chút kinh ngạc, Thạch Nhạn đạo trưởng. Thạch Nhạn đạo trưởng mặc dù không tệ, nhưng võ công so với một đạo nhân vẫn là kém một bậc. Ngươi đại biểu Bắc Thiếu Lâm đi một chuyến đi, chúng ta tiếp tục Phong Sơn. Bắc Thiếu Lâm cô lập núi lại, như vậy Nhật Nguyệt Ma giáo liền xem như muốn quyết trường, lựa chọn đối thủ khẳng định cũng là phái võ đang. Chỉ tiếc tiểu Lý Phi Đao vậy mà không cùng Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ đánh nhau, ấn nói tiểu Lý Phi Đao đối thủ bị Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ trước hết giết, cái này trên giang hồ thế nhưng là tối kỵ. Nhưng Lý Tầm Hoan đã vô ý tại giang hồ, lại trực tiếp rời đi, đối phó Nhật Nguyệt Ma giáo người liền mất đi một cái. Hy vọng phái võ đang có thể ngăn cản Nhật Nguyệt Ma giáo đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như thế đại minh giang hồ thái đầu cũng chỉ có Bắc Thiếu Lâm. Đại Tống, một nhà mới mở bách thảo cư tiệm thuốc, Lâm Lãng cất bước đi vào. Hỏi bệnh vẫn là bốc thuốc, nhưng có đơn thuốc. Ông chủ nhanh chóng chào đón. Lâm Lãng nhìn xem ông chủ, có phương pháp tử. Thiềm áo, rắn lột phối đuôi bỏ cặp châm, lại thêm mật rắn cùng chân nghệ, mỗi dạng muốn 5 tiền. Ông chủ, cái này đều là chân phẩm, giá cả hơi đắt, ngài đi theo ta hậu viện tự mình chọn lựa. Đến hậu viện, ông chủ nhìn thấy Lâm Lãng lệnh bài trong tay về sau, lập tức nửa quỳ tại, thuộc hạ Ngũ Tiên giáo hương chủ Kim Xà gặp qua thần giáo hữu sứ đại nhân. Đứng lên đi. Lâm Lãng ngồi trên ghế, Ngũ Tiên giáo tiệm thuốc mở còn rất nhanh, hiện tại có mấy nhà rồi? Kim Xà, tại Đại Tống đã mở 8 nhà, đại lý 3 nhà, trước mắt còn có 3 nhà tại chủ bị bên trong, dự tính tháng sau khai trương. Tốc độ vẫn được, Lâm Lãng tương đối hài lòng, không uổng phí hắn bỏ ra nhiều bạc như vậy. Có cái gì giang hồ tin tức sao? Kim Xà, lớn nhất tin tức liền là phái Nga Mi chọn lựa mới trưởng môn, gọi Độc Cô Nhất Hạc, nghe nói người này tinh thông tất cả Nga Mi kiếm pháp, cũng luyện đến một cái cảnh giới toàn mới, thực lực so với trước Diệt Tuyệt sư thái càng mạnh. Hắn tiếp trưởng phái Nga Mi về sau, trước tiên đi một chuyến thuộc trung đường môn, nghe nói Đường Thiên Nghi cùng Đường Thiên Túng huynh đệ hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể chạy trốn. Thục trung đường môn tất cả phân đà đều biến mất, tổng đường cũng bị diệt đi, những người còn lại cũng đều tản, thục trung đường môn chỉ còn trên danh nghĩa. Không ai thấy qua Độc Cô Nhất Hạc ra tay, ngược lại là hắn bốn người nữ đệ tử võ công cũng không tệ, cho nên mọi người phỏng đoán hắn thực lực ít nhất là tông sư đỉnh phong. Độc Cô Nhất Hạc đem đường môn tiêu diệt. Lâm Lãng hơi kinh ngạc, còn muốn lấy để đường môn hấp dẫn càng nhiều người giang hồ chú ý, để Ngũ Tiên giáo có thể tiếng trầm phát triển đâu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có một số người nhịn không được đối Ngũ Tiên giáo ra tay. Bất quá còn tốt có Nhật Nguyệt thần giáo tại, nghĩ đối Ngũ Tiên giáo động thủ đều phải cân nhắc một chút. Lâm Lãng ngón tay chỉ một chút cái bàn, Độc Cô Nhất Hạc không phải tông sư đỉnh phong, là đại tông sư. Về phần là đại tông sư sơ kỳ vẫn là đại tông sư đỉnh phong, Lâm Lãng chưa thấy qua, không tốt suy đoán. Chương 292, chỉ là muốn cho nàng tìm thêm một chút hảo tỉ muội, 2. Như không tất yếu, không nên đi trêu chọc hắn cùng phái Nga Mi. Kim Xà không người, đúng. Toàn chân giáo tổ sư lão ngoan đồng Chu Bá Thông lại biến mất, không biết đi cái nào chơi, toàn chân giáo bây giờ rất địa thấp, nghe nói đệ tử một đời không bằng một đời, nếu là Chu Bá Thông về không được, toàn chân giáo sẽ không còn là đỉnh cấp tông môn. Nam cái bang chọn lựa bang chủ mới, là năm đó đại tông ngũ tuyệt một trong hồng thất truyền nhân, còn giống như từng tại toàn chân giáo học võ. Có người từng gặp kia danh xưng Nam Hải kiếm tiên Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, nghe nói hắn muốn tìm đại tông năm đó kiếm thần Tạ Gia Tam thiếu gia so kiếm, chỉ bất quá không tìm được, về sau cũng không biết tung tích. Từng dựa vào một chiêu thiên ngoại lưu tinh xông ra không lũ danh hiệu thiên tài kiếm khách Đinh Bằng mất tích, có người nói hắn bị giết, có người nói hắn đang bế quan luyện võ. Kim Xà đem dò thăm tin tức không rõ chi tiết đều nói một lần, Lâm Lãng cũng đều ghi xuống, có những này tiệm thuốc về sau, hắn đối đại tống giang hồ tình báo nắm giữ sẽ càng thêm dễ dàng. Làm không tệ, lại có tin tức, trực tiếp đưa về Hắc Mộc Ngai. Một canh giờ sau, Lâm Lãng cầm một chút mình tại tiệm thuốc điều phối độc dược rời đi. Ngồi xe ngựa, lắc ung dung lắc lư quay trở về Đại Minh. Động tác còn rất nhanh, xem ra là đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Lãng trở lại Đại Minh, phát hiện đã từng một cái kim tiền bang phân đà địa phương, đã đổi lại Nhật Nguyệt thần giáo cơ sĩ. Cái gì người dám xông vào Nhật Nguyệt thần giáo phân đà? Bái kiến hữu sứ đại nhân. Nhìn thấy Lâm Lãng mặt nạ trên mặt, phân đà đệ tử lập tức hành lễ. Giáo chủ ở nơi nào? Giáo chủ vừa mới diệt kim tiền bang tổng đà, trở về Hắc Mộc Nhai, nghe nói có tiểu tử ngốc mang theo một cái phá miếng sắt, tại Hắc Mộc Nhai nhất định phải tìm người so kiếm, bị hướng tả sứ dẫn người dùng ám khí bức lui, giáo chủ trở về thu thập tiểu tử kia. Phá miếng sắt, so kiếm. Lâm Lãng chọn lấy hạ lông mày, mình xử lý thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh về sau, nghe nói A Phi đã từ kim tiền bang tổng đà giết ra ngoài, chạy thế nào đi Hắc Mộc Nhai rồi. Cũng may mắn Hướng Vấn Thiên thông minh, không cùng A Phi so kiếm, nếu không chết chắc. A Phi có thể đánh bại tay trái kiếm Kinh Vô Mệnh, thực lực liền đã không tầm thường, bây giờ lại tại kim tiền bang nhìn nhiều như vậy kiếm phổ, kiếm pháp tất nhiên đã trở nên mạnh hơn, chỉ sợ chí ít đã có thể sánh vai đại tông sư sơ kỳ. Hướng Vấn Thiên bất quá tông sư hậu kỳ, cùng A Phi so kém xa, nhưng A Phi chỉ sợ chưa chắc là lúc này nhậm ngã hành đối thủ. Học được hấp công đại pháp, còn có dịch cân kinh về sau, nhậm ngã hành thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, dù cho không bằng thượng quan Kim Hồng, có lẽ cũng có thể sánh vai lúc này thiên cơ lão nhân. Phân đà xây dựng về sau, nhưng có người tới quấy rối. Lâm Lãng lại hỏi: "Không có a, cái nào có người nào dám tới chúng ta thần giáo phân đà quấy rối? Các huynh đệ mỗi ngày ngoại trừ luyện võ, liền là đi áp tiêu, hoặc là đi ngân câu sòng bạc tuần sát một vòng." Hữu sứ yên tâm, ngoại trừ mỗi tháng nghỉ một thời điểm, tuyệt đối không cho phép đi cược. Có sáng nghiệp, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng liền không thể lại như vậy tản mạn, Lâm Lãng cho bọn hắn chế định trực luân phiên nghỉ một chế độ. Dạng này mỗi cái người đều có thể vì thần giáo làm cống hiến, cũng có thể giúp thần giáo kiếm tiền, như thế thần giáo phát cho bọn hắn tiền mới hợp lý. Nếu không cái gì người gia nhập thần giáo đều có thể không công đạt được tiền, kia thần giáo thành cái gì rồi? Lâm Lãng trên đường đi dò xét mười mấy nơi phân đà, cũng còn không sai, không có người nào ỷ là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng mà ước hiếp bách tính, làm mưa làm gió. Chờ hắn trở lại Hắc Mộc Ngai, đã là 10 ngày sau. Doanh Doanh, làm sao nhìn thấy ta không vui? Lâm Lãng có chút kỳ quái. Trước đó mỗi lần trở về, Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy hắn đều sẽ nhào lên, lần này làm sao cảm giác là tức giận chứ? Ngươi không phải đi mang những nữ nhân khác đi ra ngoài chơi sao? Khó trách thời gian dài như vậy cũng không tới tìm ta. Lâm Lãng lập tức kịp phản ứng, đây là biết hắn đưa Vương Ngự Yên về đại tống sự tình. Hắn lập tức cả giận nói, tại ngươi mắt bên trong, ta chính là như vậy một cái người. Ngươi đối ta ngay cả loại này cơ bản tín nhiệm đều không có. Ta xem chúng ta vẫn là quên đi. Lâm Lãng đông nhiên nổi giận, Nhậm Doanh Doanh lập tức luống cuống, Lâm đại ca không nên cùng với nàng thật tốt giải thích một chút, thỉnh cầu nàng tha thứ sao? Làm sao đông nhiên nói được rồi, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm rồi? Lâm đại ca, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là nghe người ta nói ngươi mang theo một nữ nhân lên xe ngựa rời đi. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, sau đó thì sao? Ngươi liền cho là ta là đang chơi. Ngươi có biết hay không nữ nhân kia là ai, ta làm như vậy lại là vì cái gì? Nàng là đại tống người, nàng biểu ca gọi Mộ Dung Phục. Ta là nghĩ thay thần giáo mời chào Mộ Dung Phục, tương lai vì thần giáo tiến vào đại tống làm chuẩn bị, đây là giáo chủ cho tới nay mộng tưởng. Đã ngươi nhìn như vậy ta, vậy sau này thần giáo sự tình ta đều mặc kệ, hữu sứ ta cũng không làm. Nhậm Doanh Doanh ôm thật chặt ở Lâm Lãng, điềm đạm đáng yêu nói, Lâm đại ca, ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Hữu sứ không làm vậy ngươi có thể làm phó giáo chủ, ngươi vì thần giáo làm nhiều như vậy, cha nhất định sẽ không phản đối, cái này thần giáo tương lai đều là ngươi. Nhậm Ngã Hành, tốt khuê nữ, cha thật là muốn bị ngươi hiếu chết rồi. Lâm Lãng hỏi ngược lại, lấy thực lực của ta, mình sáng tạo không dưới một cái tông môn sao? Ta lúc nào nói muốn làm giáo chủ? Nhậm Doanh Doanh tranh thủ thời gian khoát tay, ta không phải ý tứ này. Lâm đại ca, về sau ta sẽ không còn hiểu là ngươi. Liền xem như ngươi có những nữ nhân khác, cũng không thể không cần ta. Lâm đại ca, ngươi một đường chạy đến nhất định là mệt mỏi, ta đi cấp ngươi múc nước tắm rửa. Nàng kỳ thật cũng biết, càng là cường đại nam nhân, liền sẽ càng chiêu nữ nhân thích. Lâm đại ca mặc dù giữ mình trong sạch, nhưng ngăn không được những nữ nhân khác chủ động đưa tới cửa. Nhưng bất kể như thế nào, nàng không thể làm tiểu nhân, càng không thể cùng Lâm đại ca tách ra. Lâm Lãng nghe xong, không nghĩ tới phát cái lửa, còn có loại thu hoạch này. Nếu là sớm biết, hắn đã sớm nổi giận. Nhậm Doanh Doanh loại này sống ăn nhàn sung sướng đại tiểu thư, liền là thiếu quản giáo. hắn xác thực còn có một số những nữ nhân khác, nhưng chỉ là muốn cho Nhậm Doanh Doanh tìm một chút hảo tỉ muội, nếu không Nhậm Doanh Doanh thân thể này, làm sao cùng hắn luyện đồng tử công? Sớm muộn biến thành cán thuốc. Ngồi tại trong thùng tắm, Lâm Lãng đưa tay kéo một cái, Nhậm Doanh Doanh cũng ngã vào. Nôn ngữ quản giáo xong, còn phải dùng hành động thực tế mới được. Quản bảo chi giao cũng phải thường liên hệ, nếu không liền lạnh nhạt. Một canh giờ sau, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Nhậm Doanh Doanh đi theo Lâm Lãng bên người, cùng đi gặp Nhậm Ngã Hành. Lâm Lãng trở lại Hắc Mộc Nhai thời điểm, Nhậm Ngã Hành liền biết, nhưng đợi lâu như vậy, Lâm Lãng mới đến gặp hắn. Nhưng nhìn thấy sau lưng bộ dáng của nữ nhi, nhìn đến nữ nhi đã không còn đoán trách Lâm Lãng, nhưng hắn cái này làm cha, không thể không mở miệng. Lâm Lãng, lão phu nghe nói ngươi đi chuyến đại tống. Không đợi Lâm Lãng nói chuyện đâu, Nhậm Doanh Doanh ngay tại bên cạnh nói, cha, Lâm đại ca là đi đưa cô Tô Mộ Dung Phục biểu muội về nhà, hắn nghĩ mời chào Mộ Dung Phục, vì ta thần giáo tương lai tiến vào đại tống làm chuẩn bị. Nhậm Ngã Hành nghe xong cái này lập tức tinh thần tỉnh táo, Nhật Nguyệt thần giáo tiến vào đại tống sao? Đây chính là hắn đã sớm muốn làm. Đại tống ma giáo đã biến mất, như vậy Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trương quá khứ, cũng không tính không cho lão bằng hữu mặt mũi. Đại Minh bên này không còn lại mấy cái đối thủ, cũng xác thực hẳn là chuẩn bị một chút khuyết trương đến đại tống sự tình. Đại lý bên kia có Ngũ Tiên giáo, đại tống bên kia cũng có thể thu phục một cái phụ thuộc thế lực. Giáo chủ, ta mệnh Ngũ Tiên giáo tại đại tống mở một chút tiệm thuốc, tìm hiểu đại tống giang hồ tin tức. Trước mắt đại tống giang hồ tương đối hỗn loạn, rất nhiều đại minh giang hồ cao thủ đều đi bên kia, ta còn không tìm được cơ hội thích hợp. Trước giao hảo một số người, hoặc là có thể nâng đỡ một số người, tương lai liền có thể giúp ta thần giáo càng nhanh khuyết trương đi qua. Nghe Lâm Lãng lời nói, Nhậm Ngã Hành cười ha ha, hảo tiểu tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Doanh Doanh, cha không phải nói cho ngươi, muốn tin tưởng Lâm Lãng, Hắc Mộc Nhai mới là nhà của hắn. Nếu như là vì khuyết trương đến đại tống, như vậy không thể đạt được kim tiền bằng tất cả tài sản, cũng không quan trọng. Lâm Lãng, thượng quan Kim Hồng thực lực như thế nào? Ngươi nhưng bị thương. Nhậm Ngã Hành một bộ quan tâm bộ dáng. Thượng quan Kim Hồng mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng có thể có lớn như vậy thanh danh, thực lực tuyệt đối không yếu. Lâm Lãng vậy mà giết thượng quan Kim Hồng, thực lực sẽ không đã vượt qua hắn giáo chủ này đi. Nhậm Ngã Hành tự hỏi hắn võ đạo cơ sở càng tốt hơn, lại có hấp công đại pháp cùng dịch cân kinh, cũng tìm hiểu rất nhiều võ học kinh điển, hẳn là so Lâm Lãng càng mạnh mới đúng. Thượng quan Kim Hồng ngày đó không tại trạng thái, lại kiêng kỵ ta hấp tinh đại pháp, cho nên mới bị ta may mắn chém giết. Nếu như là giáo chủ ra tay, tuyệt sẽ không dùng thời gian dài như vậy. Nhậm Ngã Hành đối câu trả lời này rất hài lòng, mặc dù hắn không tại trạng thái, nhưng ngươi có thể giết hắn, cũng lớn mạnh ta thần giáo thanh thế. Lão phu nơi này có một cái mới kế hoạch. Chương 293, Giang Tiểu Ngư, ta phái ngươi nội ứng gì hòa cùng. Một. Lâm Lãng nghe xong Nhậm Ngã Hành có kế hoạch, đã cảm thấy phiền phức tới. Bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo quá thuận lợi, Nhậm Ngã Hành cũng biến thành càng thêm kiêu ngạo, cũng không phải là muốn sách trước đối Bắc Thiếu Lâm động thủ đi. Nhậm Ngã Hành để người mang tới một phần bản đồ, Lâm Lãng, ngươi nhìn. Hiện tại ta Nhật Nguyệt thần giáo có 36 cái phân đà, 4 cái phụ thuộc bang phái, trải rộng Đại Minh tất cả châu phủ, đại lý bên kia cũng không thành vấn đề. Hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo đã là thiên hạ đệ nhất giáo phái, vượt qua toàn chân giáo, cũng vượt qua Tây vực Minh giáo, La Sát giáo vân vân. Tự nhiên cũng đã sớm vượt qua Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, lão phu chẳng lẽ còn không thể làm Võ Lâm minh chủ? Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành, giáo chủ hiện tại quyền thế, nhưng không có chút nào yếu tại Võ Lâm minh chủ, cần gì phải cái này thanh danh? Nhậm Ngã Hành đắc ý nhìn xem Lâm Lãng, cái này thanh danh, lão phu đương nhiên không quan tâm, nhưng có thể dùng cái này tới làm một kiện đại sự. Lão phu lấy Nhật Nguyệt thần giáo danh nghĩa tổ chức Võ Lâm đại hội, tuyển cử Võ Lâm minh chủ, ngươi nói Bắc Thiếu Lâm cùng người của phái Võ Đang tới hay không? Bọn hắn nếu là không đến, như vậy thì muốn trơ mắt nhìn xem lão phu trở thành Võ Lâm minh chủ, trở thành đại minh giang hồ chân chính thái đầu. Nếu là đến, liền muốn cùng lão phu so tài xem hư thực, có ai là đối thủ của lão phu? Vẫn là phải nhìn xem lão phu hiệu lệnh giang hồ. Bắc Thiếu Lâm nội tình thâm hậu lại như thế nào, dựa theo giang hồ quy củ, cạnh tranh Võ Lâm minh chủ thời điểm, còn không phải chỉ có thể cái trước. Đến lúc đó liền xem ai võ công cao hơn, hiện tại có ai là đối thủ của hắn sao? Biện pháp này, là Nhậm Ngã Hành thật vất vả nghĩ tới, hắn cảm thấy không có sơ hở nào. Chẳng những có thể nhất thống đại minh giang hồ, còn có thể làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, là thiên hạ cao thủ mạnh nhất. Nhưng hắn chợt thấy Lâm Lãng lắc đầu, làm sao? Hắn kế hoạch này không được. Giáo chủ, ngươi không thể làm Võ Lâm minh chủ. Nhậm Ngã Hành không cao hứng, lão phu ngồi không vững cái kia vị trí sao? Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành, giáo chủ, ngươi quên ta thân phận sao? Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, chuyên môn xử lý đại minh chuyện giang hồ. Lần này Nhật Nguyệt thần giáo lại diệt Kim Tiên Bang, liền đã bị Đại Minh hoàng đế đều biết, nếu là ngươi lại làm trên Võ Lâm minh chủ, như vậy Đại Minh hoàng đế nhất định sẽ hạ lệnh tất cả triều đình cơ cấu đều nhằm vào Nhật Nguyệt thần giáo. Khi đó sản nghiệp của chúng ta lại nhận đả kích thật lớn, ngân câu sòng bạc, Nhật Nguyệt tiêu cục, cự kinh bang hải vận, thu nhập đều sẽ giảm mạnh, cũng bao quát lần này chiếm đoạt Kim Tiền Bang sản nghiệp. Ta như lấy Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thân phận giúp ngươi, như vậy kết cục chính là chúng ta cùng một chỗ bị chèn ép. Nhật Nguyệt thần giáo nhiều ít người, hơn 10,000 mà thôi, còn có vừa thu nạp một chút Kim Tiền Bang người, căn bản chưa nói tới trung tâm. Nếu là Đại Minh triều đình tiến công thần giáo, vận dụng Hồng Y đại pháo đâu? Giáo chủ đương nhiên không lo lắng, nhưng cái khác giáo chúng làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn lại 10 cái 8 cái người, còn có thể làm cái gì? Nhậm Ngã Hành một thân sắc khí, triều đình như dám làm như thế, cũng đừng trách lão phu đi kinh thành xoay hạ kia tiểu hoàng đế đầu. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Ngã Hành, đổi lại ngươi là hoàng đế, sẽ nhìn xem châu của mình toát ra một cái khổng lồ như vậy giang hồ thế lực sao? Nhất thống giang hồ về sau, sẽ không muốn lật đổ triều đình. Dù cho giáo chủ ngươi không nghĩ, như vậy người phía dưới đều không muốn sao? Bắc Thiếu Lâm tại chính là biết điểm này, cho nên mới xưa nay không làm cái gì Võ Lâm minh chủ, nhưng địa vị của bọn hắn lại hết sức quan trọng. Tiểu hoàng đế chết rồi, những người khác cũng sẽ tiếp tục làm như thế, đồng thời trong hoàng cung còn có cao thủ. Đừng quên, cái này Quý Hoa Bảo Điện liền là xuất từ hoàng cung đại nội. Đông Phương Bất Bại luyện 10 năm, liền trở thành đại tông sư, trong hoàng cung lão thái giám ai biết luyện bao lâu. Tao Chính Thuần Thiên Cương Đồng Tử Công, cũng là hoàng cung đại nội truyền thụ, ai biết có hay không cái thứ hai người đã luyện thành kim cương hộ thể. Rốt cuộc mời chào giang hồ cao thủ, cái nào cho ra điều kiện có thể so sánh phải lên triều đình đâu. Vô luận là Tào Chính Thuần vẫn là Lưu Hỷ, đều chỉ là ti lễ giám chấp bút thái giám, kia ti lễ giám lớn nhất trưởng ấn thái giám là ai, thực lực như thế nào. Nhậm Ngã Hành nổi giận, chiếu ngươi nói như vậy, về sau cũng không thể động Bắc Tiếu Lâm cùng phái Võ Đang. Động liên bị triều đình nhằm vào, vậy hắn liền trơ mắt nhìn xem kia hai môn phái tiếp tục tiêu giao sao. Lâm Lãng lắc đầu, sau này làm nhưng có thể, nhưng muốn góp nhặt thực lực. Chờ thân giáo thực lực cường đại đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm, giáo chủ không muốn làm Võ Lâm minh chủ, tất cả mọi người cũng sẽ đề cử giáo chủ là Võ Lâm minh chủ. Bây giờ Bắc Thiếu Lâm Phong Sơn, phái Võ đang dung chuyển, giáo chủ đã là đại minh giang hồ đệ nhất nhân, làm gì quan tâm cái kia hư danh. Giáo chủ không muốn thần giáo truyền thừa trăm ngàn năm sao? Nhậm Ngã Hành trầm mặc. Truyền thừa trăm ngàn năm, hắn đương nhiên muốn, Lâm Lãng nói cũng có đạo lý, thần giáo thực lực còn chưa đủ mạnh. Không, là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Khi hắn một cái người liền diệt đi Bắc Thiếu Lâm thời điểm, còn có ai dám cùng hắn đối đầu? Thiên hạ đều phải thần phục. Chỉ cần chân khí của hắn là của người khác mấy lần, thậm chí gấp trăm lần, hắn liền có thể một người ép một phái. Tốt, ngươi không cần nói nữa, cái này sự kiện lão phu tự có quyết đoán. Lâm Lãng không lên tiếng nữa, nhìn đến Nhậm Ngã Hành đã lắc lư không được, bất quá cái này cũng bình thường, vậy liền để Nhậm Ngã Hành giày vò đi, giày vò chết cũng lại không đến trên đầu của hắn. Còn tốt, giáo chủ người thừa kế là nữ nhân của hắn. Lâm đại ca, ta lại khuyên đủ cha, ngươi cũng là vì tốt cho hắn. Nhậm Doanh Doanh đi theo Lâm Lãng bên người khuyên. Lâm Lãng nuốt nuốt Nhậm Doanh Doanh tóc, không cần, ta đi công pháp các nhìn xem Kim Tiền Bang võ học, ngươi cũng trở về đi thật tốt luyện công đi. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, nhìn xem Lâm Lãng rời đi, nàng vẫn là trở về đại điện. Cha liền không phải làm Võ Lâm minh chủ sao? Giáo chủ quyền lực còn chưa đủ hả? Hát một ngay, công pháp các. Lâm Lãng đi vào, cổng trưởng lão căn bản không dám ngăn cản. Mới mang về công pháp chỉnh lý tốt sao? Đã chỉnh lý tốt, đều tại riêng phần mình phân loại trên kệ, dưới lầu đều là bình thường, cao thâm đều dọn đi lầu 2. Hữu sứ, muốn hay không để lầu 2 người đi ra ngoài trước? Lâm Lãng lắc đầu, không cần, bọn hắn quấy rầy không đến ta. Dạo bước đi đến lầu 2, Lâm Lãng trước liếc nhìn những kiếm pháp kia. Rất nhiều nhìn bí tịch người nhìn thấy Lâm Lãng, lập tức liền gật đầu tránh ra. Hữu sứ thế nhưng là giết thượng quan Kim Hồng, so giáo chủ chiến tích càng thêm chói lọi. Thậm chí đang dạy bên trong rất nhiều người đều nói, hữu sứ mới là thần giáo người mạnh nhất. Hắn tại công pháp các bên trong nhìn một ngày một đêm, về sau lập tức trở lại bế quan. 3 ngày sau, Lâm Lãng đống nhiên mở to mắt, nắm lên trong tay Nhật Nguyệt kiếm cơ. Kiếm pháp của hắn so với trước càng thêm quỷ dị khó lường, xuất kiếm góc độ càng thêm xảo trá, mỗi lần biến hóa đều làm người không tưởng tượng được. Ta kiếm mặc dù không so với trước nhanh, nhưng chiêu thức càng thêm thuận buồm xuôi gió, nghịch tịch ta kiếm pháp, tựa hồ có đánh vỡ cực hạn dấu hiệu. Không chỉ là Kim Tiền Bang những này kiếm phổ, hắn đem Kinh Vô Mệnh kiếm pháp cũng dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. 72 đường tịch tà kiếm pháp đã bị hắn cô đọng thành 36 đường, nếu là có thể lần nữa cô đọng thành 18 thức, kiếm pháp của hắn nhất định có thể đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Quả nhiên cùng kiếm pháp cao thủ so kiếm, mới là càng mau vào hơn bước phương pháp. Đáng tiếc trong thiên hạ kiếm pháp cao thủ còn có rất nhiều, nhưng có thể cho ta làm mài kiếm thạch đã không nhiều lắm. A Phi bị Nhậm Ngã Hành sợ quá chạy mất, đoán chừng thời gian ngắn sẽ không trở về, nếu không ngược lại là có thể nhìn xem A Phi khoái kiếm tăng lên tới trình độ nào. Nhưng không quan hệ, hắn cũng không phải những cái kia sợ trường tại kiếm kiếm khách, hắn còn có cái khác võ học có thể tăng thực lực lên. Thiên hạ võ học, trăm sông đổ về một biển, đi đến cực hạn thời điểm đều không khác mấy. Có người nói kiếm mạnh, có người nói đao mạnh hơn, nhưng nói cho cùng là xem ai tại dùng. Tựa như binh khí phổ, cường đại không phải những binh khí kia, mà là dùng binh khí người. Luyện qua kiếm, hắn lại bắt đầu luyện quyền, luyện trường, luyện thân pháp vân vân. Cùng thượng quan Kim Hồng giáo thủ, để hắn thu hoạch phi thường lớn. Quan sát những ngày võ học bí tịch, cũng lần nữa nện vững chắc trụ cột của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên. Tốc chủ, Lâm Lãng. Chân khí, 241 năm, đạt tính, tốc độ, độc. Võ học, Lịch Kim Cương Đồng Tử Công, Khổ Luyện Tuyệt Thế Thần Công, Viên Mãn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Võ Lâm Tuyệt Học, Đại Thành, Lịch Tịch Tà Kiếm Pháp, Võ Lâm Tuyệt Học, Viên Mãn, Lịch Hấp Tinh Đại Pháp, Tuyệt Thế Thần Công, Viên Mãn, Lịch Quý Hoa Bảo Điện, Võ Lâm Tuyệt Học, Viên Mãn, Lịch Ngũ Độc Chân Kinh, Giang Hồ Tuyệt Kỹ, Viên Mãn, Mạn Thiên Hoa Vũ, Ám Khí Giang Hồ Tuyệt Kỹ, Viên Mãn, Lịch Thất Thương Quyền, Võ Lâm Tuyệt Học, Đại Thành, Đại Tung Dương Trưởng, Giang Hồ Tuyệt Kỹ, Viên Mãn, Lịch A Tỳ Đạo Đao Pháp, Võ Lâm Tuyệt Học, Đại Thành. Cảnh giới, Đại Tông Sư Đỉnh Phong, lĩnh ngộ tốc độ chi ý, kim cương chi ý, hấp tinh chi ý. Chương 294, Giang Tiểu Ngư, ta phái ngươi nội ứng gì hòa cùng, 2. Lịch Thất Thương Quyền tăng lên tới Đại Thành, trưởng pháp cũng đã viên mãn, đao pháp, kiếm pháp cùng thân pháp cũng đều tăng lên không ít. Ta chân lý võ đạo cũng cường hóa rất nhiều, mặc dù khoảng cách Thiên Cơ lão nhân nói thiên nhân cảnh còn kém một chút, nhưng ít ra lại gần thêm một chút. Tinh khí thần dung hợp, Thiên Cơ lão nhân cũng sẽ không, nhìn đến chỉ có thể dựa vào ta tự tìm đòi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công, môn công pháp này không phải liền là thân thể cùng chân khí kết hợp sao? Nếu là có thể tu luyện tới viên mãn, có lẽ có thể giúp hắn tìm tới tinh khí hợp nhất biện pháp, khi đó hắn liền có thể chân chính bước vào thiên nhân chi cảnh, thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lâm Lãng không biết Nhậm Ngã Hành bây giờ thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không như hắn như này tiến bộ nhanh chóng. Hắc Mộc Nhai ngoài 10 dặm, một người có mái tóc tán loạn, chỉ là tùy tiện đánh cái kết thiếu niên tại trong rừng rậm lao nhanh. Trên mặt của hắn có một đầu mặt sẹo, cơ hồ từ khóe mắt thẳng đến khóe miệng, nếu là lệch ra trên như vậy một phần, chỉ sợ một con mắt liền không có. Bất quá mặc dù trên mặt có đầu mặt sẹo, lại cũng không khó coi, ngược lại để mặt của hắn có một loại lực hút vô hình. Thực lực của hắn cũng đã đạt đến tông sư đỉnh phong, thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá đến đại tông sư chi cảnh, nhưng hắn lại tại đảm mệnh. Bởi vì hắn không muốn đi cùng một cái người quyết đấu, nhưng có người lại bức bách hắn không thể không đi quyết đấu. Càng nghĩ, biện pháp giải quyết tốt nhất liền là để cái kia người không còn dám đến bức bách hắn. Chỉ là cái kia người gọi Yêu Nguyệt, là Di Hoa cung lớn cung chủ, thực lực sâu không lường được. Trong thiên hạ dám cùng Yêu Nguyệt làm đối thủ người, không có mấy cái. Nhưng hắn vừa lúc biết có cái nam nhân hẳn là có phần này thực lực, mà lại thế lực của đối phương cũng không sợ Di Hoa cung. Hắn mặc dù đang chạy trối chết, lại một điểm không hoảng hốt. Hắn thở nhỏ tại ác nhân cốc lớn lên, người ở đó mỗi một cái đều là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh người xấu, mà lại từng cái âm hiểm xảo trá. Tại loại này hoàn cảnh hạ có thể sống đến bây giờ, hắn liền muốn so bất luận kẻ nào đều xảo trá, gặp chuyện cũng có thể nhịn, chưa từng bối rối. Đánh không lại Yêu Nguyệt liền là đánh không lại, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc mình niên kỷ còn nhỏ. Mà lại hắn hiện tại học được một môn thần công, tuyệt đối đỉnh cấp thần công, chỉ cần hắn có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian, tin tưởng mình về sau cũng có thể đánh được Yêu Nguyệt, rốt cuộc không cần ẩn nút. Rất nhanh, hắn đi tới Hắc Mộc Nhai Sơn môn trước. Vị huynh đệ kia, nghe nói Hắc Mộc Nhai có thần y, chỉ được thiên hạ bất luận cái gì tật bệnh, vậy ta đây vết sẹo có thể hay không trị? Giữ cửa giáo chúng mắt nhìn người này vết đao trên mặt, ngươi có biết đến ta thần giáo cầu y quý củ? Hắn gật gật đầu, biết. Ta không có cái gì lợi hại võ công, nhưng ta có thể gia nhập thần giáo, cam đoan không phản bội. Ta gọi Giang Đại Ngư, về sau chúng ta liền cùng giáo huynh đệ. Trên mặt của hắn treo bất cần đời nụ cười. Yêu Nguyệt, ngươi muốn cho ta cùng Hoa Vô Khuyết đi quyết đấu, ta Giang Tiểu Ngư thiên không đi. Hiện trên giang hồ tối làm náo động người liền là Nhật Nguyệt thần giáo Lâm Lãng, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, nếu không dựa vào cái gì còn tưởng là giáo chủ. Nghe nói Lục Tiểu Phụng, Tiểu Lý Phi Đao cùng Hoa Mãn Lâu đều là Lâm Lãng bằng hữu. Hắn ngược lại muốn xem Yêu Nguyệt dám đến Hắc Mộc Nhai bắt hắn sao? Bình nhất chỉ tự mình cho Giang Tiểu Ngư trị lấy vết đao trên mặt, nếu không phải nhìn tiểu tử này nói ngọn, hắn mới sẽ không quản loại sự tình này chút đấy. Một điểm mặt sẹo mà thôi, cũng sẽ không chết, dạy bên trong huynh đệ có tổn thương sẹo nhiều hơn, còn có trên thân có hơn 10 đầu đâu. Tốt, ngươi cái này mặt sẹo không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể trở thành nhạt một chút, 3 ngày sau đến đổi thuốc, mấy ngày nay không muốn dính nước, đi thôi. Giang Tiểu Ngư kỳ thật căn bản không quan tâm cái này, vết thương trên người hắn sẹo càng nhiều, đều là ác nhân cốc những người kia làm ra, có chút đều không phải người làm ra. Cùng những người kia học đồ vật, hơi không cẩn thận, liền có thể thật đã chết rồi. Cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy không có cái gì so còn sống càng trọng yếu hơn. Đa tạ Bình tiên sinh. Giang Tiểu Ngư rời đi thời điểm, trong tay áo nhiều một chi 300 năm lao sâm núi, trong ngực còn có rất nhiều thứ. Nơi này đồ tốt lại còn nhiều như vậy, đại bộ à, quả nhiên tới này là lựa chọn chính xác nhất. Trở lại gian phòng của mình, hắn mấy ngụm liền đem lão sâm núi nuốt mất, lại từ trong ngực làm ra một chút bình bình lọ lọ, ngửi ngửi, đem nó bên trong một chút gia tăng công lực đan dược nuốt. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Giang Tiểu Ngư yên lặng vận chuyển ngũ tuyệt thần công. Hiện tại công pháp này khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn một cái người sẽ, Xuân Ngọc Lang tài học một điểm, vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, Giang Tiểu Ngư cuối cùng là có thời gian cẩn thận trải vớt một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Chậm rãi, Giang Tiểu Ngư khí thế càng ngày càng mạnh, hắn cũng rốt cục cảm nhận được võ đạo của mình chân ý. Doãn Cốc đang từ dưới núi trở về, đột nhiên nhìn về phía cái này tầng dưới chốt giáo chúng sân nhỏ. Là ta cảm thụ sai lầm rồi sao? Trong việc này, lại có người cho hắn một cỗ áp lực, nơi này chẳng lẽ có đại tông sư hay sao? Không có khả năng, khẳng định là bởi vì trong cơ thể hắn có Tam Thi Nao Thần Đan, cho nên mới cảm thụ sai. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được dừng bước, khi thấy Giang Tiểu Ngư đẩy cửa ra. Lúc này Giang Tiểu Ngư vừa mới đột phá, vẫn chưa hoàn toàn thu liễm khí tức, Doãn Khốc cảm thấy mình nhất định không có cảm thụ sai. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, Hắc Mộc Nhai lúc nào có xuất sắc như thế giáo chúng rồi? Là cái nào trưởng lão đệ tử? Nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp, cái này đệ tử khí thế cực kỳ bá đạo, thần giáo không có bất kỳ cái gì một trưởng lão công pháp có thể có loại này khí thế mạnh mẽ. Cái này người có vấn đề. Giang Tiểu Ngư nhìn thấy Doãn Khốc đứng tại cửa sân, lập tức nhiệt tình chào hỏi, "Doãn trưởng lão, ngài đây là vừa trở về? Xin hỏi như thế nào mới có thể tiến công pháp cát?" Doãn Khốc nhìn xem hắn, bất kỳ một cái nào trưởng lão lệnh bài đều có thể tiến vào công pháp cát, nhưng thời gian có hạn chế, cũng không thể leo lên lầu 2, trừ phi là vì thần giáo lập xuống đại công lao. Giang Tiểu Ngư lại gần, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đệ tử về sau tất vì thần giáo lập xuống đại công. "Trưởng lão, ngươi muốn đi đâu, ta vì ngươi." Chỉ chốc lát, Giang Tiểu Ngư rời đi, tay của hắn bên trong nhiều một khối trưởng lão lệnh bài. Doãn Khốc nghĩ, cất bước lên núi. Đỉnh núi hậu viện, Lâm Lãng một mặt kinh ngạc, "Ngươi nói giáo chúng bên trong có cái đệ tử trẻ tuổi, đột phá đến đại tông sư chi cảnh rồi?" Đây không có khả năng a. Mặc dù dạy bên trong có một ít thiên phú không tồi đệ tử, nhưng có thể đột phá đến tông sư liền đã rất khó được, đại tông sư, đây là những trưởng lão kia đều không đạt tới cảnh giới. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Hắn trực tiếp đi công pháp các, nhìn thấy có mấy cái người ngay tại đọc qua công pháp. Trong đó một người có mái tóc rối bời thân ảnh, hấp dẫn chú ý của hắn. Trên mặt của người nọ quấn lấy một chút vải, nhưng ngay cả như vậy, cũng có một cố lực hấp dẫn, nhất là kia khỏe miệng ngẫu nhiên câu lên cười xấu xa, để Lâm Lãng nghĩ đến một cái người. Lâm Lãng cười tủm tỉm đi đến Giang Tiểu Ngư bên người. Nghĩ không ra ta thần giáo còn có thiên phú như vậy xuất chúng đệ tử, ngươi tên là gì, trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi. Giang Tiểu Ngư cúi đầu, hữu sứ, ta gọi Giang Đại Ngư, gia nhập thần giáo đã 3 năm. Trước đó một mực tại bên ngoài, vừa về Hắc Mộc Nhai không lâu. Nói dối đối Giang Tiểu Ngư tới nói liền là chuyện thường ngày, hắn tùy thời đều có thể há mồm liền ra. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem Giang Tiểu Ngư, có muốn hay không nhìn những cái kia bị thu được lầu 2 võ học bí tịch. Lầu 2 ghi lại đều là giang hồ tuyệt kỹ, thậm chí còn có thần công tuyệt học, các trưởng lão cũng chỉ có lập xuống đại công mới có thể tiến đến đọc qua 1-2 môn. Giang Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra, vì cái gì bỗng nhiên đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là nhìn ra thiên phú của ta rồi? Hữu sứ, ta không tư cách lên đi. Giang Tiểu Ngư ngượng ngùng cười theo.
Không, ta nói ngươi có, ngươi liền có. Ta chuẩn bị để ngươi làm cái trưởng lão, phụ trách chui vào môn phái khác, thu thập giang hồ tin tức. Tại Đại Minh cảnh nội, có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo đối kháng tông môn cũng liền ba cái, một cái là Bắc Tiếu Lâm, một cái là núi Võ Đăng, một cái là Di Hoa Cung. Cho nên ta quyết định, phái ngươi đi Di Hoa Cung ẩn nút, sau khi thành công, ngươi liền có thể đi lầu 2 đọc qua thần công bí tịch, có phải hay không rất vui vẻ?
Giang Tiểu Ngư trợn tròn mắt, ta mẹ nó đến hát một ngày, chính là vì tránh né yêu nguyệt yêu nữ kia, ngươi bây giờ phái ta đi Di Hoa Cung ẩn nút. Đây là sợ ta chết không đủ nhanh đúng không?
Hữu sứ, Di Hoa Cung đều là nữ tử, ta là nam a.
Ta đi nội ứng, không phải chịu chết sao?
Lâm Lãng Âm trầm nói, vậy ngươi cảm thấy ta Nhật Nguyệt Thần giáo so Di Hoa Cung dễ bị lừa thật sao?
Chương 295, Bạch chơi ngũ tuyệt thần công, 1.
Giang Tiểu Ngư xác định, thân phận của hắn đã lộ tẩy. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình loại này vô danh tiểu tốt, làm sao cũng sẽ bị Lâm Lãng biết.
Hữu sứ, ta không nghĩ lừa ngươi, ta là thật tâm gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo. Ngoại trừ Di Hoa Cung, địa phương khác ta đều có thể đi, ta đi núi Võ Đang nội ứng thế nào?
Bắc Thiếu Lâm cũng được. Kia hai môn phái nội tình thâm hậu, yêu nguyệt cũng không dám làm cản.
Giang Tiểu Ngư, ngươi thật sự cho rằng không ai biết thân phận của ngươi?
Lâm Lãng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Ngư hai mắt, Di Hoa Cung người đầy thế giới tìm ngươi đây, nghĩ không ra ngươi trốn đến ta hát một ngày, đây là muốn để ta vì ngươi cản hay? Cho tới bây giờ đều là hắn hố người khác, lần này kém chút bị Giang Tiểu Ngư hố.
Giang Tiểu Ngư thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn thừa dịp Lâm Lãng nói chuyện phân tâm thời điểm chạy đi. Nhưng hắn lại phát hiện Lâm Lãng tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngăn tại cổng. Mà lại không biết Lâm Lãng ân thứ gì, những cái kia trên cửa sổ đều rơi xuống tấm sắt, hắn như muốn đi ra ngoài, chỉ có thể từ duy nhất cửa lớn đi. Những người khác nhìn thấy Hữu Sứ ngăn cản một cái người, đều tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Có thể để cho Hữu Sứ tự mình ra tay đối phó, nhất định không phải bọn hắn có thể lẫn vào, đừng lưu tại cái này chết vô ích.
Lý Hữu Sứ, chúng ta nếu là đánh nhau, nơi này bí tịch đều hủy.
Giang Tiểu Ngư uy hiếp nói, không bằng thả ta đi, ta cam đoan cũng không tiếp tục đến hát một ngày, về sau sẽ còn đưa tới mấy quyển đỉnh tiêm võ học bí tịch, tính làm xin lỗi.
Lâm Lãng hai tay chắp sau lưng ngăn ở đầu bậc thang, người đem nơi này đều hủy cũng không quan trọng, dù sao nơi này bí tịch bất quá là bản chép tay, đều có trưởng lao nhớ kỹ.
Cùng lắm thì liền để những cái kia luyện võ học trưởng lão lại chép lại một bản, không uổng phí chuyện gì.
Giang Tiểu Ngư biết chỉ có động thủ, dù sao hắn là sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn đột nhiên tiến lên, một trưởng vỗ hướng Lâm Lãng.
Lâm Lãng không tránh không né, tay phải giống như thiểm điện chộp tới Giang Tiểu Ngư thủ đoạn.
Giang Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng, còn muốn bắt ta?
Ta ngũ tuyệt thần công, chính là năm vị tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ sáng tạo, tăng các môn các phái tinh diệu chỗ, nội lực cũng là bá đạo dị thường. Cổ tay của hắn lật một cái, cũng lấy cầm nã thủ pháp trái lại nghĩ bắt Lý Giải dừng thủ đoạn, nhưng lại chợt phát hiện Lâm Lãng tay run động một cái, hắn hoàn toàn bắt hụt. Về sau hắn đổi 7 loại cầm nã thủ pháp, mỗi một lần đều thất bại, trơ mắt nhìn Lâm Lãng tay nắm lấy cổ tay của hắn, thật giống như hắn đem cổ tay đưa đến Lâm Lãng trong tay giống như.
Ngươi sẽ rất nhiều, nhưng không đủ tinh, ngươi cơ sở quá kém, thiếu khuyết danh sư.
Lâm Lãng cảm thấy Giang Tiểu Ngư là một khối ngọc thô, nếu như cẩn thận tạo hình, hẳn là có thể kinh diễm giang hồ.
Giang Tiểu Ngư vận chuyển toàn thân công lực chấn động, muốn đem Lâm Lãng tay đánh văng ra, nhưng lại cảm giác cổ tay của mình kém chút bị chấn đoạn, Lâm Lãng tay mảy may không run.
Cùng ta so chân khí.
Trong thiên hạ dám nói chân khí so ta thâm hậu không mấy người, trong đó nhất định không bao gồm ngươi.
Giang Tiểu Ngư tay trái tung ra một thanh độc phấn, hắn coi là Lâm Lãng sau đó lui, lại phát hiện Lâm Lãng tay trái truyền ra một cỗ hấp lực, những cái kia độc phấn hóa thành một cái phấn cầu, bị Lâm Lãng trực tiếp nuốt.
Giang Tiểu Ngư, còn muốn dãy rủa sao?
Đừng ép ta giết ngươi.
Giang Tiểu Ngư không dãy rủa nữa, hắn cười hì hì nhìn xem Lâm Lãng, hữu sứ, ta xác thực không có sư phụ, phải không ngươi thu ta làm đồ đệ à?
Ta cam đoan về sau thật tốt hiếu kính ngươi.
Ác nhân cốc những người kia dạy hắn, đánh không lại tuyệt đối không nên nói dọa, nói một ít đối phương thích nghe, như thế mới có chạy trốn, thậm chí phản sát thời cơ.
Hắn thành Lâm Lãng đồ đệ, yêu nguyệt tổng không dám tới giết hắn đi.
Mà lại hắn hiện tại cũng đột phá đến đại tông sư chi cảnh, coi như so hoa vua khuyết kém, cũng sẽ không kém rất nhiều.
Lâm Lãng nhìn xem Giang Tiểu Ngư, người muốn bài sư.
Thân ngươi phụ ngũ tuyệt thần công, thật tốt tu luyện lời nói, 10 năm về sau, làm không sợ yêu nguyệt.
Khi đó ngươi cũng bất quá 30 tuổi, không tính là mượn.
Giang Tiểu Ngư chân kinh, đây không có khả năng a.
Hắn học được ngũ tuyệt thần công sự tình, không phải chỉ có Giang Ngọc Lang biết sao, Lâm Lãng tại sao lại biết?
Ngươi có phải hay không coi là chuyện của ngươi, không có ai biết.
Ta chẳng những biết ngươi sẽ ngũ tuyệt thần công, còn biết ngươi rất nhiều bí mật, bao quát cha mẹ ngươi bí mật.
Nếu ngươi là thật muốn bái sư, liền chuẩn bị một phần lễ bái sư đi.
Hắn nữ đồ đệ Vân La của chúa, thế nhưng là chuẩn bị một nắm lớn ngân phiếu làm lễ bái sư đâu, mà lại hiện tại 10 phần nhu thuận.
Giang Tiểu Ngư có lẽ không có tiền như vậy, nhưng trên thân không phải còn có khác chân quý đồ vật sao?
Giang Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, người khác bái sư, không đều là sư phụ cho đồ đệ một chút lễ gặp mặt sao? Làm sao hắn cái này còn muốn cho lễ bái sư?
Hắn người không vật thừa, liền xem như có chút ngân phiếu, Lâm Lãng lại há có thể để ý?
Chẳng lẽ nói Lâm Lãng muốn hắn ngũ tuyệt thần công?
Giang Tiểu Ngư là tuyệt đối không muốn đem loại thần công này giao ra, thần công bí tịch đều như thế, sẽ càng nhiều người, liền càng dễ dàng bị người phát hiện sơ hở, thậm chí khả năng bị một số cao thủ sáng tạo ra chuyên môn khắc chế võ công, đây cũng không phải là không có tiền lệ.
Tỷ như tại Đại Tống bên kia, liền có cái phái cổ mộ kiếm pháp rách hết toàn chân giáo kiếm pháp. Hắn mặc dù không nghĩ tới xưng bá giang hồ, nhưng lại nghĩ tiêu giao tự tại, không hy vọng mình có thần công truyền thừa, còn bị người đè xuống đất ma sát.
Hắn nói bái sư cũng là kế tạm thời, Lâm Lãng cùng hắn cùng tuổi, mặc dù so với hắn lợi hại một điểm, nhưng có thể dạy hắn cái gì?
Lâm Lãng cũng không thúc giục, cứ như vậy mỉm cười nhìn Giang Tiểu Ngư, chờ lấy đối phương làm ra lựa chọn. Hắn kỳ thật cũng không cần luyện ngũ tuyệt thần công, tựa như trong tay hắn thật nhiều thần công bí tịch, hắn cũng chỉ là nhìn xem, cũng sẽ không đều luyện. Luyện được quá tạp, đối tương lai không có chỗ tốt gì. Bất quá tham khảo một phen, để luyện ra công pháp bên trong tinh hoa, cũng tất nhiên có thể có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời gặp lại sử dụng loại thần công này cao thủ, cũng có thể càng thêm ung dung đường đối. Giang Tiểu Ngư nhìn xem Lâm Lãng, ngươi nói ngươi biết cha mẹ ta bí mật, bọn hắn đều đã chết, còn có thể có bí mật gì? Lâm Lãng buông ra tay, bọn hắn là thế nào bị 12 cẩm tinh sát thủ tìm tới, bí mật này đầy đủ sao? Nếu như còn chưa đủ lời nói, ta biết ngươi còn có một cái huynh đệ sinh đôi, bí mật này đầy đủ sao? Giang Tiểu Ngư đầy mắt khó mà đưa tin, Lâm Lãng vậy mà biết nhiều như vậy. Hắn tin tưởng lấy Lâm Lãng thực lực cùng địa vị, sẽ không lừa hắn, huống chi vừa rồi hắn đã bị Lâm Lãng bắt được, nửa phần tránh thoát khả năng đều không có. Hắn không do dự nữa, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, cấp tốc dập đầu lạy ba cái, đệ tử Giang Tiểu Ngư, bái kiến sư phụ. Đệ tử nguyện đem ngũ tuyệt thần công hiến cho sư phụ, mời sư phụ giúp ta báo thù. Lâm Lãng liếc mắt Giang Tiểu Ngư, gia hỏa này quỷ tinh quỷ tinh. Hợp lấy bái sư không chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa, còn muốn để hắn giúp đỡ diệt đi Di Hoa Cung. Chờ Giang Tiểu Ngư đem ngũ tuyệt thần công lặng yên viết ra đến, Lâm Lãng lật nhìn một lần, xác định không có vấn đề về sau, hướng về phía Giang Tiểu Ngư nói, phụ mẫu mối thủ, há có thể mượn tay người khác. Mình khổ luyện, tranh thủ có thể sớm ngày báo thù. Giang Tiểu Ngư, cảm giác mình bị lừa đâu? Còn tốt Lâm Lãng lại nói một câu, trong lúc này, ngươi có thể lưu tại Hắc Mộc Nhai, yêu nguyệt còn không dám đến Hắc Mộc Nhai làm cản. Giang Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra, chí ít môn thần công này cũng coi như đổi lấy một cái chỗ dựa. Chỉ là không biết người sư phụ này có thể dạy hắn cái gì. Đi thôi, vi sư an bài cho ngươi cái chỗ ở mới. Thân là đồ đệ của hắn, sao có thể ở tại chân núi loại địa phương này? Mặc dù không biết Giang Tiểu Ngư làm sao lắc lư quản lý giáo chúng hương chủ cho hắn một cái phòng riêng, nhưng đây cũng quá kém. Huống chi Giang Tiểu Ngư thực lực thế nhưng là đại tông sư, mặc dù không có bất luận cái gì chức vị, nhưng cùng trưởng lão đồng dạng đãi ngộ tổng không có vấn đề. Mà lại thu Giang Tiểu Ngư làm đồ đệ, đạt được cũng không chỉ là Giang Tiểu Ngư một thiên tài, nói không chừng còn có thể nhận lấy Hoa Vô Khuyết, hai người này bá phụ cũng nên thức tỉnh a. Mua đưa tới hai, loại chuyện tốt này há có thể bỏ lỡ. Hắc Mộc Nhai đại điện, Nhậm Ngã Hành đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, ngươi thu cái đồ đệ, là đại tông sư sơ kỳ. Lâm Lãng đồ đệ, đều đã là đại tông sư rồi. Không cần Lâm Lãng phân phó, Giang Tiểu Ngư trực tiếp hành lễ, Giang Tiểu Ngư bái kiến giáo chủ. Nhậm Ngã Hành đỗng nhiên một trưởng vỗ hướng Giang Tiểu Ngư, Giang Tiểu Ngư bản năng bắt đầu phản kích. Đáng tiếc kinh nghiệm của hắn cùng Nhậm Ngã Hành so ra kém nhiều lắm, chất khí, chiêu thức chờ cũng đều có lấy chênh lệch, ba chiêu liền rơi vào hạ phòng, không đến 10 chiêu thì bị bắt sống. Ha 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 ha, tốt, Giang Tiểu Ngư có đúng không? Về sau ngươi chính là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão. Công pháp các bên trong công pháp, ngươi tùy tiện đọc qua. Lâm Lãng, ngươi luôn luôn có thể cho lão phu kinh hỉ. Đại tông sư a, đây là Hắc Mộc Nhai cái thứ ba đại tông sư, Nhậm Ngã Hành thật cao hứng. Mặc dù cảm giác cơ sở kém một chút, nhưng rất nhanh có thể đuổi theo, thực sự không được hắn có thể tự mình dạy. Trước đó Lâm Lãng còn nói Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn nhất thống giang hồ, liền muốn có nghiền ép thực lực, lúc này mới bao lâu liền lại cho thần giáo kéo tới một cái đại tông sư. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thiên phú so với Lâm Lãng cũng không kém bao nhiêu. Chương 296, Bạch chơi ngũ tuyệt thần công 2. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì thần giáo lập xuống đại công. Giáo chủ, Giang Tiểu Ngư có cái tiểu nhân, là Di Hoa Cung yêu nguyệt. Nhậm Ngã Hành giờ mới hiểu được, vì cái gì Giang Tiểu Ngư tên thiên tài này đại tông sư nguyện ý bái sư Lâm Lãng, nguyên lai là muốn tìm cầu Nhật Nguyệt Thần Giáo che chở. Vậy tại sao không bái hắn giáo chủ này vi sư đâu? Bất quá Lâm Lãng cũng coi là truyền nhân của hắn, đều như thế. Hừ, yêu nguyệt nếu dám tới Hắc Mộc Nhai làm cản, lão phu liền diệt Di Hoa Cung. Giữa sân núi trong sân, Lâm Lãng nhìn xem Giang Tiểu Ngư, ngươi muốn học cái gì? Giang Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, nghe một hơi này, thật giống như ta học cái gì, hắn liền có thể dạy cái gì giống như. Mặc dù hắn nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ thiên phú dị bẩm, võ học thiên phú kinh người, thế nhưng không phải cái gì đều tinh thông a. Ta muốn học có thể khắc chế Di Hoa Tiếp Ngọc võ công. Di Hoa Tiếp Ngọc, thần quỷ không thể địch, Giang Tiểu Ngư liền không tin, Lâm Lãng còn có khắc chế Di Hoa Tiếp Ngọc võ công. Lâm Lãng, có thể, bất quá môn võ công này cực kỳ hao phí chân khí, quá trình tu luyện cũng không dễ dàng như vậy, sẽ tương đối thống khổ. Không tin. Ngươi xuất toàn lực đánh ta một trường. Giang Tiểu Ngư bán tín bán nghi chụp về phía Lâm Lãng, lại nghe thấy ken một tiếng. Lâm Lãng thân thể hoàn toàn hóa thành kim sắc, hắn một trường này đập đi lên, ngược lại bàn tay của mình chấn run lên. Kim cương bất hoại thần công, năm đó bất bại ngoan đồng cổ tam thông dựa vào môn võ công này, khiêu chiến thiên hạ môn phái bất bại. Công pháp này luyện đến viên mãn, có thể hình thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm kim cương bất hoại chi thân. Mà lại không chỉ là lực phòng ngự mạnh, còn có thể cường hóa lực lượng, tốc độ, để ngươi trở nên càng thêm dũng mãnh. Di Hoa Tiếp Ngọc lại thần kỳ, không đánh tan được phòng ngự của ngươi, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, yêu nguyện bị đánh trúng, tất nhiên thụ thương. Giang Tiểu Ngư cũng hỉ, liền học cái này, sư phụ, ta liền học cái này. Có kim cương bất hoại thần công, lại thêm ngũ tuyệt thần công. Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt sắc mặt tâm trầm, Liên Tinh ngồi tại vừa có chút lo lắng, Hoa Vô Khuyết thì túi đầu quỳ gối Yêu Nguyệt mặt trước. Ta là thế nào cùng ngươi lời nhắn đủ? Để ngươi mau chóng giết Giang Tiểu Ngư, ngươi vì cái gì không ra tay? Đem ta lời nói làm rõ thoảng bên tai sao? Hoa Vô Khuyết giải thích, đại cô cô, trước đó Giang Tiểu Ngư từng cứu mạng của ta, hắn thực lực rõ ràng không bằng ta, nếu như nhất định phải quyết đấu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta mới định ra 3 tháng kỳ hạn, như thế cũng coi như báo ân, ta lúc quyết đấu nhất định sẽ không lưu thủ. Yêu Nguyệt nghiêm nghị nói, hắn ác nhân quốc gia, nói lời nói ngươi cũng tin. Sau 3 tháng hắn nhất định phó được sao? Giang Tiểu Ngư người đâu? Nàng đã không muốn đợi thêm nữa. Hoa Vô Khuyết giết Giang Tiểu Ngư, nàng liền nói cho Hoa Vô Khuyết giết chết chính là mình huynh đệ sinh đôi, sau đó lại đem Hoa Vô Khuyết một trường gỗ chết. Nhưng nàng đợi lâu như vậy, Hoa Vô Khuyết mang cho nàng là lần lượt thất vọng. Hoa Vô Khuyết kỳ thật đối với Giang Tiểu Ngư chạy trốn là rất vui vẻ, nhưng lại không thể nói ra được, hắn lo lắng hơn Giang Tiểu Ngư sẽ bị tìm tới. Cho dù là trốn đến ác nhân cốc, đại cô cũng có thể giết đi qua, đem ác nhân cốc san bằng. Hoa Vô Khuyết túi đầu không lên tiếng, Liên Tinh Quyên, tỷ tỷ, Giang Tiểu Ngư có thể chạy tới cái nào đây? Chúng ta đã phái người trong giang hồ trên nghe ngóng, nhất định có thể tìm tới hắn. Liên Tinh kỳ thật cũng thở dài một hơi, nàng cũng không muốn nhìn thấy loại huynh đệ này tương tàn thảm kịch, nhất là không muốn nhìn thấy nuôi nhiều năm như vậy Hoa Vô Khuyết chết tại Yêu Nguyệt trên tay. Đáng tiếc lần này đi ra ngoài, vốn cho rằng có thể tìm được tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, để tỷ tỷ quên chuyện năm đó. Nhưng ngay cả Lý Tầm Hoan mặt đều không có gặp, ngược lại cũng bởi vì Hoa Vô Khuyết mấy lần không có giết Giang Tiểu Ngư, dẫn đến tỷ tỷ lửa giận càng tăng lên. Yêu Nguyệt đứng người lên, người đi trên giang hồ lại tìm, nếu như 10 ngày nội giang cá con đến phó ước, ngươi liền giết hắn. Nếu như hắn dám trốn tránh, ta liền bắt hắn trở lại, rút gân lột ra. Hoa Vô Khuyết biết, đại cô đã nói như vậy, liền tuyệt đối không phải hù dọa người, là thật sẽ đem Giang Tiểu Ngư rút gân lột ra. Tựa ở trên giường, Yêu Nguyệt uống xong trà, tay bóp, trong tay trà chén hóa thành một phấn. Giang Phong, năm đó ngươi cho ta khuất nhục, ta nhất định phải báo. Tha rằng muốn nàng Di Hoa cung một cái tỷ nữ, cũng không tiếp thụ nàng, loại này vô cùng nhục nhã, nàng tuyệt đối không đành lòng. Bành. Giang Tiểu Ngư co quắp trên mặt đất, đứng lên. Ngươi không muốn báo phụ mẫu mối thù rồi? Vị sư đưa cho ngươi đặc huấn mới chút điểm thời gian này, ngươi cũng không kiên trì nổi, còn muốn giết Yêu Nguyệt sao? Lâm Lãng Tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Tiểu Ngư, hắn biết Giang Tiểu Ngư khi hắn đồ đệ có chút không quá tình nguyện, vậy hắn liền đánh tới Giang Tiểu Ngư cam tâm tình nguyện. Không phải sao? Mới 3 ngày thời gian, Giang Tiểu Ngư đã nhu thuận nhiều. Sư phụ, ta không được. Hắn cũng không nghĩ tới sư phụ nói chỉ điểm là như thế này a. Cái này cái nào là chỉ điểm, rõ ràng là hắn đơn phương tại bị đánh. Ai có thể gánh vác được ngay cả bị đánh 3 ngày a? Hắn có chút hối hận lựa chọn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cái này võ công liền không phải như thế luyện sao? Nhưng sư phụ nói dạng này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn có thể làm sao? Vi sư còn có sự tình khác, chỉ có thể chỉ điểm ngươi 3 ngày này, tháng sau vi sư sẽ trở về kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Ban đêm ngồi xuống tu luyện chân khí, ban ngày có thể tìm những trưởng lão kia luận bàn, một cái không đủ liền 10 cái, chỉ thủ không công, cũng có thể thật tốt rèn luyện thân pháp của ngươi. Dạng này chẳng những Giang Tiểu Ngư thực lực có thể tăng lên, những trưởng lão kia thực lực cũng có thể tăng lên. Bị đả thương cũng không cần gấp, bình nhất chỉ sẽ trị tốt ngươi. Giang Tiểu Ngư vẻ mặt đau khổ, còn tốt hắn trải qua ác nhân cốc ma luyện, những này còn kiên trì được. Sư phụ, vậy ngươi nhưng phải về sớm một chút a, đệ tử sẽ nghĩ ngươi. Giang Tiểu Ngư một bộ không bỏ được bộ dáng. Thật sao? Vậy vi sư muộn đi mấy ngày đi. Lâm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Tiểu Ngư. Đừng a, sư phụ, đệ tử sao có thể chậm trễ sư phụ đại sự. Lần sau sư phụ trở về, đệ tử khẳng định tất không cho sư phụ thất vọng. Nhậm Doanh Doanh gian phòng bên trong, Lâm Lãng nằm ở nơi đó. Nhìn xem Nhậm Doanh Doanh bị mình dạy từ miệng lưỡi vụng về trở nên một miệng lanh lợi, hắn cũng cực kỳ có cảm giác thành công. Ngày mai ta liền trở lại kinh thành, Cẩm Y Vệ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhất là lần này thần giáo diệt đi Kim Tiền Bang, đến làm cho triều đình tin tưởng, Nhật Nguyệt thần giáo không có uy hiếp, có thể để Đại Minh giang hồ trở nên càng thêm ổn định. Nhậm Doanh Doanh bắt lấy Lâm Lãng tay cầm, "Lâm đại ca, ta có thể đi chung với ngươi sao?" Lâm Lãng án lấy Nhậm Doanh Doanh đầu, ngăn chặn miệng của nàng, "Ta vừa thu đồ đệ, hắn đều đã là đại tông sư, ngươi vẫn chỉ là tông sư đỉnh phong sao được? Thật tốt lưu tại Hắc Mộc Nhai luyện võ, nhiều cùng giáo chủ thỉnh giáo, tương lai cuộc sống của chúng ta dài lắm." Nhậm Doanh Doanh lại một lần bị Lâm Lãng ngủ phục, sáng sớm hôm sau, Lưu Luyến không rời chùi khóe miệng, nhìn xem Lâm Lãng rời đi Nhật Nguyệt thần giáo. Trong xe ngựa, Lâm Lãng yên lặng tìm hiểu Ngũ Tuyệt thần công. Môn võ công này nghe nói là năm đó một đời kỳ nhân Âu Dương Đình tìm đến Thiên Địa Ngũ Tuyệt cộng đồng sáng lập ra một môn tuyệt thế thần công. Nghe nói trong đó ghi lại là trong thiên hạ các môn các phái võ công tinh diệu chỗ, tập các cửa trường, lỗi lạc tự thành một trường phái riêng. Mỗi một chiêu đều có chỗ biến hóa, khác biệt chiêu thức quá độ bên trên, thủ pháp cực kỳ xảo diệu tự nhiên, tuyệt không cứng nhắc cứng nhắc. Luyện đến viên mãn về sau vô luận cái nào một phái chiêu thức xuất ra đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, để người cảm thấy cái này tất cả chiêu thức vốn chính là trọn vẹn công pháp, cũng liền lại không sơ hở. Mà lại môn thần công này đem chiêu thức chiết xuất biến tinh đồng thời, chân khí tăng trưởng cũng càng thêm cấp tốc, là một môn nội ngoại kiêm tu tuyệt thế thần công. Môn võ học này thích hợp nhất Giang Tiểu Ngư loại này lúc đầu cơ sở liền hỗn tạp vô cùng người. Lâm Lãng không có chiếu vào học, mà là muốn đem nó bên trong chiêu thức chiết xuất biến tinh phương pháp hóa vào đến võ đạo của mình bên trong. Như thế hắn nhìn võ học bí tịch càng nhiều, chiêu thức liền sẽ càng tinh, thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Cũng không biết thiên địa này ngũ tuyệt đều là ai, loại này ý tưởng mới lạ, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc cái này võ học không có rõ ràng thiếu hụt, cũng liền không cách nào tốc thành. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lãng cũng cảm giác thu hoạch rất lớn. Có môn võ học này, ta đem Lịch Quỷ Hoa Bảo Điện cùng Lịch Tịch Tà Kiếm Pháp dung hợp được nắm chắc cũng lớn hơn. Mà lại không chỉ là loại này đồng nguyên võ công, cái khác tương tự võ công dung hợp được cũng càng thêm dễ dàng. Lâm Lãng liền cảm giác hắn Đại Tung Dương Thần Trưởng so với nguyên bản cường đại hơn nhiều, đem không ít trưởng pháp chiêu thức đều hóa nhập trong đó. Liền ngay cả Lịch Thất Thương Quyền chiêu thức cũng biến thành càng thêm tinh diệu. Bạch chơi tới thần công, thật là thơm. Tại Lâm Lãng tìm hiểu võ học thời điểm, bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại. Đẩy ra màn xe, nhìn thấy mặt trước có cái thân ảnh quen thuộc, đứng tại giữa đường, lúng đồng tiền như hoa. Chương 297, Loan Loan ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải người tùy tiện. Một, công tử, bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt nhưng thật không dễ dàng đâu. Trước đó thượng quan Kim Hồng ước chiến Lý Tầm Hoan, Loan Loan tới chậm, chờ muốn tìm Lâm Lãng thời điểm, Lâm Lãng lại đi đại tống. Hắc Mộc Nhai nàng cũng không dám chui vào, vạn nhất Lâm Lãng cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ, nàng cũng không có nắm chắc có thể trốn được. Giữa ban ngày, ngươi một cái nữ hài tử đánh ngã sa phu của ta muốn làm gì, ta cũng không phải người tùy tiện. Loan Loan ngây dại, ý tứ này tựa như là nàng đưa tới cửa giống như. Nàng Thiên Ma đại pháp vừa mới đột phá đến tầng 17, còn chưa triệt để viên mãn.
Không đúng, liền xem như viên mãn, nàng cũng không thể đưa tới cửa a.
Công tử, nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi liền không muốn Loan Loan sao?
Loan Loan đột nhiên trở nên nhẹ giọng mạnh khí.
Lâm Lãng vô vỗ chân của mình, nghĩ a, tới ngồi cái này.
Loan Loan ảo não thu hồi Thiên Ma âm, chuyện gì xảy ra? Nàng Thiên Ma đại pháp đã đuổi kịp sư phụ, thế mà còn là một chút cũng không ảnh hưởng tới Lâm Lãng.
Nhìn thấy Loan Loan không tới, Lâm Lãng mặt mũi tràn đầy thất vọng, không thích trong xe ngựa, vậy chúng ta ngồi trên đồng cỏ cũng được.
Loan Loan thực lực so với hắn lần trước gặp mặt mạnh lớn hơn nhiều lắm.
Lần trước vẫn chưa tới tông sư đỉnh phong, hiện tại không ngờ bước vào đại tông sư chi cảnh, đoán chừng thực lực còn tại Giang Tiểu Ngư phía trên.
Bất quá muốn dựa vào loại thực lực này khống chế tinh thần của hắn, còn kém xa lắm đâu.
Loan Loan ổn định lại tâm thần, công tử thật đúng là sẽ nói đùa.
Gần nhất cái này trên giang hồ đều là công tử nghe đồn.
Công tử Nhật Nguyệt thần giáo liên tục diệt đi hai cái thiên hạ đệ nhất đại bang, đã thành đại minh giang hồ đệ nhất thế lực.
Công tử thực lực cũng triệt để đạt được ta đại tùy thánh môn tán thành.
Lần này tán thành, không còn chỉ là Loan Loan tán thành, cũng không chỉ là Âm Quý phái tán thành, mà là thánh môn hai đạo lục phái đều tán thành.
Lần trước những người kia nhìn Lâm Lãng kiếm trạng phong thanh dương, đã cảm thấy Lâm Lãng tiền đồ không thể đo lường.
Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Lãng vậy mà tại như thế ngắn ngủi thời gian trưởng thành nhiều như vậy, vượt qua bọn hắn rất nhiều thế hệ trước cường giả.
Bọn hắn đại tùy thánh môn cũng bị môn phái khác gọi ma môn, Lâm Lãng cũng là ma môn, mặc dù là đại minh bên này ma môn, nhưng thiên hạ ma môn là một nhà.
Công tử thực lực hôm nay đã là đại tông sư đỉnh phong đi,
sao không trực tiếp lên làm võ lâm minh chủ?
Tương lai bóc cần khởi nghĩa, mình liền có thể làm hoàng đế, làm gì làm cái gì cầm ý vệ, lại vì đại minh hoàng đế làm việc.
Lại có chúng ta thánh môn tương trợ, đại tùy bên kia cũng có thể cầm xuống.
Đến lúc đó lên phía bắc diệt Mông Nguyên, xuôi nam diệt Đại Tống, đều dễ như trở bàn tay.
Tây Hạ, Đại Liêu, Thổ Phiên, đại lý càng là không đáng kể, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi.
Lâm Lãng khẽ lắc đầu, các ngươi quá coi thường đại minh triều đường, cũng quá xem trọng các ngươi đại tùy ma môn.
Nhiều năm như vậy, các ngươi ngay cả một cái từ hàng tinh trai đều không giải quyết, còn nói giúp ta tranh đoạt thiên hạ, không cảm thấy quá buồn cười sao?
Loan Loan có chút khinh phục, chúng ta thánh môn đối thủ cũng không chỉ là một cái từ hàng tinh trai, còn có Tĩnh Niệm Thiền Viện, Thiên Thai Tông các loại sáu đại tông môn.
Lâm Lãng gật gật đầu, đúng thế, các ngươi còn có nhiều như vậy địch nhân không giải quyết đâu, liền muốn chiếm cứ thiên hạ.
Làm hoàng đế muốn xen vào sự tình nhiều lắm, phiền phức.
Làm hoàng đế đương nhiên được, thế nhưng phải có thực lực này.
Hắn bây giờ có thể vận dụng đơn giản liền là Nhật Nguyệt thần giáo, mà hắn còn không phải giáo chủ.
Cẩm Ý vệ nơi nào hiện tại mặc dù nghe hắn, cần phải để những người kia đi theo hắn lật đổ đại minh, đáp ứng tất nhiên lắc đắc không có mấy.
Lại nói làm hoàng đế, cũng chưa chắc liền có nghĩ tốt như vậy.
Mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, nơi đó có thời gian luyện võ.
Thoáng thư giãn một tí, liền sẽ được xưng hôn quân.
Hắn không có ý định làm hoàng đế, về sau có thể quản hoàng đế là được rồi.
Loan Loan nghĩ mãi mà không rõ, nơi đó có nam nhân không muốn cùng ngày hạ trung chủ.
Cái này Lâm Lãng chuyện gì xảy ra?
Như thế lười biếng tính cách, là thế nào trở thành đỉnh tiêm cao thủ?
Loan Loan nhìn xem hắn, ta thánh môn có một vị đỉnh tiêm cao thủ trở về, rất nhanh chúng ta cũng có thể diệt hết từ hàng tĩnh trai nhóm thế lực.
Đương nhiên, nếu như Nhật Nguyệt thần giáo chịu làm minh hữu của chúng ta, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi.
Lâm Lãng nhìn xem Loan Loan, đôi cáo giấu không được đi.
Là hắn biết, Loan Loan tìm đến hắn khẳng định không chuyện tốt.
Đây là ma môn đang cùng từ hàng tĩnh trai chờ cạnh tranh ở vào hạ phong, cho nên cần hắn người minh hữu này.
Lâm Lãng bưng rượu lên chén, ngươi ngay cả Âm Quý phái trưởng môn đều không lên làm, lại há miệng ngậm miệng toàn bộ đại tùy ma môn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?
Ta ngược lại thật ra nghe nói, gần nhất các ngươi đại tùy bên kia có hai người trẻ tuổi cực kỳ làm náo động, gọi Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, ngươi tại sao không đi nâng đỡ hai người kia?
Loan Loan một mặt xem thường, bọn hắn làm sao cùng ngươi so?
Ma môn xác thực khảo sát qua hai người trẻ tuổi kia, hai người xuất hiện không bao lâu, sáng lập Song Long Bang, thế lực phát triển nhanh chóng.
Nhưng căn cơ quá nhỏ bé, có hay không môn phiệt ủng hộ, bất quá chỉ là lắc lư một chút người nghèo gia nhập trong đó, căn bản không thể nào là thiên mệnh người.
Khấu Trọng sơ ý lỗ mãng, Từ Tử Lăng không quả quyết, hai người võ công thường thường, đều không hùng chủ chi tư.
Lâm Lãng nháy nháy con mắt, ngươi cảm thấy Từ Tử Lăng không quả quyết, liền không có một tia ưu điểm sao?
Loan Loan ngẩng đầu nghĩ nghĩ, không có.
Công tử vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi cảm thấy Từ Tử Lăng cực kỳ tốt.
Lâm Lãng lẩm bẩm, trứng mắt liền tốt, trứng mắt liền tốt.
Bởi vì hắn Châu Ngọc tại trước, Loan Loan đã sớm tuyển định hắn, như thế nào lại con mắt đi xem Từ Tử Lăng?
Húng chi lúc này Khấu Trọng, Từ Tử Lăng võ công còn chẳng ra sao cả, bất quá là tông sư mà thôi, cùng Lâm Lãng so kém xa.
Loan Loan tò mò nhìn Lâm Lãng, ngươi thật giống như cảm thấy ta sẽ coi trọng Từ Tử Lăng.
Hắn cũng xứng.
Ánh mắt của nàng sẽ kém như vậy sao?
Nàng tương lai Thiên Ma đại pháp viên mãn về sau, muốn tìm nam nhân cũng nhất định là mạnh hơn nàng, dựa vào cái gì tìm so với nàng yếu nhiều như vậy?
Lại nói kia Từ Tử Lăng tướng mạo, cũng hoàn toàn không pháp cùng Lâm Lãng so, hơn nữa còn cảm thấy từ hàng tĩnh trai tiểu tiện nhân cực kỳ tốt, rõ ràng mắt mù.
Công tử, Loan Loan mắt bên trong, thế nhưng là chỉ có ngươi a.
Lâm Lãng híp mắt, thật sao?
Vậy ngươi cũng đừng đi, trong xe ngựa, vẫn là muốn đi khách sạn đều được, trên đồng cỏ cũng có một phen đặc biệt tư vị.
Loan Loan đống nhiên đứng dậy, công tử chuẩn bị phá mất đồng tử công sao?
Loại kia ngươi làm tới Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ thời điểm tới tìm ta, ta còn muốn làm giáo chủ phu nhân đâu.
Đã ngươi không thích Từ Tử Lăng, vậy lần sau gặp mặt, ta liền giết hắn.
Loan Loan đề nghị, công tử suy nghĩ thật kỹ một chút, cũng đừng khiến người khác vượt lên trước.
Gần nhất thánh môn có người tại Đại Tống bên kia lựa chọn một cái người, cô Tô Mộ Dung Phục, tại Đại Tống danh khí không nhỏ, võ công cũng không yếu.
Nghe nói có đã từng đại yến hoàng thất huyết thống, vẫn muốn phục quốc.
Bất quá Loan Loan lại cảm thấy kia Mộ Dung Phục căn bản không có hùng chủ chi tướng, những năm này chẳng những võ công không luyện tốt, cũng không có kết giao đầy đủ triều đình trọng thần. một mực lăn lộn giang hồ cũng được, ngược lại là xây dựng một cái tông môn thế lực à, tối thiểu phải có tiền lôi kéo người mới à. Cái gì đều không có, chí lớn nhưng tài mọn, cùng Lâm Lãng so hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, cứ như vậy cũng muốn làm hoàng đế. Mông Nguyên bên kia, bọn hắn thánh môn ngược lại là không có bố cục, một chút ngoại tộc người, bọn hắn thánh môn cũng sẽ không phụ tá. Cuối cùng có thể thống lĩnh thiên hạ, chỉ có thể là Đại Tùy, Đại Minh hoặc là Đại Tống người, mà Loan Loan coi trọng nhất liền là Lâm Lãng. Giống như là từ hàng tĩnh trai phụ tá cái kia Lý Phiệt, lựa chọn Lý Phiệt nhị công tử, một cái võ công thường thường người. Ngược lại là Song Long Bang cái kia khấu trọng đối Lý Phiệt đại tiểu thư 10 phần hâm mộ, có phải ngã nghĩ Lý Phiệt ý tứ? Một cái mình không muốn làm hoàng đế, ngược lại ủng hộ người khác làm hoàng đế người, nàng Âm Quý phái làm sao có thể phụ tá? Mặc dù cũng cùng Song Long Bang liên hệ, bất quá là phân hóa Song Long Bang cùng Lý Phiệt quan hệ, nhờ vào đó suy yếu Lý Phiệt lực lượng thôi. Nhưng Đại Tùy bây giờ mạnh nhất là Vũ Văn Phiệt, Vũ Văn Phiệt chủ Vũ Văn Hóa cập chẳng những thủ hạ binh cường mã tráng, võ công của mình cũng cực cao, đồng dạng dã tâm mừng mừng. Nhưng Loan Loan lại cảm thấy Âm Quý phái khống chế không nổi người này, cho nên tuyệt sẽ không ủng hộ. Bọn họ muốn là làm phía sau màn nữ hoàng, thông qua khống chế nam nhân đến khống chế thiên hạ, mà không phải thật giúp nam nhân cướp đoạt thiên hạ, mình chỉ là vật làm nền. Không cần cân nhắc, ta cự tuyệt. Lâm Lãng không chút do dự nói. Loan Loan sửng sốt một chút, như vậy dứt khoát sao? Công tử, kia Thiên Ma Băng Gấm có thể trả lại Loan Loan sao? Thiếu đi Thiên Ma Băng Gấm, nàng một chút chiêu thức cũng liền không thể nào thi triển, đối phó từ hàng tĩnh trai cái kia Sư Phi Huyên thời điểm, sẽ ít một chút thủ đoạn. Nàng cùng Sư Phi Huyên thực lực tương đương, cũng không muốn thua với đối phương. Lâm Lãng lắc đầu, không được, kia là chiến lợi phẩm của ta. Chương 298, Loan Loan ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải người tùy tiện. 2. Cái kia làm dây thừng nhưng dùng quá tốt, hắn tại Tiểu Hà trên thân thử qua, cảm giác mình dây thừng nghệ thiên phú đều đã thức tỉnh. Nhưng là kém một cái tốt hơn buộc chặt đối tượng, hắn cảm thấy Loan Loan liền rất thích hợp. Nếu ngươi là thật muốn, ta giúp ngươi quấn ở trên thân a. Nhìn thấy Lâm Lãng đông nhiên đứng dậy, Loan Loan phi tốc lui lại, thanh âm của nàng xa xa bay tới, "Công tử, Loan Loan chờ tin tức tốt của ngươi nha." Đối phó bất kỳ nam nhân nào, Loan Loan chưa từng có cảm giác khó như vậy. Trước đó tất cả nam nhân nhìn thấy nàng đều không rời nổi bước chân, nàng nói cái gì đối phương đều sẽ tin, nhìn xem nàng thời điểm ánh mắt bên trong chiếm hữu chi dục căn bản giấu không được. Nhưng cái này Lâm Lãng không giống, mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng ánh mắt so những nam nhân xấu kia nhưng thanh tịnh nhiều lắm. Nàng lần thứ nhất gặp gỡ mạnh hơn chính mình nam nhân, dáng dấp còn tuấn tú như vậy, nếu là có thể hàng phục người này, Âm Quý phái chính là chí thánh cửa tâm nguyện liền có thể hoàn thành. Lâm công tử, ngươi có thể trốn không ra Loan Loan lòng bàn tay. Đợi nàng Thiên Ma đại pháp tu luyện tới 18 tầng, triệt để viên mãn thời điểm, nàng chắc chắn bước vào đại tông sư đỉnh phong. Khi đó Thiên Ma đại pháp bên trong bí thuật, uy lực chắc chắn mạnh hơn, nàng liền không tin Lâm Lãng còn chống đỡ được. Lần trước nàng tại Đại Minh bên kia truyền một chút lời đồn, lại nghĩ không ra nhậm ngã hành thế mà không đối Lâm Lãng ra tay. Nhưng nàng không tin tưởng có cái nào kiêu hành, bá đạo người sẽ nguyện ý nhìn thấy thủ hạ vượt qua mình, nàng sẽ để cho Lâm Lãng không thể không leo lên Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ chi vị. Loan Loan thân ảnh biến mất tại rừng rậm bên trong, Lâm Lãng trên mặt hiện hiện nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn đến Từ Tử Lăng là phải xong đời, Khấu Trọng khẳng định cũng muốn không may. Loan Loan nói có đỉnh tiêm cao thủ sắp trở về, là tìm tới cái kia bảo tàng đầu mối sao? Đại Tùy bên kia muốn loạn a loạn đi thôi, đừng đến trêu chọc ta liền tốt. Loan Loan hắn sắc thực thích, so Sư Phi Huyên loại kia Bạch Liên Tiêu tốt hơn nhiều. Nhưng để hắn mang theo toàn bộ Nhật Nguyệt Thần giáo, đi trợ giúp Đại Tùy Ma môn đối kháng từ hàng tĩnh trai các loại, khó mà làm được. Hắn muốn là Loan Loan cái này người, nỗ lực chính mình thân thể như vậy đủ rồi nha. Vô dụng Nhậm Doanh Doanh đồ cưới đi giúp Loan Loan kiếm đồ cưới đạo lý, mình đồ cưới không nên mình kiếm sao? Tiện tay cởi ra phu xe về ngủ, Sa Phu ung dung tỉnh lại, kinh sợ quỳ xuống đến, đại nhân, ta cũng không biết làm sao vậy, ta không phải lười biếng. Sa Phu nhưng biết mình kéo chính là triều đình đại quan, hơn nữa còn là võ lâm cao thủ, vạn nhất đối phương tức giận, hắn chết đều chết vô ích. Lâm Lãng, không sao, có thể là mấy ngày liền đi đường hơi mệt chút, đến trước mặt tiểu trấn, ngươi liền trở về đi. Hắn cứ như vậy giống người xấu sao? Rõ ràng hắn lớn một trương vô cùng chính phái mặt. Người phu xe này ánh mắt không được, nhất định phải đổi đi. Một cái thoi vàng, ngay cả xe ngựa mua một lần xuống tới, Sa Phu thiên ân vạn tạ đi. Lâm Lãng ngồi tại tiểu trấn trong tử quán, nghe người giang hồ khoác lác, cũng chờ lấy người môi giới người lại cho mình mời cái Sa Phu tới. Ngươi nói Bắc Thiếu Lâm làm sao lại cô lập núi lại đâu? Cứ như vậy trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần giáo nhất thống giang hồ. Ai biết được, còn cái gì giang hồ chính đạo thái đầu, mua danh chuộc tiếng thôi. Ta nhìn có lẽ là lần trước Bắc Thiếu Lâm bị Cẩm Y vệ phát hiện che giấu chuyện xấu, đoán chừng là không mặt mũi thấy người. Ai, hy vọng đầu tháng sau tám núi Võ Đang Thạch Nhạn đạo trưởng kế vị về sau, Võ Đang có thể đứng ra ngăn cản Nhật Nguyệt Thần giáo tiếp tục quyết trương. Hy vọng như thế đi, bất quá Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ quá mạnh, sinh sinh đem binh khí phổ cho đánh không có, nghe nói thực lực đã vượt qua giáo chủ Nhậm Ngã Hành, nói không chừng lúc nào cái này hữu sứ liền biến giáo chủ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ Di Hoa cung có thể ngăn cản Nhật Nguyệt Thần giáo. Di Hoa cung truyền nhân liền không nói, nghe nói niên kỷ không đến 20, đã là đại tông sư, thiên phú tuyệt không yếu tại kia Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ. Hai vị cung chủ, càng là thực lực kinh người, trước đó thế nhưng là cũng muốn đi giết thượng quan Kim Hồng. Nghe nói Di Hoa cung bây giờ tại khắp thiên hạ tìm người, nghe nói là Tây vực các nhân cấp gia, kêu cái gì cá, ai cung cấp tin tức, thưởng hoàng kim ngàn lượng, nếu ai biết chuyện không báo, liền muốn tiếp nhận Di Hoa cung lựa giận. Mặc dù rất nhiều người trong lòng còn cho rằng Nhật Nguyệt Thần giáo là ma giáo, nhưng đã không dám nói ra. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng nhiều như vậy, ai biết cái nào không đáng chú ý người liền là thần giáo giáo chúng, đến lúc đó bọn hắn coi như xui xẻo. Liền xem như đàm luận Nhật Nguyệt Thần giáo thời điểm, bọn hắn đều phi thường nhỏ âm thanh. Lâm Lãng chọn lấy hạ lông mày, núi Võ Đang Thạch Nhạn đạo trưởng tiếp nhận phái Võ Đang trưởng môn sao? Thế nhưng là nghe Lục Tiểu Phụng nói, một đạo nhân võ công mạnh hơn, nhìn đến muốn có trò hay để nhìn. Không phải cái nào người đều cùng Lâm Lãng đồng dạng, đối trưởng môn, giáo chủ chi vị không hứng thú. Bất quá Bắc Thiếu Lâm ngược lại là cực kỳ gà tặc a, tại Kim Tiền Bang cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tranh nhau mời chào binh khí phổ cao hơn tay thời điểm, liền lựa chọn bế quan, đây là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng chỉ sợ Bắc Thiếu Lâm người làm sao cũng không nghĩ ra, Kim Tiền Bang cứ như vậy bại. Kim Tiền Bang quật khởi tốc độ cực nhanh, dùng thời gian ngắn nhất trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang, hết thảy đều dựa vào thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Tại hai người này tử vong về sau, Kim Tiền Bang cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái này chính là không có nội tình kết quả. Lâm Lãng hiện tại liền là đang không ngừng gia tăng Nhật Nguyệt Thần giáo nội tình, nếu không nhân số lại nhiều, cũng chỉ là đám mỗ hợp. Còn tốt hiện tại kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Nhật Nguyệt Thần giáo bây giờ đã có hơn 10 vị tông sư, đỉnh phong tông sư 5 người, mỗi một trưởng lão cũng đều đột phá đến tông sư chi cảnh. Bước kế tiếp, không chỉ là muốn bồi dưỡng được đại tông sư, còn muốn cho những cái kia đà chủ cũng đều cố gắng xung kích tông sư chi cảnh. Như thế lại đối mặt Bắc Tiếu Lâm, liền sẽ không để lực lượng chúng kiên rơi vào hạ phong. Mà tầng dưới chốt thực lực, Nhật Nguyệt Thần giáo thế nhưng là giống như nghiền ép ưu thế, rốt cuộc Bắc Tiếu Lâm đầu chọc cũng mới ngàn người tả hữu. Nếu là 10 cái đánh một cái còn có thể thua, những người kia đều tự sát được rồi. Chỉ chốc lát, trong tiểu quán xuất hiện tiếng cãi vã, rất nhiều người đều đang nói đến ngọn nguồn cái nào môn phái càng mạnh. Dựa theo dĩ vãng tình huống, lúc này liền nên lật bàn đánh nhau, Lâm Lãng đã chuẩn bị đi giáo huấn những cái kia mắt không mở ra hỏa, nhưng có người nói câu cẩn thận cầm ý vệ về sau, những người kia liền đều hừ lạnh một tiếng rời đi. Tại thành bên trong gây rối, trước hết nhìn xem có thể hay không thoát khỏi cầm ý vệ đuổi bắt. Nhìn đến ta ra ngoài những ngày gần đây, cầm ý vệ đem ta quyết định quy củ quán triệt không tệ. Mặc dù hắn không tại, nhưng cầm ý vệ cũng không phải là không có cao thủ, thành thị phi loại này đỉnh phong tông sư, mà lại là gần như vô địch đỉnh phong tông sư ra tay, có mấy cái người giang hồ dám lỗ mãng. Húng chi cầm ý vệ cho tới bây giờ đều am hiểu nhiều người bắt nạt người ít, 100 thanh ba phát liên tục tình nỏ, cho dù là đỉnh phong tông sư cũng muốn cân nhắc một chút. Lâm Lãng đứng dậy rời đi, trên đường đi đi ngang qua mấy cái cầm ý vệ vệ sở, thuận tiện kiểm tra thí điểm một chút, biểu hiện cũng đều để hắn rất hài lòng. Về tới kinh thành, vừa tiến vào cầm ý vệ chỉ huy sứ ti ngồi xuống, Vương Ngũ, Cổ Lục liền lập tức tới ngay. Đại nhân, ngài là không biết, gần nhất chủ động hiếu kinh chúng ta cầm ý vệ thương hộ càng ngày càng nhiều, ta nhìn không được bao lâu, liền có thể cùng Đông Sưởng cùng Tây Sưởng sánh vai. Vương Ngũ cười hì hì nói, lẽ ra bọn hắn một mực giang hồ, giám thị triều thần quyền lực sớm đã bị Đông Sưởng cướp đi, nhưng lại dựa vào đại nhân bày mưu nghĩ kế, để cầm ý vệ lần nữa bị các đại triều thần coi trọng. Chủ yếu là giang hồ môn phái càng ngày càng ít, chỉ còn lại mấy cái này về sau, Đại Minh hoàng đế có thể hay không để cầm ý vệ khôi phục mới thành lập lúc chức năng. Rốt cuộc Đông Sưởng cùng Tây Sưởng đại bộ phận nhằm vào đều là kinh thành quan viên, mà cầm ý vệ tại Đại Minh thiên hạ có 14 thiên hộ sở, hơn 100 cái bách hộ sở, chân chính thay mắt rất nhiều. Cổ Lục cũng lập tức nói, bây giờ triều đình tam phẩm trở lên đại quan trong nhà đều đã sắp xếp chúng ta người, bước kế tiếp liền là tiếp tục tại một chút mấu chốt vị trí, lại xếp vào càng nhiều mật thám. Đại nhân nói phải biết bách quan động tĩnh, vậy hắn liền sẽ kiên quyết chấp hành. Đông Sưởng cùng Tây Sưởng tổ kiến, nhưng đại bộ phận đều là người của cầm ý vệ, nhưng thanh danh quá kém. Bọn hắn cầm ý vệ nhận người liền dễ dàng nhiều, còn có thể thế tập, đây chính là nghiêm chỉnh bắt sắt. Cho nên đừng nhìn cầm ý vệ trên danh nghĩa chỉ có hơn một vạn người, trên thực tế tính đến người bên ngoài đã có hơn 3 vạn người. Chỉ bất quá những cái kia ngoại vi hơn phân nửa không biết võ công, có số tuổi còn không nhỏ, nhưng đồng dạng có thể vì cầm ý vệ mang về tình báo. Làm không tệ, chuẩn bị một chút, đem một chút võ học bí tịch cho các thiên hộ sở đưa đi, để bọn hắn bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Cho dù là không thể trở thành tông sư, nhưng có thể trở thành võ đạo đại sư cũng được, tối thiểu nhất có thể trấn nhiếp một chút giang hồ đạo trích. Gặp gỡ muốn bắt người thời điểm, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Gióng trống thua chiêng đi bắt người, kết quả bị đối phương chạy, kia rất không chỉ là cầm ý vệ mặt, còn có Lâm Lãng mặt mũi. Chính bàn giao sự tình đâu, một cái tiểu thái giám đi tới cửa, bệ hạ khẩu dụ, cầm ý vệ chỉ huy sứ Lâm Lãng lập tức vào cùng, không được sai sót. Chương 299, không được đi cung đình kho vũ khí trộm bí tịch, càng không cho phép lấy ra để vi sư dạy người. Một, Đại Minh hoàng cung, ngự thư phòng. Lưu Hỷ không người đứng ở nơi đó, Đại Minh hoàng đế mặt mũi tràn đầy nộ khí. Là ngươi cùng chấm nói, có thể tìm được Lý Tầm Hoan, để hắn là chấm hiệu lực, hiện tại trải qua bao lâu, Lý Tầm Hoan người đâu? Ban đầu nghe nói thượng quan Kim Hồng chết rồi, Đại Minh hoàng đế là rất vui vẻ. Lý Tầm Hoan lợi hại như vậy, thế mà giết binh khí phổ thứ 2 thượng quan Kim Hồng, mời chào tới về sau, trên giang hồ còn có ai dám làm cản? Kết quả Lưu Hỷ lại nói cho hắn biết, giết thượng quan Kim Hồng không phải Lý Tầm Hoan, mà là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ. Về sau Nhật Nguyệt Ma giáo còn đem Kim Tiền Bang trực tiếp chiếm đoạt, thực lực lần nữa cấp tốc lớn mạnh, có một thống Đại Minh giang hồ chi thế. Hắn cho là có Lý Tầm Hoan có thể ngăn được Cẩm Ý vệ, cùng một chỗ áp chế giang hồ môn phái, kết quả hiện tại Lý Tầm Hoan ảnh đều không có gặp, ngược lại nghe được đều là tin tức xấu. Lưu Hỷ cúi đầu, lão nâu người xác thực tìm được Lý Tầm Hoan, nhưng hắn cự tuyệt, nói vô tâm triều đình, cũng muốn rời khỏi giang hồ. Lúc đầu lão nâu người có thể truy tung Lý Tầm Hoan, nhưng Tây Sưởng đại đương đầu Mã Tiến Lương bị Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ đả thương, võ công hoàn toàn biến mất, là lão nô làm việc bất lợi, mời bệ hạ trách phạt. Đại Minh hoàng đế cực kỳ bực bội, hắn đương nhiên muốn trách phạt, nhưng càng muốn hơn biện pháp giải quyết. Nhìn đến hiện tại chỉ có thể nể trọng Cẩm Ý vệ, nhất định phải đem giang hồ nhất thống tình huống ngăn chặn lại. Ngươi đi xuống đi, chuyện giang hồ, Tây Sưởng đừng lại để ý tới, thật tốt nhìn chằm chằm triều đình, nhất là kia 10 trấn tổng binh. Lưu Hỷ chắp tay một cái, bệ hạ, lão nô cáo lui. Mặc dù đã mất đi nhúng tay giang hồ thời cơ, nhưng trên triều đình, bệ hạ vẫn là phải nể trọng Tây Sưởng. Lưu Hỷ muốn làm, liền là ngăn chặn Đông Sưởng, để Tây Sưởng trở thành bệ hạ tín nhiệm nhất thay mắt, như thế quyền lực của hắn liền tuyệt đối sẽ không suy yếu. Giang hồ nơi đó có triều đình trọng yếu. Một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới, bệ hạ, Lâm chỉ huy sứ đến. Mau gọi tiền đến. Sau một lát, Lâm Lãng thân ảnh xuất hiện tại ngự thư phòng. Hành lễ về sau, Đại Minh hoàng đế thậm chí để tiểu thái giám chuyển đến một cái ghế. Lâm Ái Khanh, chớ nghe nói ngươi gần nhất một mực tại tuần sát cẩm ý vệ các thiên hộ sở, xử lý chuyện giang hồ, nhưng có thu hoạch gì?
Có rất lớn thu hoạch, đang muốn cùng bệ hạ báo cáo. Bây giờ Kim Tiền Bang bị diệt mất, giang hồ ổn định rất nhiều, giang hồ chém giết tình huống so với trước giảm bất bảy thành trở lên, bách tính người người vỗ tay khen hay.
Lâm Lãng trực tiếp đem Kim Tiền Bang nói thành bước lên giang hồ tranh đấu chủ mưu, lúc đầu gần nhất trên giang hồ tối chuyện đại sự liền là Kim Tiền Bang đưa tới. Mà lại Kim Tiền Bang đã bị tiêu diệt, vắt một cái nổi thế nào?
Thượng quan Kim Hồng nếu là không hài lòng, nhảy ra phản bác ca.
Đại Minh Hoàng đế khẽ nhíu mày, Lâm Ái Khanh ý tứ, Kim Tiền Bang biến mất, giang hồ sẽ ổn định rất nhiều. Nhưng chấm nghe nói Nhật Nguyệt Ma giáo bây giờ chính phi tốt quyết trường, có càn quét giang hồ chi thế.
Tin tức này, Lâm Lãng cái này cẩm ý vệ chỉ huy sứ không nên cùng hắn báo cáo sao?
Lâm Lãng nghiêm mặt nói, Kim Tiền Bang biến mất, không chỉ là giang hồ sẽ ổn định, còn có thể để cẩm ý vệ đối giang hồ càng có lực uy hiếp.
Bệ hạ có chỗ không biết, trước đó Kim Tiền Bang từng phái người ám sát cẩm ý vệ thiên hộ, có 7 cái thiên hộ bị giết, 4 cái thiên hộ trọng thương, đây rõ ràng liền là muốn tạo phản.
Lấy cẩm ý vệ thực lực muốn tiêu diệt Kim Tiền Bang, căn bản làm không được, Kim Tiền Bang bang chúng số lượng không thể so với cẩm ý vệ thiếu.
Còn tốt Kim Tiền Bang bị Nhật Nguyệt thần giáo tiêu diệt, cẩm ý vệ cũng thừa cơ bắt được một chút Kim Tiền Bang dương nghiệt, trọng trấn cẩm ý vệ uy danh.
Kim Tiền Bang đương nhiên không có giết nhiều như vậy, còn lại chính là Lâm Lãng để người làm, không nghe hắn lời nói, đương nhiên liền muốn đổi đi.
Đại Minh Hoàng đế giật nảy cả mình, Kim Tiền Bang trước đó kém chút đem cẩm ý vệ thiên hộ đều xử lý. Hắn trước đó nhìn thấy cẩm ý vệ thiên hộ không ngừng thay người, còn tưởng rằng là Lâm Lãng tại bài trừ đối lập đâu, nguyên lai là những người kia đều đã chết.
Như thế nhìn đến, Kim Tiền Bang xác thực nên diệt, thượng quan Kim Hồng cũng xác thực nên giết.
Cẩm ý vệ đại biểu thế nhưng là triều đình, Kim Tiền Bang một cái giang hồ môn phái, hôm nay dám giết nhiều như vậy quan ngũ phẩm, ngày mai liền dám giết tam phẩm trở lên triều đình trọng thần, qua một thời gian ngắn nữa có phải hay không muốn tới hoàng cung ám sát hắn cái này Đại Minh thiên tử rồi.
Lâm Ái Khanh, Nhật Nguyệt thần giáo sẽ không thay đổi thành xuống một cái Kim Tiền Bang a.
Đại Minh hoàng đế có ý riêng.
Lâm Lãng lắc đầu, tuyệt đối sẽ không.
Nhật Nguyệt thần giáo chưa từng cùng quan phủ đối kháng, trước đó Tào Công Công ở thời điểm còn từng mượn dùng qua Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng, tiêu diệt Bắc Cái Bang, để cho ta Đại Minh lại không tên ăn mày. Mà lại Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang đều là Đại Minh giang hồ thái đầu, thực lực hùng hậu, sẽ không ngồi nhìn Nhật Nguyệt thần giáo tiếp tục quyết trương.
Bây giờ bọn hắn lẫn nhau ngăn được, giang hồ mới càng thêm ổn định, mà lại những cái kia tiểu môn phái đại bộ phận đều đã biến mất, giang hồ tranh đấu liền sẽ tăng ít.
Đại Minh hoàng đế ánh mắt sáng lên, cái này Lâm Lãng lại giống như hắn, hiểu được cân bằng chi thuật.
Nhìn đến để Lâm Lãng quản lý cẩm ý vệ, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Lãng, tuyệt đối không thể để cho Nhật Nguyệt thần giáo diệt đi Bắc Thiếu Lâm, nhưng cũng không cần để Bắc Thiếu Lâm diệt đi Nhật Nguyệt thần giáo, hiểu chưa?
Nếu là những này giang hồ môn phái có thể đồng quy vu tận, kia mới hoàn mỹ đâu.
Như thế thiên hạ cũng không còn có thể uy hiếp được hoàng quyền thế lực, Đại Minh hoàng thất mới có thể dài lâu truyền thừa tiếp.
Còn có một việc, chẳng không hy vọng lại nhìn thấy cẩm ý vệ có người bị giang hồ môn phái ám sát sự tình phát sinh.
Phất phất tay, để Lâm Lãng sau khi rời khỏi đây, Đại Minh hoàng đế tựa ở trên long ỷ hắn nhớ tới đến trước đó Vạn Dụ lâu báo cáo, lúc trước Đông Sưởng thế nhưng là tại Lâm Lãng theo đề nghị, nâng đỡ Nhật Nguyệt thần giáo, dùng giang hồ bang phái tới quản lý giang hồ.
Cái này Nhật Nguyệt thần giáo hiện tại là cẩm ý vệ nâng đỡ sao?
Nhưng tuyệt đối không nên nuôi hổ gây họa a.
Nếu là lại có khiêu khích triều đình giang hồ môn phái, hắn không tiếc hết thảy giá phải trả cũng muốn tiêu diệt.
Lâm Lãng rời đi ngự thư phòng, là hắn biết tiểu hoàng đế này thích cân bằng, như vậy giang hồ môn phái chỉ còn lại hai cái thời điểm, cũng coi là cân bằng a.
Chính chậm rãi đi ra ngoài, không một hồi liền nhìn thấy một cái quen thuộc tiểu thái giám đi vào bên cạnh hắn, "Lâm đại nhân, Vân La quận chúa xin ngài đi Cảnh Dương cung luận bàn võ công."
Nhìn thấy Lâm Lãng một bộ không muốn đi bộ dáng, đứng bên cạnh cương vị đại nội thị vệ đều một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cái này cẩm ý vệ chỉ huy sứ võ công cao cường lại như thế nào, còn không phải muốn bị Vân La quận chúa đánh.
Tại triều đình người hầu, liền tránh không được điểm này.
Cho dù là lúc trước quyền nghiêng triều chính Tào Chính Thuần, không phải cũng là chỉ có thể dựa vào Thiên Cương đồng tử công ngạnh kháng sao?
Mặc dù không bị tổn thương, nhưng trên mặt mũi cũng có nhìn.
Lâm Lãng kia buồn bực biểu lộ, khi tiến vào Cảnh Dương cung về sau, trong nháy mắt biến mất.
Cảnh Dương trong cung tất cả mọi người bị Vân La quận chúa đuổi ra ngoài, chỉ có Vân La quận chúa cùng Lâm Lãng hai người.
Vân La quận chúa lập tức lại gần, "Sư phụ, ngươi những ngày này đi đâu, ta cũng không tìm tới ngươi."
Nàng cảm giác võ công của mình tiến bộ bỗng nhiên trở nên chậm, trước đó rõ ràng rất nhanh.
Mà lại sư phụ nói đã thông kỳ kinh bát mạch, nghe rất đơn giản, vì cái gì nàng liền là làm không được.
Lâm Lãng hai tay chắp sau lưng, "Vi sư có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi cho rằng giống như ngươi thanh nhàn.
Đến, để vi sư nhìn xem võ công của ngươi tiến triển như thế nào."
Nửa khắc đồng hồ về sau, Vân La quận chúa liền mệt không muốn động, "Sư phụ, ta đều không đụng tới góc áo của ngươi."
Nàng cảm giác mình đã cực kỳ cố gắng, rõ ràng mình Cảnh Dương cung thị vệ đều nói chân chính ra tay cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng cùng sư phụ chênh lệch làm sao cảm giác giống như lớn hơn đâu.
Sư phụ không phải cũng tuổi còn trẻ, võ công cứ như vậy cao sao, nàng vì cái gì không được?
Có thể hay không sư phụ căn bản không đem chân chính lợi hại võ công giao cho nàng?
Sư phụ, ta có phải hay không không thích hợp luyện ngươi trước đó truyền thụ cho võ công?
Ngươi sẽ nhiều như vậy, sẽ dạy ta điểm khác được hay không?
Lâm Lãng mắt liếc thấy Vân La của chúa, vị sư trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, học võ cần kiên trì bền bỉ, cần nhờ mài nước công phu, tự ngươi nói có thể kiên trì, lúc này mới bao lâu liền đổi ý rồi?
Vân La quận chúa tiến cảnh đã rất nhanh, trước đó thế nhưng là giang hồ nhị lưu cũng không bằng.
Ăn không ít hoàng cung đại nội mới có bổ dưỡng chi vật, chân khí tăng lên mới có thể nhanh như vậy, cái này đều đại sư đỉnh phong, còn cảm thấy chậm.
Lại nghĩ càng nhanh, trừ phi học một chút tốc thành võ học, nhưng những cái kia đều có cực lớn thiếu hụt.
Lâm Lãng trên thân những cái kia hệ thống lịch chuyển thiếu hụt võ học, chỉ đối với mình hữu dụng, không cách nào truyền thụ cho người khác.
Dù cho có thể, hắn cũng không chuẩn bị truyền, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài cùng bí mật.
Ngươi sở học nội công đã vượt qua thiên hạ 9 thành 9 võ lâm nhân sĩ có thể học được, truyền cho ngươi trưởng pháp cùng kiếm pháp cũng đều là danh môn đại phái đỉnh tiêm võ học. Càng là võ học cao thâm, đối ngộ tính, căn cốt yêu cầu liền càng cao, tư chất của ngươi bình thường, từ nhỏ lại không có đánh tốt cơ sở, có thể luyện đến dạng này đã không tệ. Vân La quận chúa tư chất cũng chính là so Tiểu Hà mạnh hơn một chút, cùng những cái kia danh môn đại phái phổ thông nữ đệ tử không sai biệt lắm. Chương 300, không được đi cung đình kho vũ khí trộm bí tịch, càng không cho phép lấy ra để vi sư dạy ngươi. 2. Tổng kết tới nói chỉ là có chút luyện võ thiên phú, nhưng không nhiều. Muốn tiến bộ mau một chút, trừ phi Lâm Lãng tay nắm tay dạy. Nếu như muốn tiến bộ càng nhanh, vậy thì phải xâm nhập chỉ đạo mới được, đến lúc đó Lâm Lãng có thể dốc túi tương thụ. Vân La quận chúa luôn cảm thấy sư phụ còn có giúp nàng tăng thực lực lên biện pháp, nhưng chính là không nói. Vì cái gì sư phụ không muốn dạy nàng đâu, là nàng cái nào làm được không tốt sao? Nàng trước đó tại hoàng huynh cùng thái hậu mắt trước, cũng không có thiếu thế sư phụ nói tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng lại phục dụng những cái kia bổ dưỡng dược phẩm, hàng quá hóa dở hiểu chưa? Thật tốt luyện tập chiêu thức, luyện tập thân pháp, những này đối ngươi thực lực tăng lên quan trọng hơn. Gần nhất có hay không tích lũy tiền, chuẩn bị chạy ra ngoài cung đi sông sáo giang hồ a? Vân La quận chúa kinh ngạc nhìn Lâm Lãng, sư phụ, ngươi làm sao đoán được? Liên toàn như thế điểm. Lâm Lãng khẽ vươn tay bắt tới, tịch thu. Vi sư nói qua cho ngươi giang hồ rất nguy hiểm, ngươi làm sao lại không nghe? Cảnh cáo không cho phép ngươi đi cung đình kho vũ khí trộm bí tịch, luyện chơi bí tịch là muốn tẩu hỏa nhập ma, càng không thể cầm tới bí tịch sau để vi sư cho ngươi phân biệt ngươi có thể hay không luyện, hoặc là dạy ngươi luyện thế nào. Ân, ám chỉ hẳn là rất rõ ràng đi. Hắn gần nhất nghĩ đến đem lịch Quý Hoa Bảo Điện cùng lịch Tịch Tà Kiếm Pháp dung hợp được, nhưng luôn cảm thấy kém một chút. Nếu là có thể nhìn một chút chính bản Quý Hoa Bảo Điện, cũng có thể có chỗ linh ngộ. Dung hợp về sau, uy lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên. Nhưng hoàng cung đại nội để phòng xâm nghiêm, hắn nếu là tùy tiện xâm nhập, bị phát hiện sẽ không tốt. Mặc dù hắn có thể dịch dung, không bại lộ thân phận, nhưng hắn cũng không biết cung đình kho vũ khí ở đâu con a. Vạn nhất đánh cắp thất bại, lần sau lại nghĩ đánh cắp thì càng khó khăn. Những bí tịch kia tất nhiên sẽ bị chuyển đến địa phương bí ẩn hơn đi. Loại chuyện nguy hiểm này, đương nhiên là để đồ đệ đi làm nha. Từ nói, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Vân La quận chúa cũng đọc qua sách, đương nhiên muốn tuân thủ cái quy củ này. Lâm Lãng nên ngang rời đi. Vân La quận chúa ngồi ở trong sân, sư phụ là không nguyện ý dạy nàng sao? Nghe nói trên giang hồ có cái thuyết pháp, dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ, sẽ không phải sư phụ là lo lắng nàng vượt qua hắn a? Đúng thế, hoàng cung có nhiều như vậy cao thủ, khẳng định có bí tịch võ công, lần sau gặp mặt, liền cho sư phụ một kinh hỉ. Nghĩ đến cái này, Vân La quận chúa vội vàng đi thái hậu tẩm cung. Thái hậu, Vân La đến xem ngài. Thái hậu nhìn xem Vân La quận chúa nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, nhịn không được khiển trách, ngươi là quận chúa, nghề này giống kiểu gì? Trước đó hoàng đế còn nói với nàng, giúp Vân La quận chúa tuyển một cái tốt vị hôn phu, người bảo lãnh phẩm tốt, tài học cao, mà lại Vân La quận chúa cũng nhất định thích. Nhưng làm sao lại không có động tĩnh đâu? Vân La quận chúa cũng trưởng thành, công chúa khác như thế lớn thời điểm đều sinh con dưỡng cái, liền Vân La quận chúa còn tại trong cung, căn bản không có đại thần dòng dõi nguyện ý muốn. Cưỡng ép tứ hôn cũng được, cũng không nói những đại thần kia chưa hẳn vui lòng, Vân La quận chúa cũng không vui à. Một cái nữ hài tử, vẫn là hoàng thất con cái, nhất định phải tìm võ công gì cao thủ, những cái kia lãnh binh tướng lĩnh nhà hài tử không được sao? Rõ ràng cũng đều cung ngựa thành thạo. Vân La quận chúa nghe thấy thái hậu gian dạy, lập tức biến thành một bộ nhu thuận dáng vẻ, "Thái hậu, Vân La là nghĩ nhanh lên nhìn thấy thái hậu nha." "Thái hậu, ngài nói Đại Minh có nhiều như vậy giang hồ cao thủ, chúng ta hoàng cung làm sao lại như thế an toàn đâu? Ta nghe nói đoạn thời gian trước có cái giang hồ đại phái còn giết triều đình quan ngũ phẩm đâu, bọn hắn sẽ không tới hoàng cung làm càn a?" Thái hậu trên mặt lộ ra uy nghiêm chi sắc, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Trước đó hắn bị những cái kia nghe hồng nhí dạ bắt đi, thậm chí bị làm tiến trong mình, nhận hết khuất đủ. Trở về sau, nàng liền mệnh hoàng đế tăng cường cung bên trong đề phòng, bây giờ cái này hoàng cung vững như thành đồng, liền xem như so với lần trước cao thủ nhiều gấp đôi, cũng đừng nghĩ tại Tử Cấm thành làm càn. Không nói những cái khác, bây giờ bên người nàng phục vụ cái này thái giám, liền là cái đỉnh tiêm cao thủ. Vân La quận chúa một mặt hiếu kỳ, "Thái hậu, cung bên trong có rất nhiều cao thủ sao? Võ công của bọn hắn đều từ chỗ nào học a, đều là mời chào người giang hồ sao? Sẽ có hay không có người sinh ra dị tâm?" Thái hậu nhìn xem Vân La quận chúa hiếu kỳ dáng vẻ, kiên nhẫn giải thích nói, "Đây đều là chúng ta hoàng thất mình bồi dưỡng, những người giang hồ kia cũng không thể toàn tin. Người giang hồ có thể tại triều đình làm quan, nhưng tuyệt đối không thể tại cung bên trong người hầu. Cung bên trong vẫn là những này thái giám đáng giá tín nhiệm hơn, rốt cuộc bọn hắn hết thảy đều là hoàng thất cấp cho, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là từ nhỏ đã tại cung bên trong, tuyệt đối không dám phản kháng hoàng thất." Vân La quận chúa ánh mắt sáng lên, quả nhiên cung bên trong có bí tịch võ công, nàng trước đó lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu là nàng từ nhỏ đã luyện, đã sớm thành thiên hạ đỉnh tiêm võ công cao thủ. Nàng nhất định sẽ tìm tới những cái kia bí tịch võ công giấu ở đâu, muốn để sư phụ nhìn thấy thiên phú của nàng, như thế sư phụ mới có thể không giấu giếm nữa. Nàng cũng đang hồi tưởng, cái này trong hoàng cung, có những địa phương nào là nàng không đi qua đâu. Di Hoa cung, một cái thị nữ quỳ gối yêu nguyệt mặt trước, bẩm lớn cung chủ, tìm tới Giang Tiểu Ngư tung tích. Chúng ta người thăm dò được, Giang Tiểu Ngư từng tại Hắc Mộc Nhai phụ cận xuất hiện qua, về sau cứ thế biến mất. Nhật Nguyệt Ma giáo từ sau lúc đó nhiều một trưởng lão, nghe nói là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ đồ đệ, cực kỳ tuổi trẻ, trên mặt đồng dạng có mặt sẹo, hẳn là Giang Tiểu Ngư. Yêu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ thu Giang Tiểu Ngư làm đồ đệ. Hắn không biết kia là ta muốn giết người sao? Hừ, Giang Tiểu Ngư coi là tránh đi Hắc Mộc Nhai mới có thể sống sót. Người tới, đem Hoa Vô Khuyết kêu đến. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt, tỷ tỷ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết tới Hắc Mộc Nhai hay sao? Hoa Vô Khuyết, ta đã tra ra, Giang Tiểu Ngư núp ở Hắc Mộc Nhai, ngươi đi với ta giết hắn. Hoa Vô Khuyết lúc đầu nghe nửa câu đầu còn rất vui vẻ, Giang Tiểu Ngư trốn đến một cái cực kỳ địa phương an toàn, nơi nào so Thiếu Lâm còn muốn an toàn hơn nhiều. Nhưng làm sao đại cô thế mà còn là muốn động thủ, kia là hắc mục ngay a. Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ thanh thế như mặt trời ban trưa, vừa mới tiêu diệt Kim Tiền Bang, đã là thiên hạ đệ nhất giáo phái. Đại cô hoàn toàn không quan tâm sao? Đại cô, hắc mục nhai thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn chỗ, chúng ta Di Hoa Cung muốn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo khai chiến sao? Yêu Nguyệt một mặt lãnh đạo, vậy liền nhìn Nhậm Ngã Hành phải chăng tức thời. Di Hoa Cung mặc dù là ẩn thế môn phái, nhưng không có nghĩa là liền yếu tại bên ngoài môn phái thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ cần nàng giết Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Lãng, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ sụp đổ. Thất thần làm gì? Lần này nếu ngươi không thể giết Giang Tiểu Ngư, ngươi biết hậu quả. Một đỉnh rộng lượng trong tiệu, Hoa Vô Khuyết vẻ mặt đau khổ, hắn thật không muốn cùng Giang Tiểu Ngư quyết đấu, hắn luôn cảm thấy cùng Giang Tiểu Ngư cùng một chỗ rất vui vẻ, có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Nhưng hắn lại không nguyện ý đại cô tức giận, chỉ hy vọng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên kia có thể cự tuyệt. Chỉ bất quá nhìn đại cô ý tứ, coi như Nhật Nguyệt Thần Giáo cự tuyệt, đại cô cũng sẽ không đồng ý. Yêu Nguyệt ngồi tại trong tiệu, Vô Khuyết, nhớ kỹ đại cô nói cho ngươi lời nói a. Đừng để đại cô thất vọng. Liên Tinh muốn mở miệng, nhưng Yêu Nguyệt nhìn nàng một cái về sau, nàng cũng không dám nói. Nàng như biết, Yêu Nguyệt quyết định sự tình, không ai có thể phản đối, nếu như nàng muốn ngăn, Yêu Nguyệt cũng sẽ đối nàng ra tay, không chút lưu tình. Điểm này, tại nàng cùng Yêu Nguyệt còn tuổi nhỏ thời điểm liền lĩnh giao qua. Một đoàn người tốc độ đi tới nhanh chóng, thậm chí ban đêm thời điểm đều không nghỉ ngơi, rốt cục đi tới Hắc Mộc ngay trước. Yêu Nguyệt trực tiếp từ trong tiệu bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, cao giọng nói, "Ma giáo hữu sứ, mang theo Giang Tiểu Ngư ra nhận lấy cái chết. Hôm nay ai dám ngăn trở, ta liền giết ai." Thanh âm này truyền khắp toàn bộ Hắc Mộc ngay, Yêu Nguyệt chân khí thâm hậu có thể thấy được chút ít. Hắc Mộc ngay đỉnh mật thất bên trong, Nhậm Ngã Hành mở to mắt. Hắn vừa mới đem Hấp Tinh đại pháp cùng Hấp Công đại pháp dung hợp lại bước về trước một bước, cảm giác sắp đại công cáo thành, chỉ nghe thấy có người phát ngôn bừa bãi. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ bởi vì cái gì, dám nói như thế, liền là muốn chết. Lão phu lúc ấy cái gì người dám tới ta Hắc Mộc Nhai Dương Oai, nguyên lai là Yêu Nguyệt công chủ. Ngươi mới vừa nói, muốn tại lão phu Hắc Mộc Nhai mở rộng sát giới, muốn để ta thần giáo hữu sứ cùng trưởng lão nhận lấy cái chết. Ngươi đem lão phu Hắc Mộc Nhai xem như địa phương nào? Nhậm Ngã Hành toàn thân toát ra cường hành vô cùng khí thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cười lạnh nói, Nhậm Ngã Hành, ngươi nghĩ động thủ với ta? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là Đại Minh Ma đạo đệ nhất nhân, có bản lĩnh gì? Hôm nay trước hết giết Nhậm Ngã Hành, lại diệt cái kia ma giáo hữu sứ, dám cùng với nàng đối đầu, bất kể là ai đều phải chết. Chương 301, đại sự không ổn. 1. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ti. Lâm Lãng ngẩng vai dựa vào ghế, Thành Thị Phi, làm Cẩm Y vệ cảm giác thế nào a? Thành Thị Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, làm Cẩm Y vệ thật là quá tốt rồi. Hắn chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Chẳng những mỗi tháng có bổng lộc, mà lại thỉnh thoảng còn có một bút không biết làm sao tới lệ tiền, đi kinh thành nổi tiếng nhất phiêu hương các, thế mà còn có thể bớt 20%. Liền xem như đi một chút kinh thành tiểu lâu ăn cơm, ông chủ đều sẽ chủ động tới đưa một bầu rượu hoặc là hai cái đồ ăn, đây là hắn sống 30 năm chưa hề trải nghiệm qua vui vẻ. Duy nhất không tốt lắm liền là Cẩm Y vệ không cho cược, rõ ràng ngân câu sòng bạc mỗi tháng cũng cho Cẩm Y vệ một khoản tiền, vì cái gì liền không thể cùng phiêu hương các đồng dạng, thua bớt 20% đâu. Nhưng hắn lấy tiến đến đánh bạc cũng là nghĩ thắng một chút, ăn ngon uống sướng, hiện tại không cần cược, đồng dạng có thể ăn ngon uống sướng. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn bị Lâm Lãng mời chào thành Cẩm Y vệ. Người thích liền tốt. Lâm Lãng chỉ vào trước mặt cái ghế, ngồi. Nghe nói đoạn thời gian trước Đông Sưởng cùng Tây Sưởng đương đầu cùng Cẩm Y vệ phát sinh xung đột, đều là ngươi ra mặt giải quyết, bọn hắn không mời chào ngươi sao? Thành Thị Phi một bộ trung tâm không hai bộ dáng, ta thể chết cũng đi theo chỉ huy sứ đại nhân, làm sao lại chần chừ? Hắn cũng không dám phản bội a, trong cơ thể có Lâm Lãng hạ cổ trùng đâu. Bất quá hắn bây giờ cũng không phải vừa lăn lộn giang hồ người mới, cũng biết rất nhiều chuyện trên giang hồ. Lâm Lãng cho hắn phục dụng cổ trùng là Tam Thi Nao Thần Đan, mà đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo bí truyền đan dược. Nói như vậy, Lâm đại nhân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tất có cực kỳ thân mật quan hệ. Thậm chí trong lòng của hắn còn có một cái to gan suy đoán, nhưng không dám nói ra. Mà lại hắn dựa vào cái gì cho những cái kia thái giám làm thủ hạ à, tại Cẩm Y vệ mới có thể làm đại quan. Lâm Lãng cũng mặc kệ Thành Thị Phi có phải thật vậy hay không trung tâm không hay, trừ phi Thành Thị Phi muốn chết, nếu không cũng không dám phản bội hắn. Không có Tam Thi Nao Thần Đan, Lâm Lãng cũng có thể bóp chết Thành Thị Phi. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem Thành Thị Phi, ngươi cực kỳ thông minh, vậy ta cũng không nhiều lời, làm rất tốt, chẳng những cam đoan ngươi thăng quan phát tài, đầu ngươi bên trong côn trùng, ta cũng có thể giúp ngươi diệt trừ. Thành Thị Phi khiếp sợ nhìn xem Lâm Lãng, không phải nói cái này cổ trùng không có bất kỳ cái gì trừ bỏ thủ đoạn sao? Nếu quả như thật có thể diệt trừ, cảnh giới của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, trở thành đại tông sư. Lâm Lãng hiện tại là không có cách nào giải quyết cổ trùng, nhưng hắn tin tưởng theo thực lực của mình tăng lên, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Làm lãnh đạo nhất định phải có thể bánh vẽ, mà lại muốn vẽ đối phương thèm nhỏ dãi, ngao ngoe muốn động. Coi như thật tìm không thấy, hắn liền lừa gạt Thành Thị Phi, có thể thế nào? Huống chi hắn còn có cái khống chế Thành Thị Phi biện pháp, có dành đến giáo dục Thành Thị Phi phải hiểu được hiếu thuận. Vì đại nhân làm việc, ta nhất định phó canh đổ nước. Lâm Lãng, là sông pha khói lửa, ít đọc sách liền thiếu đi học người nghiền ngẫm từng chữ một. Trong khoảng thời gian này ngươi làm không tệ, chuẩn bị thăng nhiệm trấn phủ sứ đi. Mặc dù Thành Thị Phi gia nhập Cẩm Y vệ thời gian không dài, nhưng thực lực là gần với Lâm Lãng, những người khác ai dám không phục. Thành Thị Phi vui mừng hớn hở đi ra, quyết định trong khoảng thời gian này thật tốt luyện võ, đợi đến đại nhân đem hắn trong đầu cổ trùng trừ bỏ, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Vương Ngũ đi tới, đại nhân, Thành Thị Phi chuyện gì cao hứng như vậy? Lâm Lãng lườm Vương Ngũ một chút, ta thăng hắn làm trấn phủ sứ. Vương Ngũ, đổi lại là hắn, so Thành Thị Phi cao hứng. Xem ra sau này không thể hô tiểu phi không phải, đến hô thành đại nhân. Tại ngươi cùng cổ lục tòa nhà phụ cận, lại mua hai cái 5 tiến tòa nhà, một cái cho Lưu Chính Phong, một cái cho Thành Thị Phi. Lưu Chính Phong mặc dù thực lực không bằng Thành Thị Phi, nhưng kinh nghiệm giang hồ so Thành Thị Phi cao hơn, mà lại năng lực quản lý cũng càng mạnh. Chỉ là cảnh giới còn kém một chút, có Lâm Lãng truyền thụ cho những cái kia công pháp và kiếm pháp, cũng mới vừa mới đột phá đến tông sư trung kỳ, nhưng đối đầu với tông sư hậu kỳ, cũng có thể bằng vào kiếm pháp quần nhau một trận. Thời gian mấy năm, đột phá đến tông sư đỉnh phong không khó, tương lai có thể hay không tiến thêm một bước, liền nhìn tự thân ngộ tính. Hai người này đều đáng giá thật tốt bồi dưỡng. Vương Vũ nghe thấy Lâm Lãng phân phó, hơi có một tia thất lạc, hắn biết mình võ công quá kém, nếu không thăng lên nhất định là hắn. Người khác nơi nào có hắn hiểu đại nhân yêu thích a. Đại nhân yên tâm, cam đoan làm thỏa thỏa. Hắn xem trọng tòa nhà, đối phương nhất định sẽ nguyện ý bán cho hắn. Lâm Lãng thấy được Vương Vũ trên mặt biểu lộ, ban đêm ngươi cùng Cổ Lục đến nhà ta đi ăn cơm. Ai? Vương Vũ lập tức vui vẻ ra mặt, đại nhân vẫn là bảo vệ hai người bọn họ. Vào lúc ban đêm, Vương Vũ cùng Cổ Lục đều mang theo lễ vật đi tới Lâm Lãng nhà. Lâm Lãng dương cả giận nói, bảo hai ngươi đến, làm sao còn mang đồ vật, lần sau không cho phép dạng này. Một tôn kim Phật cùng một tôn ngọc quan âm, xem xét liền có giá trị không nhỏ, cái này hai thuộc hạ hiểu chuyện. Vương Vũ cùng Cổ Lục đi vào bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn chỉ có đơn giản bốn cái đồ ăn, mà lại lượng cũng không lớn, Lâm đại nhân đối với hai bọn hắn luôn luôn rất hào phóng, bọn hắn cái nào làm sai sao? Hai cái chén lớn đặt ở bọn hắn mặt trước, Lâm Lãng chỉ vào bình rượu, một người một nửa, uống sạch. Hai người mặc dù không rõ cái gì ý tứ, nhưng vẫn là nhanh chóng phân ra nâng cốc rót đi vào. Mùi của rượu này có chút quái, bọn hắn vừa uống xong, liền cảm giác bụng bên trong có chút nóng dực khí tức bốc lên. Ngồi xuống vận công luyện hóa, xung kích hai mạch nhâm đốc. Hai người trong nháy mắt cũng hỉ, cũng mặc kệ trên mặt đất có sạch sẽ hay không, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công. Cảm giác có một tay nắm dán tại bọn hắn phía sau, trợ giúp bọn hắn luyện hóa dược lực. Cũng mang theo bọn hắn, nhất cử giải khai hai mạch nhâm đốc. Hai người mở mắt thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn nhanh như vậy, liền là tông sư. Đại nhân, ngài liền là thuộc hạ tái sinh phụ mẫu. Vương Ngũ trực tiếp một đầu dập đầu trên đất. Cổ Lục cũng không kém bao nhiêu, lập tức cũng đi theo dập đầu, thuộc hạ cái mạng này liền là đại nhân liền xem như để thuộc hạ tự sát, thuộc hạ cũng tuyệt không mờ. Lâm Lãng, vậy ngươi tự sát đi. Cổ Lục, hắn cắn răng một cái, rút đao ra liền nhắm ngay cổ của mình. Được rồi, ít tại ta mặt trước diễn kịch. Ta phí như thế lớn kình đem ngươi tăng lên tới cảnh giới tông sư, là cho ngươi đi chết. Lâm Lãng chừng Cổ Lục một chút, hai ngươi thất thần làm gì, còn không mau về nhà bế quan, ổn định cảnh giới. Con mẹ nó thật muốn lưu tại cái này ăn cơm a. Liên bốn cái đồ ăn, chính hắn ăn vừa vặn, ngay cả tiểu Hà kia phần đều không có. Ngũ Độc đồng tử nhìn xem Vương Ngũ cùng Cổ Lục bóng lưng, lại nghĩ lên vừa rồi hai người kia biểu hiện, xem ra chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều a. Lúc buổi tối, Lâm Lãng mời tiểu Hà hai cái miệng thật tốt phẩm tiêu, phẩm chính là mặt mày hớn hở, không khép lại được chân. Xong việc về sau, hắn về tới hậu viện, đi vào mật thất. Đem kim Phật cùng ngọc quan âm buông xuống, nhìn thấy trong phòng mới mấy dương châu báu, Lâm Lãng liền cảm thấy mình còn phải tiếp tục cố gắng. Ta quả nhiên còn chưa đủ có tiền, mật thất này bên trong Dạ Minh Châu đều không đủ, còn phải châm đến. Nghe nói trong hoàng cung có một ít Dạ Minh Châu, quay đầu lại hỏi Vân La, ta có thể dùng tiền mua nha. Cái này một khỏa Dạ Minh Châu giá trị 10 vạn lượng, hắn cái này làm sư phụ tìm đồ đệ mua đồ, đồ đệ không được cho xóa mấy cái số không. Xếp bằng ở mật thất bên trong, Lâm Lãng có thể yên tâm nhập định bế quan, tìm hiểu võ đạo. Trên người hắn chậm rãi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, kim cương bất hoại thần công đang chậm rãi tăng lên. Mấy canh giờ sau, hắn mở to mắt. May mắn ta có tu luyện khổ luyện võ học cơ sở, lại thêm thâm hậu vô cùng chân khí, nếu không muốn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới viên mãn, không biết phải bao lâu. Năm đó Cổ Tam Thông dùng thời gian mấy năm, ta dùng mấy tháng là đủ rồi, nhìn như vậy đến thiên phú của ta so Cổ Tam Thông nhưng mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại giúp Cổ Tam Thông nuôi con trai, tương lai còn dự định giúp Cổ Tam Thông dưỡng lão bà, Cổ Tam Thông trên trời có linh, không được phù hộ hắn mau chóng để kim cương bất hoại thần công viên mãn. Từ mật thất bên trong đi tới, thiên đã sáng rõ. Lâm Lãng đi vào cẩm y vệ chỉ huy sứ thi, phát hiện Vương Ngũ cùng Cổ Lục còn chưa tới, nhìn đến còn tại ổn định cảnh giới. Hắn cho hai người này bảo lưu lại một phần tương lai đột phá đại tông sư hy vọng, nhìn hai người này thiên phú đi. Nếu là qua mấy tháng còn không có gì tiến bộ, vậy liền trực tiếp đốt cháy giai đoạn, đem bọn hắn kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông. Về sau nghĩ tăng thực lực lên, liền chỉ có thể dựa vào chiêu thức tiến bộ. Cái này hai không tại, ngay cả cái buổi sáng trà đều không ai chuẩn bị, Lâm Lãng ngồi lên xa hoa xe ngựa, đi phiêu hương các vừa nghe tiểu khúc vừa ăn tốt. Chương 302, đại sự không ổn. 2. Đại nhân, ngay trong khoảng thời gian này không đến, thật nhiều cô nương hát khúc đều cảm thấy không còn khí lực, thiếu đi chi âm đây này. Tú bà một bên cho Lâm Lãng ngã rượu, một bên khoa trương nói. Lâm Lãng ngồi tại mình chuyên môn gian phòng trên ghế, kẹp mảnh thịt châu đưa vào miệng bên trong, vậy ta một hồi cũng phải nghe một chút, cổ họng của các nàng bước lui không có. Gần nhất nghe được cái gì có ý tứ tin tức không có. Tú bà lập tức nói, nghe nói Tây Sưởng đại đương đầu thay người, có người nói là Đông Sưởng làm, có người nói là một chút quan văn trả thù. Lâm Lãng giơ tay lên, xuống một cái. Tú bà lập tức nói, còn có liền là nghe nói Hình bộ chuẩn bị bổ nhiệm một cái mới tổng bộ, nhưng đông nhiên lại hủy bỏ. Mới tổng bộ? Lâm Lãng có chút hiếu kỳ, ai còn dám ngồi vị trí này? Điểm xấu a. Đúng rồi, còn có một việc đặc biệt kỳ quái. Trước đó kia 10 trấn tổng binh không biết vì cái gì bị phạt đồng lộc, bọn hắn ở kinh thành con cháu đều không có tiền ra tiêu khiển. Nhưng gần nhất không biết làm sao vậy, từng cái bỗng nhiên lại có tiền, trước mấy ngày đến chúng ta phiêu hương cát, mỗi cái người đều điểm hai cái cô nương tiếp khách. Lâm Lãng ngón tay trên bàn điểm hai lần, cái này sự kiện ngươi nhiều hơn điểm tâm. Đám người kia có tiền, đã nói lên có người cho 10 trấn tổng binh đưa tiền, cái này sự kiện coi như có ý tứ. Lần trước Chu Vô Thị bắt lấy 10 chấn tổng binh tay cầm, để 10 chấn tổng binh khởi binh, chỉ bất quá không đợi được kia 10 cái người tới kinh thành, Lâm Lãng trước hết đem Chu Vô Thị tiêu diệt. 10 chấn tổng binh bị gian dạy, phát Đồng Lộc về sau tiếp tục đảm nhiệm tổng binh. Nhưng 10 chấn tổng binh cũng không phải người ngu, khẳng định sẽ nghĩ tới Đại Minh hoàng đế muốn thu được về tính sổ sách. Nhìn như vậy đến, bọn hắn là vừa tìm được mới chỗ dựa. Đây chính là phiêu hương các tác dụng, không chỉ là có thể kiếm tiền, còn có thể tra được một chút cẩm y vệ đều chú ý không đến tin tức. Một chút khả năng thoạt nhìn là chuyện rất nhỏ, nhưng cẩn thận vừa phân tích, liền sẽ phát hiện có nhiều bí ẩn. Gần nhất sinh ý thế nào? Lâm Lãng để đũa xuống hỏi. Tú bà, cũng không tệ lắm, liền là đông xưởng cùng tây xưởng mở bãi, cướp đi một chút sinh ý, nhưng không quan hệ, chúng ta phiêu hương các vẫn là Đại Minh thứ nhất thanh lâu. Dựa vào phiêu hương các, thiên hạ cũng liền Đại Tống sông Tần Hoài thuyền hoa cùng Đại Tùy bên kia Bình Khang phường có thể cùng chúng ta đầu này hẻm so. Lâm Lãng, sinh ý bị cướp, còn có thể gọi tốt. Ngươi đi kinh thành ngân câu sòng bạc bên kia, về sau không chỉ là bên kia cô nương đều để phiêu hương các chọn trước, ngươi còn có thể an bài mấy cái gã sai vật chờ ở cửa. Nếu là nhìn thấy những cái kia thắng tiền, liền kéo đến phiêu hương các đến dùng tiền. Trái lại nếu là bên này có khách muốn đi cược một tay, liền đưa đi ngân câu sòng bạc. Ngươi còn có thể chuẩn bị xe ngựa, hai bên khách nhân dùng xe ngựa miễn phí đưa đón. Đừng nhìn miễn phí, không cần phiêu hương các dùng tiền nuôi những cái kia đánh xe người, bọn hắn ngược lại là muốn cho phiêu hương các giao tiền. Những khách nhân kia đều là kẻ có tiền, ai tâm tình tốt không nợ đánh thưởng một chút bạc. Nếu có cái nào người dám tự mình làm dạng này suy nghĩ, vậy cũng đừng trách cẩm y vệ bắt người, nhất định làm mưu đồ bất chính giang hồ ác nhân. Tú bà trừng to mắt, đại nhân làm xong ngân câu sòng bạc. Vậy nhưng quá tốt rồi. Kỳ thật trước đó Tú bà liền nghe nói cẩm y vệ bắt đầu bao bọc ngân câu sòng bạc, nhưng nàng cũng không tốt xét những việc này, hiện tại đại nhân đều giải quyết cho. Mà lại cái này xe ngựa ý nghĩ, đổi lại chính nàng nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ đến, quá lợi hại. Dạng này cũng có thể cùng cái khác thanh lâu kéo ra đẳng cấp, cái khác thanh lâu cũng sẽ không có chuyên môn xe ngựa đi đón tiễn khách người. Cái này, phiêu hương các lại có thể hất ra cái khác thanh lâu một mảng lớn. Đại nhân nếu là kinh thương, khẳng định đã sớm phú khả địch quốc. Về sau nàng cũng phải cùng ngân câu sòng bạc học tập, ở kinh thành bên ngoài nhiều mở mấy nhà phiêu hương các, mặc dù kiếm không nhiều kinh thành bên này nhiều, nhưng góp gió thành bão, hàng năm kiếm bạc cũng nhất định là cái phi thường khả quan số lượng. Tú bà đi ra cửa an bài xe ngựa, nhất định phải biến thành đồng dạng, cũng đều có phiêu hương các tiêu ký, đến lúc đó để kinh thành người vừa nghĩ tới thanh lâu, phản ứng đầu tiên liền là đến phiêu hương các. Thậm chí để một số người có tiền, phản ứng đầu tiên cũng là đến phiêu hương các tiêu. Lâm Lãng bệnh lên chân bắt chéo, nghe tiểu khúc, đây mới là sinh hoạt ta. Nhưng một cái tiểu khúc còn không nghe xong đâu, cổng liền vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa. Lâm Lãng giơ tay lên, hát khúc nhân mã trên liền ngừng lại. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Làm đám nữ tử này đều sau khi ra ngoài, nữ giả nam trang thượng quan Hải Đường dùng giấy phiến che gương mặt đi đến. Quấy giày đại nhân nhà hứng, bất quá có cái tin tức khẩn cấp, Hải Đường không dám trì hoãn. Lâm Lãng ngồi thẳng thân thể, tin tức gì? Thượng quan Hải Đường mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều trên giang hồ lớn tin tức, có thể để cho thượng quan Hải Đường cũng cảm thấy khẩn cấp, đó nhất định là đại sự. Di Hoa cung Yêu Nguyệt, liên tinh hai vị cung chủ, mang theo đệ tử Hoa Vô Khuyết cùng Di Hoa cung một chút hảo thủ, hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng đi. Trên giang hồ thịnh truyền, Di Hoa cung truyền nhân Hoa Vô Khuyết cùng Tây Vực các nhân cốc truyền nhân Giang Tiểu Ngư có một trận quyết đấu ước định. Nhưng Giang Tiểu Ngư biến mất, có lẽ ngay tại Hắc Mộc Nhai. Mặc dù thượng quan Hải Đường không xác định Di Hoa cung người phải chăng đi liền là Hắc Mộc Nhai, nhưng cái này sự kiện nhất định phải lập tức cùng Lâm Lãng báo cáo. Lâm Lãng ngựa đứng lên, Di Hoa cung lúc nào lên đường? Đại khái bao lâu có thể tới Hắc Mộc Nhai? Yêu Nguyệt dẫn người đi Hắc Mộc Nhai, đại sự không ổn. Minh Ngọc công thế nhưng là khắc chế hấp tinh đại pháp, nhậm ngã hành phải ăn thiệt thòi. Thượng quan Hải Đường, ta là vừa vặn nhận được tin tức, khi đó Di Hoa cung đã động thân một ngày thời gian. Nếu như bọn hắn đi đường rất nhanh, như vậy xế chiều hôm nay liền có thể đến Hắc Mộc Nhai. Nếu như bọn hắn trên đường chậm trễ, chậm nhất xế chiều ngày mai cũng sẽ đuổi tới. Bất quá thiên hạ đệ nhất trăm người, cũng không dám đi theo Di Hoa cung người. Lâm Lãng, phái người đi thông tri Vương Ngũ, nói ta đi xử lý sự tình, nếu là có thành thị phi cũng không giải quyết được sự tình, để hắn đi nhà ta tìm ta cái kia tùy tùng. Thượng quan Hải Đường, đại nhân, sau ngõ hẻm có chuẩn bị xong khoái mã, cần ta cùng đại nhân cùng đi sao? Ngươi lưu lại nhìn xem thiên hạ đệ nhất trang, nếu có đại sự, cũng đi nói cho ta cái kia tùy tùng. Nhìn xem Lâm Lãng đội vàng rời đi bóng lưng, thượng quan Hải Đường như có điều suy nghĩ. Có một số việc, thật không thể liền cùng một chỗ nhìn. Hắc Mộc Nhai trước, Nhật Nguyệt thần giáo tại Hắc Mộc Nhai trưởng lão toàn ra, Giang Tiểu Ngư trốn ở đám người đằng sau, đứng xa xa nhìn Yêu Nguyệt. Cái con mụ điên này thật đúng là dám đến Hắc Mộc Nhai. Còn tốt nhậm giáo chủ tại. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua tự tay báo thủ, nhưng hắn biết như thế cần thật lâu. Cho dù là có sư phụ dạy bảo, chí ít cũng phải 1-2 năm hắn mới có thể không sợ Yêu Nguyệt. Nhưng không sợ Yêu Nguyệt cùng có thể giết Yêu Nguyệt là hai việc khác nhau. Nhậm Ngã Hành là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, thực lực so sư phụ lợi hại hơn đi, nhất định có thể giết Yêu Nguyệt. Thế nhưng là ngoại trừ Yêu Nguyệt, còn có Liên Tinh ở đây, đến cùng nhau giải quyết. Hắn tiến đến hướng Vấn Thiên bên người, hướng tả sứ, Di Hoa cung dám đến Hắc Mộc Nhai khiêu khích, đây là không đem chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo để vào mắt ta. Hướng Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, giáo chủ sẽ để cho bọn họ biết hậu quả, hôm nay Di Hoa cung người, một cái cũng đừng hòng đi. Hắn mặc dù tự biết không phải là đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Nhật Nguyệt thần giáo nhiều huynh đệ như vậy, một người một chiều, còn không tin giết không chết mắt trước cái này mấy chục người. Doãn Khốc, Doãn Dạ Khốc, Lam Hạt Tử bọn người đều chuẩn bị kỹ càng, dù là biết đối phương là đại tông sư, bọn họ cũng không sợ. Nhậm Ngã Hành cùng Yêu Nguyệt tương đối bất quá hơn 10 trượng, hai người khí thế đều đang không ngừng kéo lên, những cái kia Di Hoa cung tôi tớ đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Liên Tinh cùng Hoa Vô Khuyết mang theo Di Hoa cung người lui về phía sau một khoảng cách, hai người bọn hắn cũng không dám tới gần, sợ bị tác động đến. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành động. Hắn xuất hiện tại Yêu Nguyệt bên trái, một trưởng vỗ quá khứ. Yêu Nguyệt bỗng nhiên quay người, đồng dạng đánh ra một trưởng. Nàng Di Hoa tiếp ngọc trưởng pháp, thiên hạ vô song, liền không tin giết không được Nhậm Ngã Hành. Bao nhiêu năm không hành tẩu giang hồ, chỉ sợ giang hồ người cũng đã quên nàng đáng sợ. Vậy hôm nay nàng liền giết Nhậm Ngã Hành, để thiên hạ đều biết thực lực của nàng, cũng làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại trêu chọc Di Hoa cung. Tốc độ của hai người cũng bay nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ mười mấy chiêu, những cái kia thực lực yếu, thậm chí đều thấy không rõ hai người chiêu thức. Bành! Hai người đối trưởng về sau, đồng thời người nhẹ nhàng lui lại ba bước. Nhậm Ngã Hành biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp, lại hút không đến Yêu Nguyệt nửa phần chân khí. Đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ loại tình huống này, hắn Hấp Tinh Đại Pháp lại bị khắc chế. Yêu Nguyệt một mặt ngạo nghễ, đây chính là Nhật Nguyệt Ma giáo trấn giáo công pháp Hấp Tinh Đại Pháp sao? Không gì hơn cái này. Nàng Minh Ngọc công là đem chân khí hướng bên trong hút, mỗi lần ra chiêu đều có thể hấp thu đối phương chiêu thức tiêu tán ra chân khí, bổ sung tự thân, cho nên thích hợp nhất đánh lâu, mà lại tuyệt đối không sợ những cái kia hấp thụ chân khí công pháp. Hôm nay một trận chiến này, thắng nhất định là nàng. Chương 303, Liên Tinh bỏ mình, Yêu Nguyệt nhập ma. Nhậm Ngã Hành lần nữa xông đi lên đánh ra một trường, Yêu Nguyệt dùng Di Hoa tiếp ngọc muốn tiếp, lại phát hiện cái này lại là hư chiêu. Đợi nàng biến chiêu thời điểm, cũng đã rơi vào hạ phòng, không thể không lui ra phía sau hai bước tránh ra. Nhậm Ngã Hành hai tay chắp sau lưng, đây chính là Di Hoa cung Di Hoa tiếp ngọc sao? Không gì hơn cái này. Hắn đem vừa rồi Yêu Nguyệt lời nói, từ đầu chí cuối trả trở về. Cái này Di Hoa tiếp ngọc cùng võ đang miên trưởng không sai biệt lắm, lấy nu thắng cương, tá lực đả lực mà thôi, chỉ bất quá bởi vì xét người không nhiều, lại thêm là Yêu Nguyệt tuyệt học, cho nên mới thanh danh hiển hách. Mặt khác cũng chính là ra chiêu tốc độ nhanh, cho nên có thể đủ tại đối phương lực lượng không đạt tới đỉnh phong thời điểm, đem lực lượng của đối phương chuyển di, thậm chí phát về. Nhậm Ngã Hành gặp qua võ đang miên trưởng, cũng đã gặp dính áo 18 ngã chờ tá lực đả lực võ công, càng thấy so chiêu thức mau lẹ quỷ mị đông phương bất bại. Cho nên Yêu Nguyệt muốn chiếm thượng phong, nhưng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần hắn chiêu thức hư hư thật thật, Yêu Nguyệt tự nhiên là không cách nào tá lực đả lực. Liên Tinh cùng Hoa Vô Khuyết liếc nhau, hai người đều có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến chấn kinh. Tại bọn hắn trong lòng vô địch Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, lại bị Nhậm Ngã Hành đánh lùi. Nhậm Ngã Hành thật không hổ là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, đại minh ma đạo đệ nhất nhân, thực lực coi là thật không thể khinh thường. Giang Tiểu Ngư đứng xa xa nhìn Nhậm Ngã Hành cùng Yêu Nguyệt giao thủ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Yêu Nguyệt chiếm thượng phong thời điểm, hắn đều chuẩn bị chạy. Hắn là vì đem Di Hoa cung người dẫn đi, không muốn liên lụy Nhật Nguyệt thần giáo, tuyệt đối không phải sợ chết. Nhưng bây giờ thấy Nhậm Ngã Hành thay đổi cục diện, lập tức trong lòng đại định. Nhậm Ngã Hành cái này Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Là hắn biết, đến Nhật Nguyệt thần giáo mình liền an toàn, thật sự là quá sáng suốt. Hai người ngay tại Hắc Mộc Nhai trước trên đất trống, nhanh chóng giao thủ mấy chục chiêu, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Đều là ngẫu nhiên một hai chiêu chiếm thượng phong, sau đó rất nhanh sẽ bị đối phương thay đổi trở về. Di Hoa cung cường đại như thế, Yêu Nguyệt cũng không phải sẽ chỉ Minh Ngọc công cùng Di Hoa tiếp ngọc, cái khác võ học các môn phái nàng cũng có chỗ đọc lướt qua. Đến bọn hắn cảnh giới này, các loại chiêu thức hạ bút thành văn, người quan chiến cũng đều cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Giang Tiểu Ngư càng là nhìn chòng chọc vào, hắn muốn học Nhậm Ngã Hành là như thế nào phá giải Yêu Nguyệt trường pháp. Quả nhiên sư phụ nói đến đúng, thiên hạ không có vô địch võ công, chỉ có vô địch người. Di Hoa tiếp ngọc bị giang hồ thổi đến ba hoa trích chòe, còn không phải không làm gì được Nhậm giáo chủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liên Tinh rốt cục nhịn không được khuyên, hai vị đừng đánh nữa, không bằng dừng tay giảng hòa. Chúng ta lúc đầu cũng không có thâm cừu đại hận, hôm nay là đến để đệ tử thực hiện lời hứa. Giang Tiểu Nguyệt đáp ứng cùng Hoa Vô Khuyết quyết đấu, chúng ta đều đã tới, tổng sẽ không còn trốn tránh không dám gặp người a. Yêu Nguyệt mặt lạnh lấy, nàng là không thể nào nhận thua, trên đời này cũng không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng nhận thua. Nhậm Ngã Hành thực lực sát thực cường hành, nhưng nàng còn có tuyệt chiêu không ra đâu. Chỉ bất quá nàng lo lắng dùng tuyệt chiêu về sau bị cái kia ma giáo hữu sứ đánh lén, ma giáo hữu sứ vì sao còn không lộ diện? Nhật Nguyệt ma giáo hữu sứ giết thượng quan Kim Hồng thời điểm nàng cũng nhìn, thực lực tuyệt đối không kém nàng, Liên Tinh chỉ sợ không phải đối thủ. Huống chi nơi này là Hắc Mộc Ngai, Nhật Nguyệt thần giáo còn có nhiều như vậy trưởng lão không ra tay đâu. Nếu là nàng Di Hoa cung người chết tổn thương quá nhiều, chẳng phải là nói Di Hoa cung không bằng Nhật Nguyệt thần giáo? Nhậm Ngã Hành cùng thiếu, đến các ngươi dám Nhật Nguyệt thần giáo dương oai, còn muốn còn sống rời đi. Hôm nay chẳng những các ngươi hai cái muốn chết, toàn bộ Di Hoa cung đều muốn biến mất. Doãn Khốc, Doãn Dạ Khốc bọn người cầm lấy binh khí, diệt đi Di Hoa cung. Cũng là bọn hắn muốn làm. Trên giang hồ lại có người đem Di Hoa cung cùng Nhật Nguyệt thần giáo sánh vai, Di Hoa cung cũng xứng. Lại nói, nếu là Nhật Nguyệt thần giáo một mực không khuếch trường, bọn hắn làm sao lập công, sao có thể đạt được càng võ học cao thâm. Hướng Vấn Tiên cái thứ nhất dẫn đầu lao ra, những người khác cũng trong nháy mắt nào tới, hôm nay liền để Di Hoa cung triệt để từ giang hồ xóa tên. Yêu Nguyệt giận dữ, vậy mà thực sự có người dám ở nàng mặt trước, muốn giết nàng người. Nàng muốn đi cứu Di Hoa cung người, nhưng Nhậm Ngã Hành lại gắt gao ngăn đón nàng, đối thủ của ngươi là lão phu, chờ tận mắt thấy bọn họ đều chết về sau, lão phu liền đưa ngươi đi cùng bọn họ đoàn tụ. Hắn liền không tin, mình chân khí thâm hậu như vậy, Yêu Nguyệt có thể cùng hắn so. Đợi đến Yêu Nguyệt chân khí hao hết, hắn liền trưởng đánh chết Yêu Nguyệt. Liên Tinh cũng biết, hôm nay không đánh không được, nàng trực tiếp vượt qua đám người, nào về phía Thanh Ma thủ Doãn Khốc. Trước hết giết mấy cái người, trấn trụ cái khác Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão. Doãn Khốc, Doãn Dạ Khốc cùng Lam Hạc Tử ba người đồng thời ra tay, mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều không phải Liên Tinh đối thủ, nhưng binh khí trên đều có độc. Mà lại ba người đều áp dụng lấy mạng đổi mạng chiêu thức, Liên Tinh rất rõ ràng, dù là nàng đại tông sư thực lực, nếu là bị những binh khí này vạch phá một điểm, chỉ sợ đều rơi không được tốt. Hoa Vô Khuyết đang muốn xông đi lên hỗ trợ, liền thấy mắt trước xuất hiện Giang Tiểu Ngư thân ảnh quen thuộc kia. Hoa Vô Khuyết, Di Hoa cung không có khả năng thắng, ngươi vẫn là chạy mau đi. Giang Tiểu Ngư nhắc nhở. Yêu Nguyệt nhìn thấy Giang Tiểu Ngư xuất hiện, nghiêm nghị quát, Hoa Vô Khuyết, giết hắn. Nàng tới này cũng không phải thật vì cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo phân cái cao thấp, chỉ là muốn để Hoa Vô Khuyết giết Giang Tiểu Ngư, sau đó nói cho Hoa Vô Khuyết trận tướng, nàng lại để cho Hoa Vô Khuyết tại thống khổ cùng hối hận bên trong chết đi, như thế mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Vì cái này sự kiện, nàng đã đợi 20 năm, không thể đợi thêm nữa. Hoa Vô Khuyết rất không muốn cùng Giang Tiểu Ngư giao thủ, nhưng cũng không xuất thủ không được, nếu không Di Hoa cung người ngoại trừ hai vị cô cùng hắn, rất nhanh sẽ bị Nhật Nguyệt Ma giáo người giết sạch. Chỉ là lần này giao thủ, hắn kinh ngạc phát hiện Giang Tiểu Ngư thực lực lại tăng lên rất nhiều, đột phá đến đại tông sư. Mặc dù so với hắn còn hơi có không bằng, nhưng cũng không còn là không hề có lực hoàn thủ. Thời gian ngắn như vậy, Giang Tiểu Ngư thực lực sao có thể tăng lên nhiều như thế? Làm Di Hoa cung mạnh nhất ba người đều bị ngăn lại về sau, những người khác nhưng hoàn toàn không phải Nhật Nguyệt Thần giáo đám cao thủ này đối thủ. Tại Nhậm Doanh Doanh dẫn đầu dưới, Di Hoa cung người rất nhanh liền bắt đầu tan tác. Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng nói, "Di Hoa cung người, quỳ xuống đất đầu hàng không giết." Không biết là Di Hoa cung ai trước đầu hàng, rất nhanh những người khác đầu hàng. Di Hoa cung những người này chỉ là yêu nguyệt trong mắt tôi tớ, sở học cũng đều là một chút phổ thông võ công, mạnh nhất cũng bất quá tông sư sơ kỳ, không phải Hắc Mộc Nhai những đường chủ này, trưởng lao đối thủ. Yêu Nguyệt nhìn thấy Di Hoa cung người vậy mà đều đầu hàng, lập tức lửa giận công tâm, "Các ngươi cũng dám phản bội Di Hoa cung, ta muốn đem các ngươi đều giết, một tên cũng không để lại." Di Hoa cung những người ở này, quả nhiên đều là lang tâm cầu phế hạng người. Những cô gái này đều là nàng từ bên ngoài mang về, rất nhiều là bị trong nhà bán đi người đáng thương, còn có một ít là không nhà để về. Nàng cho những người này ăn mặc chi phí, dạy các nàng võ công cường thân kiện thể, những người này cũng dám phản bội nàng, không thể tha thứ. Năm đó Hoa Nguyệt Nô cũng là dạng này, nàng muốn để những người này cùng Hoa Nguyệt Nô đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Một cỗ cường hành khí tức từ yêu nguyệt trên thân phóng xuất ra, Nhậm Ngã Hành mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ yêu nguyệt một mực không xuất toàn lực? Yêu nguyệt hai tay vung dậy, song trưởng lực lượng một âm một dương, một cương một đu. Nhậm Ngã Hành dựa vào hấp tinh đại pháp, trước đó một mực dẫn động tới yêu nguyệt chiêu thức, nhưng lần này lại cảm giác chiêu thức của mình bị dẫn động tới biến loạn. Yêu nguyệt thân ảnh bỗng nhiên tại Nhậm Ngã Hành mắt trước biến mất, Nhậm Ngã Hành lập tức hướng về phía bên trái đập một trường. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy một cỗ cường hành phản chấn lực lượng, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhậm Ngã Hành, ngươi không phải nghĩ mở mang kiến thức một chút Di Hoa Tiếp Ngọc uy lực chân chính sao? Ta hôm nay liền để ngươi cố gắng thể hội một chút. Yêu nguyệt thân thể như là bạch ngọc đồng dạng, lộ ra mười phần quỷ dị. Tại bên cạnh nàng, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem chúng quanh nguyên khí đợi cắn nuốt đến trong cơ thể. Minh Ngọc công tầng thứ 9 tăng thêm Di Hoa Tiếp Ngọc uy lực, lần thứ nhất chân chính bày ra. Mấy chiêu về sau, Nhậm Ngã Hành liền đã rơi vào hạ phong. Đao cấp Lục Tiên muốn tới hỗ trợ, kết quả vừa tới gần, liền bị Yêu Nguyệt trưởng phong quét bên trong, từng cái toàn bộ thổ huyết bay ra ngoài, mắt thấy muốn không được. Nhậm Doanh Doanh cầm trong tay bảo kiếm xông lại, "Cha, ta tới giúp ngươi." "Trở về, đây không phải ngươi có thể nhúng tay." Nhậm Ngã Hành gấp, Đao cấp Lục Tiên liên thủ, đối phó đỉnh phong tông sư đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng căn bản ngăn không được Yêu Nguyệt một chiêu, Nhậm Doanh Doanh cũng bất quá là vừa đột phá đỉnh phong tông sư, còn chưa hẳn liền so Đao cấp Lục Tiên mạnh. Nhậm Ngã Hành vốn là đã rơi vào hạ phong, bỗng nhiên lại phân tâm, bị Yêu Nguyệt nắm lấy cơ hội, một trưởng vỗ trúng vai trái. Khóe miệng có vết máu chảy xuống, Nhậm Ngã Hành biết mình bị trọng thương, hẳn là lập tức vận công điều tức, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lui. Một khi hắn lui, Nhật Nguyệt Thần giáo những người khác khí sụp đổ, có khả năng bị Yêu Nguyệt một cái người xông vào Hắc Mộc Nhai mở rộng sát giới. Yêu Nguyệt một kích thành công, nhìn xem Nhật Nguyệt Thần giáo đám người, "Ta nói qua, hôm nay kẻ ngăn ta chết." Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ cũng không ngoại lệ. Nhậm Ngã Hành dáng chống đỡ lấy thương thế tiếp tục ngăn cản Yêu Nguyệt, nhưng hắn biết, mình không thắng được. Chương 304, liên tinh bỏ mình, Yêu Nguyệt nhập ma 2. Vốn cho là mình tìm hiểu Hấp Công đại pháp, đem Hấp Tinh đại pháp thôi diễn đến một cái cảnh giới toàn mới, lại có dịch cân kinh đến tinh luyện chân khí, lại thêm hắn đối với võ học chiêu thức lý giải, đã là đương thời vô địch. Nhưng lại nghĩ không ra hắn thua ở một nữ nhân trong tay. "Yêu Nguyệt, ngươi muốn chết." Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người thấy Lâm Lãng dùng khăn che mặt che kín nửa gương mặt, cưỡi một thất khoái mã chạy như bay đến, cả người bỗng nhiên từ trên lưng ngựa vọt lên, thi triển khinh công cấp tốc phóng tới Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt lại một trường đánh trúng Nhậm Ngã Hành về sau, Lâm Lãng đã vọt tới nàng mặt trước. "Ma giáo hữu sứ, ngươi cho rằng giết thượng quan Kim Hồng tên phế vật kia, liền có thể tại ta mặt trước làm cản?" Yêu Nguyệt cũng mặc kệ tới là ai, hôm nay ai ngăn cản nàng, nàng liền muốn giết ai. Lâm Lãng một trường vỗ quá khứ, lại bị Yêu Nguyệt tùy tiện tránh ra, "Hừ, Hấp Tinh đại pháp đối ta vô dụng." Kia cố dẫn dắt chi lực, còn dắt bất động chiêu thức của nàng. Nhậm Doanh Doanh đem của mình kiếm ném về phía Lâm Lãng, "Lâm đại ca, thiết kiếm." "Bành." Lâm Lãng cùng Yêu Nguyệt chạm nhau một trường về sau, trở tay tiếp được Nhậm Doanh Doanh kiếm, lấy một cái quỷ dị góc độ đâm về Yêu Nguyệt dưới xương sườn. Yêu Nguyệt có chút hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Ma giáo hữu sứ rõ ràng tuổi không lớn lắm, chân khí như thế nào so Nhậm Ngã Hành càng thêm thâm hậu. Bất quá nàng cũng không quan tâm, nàng Minh Ngọc công tối thiện đánh lâu, mà lại sẽ càng đánh càng mạnh. Hôm nay nàng liền san bằng Hắc Mộc Nhai. Có kiếm nơi tay, Lâm Lãng một nháy mắt điên cuồng tấn công 19 chiêu, thay đổi cục diện. Hắn nam hiểu nhất, thủy chung vẫn là kiếm pháp. Mặc dù Yêu Nguyệt Di Hoa Tiếp Ngọc rất mạnh, nhưng cũng không dám dùng tay đi đón Lâm Lãng kiếm. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Lâm Lãng ngăn cản Yêu Nguyệt, không có xông đi qua hỗ trợ, mà là xông về Liên Tinh. Lam Hạt Tử ba người đã bị Liên Tinh đè xuống đánh, hắn đi giết Liên Tinh, mọi người liền có thể cùng một chỗ vây công Yêu Nguyệt. Bên kia Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết giao thủ, vẫn là đã rơi vào hạ phòng, mặc dù hắn tu luyện Ngũ Tuyệt thần công, nhưng rốt cuộc trước đó cơ sở quá kém. Chỉ là Hoa Vô Khuyết mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không có hạ sát thủ ý tứ. Giang Tiểu Ngư vốn cho rằng Nhậm Ngã Hành bại, mình phải xong đời đâu, còn tốt lúc này sư phụ tới. Chẳng những nhẹ nhõm chặn Yêu Nguyệt, lần này ngay cả Liên Tinh cũng trốn không thoát. Lâm Lãng bỗng nhiên cao giọng nói, "Yêu Nguyệt, năm đó Giang Phong chướng mắt ngươi, ngươi liền muốn giết cả nhà của hắn. Tại hại chết Giang Phong vợ chồng về sau, ngươi còn muốn để cốt nhục của bọn hắn tương tàn, cỡ nào ngon độc?" Đáng tiếc cái này sự kiện ngươi giấu giếm được Hoa Vô Khuyết, nhưng không giấu giếm ở ta, Hoa Nguyệt Nô năm đó mang chính là song bào thai. Hoa Vô Khuyết cùng Giang Tiểu Ngư, hai người mặc dù chỉ có ba phần giống, bất quá là bởi vì một cái giống phụ thân nhiều, một cái giống mẫu thân nhiều thôi. Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, các ngươi còn không ngừng tay, thật muốn huynh đệ tương tàn, khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Hoa Vô Khuyết khó mà tin nhìn xem Yêu Nguyệt, đại cô, ngươi nói cho ta cái này có phải thật vậy hay không? Nhị cô, cầu ngươi nói cho ta, ta cùng Giang Tiểu Ngư có phải hay không thân huynh đệ, Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô có phải hay không cha mẹ ruột của ta? Liên Tinh không biết nên như thế nào cùng Hoa Vô Khuyết giải thích, bị Nhậm Ngã Hành bốn người vây công cũng không thời gian giải thích, nhưng Yêu Nguyệt lại trực tiếp thừa nhận, không sai, bởi vì bọn hắn đáng chết. Ta đối Giang Phong tốt như vậy, hắn vậy mà yêu một cái tỷ nữ, còn mang theo tỷ nữ chạy, hắn không đáng chết sao? Nếu không phải năm đó ta cứu được hắn, hắn đã sớm chết. Còn có ngươi, Hoa Vô Khuyết, nếu như không phải là vì nhìn huynh đệ các ngươi tương tàn, ta sẽ đem ngươi mang về Di Hoa Cung, truyền thụ cho ngươi võ công tuyệt thế. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền có thể nghĩ đến Giang Phong cái kia đàn ông phụ lòng vứt bỏ ta bộ dáng, ngươi cũng nên chết. Đừng nhìn ngươi nhị cô, biện pháp này chính là nàng nghĩ ra được. Hoa Vô Khuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn kính chi như sư như mẹ hai vị cô, lại là hắn giết cha giết mẫu cựu nhân, còn muốn để hắn cùng thân đệ thủ túc tương tàn. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngửa mặt lên trời té ngã. Giang Tiểu Ngư chạy tới, một thanh tiếp được Hoa Vô Khuyết, "Hoa Vô Khuyết, ngươi thế nào?" Nguyên lai sư phụ nói huynh đệ sinh đôi, lại chính là Hoa Vô Khuyết. Đưa hắn lên núi, để Bình Nhất Chỉ chữa trị cho hắn. Nhậm Doanh Doanh nhắc nhở. Giang Tiểu Ngư lập tức ôm Hoa Vô Khuyết, xông lên hắc mục nhai thuốc lư. Yêu Nguyệt nhìn thấy Giang Tiểu Ngư mang theo Hoa Vô Khuyết rời đi, nghĩ đến mình 20 năm lưu đồ biến thành công dã tràng, càng tức giận hơn. Nhưng Lâm Lãng thực lực lại Nhậm Ngã Hành phía trên, kiếm pháp càng là tinh diệu vô cùng, mà lại nhiều lần dùng lấy thương đổi thương chiêu thức đưa nàng tinh diệu trưởng pháp phá mất. Liên Tinh bị Nhậm Ngã Hành dẫn người vây công, cũng đã rơi vào hạ phòng, chẳng lẽ hôm nay nàng Di Hoa Cung phải thua? Nhậm Ngã Hành khỏe miệng mặc dù treo vết máu, nhưng lại không thèm quan tâm, chiêu thức ý nguyên cường mạnh vô cùng. Hôm nay hai người các ngươi, một cái đều đi không nổi. Liên Tinh cũng biết, hôm nay bọn họ tỷ muội phải thua, nhưng có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần nàng có thể giết Nhậm Ngã Hành. Nàng cùng tỷ tỷ Yêu Nguyệt liên thủ, nhất định có thể giết Lâm Lãng, chí ít có thể thông dòng rời đi. Chờ trở lại Di Hoa Cung, dẫn đầu càng nhiều người tới, nhất cử đem Hắc Mộc Nhai giật đi. Nếu là trước đó, nàng xác thực không có làm được khả năng, nhưng Nhậm Ngã Hành đã thụ thương, nàng liền có thời cơ. Nhìn xem Doãn Khốc Thanh Ma thủ bắt tới, lần này Liên Tinh không có trốn tránh, mà là dùng Di Hoa Tiếp Ngọc đem Doãn Khốc công kích dẫn dắt đến một bên, thuận tiện ngăn cản Doãn Dạ Khốc. Hai chân một điểm, nàng trực tiếp nhào về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp chụp về phía Liên Tinh trái tim. Liên Tinh không có hoàn toàn tránh ra, dùng bả vai đón đỡ Nhậm Ngã Hành một trường, đồng thời cũng một trường đánh trúng Nhậm Ngã Hành ngực, trường lực xuyên vào trong cơ thể. Trước đó Nhậm Ngã Hành liền bị Yêu Nguyệt đả thương, lại dẫn tổn thương cùng Liên Tinh giao thủ, một trường này để thương thế của hắn trong nháy mắt tăng thêm. Nhưng hắn lại bỗng nhiên thi triển Hấp Tinh Đại Pháp, đem Liên Tinh kéo về đến bên cạnh mình, lần nữa một trường vô đi qua. Liên Tinh không nghĩ tới Nhậm Ngã Hành còn có thể ra tay, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng. Bành! Hai người lần nữa đồng thời đánh trúng đối phương, đều phun ra một ngụm máu. Nhậm Ngã Hành lui ra phía sau hai bước, che ngực không động đậy được nữa, Liên Tinh phần bụng lại bị Doãn Dạ Khốc xích ma thủ đâm xuyên. Tỷ tỷ, đi mau! Yêu Nguyệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, a, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chết. 20 năm thủ bị Lâm Lãng phá hư, hiện tại Liên Tinh còn bị Nhật Nguyệt Thần Giáo người giết chết, Yêu Nguyệt buồn giận đan sen. Khí tức của nàng bỗng nhiên tăng vọt, Lâm Lãng kiếm trong tay đâm qua khứ, lại ken một tiếng đoạn mất. Đây chính là Nhậm Doanh Doanh bội kiếm, mặc dù không bằng Nhậm Ngã Hành chuyển cho hắn Nhật Nguyệt kiếm, cũng tuyệt đối là danh gia rèn đúc. Phía trên còn kèm theo Lâm Lãng chân khí, vậy mà bẻ gãy. Cẩn thận, nàng đây là Nhậm Ma, đã bước vào truyền thuyết bên trong thiên nhân chi cảnh. Nhậm Ngã Hành dáng chống đỡ lấy nhắc nhở. Hắn có chút nghĩ không thông, người khác Nhậm Ma đều là phản phệ tự thân, Yêu Nguyệt nhưng thực lực tăng lên nhiều như thế. Yêu Nguyệt một trưởng vỗ hướng Lâm Lãng ngực, nàng cái này đưa Lâm Lãng đi cho Liên Tinh cho cùng. Lâm Lãng đống nhiên toàn thân hóa thành kim sắc, Nhậm Ma. Vậy ta liền hàng yêu phục ma. Hắn vẫn luôn không quá để mắt Yêu Nguyệt, cảm thấy đây chính là một cái tâm lý có bệnh người. Giang Phong chưa hề nói qua thích nàng, cũng bởi vì nàng thích Giang Phong, mà Giang Phong thích nàng Di Hoa Cung tỷ nữ, nàng liền muốn giết Giang Phong một nhà. Còn nói cái gì nam nhân thiên hạ đều là đàn ông phụ lòng, đều đáng chết cái gì? Đây là nhiều ít võ lâm nam tử bóng ma tâm lý. Hắn hôm nay liền là giang hồ nam tử, chứ đi cái này tâm lý âm ảnh. Kim Cương Bất Hoại Thần Công mở ra, Lâm Lãng lực lượng, tốc độ, cường độ chân khí cường độ đều tăng lên rất nhiều. Yêu Nguyệt một trưởng vỗ trúng Lâm Lãng trên thân phát ra kèn một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, Yêu Nguyệt trưởng lực vậy mà xuyên thấu qua da của hắn, chấn động nội tạng của hắn. Nếu không phải hắn học được nghịch thất thương quyền, lần này khẳng định nội phủ thụ thương, thực lực giảm đi nhiều. Bành! Hắn cũng thừa cơ một trưởng vỗ quá khứ, đánh Yêu Nguyệt lui ra phía sau ba bước. Yêu Nguyệt đầy mắt không dám tin tưởng, lấy nàng hiện tại công lực, một trưởng đánh tới, Lâm Lãng vậy mà mảy may vô hại. Ngươi làm sao lại bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Môn võ học này, không phải theo Cổ Tam Thông tử vong đã thất truyền sao? Ngươi sẽ Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại như thế nào? Hôm nay ta liền đánh vỡ nó, cũng giết ngươi. Kim Cương Bất Hoại Thần Công phòng ngự vô địch, kia là không gặp phải nàng. Chương 305, ta không làm giáo chủ, ta làm giáo chủ phía sau nam nhân. 1. Ở phía xa trong rừng rậm, Loan Loan nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu, một mặt hãi nhiên. Nàng vốn là nghĩ tới xem một chút có cơ hội hay không giúp Lâm Lãng quyết định lên làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, lại nghĩ không ra thấy được Di Hoa Cung tiến công Hắc Mộc Nhai. Nàng cũng không nghĩ tới, Yêu Nguyệt nhiều năm như vậy không có ở giang hồ đi lại, thực lực lại mạnh như vậy, khó trách trước đó dám nói đi giết thượng quan Kim Hồng. Công tử thực lực, vậy mà đã mạnh như vậy, sẽ còn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thật không hổ là ta lựa chọn bên trong nam nhân. chỉ là cái kia yêu nguyện thực lực quá mức đáng sợ, công tử có thể thắng sao? Nàng cũng biết, kim cương bất hoại thần công tiêu hao rất nhiều, không thể đánh lâu, nếu là trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, Lâm Lãng thất bại. Nhập ma yêu nguyện thật là đáng sợ. Loan Loan nghĩ muốn đi hỗ trợ, lại biết mình căn bản là không có cách đúng tay. Mặc dù nàng thiên ma đại pháp tu luyện đến tầng thứ 17, đã là đại tông sư, nhưng nàng chân khí không đủ sâu, chiêu thức cũng không bằng yêu nguyện, căn bản giúp không được gì, trừ phi dùng độc. Mặc dù yêu nguyện thực lực mạnh mẽ, bình thường độc đều đối yêu nguyện không có ảnh hưởng gì, thế nhưng không phải tuyệt đối. Nhưng nàng biết có mấy loại kịch độc có thể hạ độc chết đại tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng bên tay nàng nhưng không có. Duy nhất thực lực đủ mạnh có thể giúp một tay chỉ có Nhậm Ngã Hành, nhưng Nhậm Ngã Hành cũng bị trọng thương, còn có thể ra tay sao? Doãn Khốc bọn người nhìn xem trong sân chiến đấu, càng là không dám chút nào tới gần. Bọn hắn rất rõ ràng mình đi lên chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, loại trình độ này chiến đấu sớm đã không phải là bọn hắn thành đúng tay. Mà lại ngoại trừ Doãn Khốc, Doãn Dạ Khốc, Lam Hạt Tử cùng Nhậm Doanh Doanh bốn vị này đỉnh phong tông sư, cái khác tông sư thậm chí đều thấy không rõ hai người giao thủ vết tích. Doãn Dạ Khốc nhìn chòng chọc vào chiến đấu, ngay cả chớp mắt cũng không nguyện ý, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một khắc. Đột nhiên Doãn Khốc túm hắn một chút, "Đừng xem, lại nhìn tiếp ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma." Cao thủ giao chiến, sắp thực đối bọn hắn có ích lợi rất lớn, nhưng nếu như cảnh giới không đủ, cưỡng ép lĩnh hội, liền sẽ nhận phạt vệ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Doãn Dạ Khốc ngồi sập xuống đất, vận công lắng lại trong cơ thể bạo loạn chân khí, một mặt nghĩ mà sợ. Hắn quá gấp, vừa rồi nhìn những cái kia đã đầy đủ, hắn đối Phi Thiên Ngọc Hổ võ công lĩnh ngộ đã tăng lên rất nhiều. "Đại ca, mang ta lên núi, ta muốn bế quan." Hắn có dự cảm, lần này xuất quan, hắn liền có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo, đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên nói, ngoại trừ Doanh Doanh cùng Lam Hạt Tử, các ngươi đều trở về, đem Di Hoa cùng những người kia nhốt lại, sau đó lại làm xử trí. Nếu là Nhu Thuận nghe lời, ngược lại là có thể lưu lại, thần giáo rất nhiều huynh đệ cũng đều không cưới vợ đâu. Nhậm Ngã Hành nhìn chòng chọc vào giao chiến hai người, không có kiếm, Lâm Lãng chiêu thức đã rơi vào hạ phong. Trong chốc lát này, yêu nguyệt khí tức phảng phất lại mạnh lên. Lâm Lãng kim cương bất hoại thần công lại không kiên trì được quá lâu, một khi nội lực hao hết, liền sẽ chết. Nhậm Doanh Doanh lại nắm lên một thanh kiếm ném qua đi, nhưng Lâm Lãng còn không có nhận ở đâu, liền bị yêu nguyệt một trưởng vỗ trở về, kém chút đem Nhậm Doanh Doanh xuyên thấu. Lam Hạt Tử hơi vung tay, một thanh độc phấn thổi qua đi. Nhưng yêu nguyệt trưởng phong quét qua, độc kia phấn phản trôi hướng Nhậm Doanh Doanh. May mắn Lam Hạt Tử phản ứng nhanh, kịp thời ra tay, nếu không liền muốn ngộ thương người mình. Các ngươi hai cái cũng ở một bên nhìn xem, đừng lại nhúng tay. Nhậm Ngã Hành khiển trách. Lâm Lãng vốn cho là mình tốc độ đã là thiên hạ đỉnh tiêm, lại thêm kim cương bất hoại chi thân tăng thêm, hẳn là đủ để nghiền ép yêu nguyệt. Nhưng yêu nguyệt nhập ma về sau, tốc độ vậy mà cũng tăng vọt một đoạn. Lại thêm yêu nguyệt Di Hoa tiếp ngọc lúc đầu cũng cực nhanh, nếu không phải Lâm Lãng dựa vào lấy thương đổi thương chiêu thức của nhau, đã sớm bại. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng bị yêu nguyệt đánh trúng ba trưởng. Bất quá Lâm Lãng cũng thừa cơ đánh trúng yêu nguyệt hai lần, mỗi một trưởng đều có một cỗ mang theo độc chân khí chui vào yêu nguyệt trong cơ thể. Mặc dù nhập ma yêu nguyệt đã bước vào tiên nhân chi cảnh, nhưng hắn độc cũng nhất định đối yêu nguyệt có ảnh hưởng. Nhậm Ngã Hành cũng không biết Lâm Lãng là từ đâu học kim cương bất hoại thần công, thậm chí đều không nói cho hắn biết. Nếu là hắn cũng sẽ kim cương bất hoại thần công, sao lại thua ở yêu nguyệt trong tay? Nhưng bây giờ không phải là truy cứu những ngày thời điểm, muốn trước giết yêu nguyệt. Nếu để cho yêu nguyệt chiến thắng, Nhật Nguyệt thần giáo liền xong rồi. Hắn yên lặng điều chỉnh khí tức, mặc dù hắn đã nhận trọng thương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào ra tay. Chỉ là hắn cũng chỉ có một kích lực, nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất ra tay. Lâm Lãng cảm giác được chân khí phi tốc tiêu hao, mỗi lần bị yêu nguyệt đánh trúng, tiêu hao liền sẽ càng nhanh. Lấy tốc độ bây giờ, không đến nửa khắc đồng hồ hắn liền sẽ bại. Không có kiếm, trên người hắn còn có những binh khí khác. Tay phải đem yêu nguyệt bàn tay đẩy ra, tay trái đột nhiên hất lên, mười mấy cây phi châm đồng thời bay về phía yêu nguyệt. Yêu nguyệt hai tay nhanh chóng vung đẩy, đem những cái kia phi châm toàn bộ đánh rơi, cho dù là có rẽ ngoặt, đến yêu nguyệt bên người, cũng đều nhao nhao bị cải biến phương hướng, rơi vào mặt đất. Nhưng Lâm Lãng tay phải hất lên, càng nhiều phi châm đâm về yêu nguyệt, đồng thời Lâm Lãng cũng một quyền đánh tới. Yêu nguyệt khinh thường cười một tiếng, những này đối nàng cũng không có gì dùng. Phi châm mặc dù nhiều, nhưng lực lượng quá mức phân tán, ngược lại không bằng một cây phi châm đối nàng uy hiếp lớn. Nàng thân ảnh cấp tốc biến hóa, xuất hiện ở Lâm Lãng phía cạnh, một trưởng vô hướng Lâm Lãng dưới sương sườn. Keng. Lần này, yêu nguyệt sắc mặt lại thay đổi. Lâm Lãng trên thân bỗng nhiên toát ra cường hành vô cùng hấp lực, mặc dù không thể hút đi chân khí của nàng, nhưng lại đem bàn tay của nàng hút tại trên thân. Nhậm Ngã Hành gặp đợi đến cơ hội tới, bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, lao thẳng tới yêu nguyệt. Yêu nguyệt hội tụ chân khí toàn thân, đánh văng ra Lâm Lãng hấp tinh đại pháp, cũng đã đến không kịp trốn tránh Nhậm Ngã Hành công kích. Vành. Phúc. Nhậm Ngã Hành một trưởng vỗ trúng yêu nguyệt giữa lưng, yêu nguyệt lảo đảo một chút, xoay tay lại một trưởng khắc ở Nhậm Ngã Hành ngực. Nhậm Ngã Hành phảng phất như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Lâm Lãng cũng thừa cơ một quyền đánh trúng yêu nguyệt bả vai, yêu nguyệt lại mượn một quyền này lực lượng, phi tốc lùi lại, kéo ra cùng Lâm Lãng khoảng cách. Nàng biết mình không trốn nữa, hôm nay chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Nghĩ không ra mình nhập ma, bước vào tiên nhân chi cảnh, vậy mà lại bại. Toàn lực thi triển khinh công, thân ảnh của nàng như là một con chim bay, cấp tốc phóng tới phương xa. Lâm Lãng đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại bỗng nhiên nghe thấy Nhậm Doanh Doanh thê lương kêu to, "Lâm đại ca, cha muốn không được." Lâm Lãng thở dài, hiện tại đuổi theo, kỳ thật cũng chưa chắc liền có thể thắng, hắn kim cương bất hoại thần công cũng không kiên trì được bao lâu. Cấp tốc đi vào Nhậm Ngã Hành bên người, kim cương bất hoại chi thân kim sắc tối lui, Lâm Lãng bàn tay đặt tại Nhậm Ngã Hành phía sau lưng, chân khí chậm rãi chuyển vào đi, muốn giúp Nhậm Ngã Hành áp chế thương thế. Nhưng hắn lại phát hiện Nhậm Ngã Hành kinh mạch đã hoàn toàn rối loạn, còn có rất nhiều đều đứt gãy. Nhậm Ngã Hành nội tạng cũng đã lệch vị trí, yêu nguyện một trưởng kia cũng đánh gãy Nhậm Ngã Hành tâm mạch. Hiện tại Nhậm Ngã Hành còn chưa có chết, bất quá là dựa vào thâm hậu chân khí, cưỡng ép treo một hơi. "Tốt, không cần lại vì lão phu lãng phí chân khí." Nhậm Ngã Hành dáng chống đỡ lấy đem Lâm Lãng tay lời ra, Lâm Lãng liền xem như chuyển vận lại nhiều chân khí, cũng bất quá là để hắn chết muộn một hồi mà thôi. Lão phu tại Tây Hồ Địa lao thời điểm, liền phải chết, có thể nhiều sống thời gian dài như vậy, còn một lần nữa ngồi lên giáo chủ bảo tọa, lại nhìn thấy Nhật Nguyệt thần giáo lớn mạnh, nữ nhi cũng tìm một người đàn ông tốt như vậy, đã không thua thiệt. Lão phu còn cho là mình đã vô địch thiên hạ, lại nghĩ không ra sẽ thua ở một nữ nhân trong tay, nhìn đến lão phu có chút khinh thường cái khác người giang hồ. Lâm Lãng, lão phu liền đem Doanh Doanh cùng thần giáo đều giao cho ngươi, mặc kệ tương lai ngươi mạnh cỡ nào, đều không cần cô phụ nàng. Yêu Nguyệt đã bước vào thiên nhân chi cảnh, ngươi tuy có kim cương bất hoại thần công cũng không thể chủ quan. Nếu là không nắm chắc, không muốn là lão phu báo thủ, nhất định phải làm cho thần giáo có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Hắn lại nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, Doanh Doanh, cha muốn đi, đừng khóc, về sau mặc kệ gặp gỡ sự tình gì, đều không cần khóc. Có thể chết ở thiên nhân cảnh cao thủ trong tay, cũng coi như đáng giá, huống chi lão phu cũng làm bị thương nàng, không thua thiệt. Doanh Doanh, cha cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần. Nói, trong cơ thể hắn còn sót lại chân khí bỗng nhiên đều tràn vào Nhậm Doanh Doanh trong cơ thể, Nhậm Doanh Doanh hấp tinh đại pháp bị động bắt đầu vận chuyển. Cha, không muốn. Làm Nhậm Doanh Doanh cảm giác Nhậm Ngã Hành không còn cho nàng chuyển vận chân khí thời điểm, Nhậm Ngã Hành đã khí tuyệt bỏ mình. Cha. Lâm Lãng đem Nhậm Doanh Doanh ôm vào mang bên trong, yên tâm đi, ta sẽ thay giáo chủ báo thủ. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 306, ta không làm giáo chủ, ta làm giáo chủ phía sau nam nhân. 2. Yêu Nguyệt thân ảnh thật nhanh xuyên qua, nàng không dám hứa chắc Lâm Lãng bọn hắn sẽ không đuổi theo. Mà lại nàng bị thương, nhất là Lâm Lãng một quyền kia, mặc dù không thể đánh gãy nàng xương sườn, lại làm cho nàng nội phủ thụ trọng thương. Nhập ma về sau, chân khí của nàng trở nên cuồng bạo rất nhiều, lúc này gân mạch cũng có chút căng đau. Lại không tìm một chỗ vững chắc thương thế, khu trừ trong cơ thể dị chủng chân khí, không cần Lâm Lãng bọn hắn đuổi theo, chính nàng liền có thể tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến công lực hoàn toàn biến mất. Như thế lời nói, nàng lại so với chết còn khó chịu hơn. Đợi ta thương thế khôi phục, tất diệt Nhật Nguyệt ma giáo. Lần này cũng chính là Nhậm Ngã Hành đánh lén, nếu như một chọi một, nàng có nắm chắc giết chết ma giáo hữu sứ. Cho dù là ma giáo hữu sứ kim cương bất hoại thần công, nàng cũng có nắm chắc phá mất. Chỉ là bây giờ nàng có thể đi cái nào đây? Di Hoa cung khẳng định là không thể trở về đi, nếu là có người biết nàng bị trọng thương, những cái kia cửu gia sao lại buông tha loại cơ hội này? Mà lại Nhật Nguyệt ma giáo người, khẳng định cũng sẽ đi Di Hoa cung tìm nàng báo thù. Ngoại trừ Di Hoa cung, còn có chỗ nào an toàn sao? Yêu Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, nơi này bình thường tuyệt đối sẽ không có người đi, mà lại cũng vô cùng nguy hiểm, nàng từng lặng lẽ đi qua. Nếu như nàng có thể ở nơi đó ẩn nút một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục thương thế cùng chân khí, đến lúc đó lại đến săn giết Nhật Nguyệt Ma giáo người. Đến lúc đó Nhật Nguyệt Ma giáo người dám rời đi Hắc Mộc ngay sao? Nếu như không dám, kia Nhật Nguyệt Ma giáo liền sẽ trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Nếu là ra, nàng liền giết ma giáo hữu sứ, khi đó toàn bộ Hắc Mộc ngay, còn có ai là nàng địch? Hoa Vô Quyết, Giang Tiểu Ngư, nàng cũng đều sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy phía trước có cái thôn trang, Yêu Nguyệt vọt vào đi, nhất định phải nhanh đem thương thế ổn định. Tại Yêu Nguyệt chui vào thôn trang thời điểm, một thân ảnh xa xa xuất hiện. Loan Loan nhìn xem Yêu Nguyệt thân ảnh, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Di Hoa cung Yêu Nguyệt vậy mà bị trọng thương, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Ta muốn là có thể đem nàng bắt lấy, hay là giết, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bắt lấy Yêu Nguyệt, có thể ép hỏi Yêu Nguyệt Minh Ngọc công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc. Hai loại thần công tuyệt học, tuyệt đối có thể để cho thực lực của nàng nâng cao một bước. Nhất là đối nàng sư phụ Trúc Ngọc Nghiên hữu dụng, sư phụ Thiên Ma đại pháp cắm ở tầng 17, vĩnh viễn không cách nào đột phá, đổi những công pháp khác cũng không có thích hợp, cái này Minh Ngọc công cũng không tệ. Chỉ cần để sư phụ bế quan một đoạn thời gian, có lẽ thực lực sẽ có ngắn ngủi hạ xuống, nhưng tương lai có xung kích cảnh giới cao hơn khả năng. Nếu là không thể bắt sống, giết Yêu Nguyệt cũng được. Thi thể liền không cần mang về Đại Tùy Thánh môn, có thể cầm đi tìm Lâm Lãng. Nàng giúp Lâm Lãng ân tình lớn như vậy, Lâm Lãng chẳng lẽ không nên thật tốt báo đáp nàng sao? Đến lúc đó để Lâm Lãng giúp một chút, nhất định sẽ không bị cự tuyệt ta. Chỉ cần hợp tác cái mấy lần, nàng liền không tin Lâm Lãng còn có thể cự tuyệt hảo ý của nàng. Lại nói, nàng thế nhưng là so Nhậm Doanh Doanh võ công mạnh hơn nhiều. Lâm Lãng không phải là muốn dạy nàng khiêu vũ sao? Nàng liền nhảy cho Lâm Lãng nhìn kỹ. Yêu Nguyệt, lần này tính ngươi không may. Loan Loan trong tay nắm lấy ám khí, lặng lẽ tới gần Yêu Nguyệt tận nút gia đình kia. Nàng ngửi được một cỗ mùi máu tươi, nhìn đến gia đình này đã bị Yêu Nguyệt giết. Yêu Nguyệt thủ đoạn so với bọn hắn Đại Tùy Thánh môn còn muốn ngoan độc. Một thanh đánh vỡ cửa phòng, Loan Loan trong tay ám khí toàn bộ vung đi vào. Mật thất bên trong, Nhậm Doanh Doanh toàn thân khí thế bốc lên. Lâm Lãng ngồi tại Nhậm Doanh Doanh phía sau, tập trung ý chí, không nên bị cừu hận khống chế. Hồi lâu sau, Nhậm Doanh Doanh khí tức ổn định lại, nàng cũng thành công lĩnh ngộ đến võ đạo của mình chân ý, bước vào đại tông sư chi cảnh. Lâm đại ca, ta không sao. Nhậm Doanh Doanh đứng người lên. Nàng kỳ thật phi thường tự trách, nếu như không phải nàng nhất định phải đi nhúng tay, cha sẽ không bị Yêu Nguyệt đả thương, khả năng cũng sẽ không chết. Doanh Doanh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Yêu Nguyệt đầu người mang về, tế điện giáo chủ trên trời có linh thiêng. Lâm Lãng cảm thấy Nhậm Ngã Hành là quá kiêu ngạo, đây là Hắc Mộc Ngai, nhiều người như vậy đâu, đánh không lại liền hô huynh đệ cùng tiến lên a. Coi như những người kia đều không phải Yêu Nguyệt địch, cũng có thể xa xa dùng tôi độc ám khí tiêu hao Yêu Nguyệt. Nhất định phải cùng Yêu Nguyệt đơn đấu, kết quả còn không phải là đối thủ, cái này có thể trách ai. Hắn không chỉ một lần nhắc nhở qua Nhậm Ngã Hành, không nên xem thường môn phái khác cao thủ, nhưng Nhậm Ngã Hành không phải là không nghe. Phàm là Nhậm Ngã Hành chờ lâu một hồi, hoặc là phái thêm một số người đạo thủ, cũng sẽ không là cục diện này. Lâm đại ca, đi thôi, đi cùng tất cả mọi người nói, ngươi tới làm thần giáo giáo chủ. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, không, ta nói qua, ta sẽ không làm giáo chủ, vị trí này liền nên là ngươi. Giáo chủ vị trí, hắn là thật không hứng thú, cũng không thời gian, hắn kế hoạch ban đầu liền là làm giáo chủ phía sau nam nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Nhậm Ngã Hành chết biết cái này sao sớm. Đáng tiếc kia hai viên thiên hương đậu khấu đều tại hắn kinh thành nhà bên trong mật thất, bất quá liền xem như mang theo cũng vô dụng. Thiên hương đậu khấu đã tuyệt tích, cho Nhậm Ngã Hành phục dụng, tương lai cũng bất quá là cái người chết sống lại. Nhậm Doanh Doanh sửng sốt một chút, Lâm đại ca, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ta không đảm đương nổi giáo chủ. Thần giáo sự tình, ngươi so ta quản càng nhiều, mà lại ta có thể giúp ngươi. Còn có hướng tà sứ, các trưởng lao khác đều có thể giúp ngươi. Ngươi bây giờ cũng đột phá đến đại tông sư, lúc đầu cũng là thánh cô, tiếp nhận giáo chủ thuận lý thành chương, không ai dám phản đối. Ta không chỉ là muốn chiếu cố triều đình những sự tình kia, cam đoan trong khoảng thời gian này triều đình sẽ không thừa cơ đối thần giáo động thủ, còn muốn đi giết yêu nguyệt, cho giáo chủ báo thủ. Hắn làm giáo chủ, về sau còn thế nào ra ngoài sóng? Nhiều nhận biết một nữ nhân, liền có thể nhiều hai con đường. Nếu là lưu lại, cũng chỉ có hai con đường. Lâm đại ca, cha nói, yêu nguyệt đã đột phá đến thiên nhân cảnh, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của nàng, tuyệt đối đừng đi mạo hiểm. Nhậm Doanh Doanh muốn vì cha báo thủ, lại không nghĩ Lâm Lãng đi mạo hiểm. Nàng đã mất đi một người thân, không muốn lại mất đi Lâm đại ca. Lâm Lãng lắc đầu, không, hiện tại liền là giết yêu nguyệt cơ hội tốt nhất. Nàng bị ta cùng giáo chủ đả thương, tuyệt đối không thể nhanh như vậy khỏi hẳn. Nếu như chờ nàng thương thế khôi phục, chuyện đó đối với ngươi ta, đối thần giáo đều là uy hiếp cực lớn. Đi thôi, ngươi trước tiếp nhận giáo chủ chi vị, chuyện còn lại giao cho ta, tin tưởng ta. Như thật giết không được nàng, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc kim cương bất hoại thần công ta mới đến, nếu là sớm một chút đạt được, đưa tới cho giáo chủ tuyệt sẽ không chết. Sau nửa canh giờ, Nhật Nguyệt thần giáo tại Hắc Mộc Nhai cao tầng toàn bộ đều đi tới đại điện, bọn hắn nhìn thấy giáo chủ trên bảo tọa ngồi lại không phải hữu sứ, mà là thánh cô, đều rất là giật mình. Mặc dù thánh cô cùng hữu sứ là một nhà, nhưng có nam nhân kia nguyện ý đứng tại nữ nhân phía sau, đem quyền lực nhường ra đi. Lâm Lãng đảo mắt tất cả mọi người, lao giáo chủ bị yêu nguyệt hại chết, nhưng thần giáo không thể rắn mất đầu, cho nên từ hôm nay, từ thánh cô tiếp trưởng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ chi vị. Tất cả mọi người chức vị không thay đổi, trong khoảng thời gian này thật tốt lưu tại Hắc Mộc Nhai luyện công, cũng thông chi mỗi người chưa đả, phụ thuộc bang phái cẩn thận làm việc. Đợi ta đem yêu nguyệt đầu người mang về, tế điện lao giáo chủ trên trời có linh thiêng. Hướng Vân Tiên nhìn một chút Lâm Lãng, lại nhìn một chút Nhậm Doanh Doanh, thứ không người một cái hành lễ, thuộc hạ gặp qua giáo chủ. Những người khác đi theo hành lễ, Nhậm Doanh Doanh xem như chính thức kế nhiệm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ chi vị. Hướng tả sứ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem cha hậu táng, những người khác nhớ kỹ hưu sứ lời nói, tản đi đi. Lâm Lãng cũng cùng theo đem Nhậm Ngã Hành chôn cất về sau, Nhậm Doanh Doanh lấp trên cuối cùng thổi phong thổ, hướng thúc thúc, thần giáo sự tình, tạm thời giao cho ngươi xử lý, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Nàng vừa mới đột phá, mà lại quan sát trước đó chiến đấu, thu hoạch cũng không nhỏ. Mà lại Lâm Lãng còn đem kim cương bất hoại thần công lưu cho nàng, nàng phải mau sớm tăng thực lực lên, nếu là Lâm đại ca không thể giết yêu nguyệt, nàng liền cùng Lâm đại ca cùng một chỗ, vì cha báo thủ. Lâm Lãng nhìn xem Nhậm Doanh Doanh đi bế quan, cũng tới đến Giang Tiểu Ngư tiểu viện. Giang Tiểu Ngư mới đưa hai tay từ hoa vô khuyết phía sau dịch chuyển khỏi, cái trán cũng đầy là mồ hôi mịn. Sư phụ, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Giang Tiểu Ngư cúi đầu, như không phải là bởi vì hắn tại cái này, yêu nguyệt sẽ không tới, Nhậm giáo chủ cũng sẽ không chết. Lâm Lãng giơ tay lên, không nên tự trách, cái này cũng không trách ngươi. Hoa vô khuyết mở to mắt, dây rủa lấy ngồi xuống. Hoa vô khuyết đa tạ tiền bối cứu được Giang Tiểu Ngư, để cho ta không còn nhận tặc làm mẫu, không cần thủ tục tương tàn. Lâm Lãng nhìn xem Hoa vô khuyết, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nói cho các ngươi trần tướng, bất quá là bởi vì Giang Tiểu Ngư ta là đệ tử mà thôi. Nhưng yêu nguyện chạy trốn, ta nhất định phải giết nàng. Ngươi nhưng nguyện đem Di Hoa Tiếp Ngọc cùng Minh Ngọc Công nói cho ta, để cho ta chi bị chi kỷ, chém xuống đầu lâu của nàng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 307, chiếm đoạt Di Hoa Cung, Loan Loan cảm mến. Một. Hoa vô khuyết trầm mặc không nói, Giang Tiểu Ngư gấp. Hoa vô khuyết còn do dự cái gì, không muốn báo thủ cho cha mẹ sao, vẫn không nỡ Di Hoa Cung hết thảy. Hắn muốn quát lớn Hoa vô khuyết, lại bị Lâm Lãng ngăn lại. Lâm Lãng cũng nghĩ nhìn xem, Hoa vô khuyết sẽ lựa chọn như thế nào. Sau một lát, Hoa vô khuyết mở miệng, ta cùng Tiểu Ngư mệnh đều là tiền bối cứu, vô khuyết như thế nào lại tàng tư. Hắn đem Di Hoa Tiếp Ngọc cùng Minh Ngọc Công khẩu quyết nói hết ra, thậm chí kéo lấy thụ thương thân thể, trả lại Lâm Lãng biểu thị những chiêu thức kia. Tiền bối chớ trách, ta vừa rồi do dự, chỉ là muốn theo Tiểu Ngư cùng một chỗ tự tay báo thủ cho cha mẹ. Nhưng yêu nguyện cùng tiền bối cũng có thủ, vô khuyết không thể ngăn cản. Lâm Lãng hài lòng gật đầu, hai người các ngươi cũng không chỉ là yêu nguyện cùng liên tinh hai cái cửu nhân. Giang Tiểu Ngư cắn răng, đúng, còn có 12 tinh tướng sát thủ. Nghe nói bọn hắn hiện tại cùng Thanh Y Lâu cấu kết ở cùng một chỗ, nhưng chúng ta hai liên thủ, đồng dạng không sợ. Không thôi. Lâm Lãng nhìn xem Giang Tiểu Ngư, nhớ kỹ vi sư từng nói với ngươi, ngươi có muốn biết hay không 12 tinh tướng là làm sao tìm được cha mẹ ngươi sao? Phụ thân ngươi lúc ấy bên người có cái thư đồng, hắn gọi Giang Cẩm. Liên là hắn đưa ngươi phụ mẫu hành tung nói cho Di Hoa Cung, từ đó để Di Hoa Cung có thể thông chi 12 tinh tướng chặn giết, ngay cả các ngươi bá phụ Yến Nam Tiên cũng không kịp cứu. Cái này Giang Cầm cũng từ Di Hoa Cung đạt được không ít chỗ tốt, bây giờ dùng tên giả Giang Biệt Hạc, người xưng Giang Nam đại hiệp. Là hắn. Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết đều thất kinh, nguyên lai bọn hắn từng theo hại chết phụ mẫu cửu nhân cách gần như vậy. Hoa Vô Khuyết càng là ảo não vô cùng, hắn một mực còn tưởng là Giang Nam đại hiệp là người tốt, đã từng ngăn cản qua Giang Tiểu Ngư cùng Thiết Tâm Lan đối Giang Biệt Hạc phụ tử ra tay. Nếu là không có hắn ngăn cản, hoặc là hắn cùng một chỗ hỗ trợ, hai người kia đã sớm chết. Đoạn thời gian trước đại tống trên giang hồ xuất hiện rất nhiều tàng bảo đồ, các ngươi cũng đều biết đi, việc này cũng là Giang Biệt Hạc phụ tử làm ra. Giang Biệt Hạc muốn thừa dịp Nam Bang chủ cái bang không tại, toàn chân giáo thế lực suy yếu, Nam thiếu Lâm An phận ở một góc, phái Nga Mi trưởng môn thân thời điểm chết, lên làm đại tống võ lâm minh chủ. Hoa Vô Khuyết cùng Giang Tiểu Ngư đều khâm phục nhìn xem Lâm Lãng, làm sao cảm giác người trong thiên hạ tại Lâm Lãng mặt trước đều không có bí mật đồng dạng. đa tạ tiền bối chỉ điểm, ngày mai ta liền cùng tiểu ngư cùng một chỗ đi báo thủ cho cha mẹ. Hoa Vô Khuyết cảm giác trên đường cưỡi xe ngựa, một bên đi đường một bên chữa thương, đến Giang Biệt Hạc nhà thời điểm, thương thế cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ hai người bọn họ bất kỳ một cái nào người ra tay, Giang Biệt Hạc đều không có còn sống khả năng. Lâm Lãng lấy ra một bình đan dược, chỉ cần ngươi vứt bỏ tâm ma, lấy ngươi thực lực, khôi phục thương thế không khó, cái này cho ngươi, có thể tăng tốc ngươi thương thế khôi phục. Bất quá ta muốn đi truy sát yêu nguyện, Hắc Mộc Nhai thiếu khuyết cao thủ, hy vọng các ngươi tạm thời không nên rời đi, chờ thương thế triệt để khôi phục, ta không sai biệt lắm cũng liền trở về. Lần này thần giáo cũng không chỉ là Nhậm Ngã Hành chết rồi, Đao cấp lục tiên cũng đều chết rồi, Doãn Dạ Khốc mấy người cũng đang bế quan, có lẽ xuất quan thời điểm có thể tiến thêm một bước, lúc này Hắc Mộc Nhai tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hoa Vô Khuyết gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta trễ một chút lại đi tìm Giang Biệt Hạc cùng 12 tinh tướng báo thủ. Tiền bối, những cái kia bị bắt lại Di Hoa cung tỷ nữ xử lý như thế nào, bọn họ cũng đều là người đáng thương. Di Hoa cung bên kia có thể không tiêu diệt sao? Hắn thở nhỏ ở bên kia lớn lên, mặc dù Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh là ác nhân, nhưng người khác cũng không sai lầm. Chỉ là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ đều bị Yêu Nguyệt giết, đối phương muốn tiêu diệt Di Hoa cung cũng rất bình thường. Lâm Lãng cười, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh giết người như ngóe, lại đem ngươi chỉ dạy thành ôn nhuận như ngọc công tử. Ta có thể thả bọn họ, nhưng từ đó về sau, Di Hoa cung trở thành Nhật Nguyệt thần giáo phụ thuộc, ngươi tới làm Di Hoa cung cung chủ. Hoa Vô Khuyết rất rõ ràng, dạng này hắn liền triệt để biến thành Lâm Lãng thuộc hạ. Nhưng hắn đệ đệ là Lâm Lãng cứu, cha mẹ của hắn thủ cũng là Lâm Lãng nói cho, Lâm Lãng nếu muốn hắn làm cái gì, hắn há có thể phản đối. Tiền bối, ta có thể gia nhập thần giáo, nhưng những cô gái kia hơn phân nửa là người đáng thương, bọn họ nếu là nguyện ý rời khỏi giang hồ gả làm vợ, có thể hay không cho phép? Lâm Lãng, thần giáo không có hôn phối huynh đệ nhiều, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, nguyện ý đến Nhật Nguyệt thần giáo vẫn là rời khỏi giang hồ gả cho người bình thường. Đừng quên, Di Hoa cung trước đó giết qua người cũng không ít, ta nguyện ý buông tha bọn họ, cái khác Di Hoa cung cửu nhân nguyện ý không? Nhiều như vậy nữ tử, hắn trước mắt, nhưng cũng có thể cho thần giáo giáo chúng lưu phúc lợi nhà, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hoa Vô Khuyết trầm mặc một hồi, Vô Khuyết minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngày mai không thiếu sót liền về Di Hoa cung, xử lý xong sự tình, rất nhanh trở về thủ hộ Hắc Mộc Nhai, chờ tiền bối trở về. Lâm Lãng hài lòng gật đầu, Hoa Vô Khuyết loại này thiên phú cao tuyệt tiên tiêu, cũng là Nhật Nguyệt thần giáo, hắn sớm muộn sẽ để cho Hoa Vô Khuyết đối với hắn nói gì nghe nấy. Truyền cái tin trở lại kinh thành về sau, Lâm Lãng cũng đi vào tinh thất, lĩnh hội Di Hoa Tiếp Ngọc cùng Minh Ngọc công. Cái này hai môn công pháp đều là đứng đầu nhất võ lâm tuyệt học, khó trách Yêu Nguyệt sẽ mạnh như vậy. Đáng tiếc đều không có gì thiếu hụt, ta tu luyện cũng không thể tốt thành. Minh Ngọc công hắn chỉ là tham khảo một chút, cũng không chiếu vào tu luyện, chỉ là đem Di Hoa Tiếp Ngọc luyện một chút, cái này có thể so sánh hắn Đại Tung Dương thần trưởng mạnh hơn nhiều. Túc chủ, Lâm Lãng. Chân khí, 241 năm, đặc tính, tốc độ, độc. Võ học, Lịch Kim Cương Đồng Tử Công, khổ luyện tuyệt thế thần công, viên mãn, Kim Cương Bất Hoại thần công, võ lâm tuyệt học, đại thành, Lịch Tịch Tà kiếm pháp, võ lâm tuyệt học, viên mãn, Lịch Hấp Tinh đại pháp, tuyệt thế thần công, viên mãn, Lịch Quý Hoa bảo điện, võ lâm tuyệt học, viên mãn, Lịch Ngũ Độc chân kinh, giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, Mạn Thiên Hoa Vũ, ám khí giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, Lịch Thất Thương Quyền, võ lâm tuyệt học, đại thành, Đại Tung Dương Trưởng. Giang hồ tuyệt kỹ, viên mãn, Lịch A Tỳ Đạo Đao Pháp, võ lâm tuyệt học, đại thành, Di Hoa Tiếp Ngọc, võ lâm tuyệt học, nhập môn. Cảnh giới, Đại Tông sư đỉnh phong, lĩnh ngộ tốc độ chi ý, kim cương chi ý, hấp tinh chi ý. Minh Ngọc công luyện đến viên mãn, có thể để toàn thân như ngọc, vậy mà đã bao hàm một chút tối thể phương pháp, để cho ta Kim Cương Bất Hoại thần công cũng đi tới một bước dài. Không bao lâu, môn công pháp này liền có thể viên mãn, cũng có thể thử một chút, đến cùng có thể hay không để cho ta tinh khí thần bên trong hai loại dung hợp được, bước vào thiên nhân chi cảnh. Lần này cùng Yêu Nguyệt giao thủ, hắn Lịch Thất Thương Quyền cũng sắp viên mãn, mà lại ẩn ẩn cảm giác mấy loại công pháp đều có muốn đánh vỡ cực hạn cảm giác. Công pháp viên mãn về sau, còn có thể tăng lên sao? Không biết khi đó lại sẽ tăng lên nhiều ít uy lực. Bế quan một đêm, Lâm Lãng vừa xuất quan, liền thấy Doan Khốc nhanh chóng đi vào mặt trước, "Hữu sứ, có người đưa tới một phong thư, nói là ngươi tại Đại Tùy bằng hữu đưa tới." "Đại Tùy bằng hữu?" Lâm Lãng suy nghĩ một chút, hắn tại Đại Tùy nơi đó có bằng hữu, bất quá ngược lại là có người quen, Loan Loan. Loan Loan đây là có sự tình tìm hắn hỗ trợ. Lâm Lãng xem hết tin, trực tiếp mang theo một thanh kiếm đi ra ngoài, nói cho Giang Tiểu Ngư, ta đuổi theo giết Yêu Nguyệt, để hắn bảo vệ tốt Hắc Mộc Nhai. Khi tất yếu, có thể hướng Cẩm Ý vệ xin giúp đỡ. Một cái vắng vẻ núi trung thổ miếu, Loan Loan trốn ở thổ địa công pho tượng đằng sau, sắc mặt trắng bệnh. Vẫn là xem thường Yêu Nguyệt, dù cho nàng bị thương, cũng vẫn là thiên nhân chi cảnh cường giả. Ta cho là ta có thể đánh lén thành công, lại nghĩ không ra nàng đã sớm chuẩn bị, chủ quan. Nhìn đến trong khoảng thời gian này làm việc quá thuận lợi, có chút đã mất đi lòng cảnh giác, lần này là cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Loan Loan trước mấy ngày đuổi kịp Yêu Nguyệt, vốn cho rằng đánh lén trọng thương Yêu Nguyệt, coi như không thể bắt sống, giết đối phương cũng khẳng định không có vấn đề. Nhưng nàng lại trúng Yêu Nguyệt kế, Yêu Nguyệt để gia đình kia nữ chủ nhân ngồi tại trên giường, mà Yêu Nguyệt vậy mà thi triển quy tức công trốn ở cạnh cửa. Nàng xông đi vào huy sái ám khí, lại bị Yêu Nguyệt một trưởng vỗ trên vai. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, bước vào thiên nhân cảnh cao thủ, vậy mà cũng sẽ đánh lén. Nếu không phải Yêu Nguyệt bị trọng thương, nếu không phải Loan Loan thân pháp mau lẹ, chỉ sợ một trưởng này liền sẽ đánh trúng nàng tim, trực tiếp đánh gãy tâm mạch của nàng. Dù cho không có bị một kích này giết chết, Loan Loan cũng bị trọng thương. Nhưng trên người nàng không có đan dược chữa thương, thậm chí mình chữa thương đều làm không được, thương thế càng ngày càng nặng. Như bây giờ, nàng tuyệt đối không cách nào chạy về Đại Tùy bên kia đi trị liệu, trên đường rất có thể bị từ hàng tính trai người phát hiện, kia nàng liền thật chết chắc. Càng nghĩ, thi triển Thiên Ma đại pháp mê hoặc một cái săn hộ đi cho Lâm Lãng đưa một phong cầu cứu tin. Nàng không biết Lâm Lãng có thể hay không tới, rốt cuộc Lâm Lãng xưa nay không muốn làm nàng đại tùy thánh môn tuyển bên trong thiên mệnh người, đi cái gì tranh đoạt thiên hạ. Nàng nếu là chết rồi, liền lại không ai đi phiền hắn đi. Loan Loan cảm giác thương thế của mình trở nên nặng hơn, mí mắt của nàng đang đánh nhau. Bất quá tại nàng hôn mê trước một sát na, phản phất thấy được Lâm Lãng xuất hiện tại cửa miếu. Trước khi chết trước đó ảo giác sao? Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 308, chiếm đoạt Di Hoa Cung, Loan Loan cảm mến, 2. Nghĩ không ra nàng trước khi chết trước đó trong lòng tối tưởng niệm lại là Lâm Lãng, mà không phải đợi nàng như mẹ đồng dạng sư phụ. Không biết qua bao lâu, Loan Loan tỉnh lại, cảm giác trong cơ thể có một cỗ tinh thuần chân khí tại vận chuyển, không ngừng cắt tỉa kinh mạch của nàng, cũng ôn dưỡng lấy nàng thụ thương tạng khí. Tỉnh. Vậy liền tự mình vận công chữa thương đi. Ngươi đã ăn vào ta thần giáo bát bảo hồi thiên hoàn, thương thế cũng bị ta ngăn chặn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tốt. Nghe sau lưng âm thanh quen thuộc kia, Loan Loan kinh ngạc quay đầu, ta không phải đang nằm mơ. Công tử, ngươi thật đến rồi. Lâm Lãng liếc mắt, không phải ngươi để người đưa tin tìm ta xin giúp đỡ sao? Làm sao, liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám đuổi theo giết yêu nguyệt? Loan Loan yếu ớt nói, ta là nhìn nàng chạy trốn, lo lắng nàng về sau đối công tử bất lợi, cho nên mới muốn giúp công tử giết nàng. Lâm Lãng xích lại gần Loan Loan mắt trước, ta thế nào cảm giác ngươi càng muốn hơn Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc đâu? Đây chính là thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ, thủ thương cũng là thiên nhân cảnh. Ta cũng không dám đuổi theo, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Các ngươi đại tùy người của Ma Môn đều lỗ mãng như thế sao? Khó trách những năm này cũng không đấu qua được Từ Hàng Tinh Trai. Nhìn xem Loan Loan kia vô cùng đáng thương biểu lộ, Lâm Lãng từ trong ngực móc ra một cái bao lá sen, ăn một chút gì, sau đó mình vận công chữa thương, ta cũng muốn khôi phục một chút chân khí. Loan Loan cười hì hì nhận lấy, một mặt vẻ mặt kinh hỉ, là lá sen gà, công tử làm sao biết ta thích ăn lá sen gà? Công tử, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Lâm Lãng ngồi vào bên cạnh, vận công khôi phục hao tổn chân khí. Loan Loan nhìn xem Lâm Lãng không để phòng chút nào bộ dáng của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lòng của nàng bên trong giống như đã chứa không nổi nam nhân khác đâu. Ăn đồ vật, Loan Loan cũng tiếp tục vận công chữa thương. Qua mấy canh giờ, nàng mở mắt thời điểm đã sớm nguyệt mắt lừa không. Thương thế của nàng đã triệt để ổn định lại, dựa vào nàng chân khí trong cơ thể mình vận hành đại chu thiên, liền có thể cam đoan thương thế dần dần khôi phục. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nàng nhưng nuốt không trôi cơn tức này. Công tử, kia yêu nguyệt đã thương ta, nhưng lại chưa đuổi theo giết ta, khẳng định thương thế cũng rất nặng. Thời gian ngắn như vậy, nàng cũng tuyệt đối chạy không xa. Chúng ta tìm người cha tìm tung tích của nàng, đây là giết nàng cơ hội tốt, miễn cho nàng lại đến hại công tử. Lâm Lãng nghe xong yêu nguyệt cũng không truy sát Loan Loan, hắn lại nhíu mày. Nếu như là dạng này, kia yêu nguyệt chỉ sợ đã chế trụ thương thế, lại nghĩ tìm tới liền khó khăn. Yêu nguyệt chắc chắn sẽ không về Di Hoa Cung, bởi vì Di Hoa Cung cơ quan mật đạo Hoa Vô Khuyết đều biết, nàng không dám đánh cược Hoa Vô Khuyết có thể hay không mang theo Lâm Lãng đi đem Di Hoa Cung giết đi, cũng giết nàng báo thủ. Loan Loan, nếu như ngươi là yêu nguyệt, tại bị trọng thương về sau, sẽ tránh đi chỗ nào? Loan Loan nghĩ nghĩ, khẳng định là một cái khác người tuyệt đối không nghĩ tới địa phương. Yêu nguyệt ngoại trừ hát một ngai, còn có cái gì cựu ra sao? Chỉ có tránh đi cựu ra địa phương, mới có thể để người tuyệt đối nghĩ không ra. Di Hoa Cung tại toàn bộ giang hồ khắp nơi trên đất là cựu ra, những năm này yêu nguyệt cũng không có thiếu giết người, nhất là nam nhân. Chờ một chút, ta giống như biết một chỗ, vậy chẳng những có yêu nguyệt cựu nhân, người khác cũng tuyệt đối không muốn đi. Bác Thiếu Lâm, Tâm Mi đại sư vội vàng đi vào mới hồ đại sư thiền phòng. Sư huynh, Nhật Nguyệt Ma giáo phát sinh đại sự. Tâm Hồ đại sư chuyển động chàng hạt tay dừng lại. Sư đệ, không phải để ngươi thật tốt tham thiền, ngươi tại sao lại đi nghe ngóng Nhật Nguyệt Ma giáo sự tình rồi? Sẽ không phải là Nhật Nguyệt Ma giáo lại lớn mạnh a? Vậy cũng rất bình thường. Sư huynh, ngươi cũng đoán không được xảy ra chuyện gì. Di Hoa Cung tiến công Nhật Nguyệt Ma giáo, Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành bỏ mình, Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh kế nhiệm giáo chủ, Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tinh bỏ mình, Yêu Nguyệt nhập ma sau bị Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ đả thương, không biết tung tích. Mà Di Hoa Cung mới cung chủ Hoa Vô Khuyết trực tiếp tuyên bố, Di Hoa Cung từ đây trở thành Nhật Nguyệt Ma giáo phụ thuộc. Tâm Hồ đại sư đầy mắt vẻ khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Nhậm Ngã Hành cùng Liên Tinh đều đã chết. Nhật Nguyệt Ma giáo đem Di Hoa Cung cũng chiếm đoạt, như vậy Đại Minh Giang Hồ đỉnh tiêm môn phái, chẳng lẽ không phải chỉ còn lại Bắc Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nhật Nguyệt Ma giáo? Bất quá hắn có một chút nghĩ mãi mà không rõ, Hoa Vô Khuyết hắn cũng đã được nghe nói, một cái cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi, không nghĩ là Liên Tinh báo thủ, làm sao lại mang theo Di Hoa Cung người tuyên bố trở thành Nhật Nguyệt Ma giáo phụ thuộc đây? Chẳng lẽ là bị Nhật Nguyệt Ma giáo dùng Tam Thi Nào Thần Đan loại hình khống chế rồi? Sư Minh, Nhậm Ngã Hành chết rồi, Nhật Nguyệt Ma giáo liền hữu sứ một cao thủ, đây là diệt đi Nhật Nguyệt Ma giáo cơ hội tốt. Thâm Mi một mặt vẻ hưng phấn. Nếu là có thể triệt để tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma giáo, Bắc Thiếu Lâm danh vọng chắc chắn một lần nữa trở lại đỉnh phong, cũng triệt để áp chế phái Võ Đang, trở thành Đại Minh Giang Hồ duy nhất chính đạo thái đầu. Tâm Hồ đại sư lắc đầu, không, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, so Nhậm Ngã Hành càng thêm đáng sợ. Yêu Nguyệt thực lực vốn liền bất phàm, chỉ sợ là đại tông sư đỉnh phong. Nhập ma về sau, thực lực hẳn là mạnh hơn, làm sao lại thua với Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ? Mặc dù Nhậm Ngã Hành chết rồi, nhưng Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ hiển nhiên càng mạnh. Tâm Mi đại sư phản bác, chính bởi vì cái này Ma giáo hữu sứ càng đáng sợ, chúng ta mới muốn mau chóng động thủ, nếu không hậu hoạn vô tận. Một người trẻ tuổi, thực lực lại cực kỳ cường hành, sẽ không muốn nhất thống giang hồ sao? Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ tốc độ phát triển quá nhanh, lại đợi thêm 1-2 năm, sẽ không trở thành thiên nhân đỉnh phong cao thủ vô địch rồi. Tâm Hồ đại sư vẫn lắc đầu, Nhật Nguyệt Ma giáo thế lớn, nếu là tiến công hát một ngày, chúng ta tử thương nhất định thảm trọng. Đợi chút đi, chờ Phương Trượng xuất quan, hết thảy để hắn đến quyết định. Trong khoảng thời gian này, vẫn là nói cho mọi người tốt tốt luyện võ đi. Đại Tống, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc ngồi tại phủ bên trong. Mặc dù lần trước hắn làm giả tàng bảo đồ sự tình thất bại, nhưng cũng làm cho hắn giang hồ danh vọng tăng lên rất nhiều. mà lại con của hắn còn chiếm được một môn thần công, mặc dù chỉ nhớ kỹ bộ phận, nhưng hắn tìm hiểu một chút, cũng cảm giác thu hoạch không nhỏ. Đang nghĩ ngợi làm sao lại để cho mình giang hồ danh vọng tăng lên, tốt có cơ hội lên làm võ lâm minh chủ đâu, con trai Giang Ngọc Lang vội vàng chạy vào. "Cha, Đại Minh giang hồ bên kia phát sinh đại sự, Di Hoa cung bị Nhật Nguyệt Ma giáo chiếm đoạt." Giang Việt Hạc đống nhiên đứng người lên, "Cái gì? Cái này sao có thể? Di Hoa cung yêu nguyệt, liên tinh thực lực đều cực kỳ kinh người, mặc dù hắn không giao thủ qua, không biết đối phương rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng từ truyền nhân của các nàng Hoa Vô Khuyết trên thân liền có thể nhìn ra. Hoa Vô Khuyết vừa xuất hiện tại giang hồ, liền là tông sư đỉnh phong. Bây giờ 20 tuổi, đã là đại tông sư. Như vậy bồi dưỡng được loại này tiền tiêu Di Hoa cung hai vị cung chủ, thực lực nên đáng sợ đến cỡ nào? Nhất là yêu nguyệt, lần trước còn đi giết thượng quan Kim Hồng, chỉ sợ sớm đã là đại tông sư đỉnh phong, dạng này Di Hoa cung làm sao lại bị Nhật Nguyệt Ma giáo chiếm đoạt?" Nghe Giang Ngọc Lang giải thích cặn kẽ về sau, Giang Việt Hạc híp mắt, yêu nguyệt Nhật Ma khả năng đã bước vào thiên nhân cảnh, thế mà còn thụ thương trốn. Mặc dù có Nhậm Ngã Hành liều chết một kích nguyên nhân, nhưng Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ thực lực có thể thấy được chút ít. "Ngươi đi dò xét một chút Di Hoa cung bên kia, Nhậm Ngã Hành chết rồi, Nhật Nguyệt Ma giáo là nữ nhân đương gia, trong này nhất định có vấn đề. Kia ma giáo hữu sứ, liền nguyện ý phụ tá một nữ nhân. Cho dù là nữ nhân của mình hắn liền cam tâm sao?" Giang Ngọc Lang con mắt chuyển một cái, "Cha, ngài là nói, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ chỉ sợ cũng bị thương nặng, cho nên mới để Nhậm Doanh Doanh một cái nữ lưu hạng người ngồi lên giáo chủ chi vị, Nhật Nguyệt Ma giáo bây giờ thực lực giảm lớn. Nhưng nếu như là như thế này, Di Hoa cung tại sao muốn thần phục? Kia Hoa Vô Khuyết cũng là sau khi bị thương bị hiếp bách." Giang Việt Hạc gật gật đầu, "Rất có thể. Bất quá cũng không thể phớt lờ. Trên giang hồ nhiều ít người đều hận Di Hoa cung, nhưng xưa nay không dám đi Di Hoa cung làm cản, nếu như chúng ta dẫn người đem Di Hoa cung diệt đi, danh vọng nhất định như mặt trời ban trưa." Vì một ngày này, hắn nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Chỉ có Di Hoa cung biến mất, hắn năm đó bán chủ nhân Giang Phong sự tình mới sẽ không bại lộ, hắn mới có thể tiếp tục làm người người xưng tán Giang Nam đại hiệp. Nếu là có thể diệt đi Di Hoa cung, liền có thể thăm dò Nhật Nguyệt Ma giáo hư thực, nếu như Nhật Nguyệt Ma giáo không có động tác lớn, vậy hắn liền hiệu triệu thiên hạ chính đạo nhân sĩ, cùng đi hát một ngày, triệt để đem Nhật Nguyệt Ma giáo diệt trừ. Không chỉ là có thể được đến Di Hoa cung cùng Nhật Nguyệt Ma giáo võ học truyền thừa, hắn cũng chắc chắn trở thành toàn bộ người giang hồ người kính ngưỡng đại hiệp, tương lai lên làm võ lâm minh chủ, dễ như trở bàn tay. Bị thương yêu nguyệt, hắn cũng có biện pháp giải quyết, năm đó yêu nguyệt còn làm nhục 12 tinh tướng Ngụy Vô Nha, bây giờ hắn liền mượn Ngụy Vô Nha tay, diệt đi trọng thương yêu nguyệt. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 309, đến cùng chúng ta ai mới là ác nhân? Một, ác nhân gốc. Đây là giang hồ bên trong một chỗ tràn ngập địa phương nguy hiểm, cũng là võ lâm cấm địa. Nơi này có thật nhiều đã từng trên giang hồ xú danh rõ ràng người, đều là bởi vì bị truy sát, trốn trong đó, nhất là thập đại ác nhân. Cái này thập đại ác nhân, có thể so sánh Tây Hạ nhất phẩm Đường kia tứ đại ác nhân cường đại hơn rất nhiều, cũng càng thêm làm người e ngại. Liền xem như năm đó kiếm thần Yến Nam Thiên đến ác nhân cốc bên trong, cũng bị hại thành người chết sống lại, những năm này giống như là người trẻ đồng dạng bị nuôi dưỡng ở trong thùng. Từ khi Yến Nam Thiên cũng rơi vào nơi này về sau, liền không còn có bất luận cái gì giang hồ đại hiệp có can đảm xâm nhập cốc bên trong, sợ mình cũng đã chết. Nhưng là hôm nay, thung lũng cổng, tới hai người, một nam một nữ. Nam tuấn tú vô cùng, có ở sau lưng một thanh trường kiếm. Nữ nhìn hoạt bát đáng yêu, lại nhìn nhưng lại quyến rũ động lòng người, giống như mỗi giờ mỗi khắc khí chất đều đang biến hóa, nhưng vô luận như thế nào biến, đều là như vậy hấp dẫn người. Nhập cốc như lên thiên, người tới đi bên này. Nơi này chính là công tử nói ác nhân cốc sao? Loan Loan thật đúng là lần đầu tiên đến. Loan Loan hiếu kỳ đánh giá cửa vào sơn cốc một khối trên núi đá chữ, nhập cốc như lên thiên, khẩu khí cũng không nhỏ. Bọn hắn đại tùy thánh môn một mực chú ý đều là đại tùy cùng trung nguyên, đối với tây vực bên này chú ý cũng không nhiều. Ác nhân cốc láng giềng Côn Luân phái, nhưng Côn Luân phái người nhưng xưa nay không dám quản, thậm chí môn hạ đệ tử cũng đều là đi vòng qua. Nơi này rất nguy hiểm, người thương thế chưa lành, không bằng trực tiếp về đại tùy đi thôi. Loan Loan cười doanh doanh nhìn xem Lâm Lãng, công tử là tại quan tâm ta sao? Nhưng chính là bởi vì ta thương thế không tốt, mới không thể rời đi, nếu không trên đường gặp gỡ Từ Hàng Tĩnh trai người, vậy liền chạy không thoát nhà. Loan Loan đi theo công tử bên người, mới là an toàn nhất. Lâm Lãng đi vào thung lũng, một mực đi theo ta, vậy là ngươi chuẩn bị làm ta ngũ phu nhân sao? Loan Loan sửng sốt một chút, nàng hiện tại ngay cả nhị phu nhân đều chưa có xếp hạng sao? Ngoại trừ Nhậm Doanh Doanh, Lâm Lãng còn có những nữ nhân khác, cũng không phải là không thể cân nhắc, bất quá ta cũng không muốn làm Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ ngũ phu nhân. Công tử chỉ cần tranh bá thiên hạ, làm hoàng đế, Loan Loan liền cho ngươi làm hoàng phi có được hay không? Bằng thực lực của nàng, làm hoàng phi đồng dạng có thể áp chế hoàng hậu. Công tử, coi như ngươi không muốn tranh bá thiên hạ, tối thiểu nhất cũng phải để ta làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ ngũ phu nhân a. Công tử, ngươi chờ ta một chút mà. Nhập cốc trên đường, có một ít chướng khí trôi nổi, chỉ là cái này, liền để nhiều ít người không dám vào đến. Thậm chí tại trên đoạn đường này, Lâm Lãng còn chứng kiến rất nhiều hải cốt. Đây đều là thực lực không đủ, lại muốn vào nhập cốc bên trong người. Có là một chút tại địa phương khác làm ác, muốn đi vào cốc bên trong tị nạn, còn có chính là muốn truy sát một chút tiến vào cốc bên trong ác nhân, kết quả thực lực mình không tốt, ngay cả có độc chướng khí đều mặc bất quá liền chết tại nơi này. Hắn bách độc bất xâm, những này chướng khí đối với hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Loan Loan mặc dù thương thế chỉ khôi phục tám thành, nhưng làm đại tông sư cảnh cường giả, điểm ấy chướng khí còn không làm gì được nàng. Người kia dừng bước, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán xuất hiện ở phía trước, ngăn cản Lâm Lãng cùng Loan Loan đường. Hắn cứ như vậy đứng tại chướng khí bên trong, trong tay còn cầm một mảnh đẫm máu đồ vật đưa vào miệng bên trong. Khi hắn nhìn thấy Loan Loan thời điểm, trong nháy mắt con mắt liền sáng lên. Các ngươi muốn tiến vào ác nhân cốc, là tị nạn vẫn là trả thù? Được rồi, đều không trọng yếu, nàng có thể đi vào, ngươi không được, cút đi. Tráng Hán nói liền mặt mũi tràn đầy sắc phê nụ cười đi hướng Loan Loan, cái này tiểu nữ tử, mặc kệ ngươi là tị nạn vẫn là trả thù, đi theo ta Âm Hồn Tay Trương Tấn liền không sai, cam đoan để ngươi tâm tưởng sự thành. Âm Hồn Tay Trương Tấn, cùng Điền Bá Quang tính là giống nhau người, từng tại Đại Tống hỏng 72 nữ tử danh tiết, về sau bị tứ đại danh bộ truy sát, dựa vào từ thuộc trung đường môn học được một chút độc công, một đường chạy trốn tới ác nhân gốc. Đi vào cái này, mặc dù có thể còn sống, nhưng Trương Tấn trôi qua cũng không vui vẻ. Ăn uống đồng dạng còn chưa tính, còn không có nữ nhân, hắn hiện tại đi tiểu mặc dù từ 4 đầu ngấn nước biến trở về 2 đầu ngấn nước, nhưng là khô vàng a. Thật vất vả tới nữ nhân, còn đẹp như thế, hắn há có thể buông tha. Nếu như chờ đến tiến vào cốc bên trong, liền hắn cái này miễn cưỡng đột phá đến tông sư thực lực, cái nào đến phiên hắn. Cái này tiểu nương tử tướng mạo, cho dù là những cái kia không háo sắc các nhân, đều nhất định nhịn không được. Loan Loan một bộ dáng vẻ đáng thương, ta chỉ là cái thị nữ đâu, công tử không đi vào, ta cũng không đi vào, ngươi dẫn chúng ta đi vào chung có được hay không? Trương Tấn xem xét Loan Loan ánh mắt, càng thêm tâm động, hận không thể hiện tại liền đem túi quần cởi ra. Được a, bất quá ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta vui a vui a. Loan Loan, tại lão sắc phê mặt trước, Thiên Ma Âm cũng không có dùng. Loan Loan còn muốn lại tăng thêm một chút Thiên Ma Âm vì lực đầu, lại nhìn thấy Lâm Lãng đông nhiên nâng lên một cước, Trương Tấn trực tiếp bị đập bay, đâm vào trên vách đá trở xuống. Phốc khụ khụ khụ. Trương Tấn bối rối. Hắn đều không thấy rõ Lâm Lãng là lúc nào động, liền cảm giác mình đã bay ra ngoài. Hắn hung tàn như vậy bộ dáng, đối phương còn dám động thủ. Lại nói hắn nhưng là tông sư à, mặc dù là dựa vào đan dược cưỡng ép đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng đó cũng là tông sư, liền xem như tông sư đỉnh phong, cũng không có khả năng để hắn bị đánh cũng không biết làm sao bị đánh. Người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng lẽ là đại tông sư? Ác nhân cốc mặc dù chỗ Tây vực, nhưng giang hồ tin tức lại cũng không bế tắc, rốt cuộc thường xuyên có các nơi ác nhân tới, cũng thường xuyên có người theo đuổi giết. Trên giang hồ tuổi trẻ đại tông sư liền không mấy cái, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, mà lại đều có cường đại bối cảnh, hắn nhưng không thể chơi vào. Bây giờ có thể chung từ sao? Mang bọn ta vào cốc. Cái này ác nhân cốc nhập cốc con đường có thật nhiều lối rẽ, Lâm Lãng cũng không có thời gian chậm rãi tìm kiếm, có người mang theo hiển nhiên dễ dàng rất nhiều, cũng tỉnh gặp gỡ một chút chán ghét cơ quan cả bấy. Trương Tấn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, vị thiếu hiệp kia, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi tốt, nơi này là ác nhân cốc, đại hiệp Tiến Nam Thiên đều chỉ có thể ở đây nuốt hận địa phương, thiên hạ không ai dám đến làm cản. Ác nhân cốc trước đó có thập đại ác nhân, nhưng bây giờ có vài trăm người, so với cái kia danh môn đại phái thực lực càng mạnh. Đã từng có người mang theo ngoại nhân tiến vào ác nhân cốc, đi bắt cái khác tránh họa ác nhân, kết quả bị Đỗ Lao đại biết về sau, trực tiếp rút gân lột ra, tại ác nhân cốc phơi thây 7 ngày. Nghe nói người kia tâm còn bị Lý đại truy ăn, chết cũng không thể lưu lại toàn thây. Hắn ăn thịt sống, cũng là cùng Lý đại truy học. Đáng tiếc cũng không tốt làm a, hắn cảm giác mình bị đánh càng thẳng hơn. Lâm Lãng quay đầu nhìn xem Loan Loan, hắn có phải hay không đang uy hiếp ta? Loan Loan phái Trương Tấn một chút, cười doanh doanh nhìn xem Lâm Lãng, công tử đúng là bị hắn uy hiếp. Giang giác. Trương Tấn sửng sốt một chút, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay của ta, ngươi làm sao ác độc như vậy? Hắn một cánh tay trực tiếp bị Lâm Lãng sóng vai bóp gãy, mà lại hắn có thể cảm giác được, vai của mình xương là trực tiếp nát, về sau hắn cánh tay này cũng sẽ triệt để phế bỏ, cũng không còn có thể dùng. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem Trương Tấn, ngươi lại nhiều nói nhảm một câu, ta liền lại phế bỏ ngươi một cái khác cái cánh tay. Cánh tay xong liền là chân, yên tâm ta không giết ngươi, có lẽ Vạn Xuân Lưu sẽ nguyện ý đem ngươi nuôi dưỡng ở trong mình, dùng để thí nghiệm thuốc. Học xong sao, đây mới gọi là uy hiếp. Có năng lực làm được, mới có thể uy hiếp thành công. Không bản sự làm được tại kia khoe khoang, bất quá là ngoài mạnh trong yếu hổ giấy thôi. Mang ta đi vào, ta không giết ngươi. Trương Tấn toàn thân phát run, ta mang các ngươi đi vào, nhưng phía trước còn có những người khác cản đường, nếu là bọn hắn ngăn cản có thể trách không đến trên đầu ta. Hắn là thật bị Lâm Lãng hù dọa, người này tựa hồ hoàn toàn không quan tâm ác nhân có quy danh. Mặc dù bây giờ thập đại ác nhân chỉ có 5 cái tại cốc bên trong, nhưng thực lực đều so năm đó đối phó Yến Nam Thiên thời điểm mạnh hơn, mà lại cốc bên trong ác nhân số lượng so năm đó cũng nhiều gấp mấy chục lần. Trương Tấn ở phía trước dẫn đường, khi đi ngang qua một đầu lối rẽ thời điểm, hắn cấp tốc thi triển khinh công chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần có thể vòng qua phía trước một đầu lối rẽ, hắn liền có cơ hội trước một bước trốn về cốc bên trong, đến lúc đó hô Đỗ Lao đại bọn người tới giết đi ra hỏa này. Nhưng hắn còn không chạy về phía trước mấy trượng xa đâu, liền cảm giác chân của mình cong bị cái gì đánh trúng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chân của ta, chân trái của hắn, xương bánh chè bị một khối cực kỳ đá bình thường đánh nát. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Lâm Lãng tại phía sau hắn, coi như dùng ám khí, đánh như thế nào nát hắn xương bánh chè, ám khí sẽ còn rẽ ngoặt hay sao? Một cái chân cũng có thể đi đường, hoặc là ngươi nghĩ lựa chọn chết. Lâm Lãng kia đòi mạng giống như thanh âm truyền vào Trương Tấn thai bên trong, hắn dãy rủa lấy lần nữa đứng lên, một cái chân hướng trước nhảy đi. Cái này hắn là cũng không dám lại có chạy chỗ tâm. Có một chân, hắn còn có thể cốc bên trong sinh hoạt, nếu là hai cái đùi đều đã mất, hắn khẳng định sẽ bị cốc bên trong cái khác ác nhân giết chết, rốt cuộc có thật nhiều người trông mà thèm hắn một thân độc công. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 310, đến cùng chúng ta ai mới là ác nhân? 2. Nhìn xem Trương Tấn giật giật ở phía trước dẫn đường, Loan Loan che miệng cười trộm. Cần gì chứ? Nếu là thành thành thật thật dẫn đường, cái nào sẽ thụ loại này tội? Trương Tấn, ngươi mang cái gì người phải vào cốc, hỏi qua Đỗ Lao đại ý tứ sao? Lâm Lãng nhìn xem Trương Tấn, hắn là ai, vì cái gì tiến vào ác nhân cốc? Trương Tấn lập tức nói, hắn gọi Phùng Lôi, tại đại lý diệt ba hộ cả nhà, cũng bởi vì hắn năm đó vay tiền đi đánh cược thời điểm bị cự tuyệt. Về sau Thiên Long tự phái người đuổi bắt, hắn liền chạy tới ác nhân cốc. Trương Tấn, ngươi dám bóc lao tử ngọn nguồn? Phùng Lôi giận dữ, nếu như là trước đó, hắn còn chưa hẳn dám đối Trương Tấn ra tay, sợ bị đối phương độc trưởng đánh trúng, nhưng bây giờ đều tàn phế, còn dám tại hắn mặt trước làm cản. Lâm Lãng chân trên mặt đất đá một chút, một cục đá vèo một cái biến mất, Phùng Lôi vọt tới Trương Tấn bên người, đao đều đã giơ lên, lại phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Trương Tấn hoảng sợ nhìn xem Phùng Lôi trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Phùng Lôi cũng không đắc tội đôi nam nữ này đi, cái này bị giết rồi. Hô to gọi nhỏ, dọa ta một hồi. Trương Tấn, bởi vì bị giật mình, cho nên liền bị giết rồi. Hung tàn như vậy sao? Thất thần làm gì, lục soát một chút trên người hắn có hay không thứ đáng giá. Lâm Lãng thế nhưng là một cái tiết kiệm người, cho dù là một cái tiền đồng đều không bỏ được ném. Giết người đương nhiên muốn sơ thi, nói không chừng liền có đồ tốt đâu. Trương Tấn chật vật túi người, dựa vào một cái tay tại Phùng Lôi trên thân tìm kiếm, lại chỉ lật ra đến một chút ám khí. Vị đại hiệp này, chúng ta tại cốc bên trong đồng dạng không dùng được bạc, cho nên cũng đều không mang theo tiền. Xuất cốc về sau thiếu tiền, những này ác nhân đều là đi trộm, đi đoạt, kiếm tiền phương pháp có nhiều như vậy loại, vẫn là hai loại bọn hắn am hiểu nhất. Phi, Lâm Lãng ghét nhất thứ quỷ nghèo này, nhất là chết ở trước mặt hắn. Không có tiền hôn cái gì giang hồ, đệ tử cái bang trên thân còn mang mấy cái tiền đồng đâu. Trên đường đi gặp được 7 người, tất cả đều bị Lâm Lãng ra tay giết, không ai có thể né tránh Lâm Lãng một chiêu. Thậm chí Lâm Lãng đều không ra tay, chỉ là dùng chân đá một chút cục đá, liền đem những người kia đều giết. Trương Tấn cũng từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ, chậm rãi trở nên chết lặng, thuần thục đem thi thể lục soát sạch sẽ. Cầm trong tay một bộ y phục, ôm lấy những cái kia chiến lợi phẩm. Có binh khí, tiền tài, độc dược các loại, một cái không rơi. Mắt trước rốt cục rộng mở trong sáng, bọn hắn tiến vào chân chính ác nhân cốc bên trong. Loan Loan kinh ngạc nhìn ác nhân cốc, còn tưởng rằng nơi này cùng truyền thuyết bên trong địa phủ đồng dạng đâu, thế mà còn rất xinh đẹp. Bên ngoài rất lạnh, nơi này lại bốn mùa như mùa xuân, thung lũng bên trong có một ít kỳ hoa dị thảo, mắt trước có một ít cây cối, chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một chút xen vào nhau tinh tế phong ốc, giống như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Trương Tấn cười theo, ta thứ nhất tới thời điểm cũng không tin tưởng, nơi này xác thực cực kỳ tốt, hai vị như nguyện ý lưu lại, nhất định có thể lên làm cốc chủ một trong. Lâm Lãng lắc đầu, không cần, nơi này rất nhanh sẽ biến mất. Trương Tấn sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, thiếu đại hiệp, ta đã đem hai vị đưa đến cốc bên trong, cái này cáo tử. Một hồi bọn hắn khẳng định sẽ cùng Đỗ Lao đại bọn người đánh nhau, hắn nhưng phải tránh xa một chút. Hoặc là dứt khoát chạy ra ác nhân cốc, đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, mình rồi quyết định phải chăng trở về. Phúc. Trương Tấn cúi đầu nhìn xem bụng của mình một cái lỗ máu, khó mà tin nhìn về phía Lâm Lãng. Lâm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, như ngươi loại này ác nhân, làm sao xứng còn sống? Ngươi muốn nói ta đáp ứng không giết ngươi? Ta nói dối không được sao? Trương Tấn miệng bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, lại nói không ra một câu. Hắn rất muốn chất vấn Lâm Lãng, ta đều chưa từng giết người, ngươi cái này một hồi giết 8 cái, đến cùng chúng ta ai là ác nhân? Lâm Lãng nhìn xem Loan Loan, đối phó ác nhân, muốn so ác nhân càng ác. Loan Loan che miệng cười, công tử, Loan Loan nhớ kỹ, nàng ghét nhất loại kia rõ ràng muốn giết người, trả lại cho mình tìm đường hoàng lý do người. Lâm Lãng dạng này mới đủ chân thực, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không đảo hướng từ hàng tĩnh trai bên kia. Công tử, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nơi này giống như quá an tĩnh. Ác nhân có mấy trăm ác nhân, làm sao lại như thế yên tĩnh? Cái này thung lũng dù lớn, nhưng cũng không trở thành một điểm thanh âm nghe không được, phản phất chim bay đều bị sợ chạy giống như. Vào xem liền biết. Bọn hắn đi vào trong một đoạn đường, nhìn thấy một cái người dựa vào một cái cây ngồi, trên người huyết dịch còn chưa hoàn toàn khô cạn, giống như là vừa mới chết không lâu. Loan Loan hoảng sợ nói, huyết kiếm lưu minh, đây là ta đại tùy bên kia một cao thủ, nghe nói là chạy, nghĩ không ra tới ác nhân gốc. Có thể thực lực của hắn, làm sao lại chết tại cái này đây? Trung quanh không có đánh nhau vết tích, hắn tựa như là bị một chiêu đánh giết. Lưu Minh coi như không phải đại tông sư, cũng là tông sư đỉnh phong, có thể một chiêu giết hắn, điểm ấy mới vào đại tông sư nàng cũng làm không được. Loan Loan ngồi xuống cha nhìn thoáng qua Lưu Minh thi thể, lập tức hoảng sợ nói, công tử, ngươi nhìn cái này trưởng ấn, giống hay không là Minh Ngọc Công tạo thành. Theo sát ta. Lâm Lãng nghe xong ngay lập tức hướng trong sơn cốc sông, yêu nguyệt nhất định tới. Xuyên qua cốc khẩu rừng cây, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Một cái phòng ốc cửa trước nằm sấp một người đầu chọc mập mạp, nhìn mặt mũi hiền lành, phản phất một cái cao tăng. Đây là ha ha, thập đại ác nhân một trong, gặp ai cũng cười ha hả, nhưng là một cái tiếu lý tàng đao hạng người, chỉ vì thích sư muội gọi hắn một tiếng heo mập, hắn liền giết sạch sư môn tất cả sư huynh đệ. Một cái người có thể giết sạch cả nhà sư huynh đệ, ha ha, thực lực tuyệt đối cực mạnh. Hắn đã từng hỏi qua Giang Tiểu Ngư, Giang Tiểu Ngư thuyết cấp a có lẽ có tông sư đỉnh phong thực lực, ít nhất là tông sư hậu kỳ, mà lại cực kỳ giàu hoạt. Công tử, bên này cũng có người chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chúng ta tới chậm sao? Thung lũng bên trong ác nhân đều đã chết, bao gồm cường đại nhất huyết thủ Đô Giết. Dựa theo Giang Tiểu Ngư đoán chừng, huyết thủ Đô Giết ít nhất là tông sư đỉnh phong, thậm chí khả năng đã đột phá đến đại tông sư, nếu không có khả năng để ha ha, đồ kiều kiều bọn người sợ hắn, liên thủ phản kháng cũng không dám. Tất cả mọi người đều là một kích chí mạng, không có người nào để yêu nguyệt ra chiêu thứ hai. Công tử, yêu nguyệt thực lực làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Nàng không phải bị trọng thương sao? Yêu nguyệt bị Nhậm Ngã Hành cùng Lâm Lãng đều đánh trúng, lại nâng trọng thương thân thể cưỡng ép ra tay thương tổn tới Loan Loan, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Lâm Lãng cũng hí mắt, yêu nguyệt cũng không chỉ là bị tổn thương, còn chúng hắn nghịch ngũ độc chân kinh chân khí bên trong ẩn chứa kịch độc. Nhưng yêu nguyệt mặc dù giết những người đó, lại vừa lúc chứng minh yêu nguyệt không có hoàn toàn khôi phục, tất nhiên kinh động đến cốc bên trong ác nhân, sau đó bị vây công. Lâm Lãng đứng người lên, nhìn đến chúng ta tới chậm một bước, yêu nguyệt đem người nơi này đều giết. Vạn Xuân Lưu Thuốc Lưu bên trong đã không có Yến Nam Thiên thân ảnh, nhìn đến Yến Nam Thiên đã bị Lộ Trọng Viễn cứu đi, nếu không yêu nguyệt tuyệt đối sẽ không mang đi Yến Nam Thiên thi thể. Cũng không biết Yến Nam Thiên bao lâu mới có thể khôi phục, hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút Yến Nam Thiên võ công. Không chỉ là giá y thần công, còn có Nam Thiên thần quyền cùng thần kiếm quyết, đều là cương mãnh vô cùng thần công tuyệt học. Thuốc lưu bên trong những cái kia đan dược chữa thương đều không thấy, hẳn là bị yêu nguyệt cướp đi. Loan Loan cau mày, công tử còn biết yêu nguyệt khả năng ẩn nút ở nơi nào sao? Như thế một cái thiên nhân cảnh cao thủ, nếu là khôi phục lại, không chỉ là Lâm Lãng cùng Nhật Nguyệt thần giáo sẽ nguy hiểm, Loan Loan cùng Âm Quý phái, thậm chí Đại Tùy Thánh môn đều nguy hiểm. Lâm Lãng đông nhiên nói, không nóng nảy, mặc dù nơi này chết đều là ác nhân, nhưng cũng không nên phơi thây hoang dã, đem bọn hắn tán đi. Loan Loan, Lâm Lãng sẽ tốt như thế tâm sao? Tiến ác nhân cốc đoạn đường này, Lâm Lãng thế nhưng là so với cái kia ác nhân càng ác. Chẳng lẽ là bởi vì vừa thu cái kia đồ đệ Giang Tiểu Ngư? Ngược lại là nghe nói Giang Tiểu Ngư là tại ác nhân cốc lớn lên, ác nhân cốc năm cái ác nhân cùng một chỗ nuôi dưỡng, giáo sư Giang Tiểu Ngư rất nhiều thứ, Lâm Lãng đây là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên định đem những người này đều thắng rồi. Lam Nàng nhìn thấy Lâm Lãng từ trong nhà lật ra một cái cây châm lửa thời điểm, trừng to mắt. Lâm Lãng nói táng, là hỏa táng. Không phải, liền xem như hỏa táng, không nên đem người lấy tới tuổi phía trên châm lửa sao, này làm sao còn trực tiếp điểm phòng đâu. Một cái phòng còn không tính xong, tất cả phòng đều điểm rồi. Đây là muốn đem ác nhân cốc biến thành ác nhân mùa sao. Các loại, nàng giống như minh bạch Lâm Lãng tại sao muốn làm như vậy. Loan Loan từ phía sau lấy ra thiên ma song trảm. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 311, yêu nguyện cung chủ, trên hoàng tuyển lộ quá lạnh, cho ngươi sấy một chút lửa. Một. Tại ác nhân cốc một tòa phòng phía dưới mật thất bên trong, yêu nguyện ngay tại vận công chữa thương. Ngày đó nàng tránh đi tiểu sân thôn, lại bị Loan Loan đi theo, kỳ thật nàng cũng không biết là Loan Loan, chỉ là hoài nghi Lâm Lãng sẽ đuổi theo, cho nên tiến hành mai phục. Cưỡng ép vận công đả thương Loan Loan về sau, nàng cũng vô lực lại đuổi, nếu không thương thế của nàng tất nhiên chuyển biến xấu, như thế sẽ làm bị thương căn cơ, thực lực rút lui. Tại cái kia sơn thôn nhỏ khôi phục 2 canh giờ, nàng liền lập tức rời đi, chạy về phía ác nhân cốc. Trên đời này có ai sẽ nghĩ tới, nàng Di Hoa cung yêu nguyện vậy mà tới ác nhân cốc đâu. Nhưng đi vào cái này về sau, nàng mới phát hiện nơi này so năm đó trở nên càng thêm nguy hiểm, những cái kia ác nhân thực lực đều trở nên mạnh hơn, cũng phát hiện thụ thương nàng. Đã bị phát hiện, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ác nhân cốc bên trong ác nhân toàn bộ giết chết. Bao quát cái kia thần y Vạn Xuân Lưu, nàng cũng không có buông tha, dù sao Vạn Xuân Lưu cất giấu chữa thương đan dược nàng đều nắm bắt tới tay, người cũng không cần phải giữ lại. Cứ như vậy, dù là Lâm Lãng đoán được nàng tới ác nhân cốc, nhìn thấy một chỗ tử thi cũng sẽ cho là nàng cầm đan dược liền đi, tuyệt đối nghĩ không ra nàng còn tại ác nhân cốc. Như thế nàng cũng liền có nhiều thời gian hơn chữa thương, đồng thời đếm thử triệt để trưởng khống loại kia nhập ma trạng thái. Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, còn có Loan Loan, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng kia tại giang hồ uy danh hiển hách 20-30 năm Di Hoa cùng, cứ như vậy xong, muội muội Liên Tinh cũng bị đánh chết, nàng đã không ràng buộc. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là nghĩ đến làm sao báo cửu, chỉ cần nàng thương thế khôi phục, triệt để nắm giữ kia cố nhập ma lực lượng, vậy liền không người là đối thủ của nàng. Đợi nàng xuất hiện lần nữa tại người giang hồ mặt trước, nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều e ngại nàng. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác mật thất này càng ngày càng nóng đâu. Yêu Nguyệt cảm thấy không được bình thường, cái này ác nhân cốc bốn mùa như mùa xuân, không có khả năng đột nhiên trở nên nóng như vậy, chẳng lẽ là phục dụng những cái kia chữa thương đan dược có vấn đề, vẫn là trong cơ thể nàng dư độc không có thanh trừ sạch sẽ. Đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi khói, nàng lập tức sắc mặt đại biến, là ai tại phóng hỏa? Không thể tiếp tục cần nút đi xuống, nếu không dù là nàng chân khí thâm hậu, cũng không có khả năng gánh vác được như thế lớn thế lửa, càng không khả năng nín thở một hai canh giờ. Oeng. Yêu Nguyệt một trưởng vô nát mật thất dưới đất cửa, trực tiếp liền xông ra ngoài. Lâm Lãng cùng Loan Loan liền đứng tại thung lũng bên trong, nhìn xem tất cả phòng ở đều đã điểm, ánh lửa ngút trời. Đông nhiên trong một gian phòng thoát ra một cái người, phá tan những cái kia hỏa diễm bỏ ra. Yêu Nguyệt cung chủ, cảm nhận được ấm áp sao? Nghe nói trên hoàng tuyển lộ trời lạnh, cho ngươi sấy một chút lửa, không cần cảm ơn ta. Lâm Lãng dưới chân khẽ động, hướng về phía Yêu Nguyệt vọt tới. Những người kia mới chết không bao lâu, hắn liền đoán Yêu Nguyệt khả năng không đi. Đánh cược một lần, kết quả cược thắng. Dù cho cược sai cũng không có gì, đốt là ác nhân gốc, lại không phải là nhà của hắn. Yêu Nguyệt đưa tay vỗ, một chút thiêu đốt lên gỗ bay lên, vọt tới Lâm Lãng. Lâm Lãng rút kiếm một chạm, đem những cái kia gỗ toàn bộ chém vỡ, tản mát đến bên người. Lâm Lãng, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Lần này không có nhậm ngã hành, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không chống đỡ được ta Di Hoa Tiếp Ngọc. Yêu Nguyệt nhìn thấy Lâm Lãng thời điểm, hai mắt lập tức trở nên xích hồng. Lâm Lãng đuổi theo, nàng thật là vui. Giết Lâm Lãng, Nhật Nguyệt Ma giáo còn có ai có thể ngăn cản nàng? Nàng liền có thể đem Nhật Nguyệt Ma giáo triệt để hủy diệt, bao quát phản bội nàng Hoa Vô Khuyết cùng cái kia đáng chết Giang Tiểu Ngư, một cái cũng không lưu lại. Lâm Lãng nhìn xem Yêu Nguyệt, ai nói ta một cái người, đây không phải còn có một cái giúp đỡ. Loan Loan từ Lâm Lãng sau lưng đi tới, Yêu Nguyệt cung chủ, lại gặp mặt đầu. Loan Loan đối đầu lần một trường, nhưng nhớ tin tưởng. Mặc dù ngươi là thiên nhân chi cảnh, nhưng thương thế của ngươi khôi phục sao? Có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Lần này giúp công tử giết ngươi, công tử danh khí nhất định như mặt trời ban trưa. Cho nên Yêu Nguyệt cung chủ, xin đi chết đi. Yêu Nguyệt nhìn xem Loan Loan, là ngươi. Lần trước ngươi vận khí tốt, trốn, thế mà còn dám tới muốn chết. Loan Loan truy sát nàng sự tình, nàng còn không quên đâu. Chỉ là không nghĩ tới chịu nàng một trường, thế mà còn có thể sống sót, mà lại khôi phục còn nhanh như vậy, là bởi vì cái này Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ sao? Loan Loan che miệng cười, tiếng cười truyền khắp bốn phía. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, phản phất chung quanh đều là tiếng cười của nàng, cho dù là nữ nhân, đều sẽ bị tiếng cười kia hấp dẫn. Loan Loan tiên ma âm, so với lúc trước mạnh rất nhiều, nàng biết cái này không cách nào làm bị thương Yêu Nguyệt, nhưng chỉ cần có thể để cho Yêu Nguyệt chịu ảnh hưởng như vậy đủ rồi. Yêu Nguyệt giơ tay lên, một trường vô đi qua. Loan Loan thân hình quỷ dị uốn lẹo, phản phất không xương đồng dạng trở sang một bên. Lần trước bị Yêu Nguyệt một kích đánh thành trọng thương, Loan Loan cũng không phục. Nàng mặc dù tự biết thực lực so ra kém Yêu Nguyệt, nhưng lại không nên chênh lệch như thế lớn, nếu không phải bị đánh lén, nàng bản nhưng toàn thân trở ra. Loan Loan động thủ, Lâm Lãng biết Loan Loan tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn cũng vung kiếm xông đi lên. Chỉ là ba chiêu, là hắn biết yêu nguyệt thực lực lại mạnh lên. Trước đó yêu nguyệt mặc dù nhập ma, nhưng lại không thể hoàn toàn phát huy ra thiên nhân cảnh giới uy lực. Bây giờ thì khác, yêu nguyệt dần dần tại trưởng khống cố này tinh cùng khí dung hợp sau lực lượng, tốc độ trở nên càng nhanh, lực lượng cũng biến thành càng mạnh. Phối hợp Di Hoa Tiếp Ngọc, để Lâm Lãng kiếm căn bản đâm không đến nàng. Lâm Lãng, hiện tại biết Di Hoa Tiếp Ngọc lợi hại sao? Yêu Nguyệt một bên ra tay, còn vừa có thể nhẹ nhõm nói chuyện. Thương thế của nàng là không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực của nàng cũng không so với trước tại Hắc Mộc Nhai nhập ma lúc yếu. Lâm Lãng kiếm pháp đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ xảo trá quỷ dị, không còn một vị truy cầu tốc độ. Di Hoa Tiếp Ngọc hắn cũng luyện, mặc dù kém xa yêu Nguyệt, nhưng cũng biết hắn lúc này chỉ dựa vào tốc độ, căn bản không phá hết yêu Nguyệt trường pháp. Loan Loan cầm trong tay Thiên Ma Song Trảm, vây quanh yêu Nguyệt phía sau công kích, muốn cùng Lâm Lãng phối hợp giết địch. Nhưng vừa đối mặt, nàng liền rơi vào hạ phòng, ngược lại cần Lâm Lãng vung kiếm viện thủ. Yêu Nguyệt mặc dù không lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng, có thể nàng lúc này cảnh giới, phổ thông thân pháp cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Lại thêm nguyên bản Di Hoa Tiếp Ngọc tốc độ cũng nhanh, Loan Loan hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng ra tay sau chẳng những không có thể giúp đến Lâm Lãng, ngược lại còn để Lâm Lãng chiêu thức biến loạn. Loan Loan, lui ra phía sau. Lâm Lãng thân thể bỗng nhiên biến thành kim sắc, biến thành kim cương bất hoại chi thân, tay trái lấy nghịch thất thương quyển chiêu thức đánh tới. Loan Loan tiếp tục thi triển Thiên Ma Âm, "Yêu Nguyệt, ngươi có biết năm đó Giang Phong vì sao không muốn ngươi? Bởi vì ngươi quá cường thế, nhất là kia cố độc chiếm muốn, ngươi là hận không thể người khác nhìn nhiều Giang Phong một chút, đều muốn đem đối phương con mắt đảo xuống đi thôi. Nữ nhân như vậy, có nam nhân kia sẽ thích. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi, như thế nào làm cho nam nhân thích ngươi?" Yêu Nguyệt giận dữ, làm cản. "Tiểu yêu nữ, ngươi còn dám dùng Thiên Ma Âm nhiễu tâm thần ta? Ta sự tình, không tới phiên ngươi đến bình phán." Nàng là Di Hoa cung đại cung chủ, nàng là võ lâm bên trong khó gặp mỹ nhân, thực lực của nàng còn cực kỳ cao cường, dạng này nàng không đáng yêu sao? Dựa vào cái gì Giang Phong tại hắn cùng một nô bộc ở giữa, lựa chọn nô bộc của nàng? Nàng nam nhân, vì cái gì không thể độc chiếm, nàng yêu nguyện còn muốn cùng người khác chia sẻ nam nhân hay sao? Cho dù là liên tinh đều không được. Loan Loan kêu lên một tiếng đau đớn, một mặt hãi nhiên. Yêu nguyện vậy mà có thể phá mất nàng Thiên Ma Âm, để nàng trực tiếp nhận phản vệ thụ thương. Mặc dù nàng cũng là có thương tích trong người, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng yêu nguyện cũng thụ thương, còn tại cùng Lâm Lãng giao thủ đâu. Yêu Nguyệt lại kinh khủng như vậy. Nếu như lần trước nàng đi đánh lén Yêu Nguyệt thời điểm, Yêu Nguyệt có được hôm nay trạng thái, chỉ sợ nàng ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Yêu Nguyệt nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ phân tâm, Lâm Lãng nắm lấy cơ hội, tấn công mạnh mấy lần. Mỗi một chiêu đều hiểm trở vô cùng, lại đều bị Yêu Nguyệt tại mì lì dây ở giữa né tránh hoặc là ngăn trở. Yêu Nguyệt phảng phất đã đạt đến tiện tay vừa nhất, đều là tinh diệu vô cùng chiêu số cảnh giới. "Vô dụng, ngươi kiếm lại nhanh, cũng không nhanh bằng con mắt của ta, không nhanh bằng hai tay của ta. Ta có thể nhìn ra ngươi kiếm pháp bên trong sơ hở, mà chiêu thức của ta không có sơ hở." Lâm Lãng xưa nay không tin có người chiêu thức sẽ không có sơ hở, chẳng qua là để người khác bắt không được thôi. Lần trước sau khi giao thủ, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng khoảng cách đột phá thiên nhân chi cảnh còn cách một đoạn. Lần này đến ác nhân cốc tìm yêu nguyệt, không chỉ là vì giết chết yêu nguyệt, giải quyết triệt để cái phiền toái này, còn hy vọng có thể từ yêu nguyệt trên thân tìm hiểu ra thiên nhân cảnh bí mật, để cho mình cũng bước vào cảnh giới này. Bảnh. Chương 312, Yêu Nguyệt cung chủ, trên hoàng tuyền lộ quá lạnh, cho ngươi sấy một chút lửa. 2. Lâm Lãng tim bị đập trúng một trường, hắn phảng phất người không việc gì đồng dạng, một kiếm quét về phía yêu nguyệt eo. Yêu Nguyệt phiêu nhiên tối lui, ta ngược lại muốn xem, ngươi Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể kiên trì bao lâu? Năm đó bất bại ngoan đồng cổ tam thông quét ngang tám đại phái thời điểm, nàng mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng cũng biết môn thần công này là tính. Sử dụng về sau, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà lại lực lượng, tốc độ, cường độ chân khí chợt đều có tăng lên cực lớn. Nhưng môn thần công này tiêu hao lại phi thường lớn, Lâm Lãng coi như chân khí thâm hậu, lại có thể kiên trì bao lâu? Nàng liền không tin, như thế ngắn ngủi thời gian, Lâm Lãng chân khí còn có thể tăng lên một mạng lớn. Nàng Minh Ngọc Công có cái đặc tính, chân khí càng sâu, liền càng sẽ đem chúng quanh thiên địa nguyên khí hút tới trong cơ thể. Nàng lúc này tại thời điểm chiến đấu, chân khí của nàng chẳng những sẽ không tiêu hao, sẽ còn chậm rãi gia tăng. Đánh thời gian càng dài, nàng liền càng có ưu thế. Lâm Lãng cũng biết mình không cách nào thời gian dài chiến đấu, nhưng kiếm pháp của hắn lại cũng không lộn xộn, ngược lại trở nên càng thêm tàn nhẫn. Chiêu chiêu đều là lấy thương đổi thương liều mạng chiêu thức, có một loại muốn cùng yêu nguyệt đồng quy vu tận tư thái. Yêu nguyệt một trường vỗ tới, Lâm Lãng tay trái kéo một phát, một cỗ cường hoành hấp lực truyền đến, đem yêu nguyệt trường pháp mang lệch, tay phải hắn kiếm thẳng tắp đâm đi qua. Yêu Nguyệt lại bỗng nhiên tránh thoát hắn hấp tinh đại pháp, một trưởng vỗ mở Lâm Lãng kiếm. Lâm Lãng càng là liều mạng, Yêu Nguyệt liền càng vui vẻ, cái này chứng minh Lâm Lãng không có cái khác chiêu thức, lần này nàng thắng chắc. Mấy chiêu về sau, nàng lại bắt lấy Lâm Lãng sơ hở, một chỉ điểm hướng Lâm Lãng cổ tay phải. Nhưng để nàng không nghĩ tới là, Lâm Lãng vậy mà trực tiếp buông lỏng ra cầm kiếm tay phải, một thanh bắt được cổ tay của nàng, nghịch hấp tinh đại pháp phát động. Yêu Nguyệt biến sắc, nàng Minh Ngọc Công có thể cam đoan nàng chân khí không bị hút đi, nhưng nàng lại cùng Lâm Lãng cầm cự được, còn bên cạnh còn có đại tùy âm quý phái Loan Loan. Loan Loan Thiên Ma song chạm hướng về phía Yêu Nguyệt cổ chém xuống, đã thương mối thù của nàng, nàng hôm nay liền muốn báo. Bành! Lâm Lãng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem tay của hắn đánh văng ra, Yêu Nguyệt cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lại giáng chống đỡ lấy một trường vô hướng Loan Loan. Lần trước nàng thương thế cũng rất nặng, không thể đuổi theo giết cái này tiểu yêu nữ, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống sót. Lâm Lãng tay trái lại bỗng nhiên vung ra ba cây phi châm. Yêu Nguyệt nhìn thấy phi châm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nàng cảm giác mình bị cái này ba cây phi châm khóa chặt đồng dạng, vô luận như thế nào trốn tránh, đều sẽ bị phi châm đâm trúng. Chuyện gì xảy ra, lúc này mới bao lâu, Lâm Lãng ám khí thủ pháp liền tăng lên nhiều như vậy. Yêu Nguyệt mắt bên trong hết thảy cái khác đều biến mất, chỉ còn lại trước mắt ba cây phi châm. Hai tay huy động, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ phi châm. Hai cây phi châm tốc độ đột nhiên tăng tốc, phản phất hấp thu yêu nguyệt lực lượng đồng dạng, lấy càng thêm tốc độ kinh người chạy về phía yêu nguyệt hai nơi yếu hại. Không có khả năng, nàng làm sao có thể trốn không thoát cái này phi châm ám khí? Nàng một đôi tay hóa thành màu xanh ngọc, tại phi châm muốn đâm trúng thân thể thời điểm, rốt cục bắt lấy cái này hai cây phi châm. Mà trên người nàng cũng toát ra một cỗ lực lượng, nắm kéo dấu ở phía sau cái thứ ba phi châm. Cái thứ ba phi châm tốc độ trở nên chậm, yêu nguyệt nghiêng người tránh thoát, nhưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Rõ ràng đã bị tránh thoát phi châm, lại vẽ lên cái đường vòng cung, đâm về nàng dưới xương sườn. Mặc dù nàng cực lực trốn tránh, nhưng dưới xương sườn vẫn là bị đâm rách. Một cỗ ẩn chứa kịch độc chân khí từ vết thương của nàng chỗ chui vào trong cơ thể của nàng, khiến động nàng trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn ám thương. Yêu Nguyệt cương ép đem miệng bên trong muốn phun ra ngoài máu nuốt xuống, ngươi thiên phú, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Trong thiên hạ ngoại trừ tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoàn, lại còn có người ám khí có thể thương tổn được nàng. Nàng đã nắm giữ thiên nhân cảnh lực lượng, lại như cũng bị Lâm Lãng thương tổn tới. Vì sao nàng trưởng lực không thể xuyên thấu qua làn da, làm bị thương Lâm Lãng tạng phủ đâu? Luyện kim cương bất hoại thần công người tạng phủ cũng là kim cương bất hoại sao? Loan Loan huy động thiên ma song chạm nhào về phía yêu Nguyệt, vừa rồi nàng kém một chút lại bị yêu Nguyệt đánh trúng, nếu không phải Lâm Lãng ra tay rất nhanh, nàng tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ sợ liền chết. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Hôm nay yêu Nguyệt phải chết. Lan đi. Yêu Nguyệt giận dữ, một cái vừa mới đột phá đến đại tông sư tiểu bối, cũng dám đối nàng ra tay. Nếu không phải Lâm Lãng tại, nàng sớm đã đem Loan Loan một trưởng vỗ chết rồi. Loan Loan dùng thiên ma song chạm ngăn cản một chút, đột nhiên trên cổ chân linh đang phát ra giòn vang. Yêu Nguyệt, động tác của ngươi giống như trở nên chậm đâu, có phải hay không thương thế tăng thêm a? Có thương tích trong người, càng là độc thủ, thương thế lại càng nặng. Cứ kéo dài tình huống như thế, yêu Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lãng cũng lần nữa xông đi lên, một kiếm đâm về yêu Nguyệt cổ họng. Hắn cũng cảm giác được chân khí của mình đã tiêu hao tám thành, vừa rồi kia ba cây phi châm liền tiêu hao chỉ ít năm thành. Bất quá hiệu quả cũng thật tốt, đâm bị thương yêu Nguyệt. Hắn xem như minh bạch vì cái gì Lý Tầm Hoan từng nói qua, toàn lực ra tay tình huống dưới, nhiều nhất chỉ có thể ra ba đao. Nếu là ba đao không thể thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Lâm Lãng căn bản là không có cách dùng lại lần nữa vừa rồi như thế phi châm, còn tốt yêu Nguyệt thương thế tăng thêm, hắn cùng Loan Loan phối hợp còn có thể đánh. Yêu Nguyệt tả xung hữu đột, muốn thoát thân, nhưng lại bị Lâm Lãng kia lấy mạng đổi mạng chiêu thức hoàn toàn ngăn lại. Nàng cũng không dám cùng Lâm Lãng đổi tổn thương, nếu là bị đâm trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Ngọc Công mặc dù am hiểu đánh lâu, cần phải áp chế thương thế bên trong cơ thể cùng độc liền hao phí rất nhiều chân khí. Nếu là tiếp tục đánh xuống, kinh mạch của nàng sợ bị hao tổn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tương lai. Bây giờ nàng đã bước vào thiên nhân chi cảnh, biết được tương lai con đường, tuyệt đối không muốn dừng bước không trước. Nhìn thấy Lâm Lãng tay trái hất lên, yêu Nguyệt lập tức nhìn chòng chọc vào, lại phát hiện cái gì cũng không có. Hoàng bét, là hư chiêu. Lâm Lãng căn bản không dùng phi châm, mà Loan Loan lại nắm lấy cơ hội, quẹt làm bị thương yêu Nguyệt phía sau lưng. Yêu Nguyệt tốc độ đống nhiên tăng tốc, bắt lại Loan Loan thủ đoạn. Loan Loan biết mình mạo tiến, nhưng lại đã tới không kịp, nàng một cái tay khác huy động binh khí, hung hăng chém về phía yêu Nguyệt cổ họng. Nhìn đến lần này nàng phải chết. Sư phụ dưỡng dục tri ân cùng dạy bảo tri ân không cách nào lại báo, sư phụ muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái truyền nhân, đi hoàn thành âm quý phái, hoàn thành thánh môn đại nghiệp. Lâm Lãng ân cứu mạng cũng không thể báo, chỉ hy vọng Lâm Lãng có thể nhớ kỹ nàng. Bất quá lần này, Lâm Lãng hẳn là có thể nắm lấy cơ hội, giết yêu người ta. Vành. Loan Loan không có cảm nhận được đau đớn, nàng khiếp sợ nhìn thấy Lâm Lãng ngăn tại thân trước, giúp nàng chặn kia hẳn phải chết một trường. Lâm Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, trên người kim sắc trong nháy mắt rút đi. Loan Loan không thể chém ra yêu nguyệt cổ họng, nhưng cũng tại yêu nguyệt trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Yêu Nguyệt mặc dù bị thương nặng, nhưng nhìn thấy Lâm Lãng kim cương bất hoại chi thân bị phá mất, trong nháy mắt cực kỳ vui mừng. Lần này, nàng nhìn Lâm Lãng còn thế nào cản nàng di hoa tiếp ngọc. Nàng lại một trường hung hăng chụp về phía Lâm Lãng, không lọt vào mắt Loan Loan công kích. Cho dù là lại bị chạm một chút, nàng chỉ cần giết Lâm Lãng, liền có thể rút ra tay giết Loan Loan. Như thế nàng liền có thể thật tốt khôi phục thương thế, đi diệt đi một chút phản kháng nàng người. Nhưng nàng lại nhìn thấy Lâm Lãng y nguyên không tránh không né, lần nữa dùng thân thể đón đỡ nàng một trường. Phúc. Lâm Lãng phun ra một ngụm máu đồng thời, cũng bắt lại yêu Nguyệt thủ đoạn. Loan Loan. Loan Loan nghe thấy Lâm Lãng nhắc nhở, thiên ma song chạm cấp tốc chém xuống, chặt đứt yêu Nguyệt tay phải, lại bị yêu Nguyệt bàn tay trái đập bên trong bả vai, ngã hướng về phía một bên. Một trường này cũng khiến động Loan Loan kia chưa khỏi hẳn thương thế, nàng nằm trên mặt đất, đã không cách nào lại ra tay. Nhưng ánh mắt của nàng bên trong cũng xuất hiện vẻ ngoan lệ, thiên ma đại pháp bên trong còn có một môn liều mạng bí thuật, một hồi yêu Nguyệt đến cho nàng một kích cuối cùng thời điểm, nàng sẽ cho yêu Nguyệt một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, lôi kéo yêu Nguyệt đồng quy vu tận. Lâm Lãng tại yêu Nguyệt đánh trúng Loan Loan thời điểm, bỗng nhiên hội tụ chân khí toàn thân, một quyền đánh trúng yêu Nguyệt ngực. Lần này, yêu Nguyệt xương ngực bị đánh gãy, trực tiếp đâm rách trái tim của nàng. Bảy loại khác biệt lực lượng cũng tùy ý phá hư yêu Nguyệt tạng phủ, yêu Nguyệt miệng bên trong, miệng vết thương máu cũng không dừng được nữa, co quắp trên mặt đất. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Lãng, vì cái gì Lâm Lãng kim cương bất hoại chi thân đã bị phá mất, còn có thể tiếp nàng một trường không chết. Nàng đã là thiên nhân chi cảnh, Minh Ngọc công nàng luyện đến tầng thứ 9, thậm chí ẩn ẩn muốn sáng chế đệ thập trọng. Di Hoa Tiếp Ngọc đã từ lâu viên mãn, thậm chí muốn suy diễn đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn không phải là vô địch thiên hạ sao, làm sao lại chết tại cái này đây? Lâm Lãng lại giáng chống đỡ lấy tiến lên, một kiếm vẽ qua yêu Nguyệt tiết hầu, nhìn xem yêu Nguyệt con người tản ra. Lần này hắn rốt cục xác định, yêu Nguyệt triệt để chết rồi. Chương 313, đối mặt chủ động mời hắn về nhà nữ hài tử, đương nhiên là cự tuyệt. Loan Loan đang chuẩn bị vận chuyển Thiên Ma giải thể đại pháp, liều mình cho Yêu Nguyệt một kích chí mạng đâu, lại khiếp sợ nhìn thấy Yêu Nguyệt bị Lâm Lãng giết chết. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lãng Kim Cương Bất Hoại chi thân không phải bị phá hết sao? Hắn thế nào khả năng tiếp nhận Yêu Nguyệt nén giận một trường về sau, còn trái lại một quyền đem Yêu Nguyệt trọng thương, cũng đuổi theo chặt đứt Yêu Nguyệt cổ họng. Nàng nhìn thấy Lâm Lãng ngồi dưới đất, lập tức giáng chống đỡ lấy đứng lên, "Công tử, công tử ngươi thế nào, ngươi thương có nặng hay không?" Vừa rồi nếu không phải công tử, nàng sợ rằng sẽ bị nổi giận Yêu Nguyệt một trường đánh chết. Lâm Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng vận công chữa thương. Hồi lâu sau, hắn mới mở to mắt, lại nhìn thấy Loan Loan giống như đỏ cả về mắt. "Công tử, ngươi đã tỉnh, ngươi chân khí nếu không đủ, trực tiếp hút ta, tuyệt đối đừng đả thương tăng cơ." Loan Loan nhanh chóng nói. "Ta không sao, thương thế đã khôi phục không ít." Lâm Lãng nhìn xem Loan Loan, "Ngươi một mực trông coi ta, tranh thủ thời gian ngồi xuống vận công chữa thương, nếu không ngươi võ đạo liền muốn dừng bước nơi này." Loan Loan sắc mặt trắng bệch, lại gạt ra một cái nụ cười, "Công tử không có việc gì liền tốt, Loan Loan không ngại." Nói xong, thân thể nàng có chút lay động, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Lần trước nàng bị Yêu Nguyệt một trường kém chút đánh chết, thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại bị Yêu Nguyệt đánh trúng một trường, vừa rồi lại bảo vệ Lâm Lãng một canh giờ, rốt cuộc không chịu nổi. Cũng may mắn vừa rồi hai người bọn hắn cùng Yêu Nguyệt giao thủ, đem chung quanh đánh ra một mảnh đất trống, nếu không liền bị mình thả hỏa thiêu chết. Lâm Lãng từ Yêu Nguyệt trên thi thể lật ra mấy cái bình thuốc, ngửi một cái, cầm một viên trị liệu nội thương đưa vào Loan Loan miệng bên trong, "Nhanh lên vào tông, ta giúp ngươi chữa thương." Thực lực càng mạnh, liền càng không dễ dàng thụ thương, chỉ khi nào thụ thương, khôi phục cũng càng chậm. Bởi vì muốn trải vượt mỗi một đường kinh mạch, cam đoan không lưu một điểm thai hoang ẩm, nếu không liền sẽ ảnh hưởng tương lai. Loan Loan tại bằng chứng ấy tuổi liền đột phá đến đại tông sư chi cảnh, thiên phú so với Yêu Nguyệt cũng không yếu mảy may, nếu là dừng bước nơi này thì thật là đáng tiếc. Một canh giờ sau, Lâm Lãng cùng Loan Loan đều đứng lên, thương thế của bọn hắn đều đã ổn định lại. Loan Loan mở to mắt, "Công tử, chúng ta đến tìm một chỗ thật tốt chữa thương, phải không đi với ta đại tùy đi? Ta liên hệ Âm Quý phái người đến tiếp chúng ta, cam đoan vừa an toàn vừa nhanh." Lâm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Loan Loan, "Ta nhớ được trước đó ngươi đã nói, bị thương trở về đại tùy rất nguy hiểm, dễ dàng bị từ hàng tính trai có thể thừa dịp." Đối mặt chủ động mời hắn về nhà nữ hài tử, hắn đương nhiên là cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng biết Loan Loan Thiên Ma đại pháp triệt để luyện thành trước đó, không thể phá thân, nếu không tất bị tâm ma xâm lấn, khó mà tiến thêm. Âm hậu trúc ngọc nghiên thiên phú một điểm không yếu tại Loan Loan, năm đó cũng là thật sớm liền tu luyện đến Thiên Ma đại pháp tầng 17, còn không phải bị Tà Vương Thạch Chi Hiên lừa gạt phá thân, kết quả mấy thập niên, Thiên Ma đại pháp vẫn là kẹt tại tầng 17, nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đột phá. Hắn sợ đi theo Loan Loan đi, Loan Loan tại hắn mặt trước cầm giữ không được. Loan Loan sáng giọng, "Công tử nếu là lo lắng, Loan Loan có thể hô sư phụ đến tiếp chúng ta, nàng cũng sớm muốn gặp công tử một mặt." Lâm Lãng là Loan Loan tuyển bên trong muốn phụ tá xương đến người, Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên muốn gặp một lần, nhìn xem Lâm Lãng đến cùng có hay không hùng chủ chi tướng, cũng đừng cùng Mộ Dung Phục chi lưu không sai biệt lắm, chỉ có một cái làm hoàng đế mộng, nhưng căn bản không cái năng lực kia. "Hiện tại gặp ngươi sư phụ còn có chút sớm a." Lâm Lãng trêu ghẹo nói, "Đại Minh bên kia ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chờ Thiên Ma đại pháp sau khi luyện thành lại nói." "Đề ngại pháp cấm kỵ sao?" Loan Loan sửng sốt một chút, Lâm Lãng vậy mà biết Thiên Ma đại pháp cấm kỵ sao? Bí mật này, không phải chỉ có thánh môn số ít người mới biết sao, thậm chí Âm Quý phái đều chỉ có nàng cùng sư phụ mới biết được, sư muội Bạch Thanh Nhi cũng không biết. "Tốt, chờ cùng Âm Quý phái người tụ hợp, ta liền đi." Từ ác nhân cốc thời điểm ra đi, Lâm Lãng đeo một cái túi lớn quả. Bên trong chẳng những có Yêu Nguyệt đầu người, còn có trước đó phóng hỏa lúc cố ý tìm kiếm ra bí tịch võ công, ngân phiếu những vật này. "Phẩm." Những này Yêu Nguyệt giết người sau đều không núp đích, Lâm Lãng cũng sẽ không lãng phí. Trận này đại hỏa về sau, chỉ ít thời gian mấy năm ác nhân cốc hoàn cảnh mới có thể khôi phục, mà muốn khôi phục ác nhân cốc danh hiệu, chỉ sợ 10 năm cũng làm không được. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Côn Luân phái trưởng môn Chấn Sơn Tử xuất hiện ở ác nhân cốc trước. "Chuyện gì xảy ra, nơi này vì sao lại có đầy trời ánh lửa? Khó đến ác nhân cốc xảy ra chuyện rồi." Nếu như nói ai tối không hy vọng ác nhân cốc xảy ra chuyện, vậy nhất định bao quát hắn Chấn Sơn Tử. Đừng nhìn ác nhân cốc tại dãy núi Côn Luân bên trong, xem như chiếm cứ Côn Luân địa bàn, nhưng điều này cũng làm cho trên giang hồ hi hữu có người nào dám tới Côn Luân làm cản. Mà lại ác nhân cốc người cùng Côn Luân phái cũng coi là bình an vô sự, lẫn nhau không có buộc phát quá lớn xung đột. Ác nhân cốc xảy ra chuyện, Côn Luân phái nhìn như chiếm cứ toàn bộ dãy núi Côn Luân, nhưng lại trở thành rất nhiều giang hồ thế lực trông mà thèm. Bánh trái thơm ngon, nhất là những cái kia Tây vực môn phái, chỉ sợ đều sẽ muốn đối Côn Luân phái ra tay. Cắn răng, Chấn Sơn Tử vọt vào tung lũng bên trong. "Cái gì? Người nơi này đều đã chết?" Hắn giật nảy cả mình, không nói trước ác nhân cốc mạnh nhất huyết thủ đố giết, kia là hắn đều đánh không lại cường giả. Còn có mấy vị khác thập đại ác nhân bên trong cao thủ thành danh, liền xem như một chút danh khí không lớn, cũng không ít là tông sư, mỗi cái ác nhân đều có tuyệt chiêu, thậm chí có không ít lấy võ đạo đại sư chi cảnh giết tông sư. Năm đó Yến Nam Thiên tới đây, đều nuốt hận nơi này đâu, đã nhiều năm như vậy, ác nhân cốc bọn ác nhân thực lực tất nhiên mạnh hơn, ai có thể diệt ác nhân cốc? Hai cái rời đi nam nữ là ai? Nhìn đều không giống như là Tây vực người cách tân mặc. Ác nhân cốc còn có cái khác ác nhân bên ngoài không trở về, việc này nhất định phải để những người kia biết, ác nhân cốc hủy diệt cùng ta Côn Luân phái không quan hệ. Cấp tốc thi triển Du Long Bát Quái bước trở lại Côn Luân phái, Chấn Sơn Tử lập tức triệu tập Côn Luân phái ba ương bốn thiếu bảy vị trưởng lão. Các ngươi đều lập tức xuống núi, đem ác nhân cốc bị một nam một nữ diệt đi tin tức truyền khắp giang hồ. Lâm Lãng xuyên qua đại tùy, quay trở về Đại Minh cảnh nội. Hôm trước Loan Loan liền bị Âm Quý phái hai vị trưởng lão đón đi, Lâm Lãng cũng không cùng Âm Quý phái những người khác gặp mặt, trực tiếp rời đi. Bất quá cũng trên đường đem những cái kia ác nhân cốc bí tịch đều cho Loan Loan lật xem một chút, tổng không tốt gọi Loan Loan tay không mà về. Hắn cũng đáp ứng, lần sau Loan Loan đi Đại Minh kinh thành, hắn sẽ đem Thiên Ma băng gấm trả lại Loan Loan, hắn còn có thể tự tay rút. Loan Loan cột vào trên thân, miễn cho lại ném đi. Bất quá lần này, Loan Loan thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. Ác nhân cốc bí tịch không tính là gì, mấu chốt là cùng yêu nguyệt giao thủ kinh nghiệm. Yêu nguyệt thế nhưng là thiên nhân cảnh, cũng là Lâm Lãng cùng Loan Loan thấy qua duy nhất thiên nhân cảnh cao thủ. Mặc dù Loan Loan không có động thủ mấy lần, nhưng cũng nhất định có cực lớn thu hoạch. Lâm Lãng cũng cảm giác lần này cùng yêu nguyệt giao thủ, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là kiếm pháp, thân pháp lại tăng lên một chút, quyền pháp cùng trưởng pháp cũng tăng lên không ít. Lịch thất thương quyền muốn viên mãn, Di Hoa Tiếp Ngọc càng là đi thẳng tới chút thành tựu chi cảnh, khoảng cách đại thành cũng không xa. Thu hoạch lớn hơn ở chỗ hắn kim cương bất hoại thần công, khoảng cách viên mãn chỉ kém lâm môn một cước. Trở về thật tốt bế quan một lần, hắn liền có thể thành công. Về sau liền có thể thật tốt lĩnh hội, nhìn xem môn công pháp này đến cùng có thể hay không giúp hắn ngộ ra thông hướng thiên nhân cảnh giới đường. Đáng tiếc là, yêu nguyệt cứ thế mà chết đi, nếu có thể làm nhiều mấy lần bồi luyện, võ công của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu lần này không thể thừa dịp yêu nguyệt thụ thương đem nó chém giết, chờ yêu nguyệt triệt để khôi phục, ai giết ai liền không nhất định. Đến đại minh, hắn cũng buông lòng rất nhiều, một hồi ăn đồ vật, làm cỗ xe ngựa đi đường, đã dễ chịu, lại không chậm trễ hắn luyện công. Chính ăn cái gì đâu, bên cạnh một bàn nói chuyện truyền vào hắn thai bên trong. Nghe nói sao, ác nhân cốc bị người cho tiêu diệt. A, là Tây vực ác nhân cốc. Năm đó Yến Nam Thiên cũng bị rơi vào ác nhân cốc. Cái nào môn phái làm? Ác nhân cốc mặc dù không phải giang hồ môn phái, cũng tuyệt đối là thiên hạ châu nguy hiểm nhất một trong, không có cái nào đại môn phái sẽ đi làm. Liền ngay cả lúc trước Bắc Thiếu Lâm không chữ lót tứ đại thần tăng đi, cũng ảm đạm rút đi, bởi vì bọn hắn không nắm chắc không tổn hại một người diệt đi ác nhân cốc. Bây giờ ác nhân cốc thực lực mạnh hơn, muốn tiêu diệt ác nhân cốc, nỗ lực giá phải trả nhất định thảm trọng hơn. Cái nào môn phái nguyện ý làm loại sự tình này? Nghe nói là một nam một nữ hai người, đều là cực kỳ tuổi trẻ đại tông sư. Tuổi trẻ đại tông sư. Nam ta ngược lại thật ra biết mấy cái, đại tống bên kia mộ dung phục, nam cái bang đã từng bang chủ Tiểu Phong, đại minh Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, Tây vực Minh giáo Trương giáo chủ, nữ có ai? Người bên cạnh uống xong một chén rượu, hơi có vẻ đắc ý nói, người đây liền cô lậu quả văn đi, đại tùy bên kia âm quý phái thánh nữ cùng từ hàng tính trai nhập thế truyền nhân nghe nói đều bước vào đại tông sư, ta đoán hẳn là một trong hai người kia. Cho nên nam nhân kia cũng nhất định cùng kia hai nữ tử có quan hệ. Chương 314, đối mặt chủ động mời hắn về nhà nữ hài tử, đương nhiên là cự tuyệt. 2. Lâm Lãng hơi kinh ngạc, tin tức này truyền ngược lại là rất nhanh, cảm giác giống như là có người cố ý tràn ra tới đâu. Tin tức này nhất định không phải Loan Loan truyền đi, như vậy hẳn là hắn cùng Loan Loan rời đi về sau, có người bị ác nhân cốc bên trong ánh lửa hấp dẫn mà đến, gặp được ác nhân cốc bên trong tình huống. Lúc ấy hắn cùng Loan Loan thương thế đều vừa ổn định lại, tính cảnh giác hơi có một chút yếu, cho nên mới không chú ý tới. Nhưng đám người này đều sai, diệt ác nhân cốc cũng không phải hắn cùng Loan Loan, mà là yêu nguyệt. Hắn bất quá cùng Loan Loan giết một chút canh giữ ở nhập cốc trên đường người, có lẽ những người kia là yêu nguyệt cố ý lưu lại. Như hắn cùng Loan Loan không đi, Trương Tấn bọn người phòng thủ 3 ngày thay ca thời điểm, mới có thể biết cốc bên trong xảy ra chuyện, khi đó chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ trở thành yêu nguyệt dưới lòng bàn tay vong hồn. Hắn tại ác nhân cốc, chỉ là thả cây bước, đem những cái kia ác nhân hỏa táng mà thôi, bọn hắn làm vị đều nên cảm tạ hắn, tối thiểu không có bị thiệt táng. Kỳ thật hắn căn bản không hứng thú diệt cái gì ác nhân cốc, những cái kia ác nhân đã không có chọc tới hắn, thậm chí hắn nguyên thông qua Giang Tiểu Ngư, trưởng không ác nhân cốc tới. Được rồi, liền xem như tương lai có người biết là ta cùng Loan Loan từ cốc bên trong ra lại như thế nào, những cái kia may mắn sống tiếp ác nhân, còn dám tới tìm hắn để gây sự hay sao? Cơm nước no nê, tiểu nhị đi chân chạy hỗ trợ tìm đến xe ngựa cũng đến, Lâm Lãng mang theo bao phục chui vào toa xe, thẳng đến Hắc Mục Nai. Đại Tống. Giang Nam một chỗ tiểu nông thôn một tòa trong tiểu viện, một cái thân hình khôi ngô, râu quai nón người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đang luyện công. Đông nhiên viện cửa bị đẩy ra, một cái thân hình cùng hắn có chút tương tự người đi tới, trên giang hồ xuất hiện một cái tin đồn, ác nhân cốc bị tiêu diệt. Ngồi xếp bằng người mở to mắt, ngươi nói cái gì? Hắn là Yến Nam Thiên, lúc trước bị người lừa gạt, xâm nhập ác nhân cốc, kết quả lại bị đánh thành trọng thương, những năm này như cái người chết sống lại đồng dạng, bị người nuôi dưỡng ở trong thùng. Mặc dù hắn miệng không thể nói, nhưng lỗ tai lại có thể nghe được người khác nói cái gì, hắn cũng biết mình nghĩa đệ Giang Phong con trai Giang Tiểu Ngư tại ác nhân cốc. Tại Giang Tiểu Ngư xuất cốc không lâu về sau, hắn mới thức tỉnh, một bên tiếp tục giả vờ người chết sống lại, một bên lặng lẽ lại tu luyện từ đầu, muốn khôi phục thực lực thoát thân. Đoạn thời gian trước bạn tốt của hắn Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn rốt cục tìm tới thời cơ, chui vào ác nhân cốc đem hắn cứu ra, cũng đem hắn mang về lâm thời ẩn cư thôn nhỏ bên trong. Lúc này ngay tại lại tu luyện từ đầu giá y thần công, chuẩn bị khôi phục thực lực công, chuẩn bị khôi phục thực lực về sau, liền đi tìm Giang Tiểu Ngư, cũng muốn đi tìm Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, vì nghĩa đệ Giang Phong báo thủ. Cũng không có chờ hắn khôi phục nhiều ít đâu, liền nghe nói Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tại Hắc Mộc Nhai trước bại. Liên Tinh bỏ mình, Yêu Nguyệt trọng thương chạy trốn, không biết tung tích. Hiện tại ác nhân cốc cũng bị tiêu diệt, cũng đừng chờ hắn khôi phục thực lực về sau, năm đó cửu gia đều đã chết. Lộ Trọng Viễn ngồi xuống, tin tức này là Côn Luân phái truyền tới, ác nhân cốc đại hỏa trùng thiên, bên trong không một người còn sống, nhưng cụ thể có bao nhiêu ác nhân chạy trốn, hoặc là lúc ấy không tại cốc bên trong, bọn hắn không biết. Động thủ nghe nói là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là đại tông sư, ta ngay tại nghe ngóng mấy cái phù hợp điều kiện người động. Hướng, đến lúc đó liền có thể xác nhận đến cùng là ai. Tiễn Nam Thiên gật gật đầu, lại có mấy tháng, thực lực của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí nâng cao một bước, khi đó hắn sẽ đi một chuyến Hắc Mộc Nhai, sẽ không để cho Giang Tiểu Ngư lại lưu tại Nhật Nguyệt Ma giáo, hắn muốn dẫn trở về tự mình dạy bảo. Giang Việt Hạc ngồi tại phủ bên trong, sắc mặt âm trầm không chừng. Ác nhân cốc bị tiêu diệt, là ai làm? Sẽ là hắn sao? Năm đó hắn sợ mình hại Giang Phong sự tình bị Giang Phong nghĩa huynh Yến Nam Thiên biết được, cho nên thả ra tin tức giả, nói giết. Hại Giang Phong vợ chồng người tại ác nhân cốc. Từ đó về sau, Yến Nam Thiên liền lại không xuất hiện qua. Nhưng hắn cũng thăm dò được, Yến Nam Thiên cũng chưa chết, mà là biến thành người chết sống lại, bị năm đó lỡ tay chỉ chết gần trăm người danh y Vạn Xuân Lưu nuôi dưỡng ở vỏ trong thùng, dùng để nghiên cứu y thuật. Ác nhân gốc đều bị một trận đại hỏa tiêu hủy, Yến Nam Thiên khẳng định cũng đốt thành tro, điểm ấy ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Yến Nam Thiên không chết, dù là hoạt tử nhân, hắn đều đêm không thể say giấc. Lúc đầu hắn gần nhất tâm tình cực kỳ tốt, đã liên lạc một chút người trên giang hồ, chuẩn bị tiến công Di Hoa Cung, đi dò xét Di Hoa Cung cùng Nhật Nguyệt Ma giáo hư thực. Nhưng bây giờ ác nhân cốc đống nhiên bị tiêu diệt, dựa theo giang hồ tin tức bên trong nói tới tuổi trẻ đại tông sư, có phải hay không là gần nhất một mực không lộ diện Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ? Giang Tiểu Ngư gia nhập Nhật Nguyệt Ma giáo, Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ đối tiến vào ác nhân cốc biện pháp nhất định rõ như lòng bàn tay, có thể lặng lẽ chui vào. Chỉ cần trước hết giết đô giết chờ số ít mấy người cao thủ về sau, ác nhân cốc cái nào còn có người là ma giáo hữu sứ vị này đỉnh phong lớn. Tông sư đối thủ. Giang Ngọc Lang ở bên cạnh nói, "Cha, ngài hoài nghi là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ?" "Tuyệt đối sẽ không. Nếu như là hắn làm, Nhật Nguyệt Ma giáo đã sớm đối ngoại tuyên bố, sao lại che giấu?" Nhật Nguyệt Ma giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành vừa mới chết, chính là rất nhiều giang hồ môn phái đều cảm thấy Nhật Nguyệt Ma giáo thê yếu thời điểm, ma giáo hữu sứ nếu là làm loại đại sự này, không nên công bố ra, chấn nhiếp những cái kia có dị tâm giang hồ thế lực sao? Giang Biệt Hạc cũng không nắm chắc được, nghe nói gần nhất cô Tô Mộ Dung Phục ngược lại là chạy phương hướng tây bắc đi, chẳng lẽ là Mộ Dung Phục làm? Luôn không khả năng trên giang hồ lại xuất hiện một cái mới tuổi trẻ võ đạo thiên kiêu a. "Cha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều môn phái người đều nguyện ý cùng chúng ta liên thủ đi tiêu diệt Di Hoa Cung, nếu là đột nhiên nói không đi, ngài thanh danh nhất định nhận cực lớn tổn thương, lại nghĩ hội tụ nhiều người giang hồ như vậy tuyệt không có khả năng." Giang Ngọc Lang cũng hy vọng Giang Biệt Hạc có thể thành công, như thế hắn mới có cơ hội trở thành Võ Lâm Minh chủ con trai, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành Võ Lâm Minh chủ. Hắn mơ ước lớn nhất liền là đem Sông Tiểu Nhân mộng tưởng liền là đem Giang Tiểu Ngư bắt được, ép hỏi ra hoàn chỉnh ngũ tuyệt thần công, kia rõ ràng là hai người bọn họ cùng một chỗ tìm tới, dựa vào cái gì hắn chỉ học được bộ phận? Giang Tiểu Ngư trốn ở Nhật Nguyệt Ma giáo, hắn liền đem Nhật Nguyệt Ma giáo diệt đi. Tại con trai không ngừng khuyên bảo, Giang Biệt Hạc rốt cục quyết định, "Tốt, thông chi mọi người chuẩn bị tiến công Di Hoa Cung, 3 ngày sau chúng ta liền xuất phát. Mặc kệ thành bại hay không, Di Hoa Cung đều phải diệt đi, bằng không hắn cái này Giang Nam đại hiệp sẽ trở thành Giang Nam chuyện cười lớn." Dù cho ác nhân cốc sự tình thật là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ làm, như vậy hắn giang hồ địa vị càng cao, đối phương càng không dám tới giết hắn, nếu không chắc chắn sẽ trở thành Võ Lâm công địch. Nhật Nguyệt Ma giáo tại Đại Minh khí trương có thể, đại tống bên này đỉnh tiêm giang hồ môn phái tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Năm đó đại tống bên này môn phái, thế nhưng là đem đại tống ma giáo đều diệt trừ, nhất định không ngại lại diệt trừ Đại Minh ma giáo. Nếu là có thể đạt được Di Hoa Cung tuyệt học truyền thừa, liền xem như yêu nguyệt trở về hắn cũng không sợ. Hát một ngày, Giang Tiểu Ngư nghe mấy cái trưởng lao nói chuyện phiếm, đồng nhiên tiến lên, "Các ngươi mới vừa nói cái gì? Ác nhân cốc bị diệt, là sư phụ làm." Vừa mới trở lại Hắc Mộc Nhai Khúc Dương giải thích nói, là giang hồ truyền ngôn nói có thể là hữu sứ làm, không có đạt được chứng thực. Bọn hắn đều đã biết, Giang Tiểu Ngư là ác nhân cốc già, thậm chí được xưng ác nhân cốc tiểu ma tinh, thập đại ác nhân. Bên trong mấy vị đều đối Giang Tiểu Ngư có dưỡng dục tri ân. Một trưởng lão khuyên, "Ngươi có thể đợi hữu sứ trở về, hỏi một chút hữu sứ là được rồi. Hữu sứ làm việc quang minh lỗi lạc, chắc chắn sẽ không lừa ngươi cái này làm đồ đệ." Giang Tiểu Ngư trầm mặc gật đầu, "Đa tạ." Hắn quay người trở lại tiểu viện của mình, nếu quả như thật là sư phụ làm, hắn nên làm cái gì? Nhưng nếu như không phải sư phụ, là ai có thể làm được điều này? Những người khác không rõ ràng, hắn lại biết ác nhân cốc không phải chỉ là mới vào đại tông sư hai người liền có thể giải quyết. Chỉ là Đỗ Bá Bá thực lực, liền có thể ngăn lại một cái đại tông sư sơ kỳ người, cười bá bá, miệng rộng bá bá chờ thực lực cũng đều không yếu, ác nhân cốc càng có mấy trăm cái khác ác nhân, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Cô Tô Mộ Dung Phục như thế, tuyệt đối không có khả năng còn sống ra, càng không khả năng đem ác nhân cốc diệt đi. Cũng không nghe nói thiên hạ còn có cái nào người trẻ tuổi có sư phụ thực lực như vậy, cho dù là Lục Tiểu Phụng chờ cũng không thể là lớn. Tông sư đỉnh phong. Ngay tại xoắn suýt đâu, hắn chợt nghe có người gọi hắn, "Giang trưởng lão, hữu sứ trở về, gọi ngài đi qua đâu?" Giang Tiểu Ngư bỗng nhiên đứng dậy, lao nhanh ra sân nhỏ, thẳng đến Hắc Mộc Ngai đỉnh. Chương 315, Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn, thiên nhân con đường mở ra, 1. Cuối cùng là trở lại Hắc Mộc Ngai, chuyến này còn thật mệt mỏi. Lâm Lãng Nguyệt ngoải ngồi trên ghế, chào hỏi thuộc hạ đem trong xe ngựa đồ vật đều lấy ra. Một cái hộp đến rơi xuống, bên trong lăn ra một cái tròn vo đồ vật, chính lăn đến mới vừa vào cửa Giang Tiểu Ngư dưới chân. "Đây là yêu nguyệt đầu người. Sư phụ, ngài đem yêu nguyệt giết?" Giang Tiểu Ngư lúc đầu muốn hỏi một chút ác nhân cốc tin tức đâu, nhưng vừa vào cửa liền thấy cựu nhân đầu người. Cái này chẳng phải là nói, hắn cùng huynh trưởng Hoa Vô Khuyết địch nhân lớn nhất đã chết, bọn hắn phụ mẫu đại thủ nhất định có thể báo. "Không phải ngươi cho rằng vi sư như thế vô cùng lo lắng ra ngoài làm gì? Có người bằng hữu phát hiện yêu nguyệt tung tích, không thừa dịp nàng thụ thương độc thủ, đợi nàng khôi phục liền phiền toái." Khu khu Lâm Lãng che miệng hò khan hai tiếng. Giang Tiểu Ngư thận trọng đem yêu nguyệt kia dùng thuốc bột xử lý qua đầu người nạp lại tiến trong hộp, cái này còn phải đưa đến trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành mộ phần trước tế điện. Hắn cùng Hoa Vô Khuyết sẽ lấy ra Giang Cầm cùng 12 tinh tướng đầu người tế điện phụ mẫu trên trời có linh thiêng. "Sư phụ, ngài thụ thương rồi." Giang Tiểu Ngư rót chén trà đưa đến Lâm Lãng mặt trước, hắn hiện tại đối Lâm Lãng lòng cảm kích càng nhiều. Trước đó hắn còn cảm thấy gia nhập Hắc Mộc Ngai, bất quá là vì tránh họa, hắn cũng không phải tình nguyện bái Lâm Lãng vi sư, bất quá là kế tạm thời. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, có như thế một cái sư phụ giống như thật không tệ, mặc kệ sư phụ phải chăng vì hắn giết yêu nguyệt, nhưng món nợ máu của hắn đúng là báo. Lâm Lãng hài lòng nhấp một hớp trà nóng, yêu nguyệt là thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ, nếu không phải vi sư cùng bằng hữu liên thủ, liền không chỉ là trọng thương, khả năng ngươi đã không gặp được vi sư. Thương thế tại dọc theo con đường này đã khôi phục hơn phân nửa, Lâm Lãng là cố ý tại Giang Tiểu Ngư mặt trước ho khan, không dạng này làm sao lộ ra ra hắn bỏ ra bao lớn giá phải trả, mà lại cũng có thể thuận tiện nhìn xem có người hay không lúc này sinh dị tâm. Còn có một việc, có lẽ ngươi cũng nghe nói ác nhân quốc bị diệt. Giang Tiểu Ngư nhìn xem Lâm Lãng, không có chất vấn, hắn biết sư phụ đã nói, liền sẽ nói với hắn rõ ràng. Yêu Nguyệt tránh đi ác nhân quốc, ta chạy đến thời điểm ác nhân quốc người đã bị nàng giết sạch, bao quát đố giết, ha ha, Vạn Xuân Lưu bọn người tất cả đều chết tại Yêu Nguyệt trong tay. Yêu Nguyệt cũng không chỉ là sẽ trừ pháp, kiếm pháp, đao pháp, ám khí chờ cũng đều cực kỳ tinh thông, cho dù là bị thương, cũng không có người nào là nàng địch. Ta điểm cây đuốc, để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất, chờ báo thủ, có thời gian liền trở về xem một chút đi. Nhưng cũng còn có một tin tức tốt, chết người bên trong cũng không bao quát Tiến Nam Thiên, hắn hẳn là bị người sách trước cứu đi, có thể là Nam Thiên đại hiệp lộ trọng viễn. Giang Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, đa tạ sư phụ vì bọn họ báo thủ. Ác nhân gốc là hắn lớn lên địa phương, hắn cũng là bị đố giết bọn người nuôi lớn, cũng truyền thụ võ công cùng kinh nghiệm giang hồ, những người kia cũng không phải là cựu nhân của hắn, mà là Yến Bá Bá. Hắn còn muốn lấy có thiên thực lực mình đầy đủ, liền trở về đem Yến Bá Bá tiếp đi đâu, không nghĩ tới Yến Bá Bá đã bị người đón đi. Nơi này đều là ta từ ác nhân cốc mang ra võ công, ngươi xử lý đi. Lâm Lãng chỉ vào cái kia bị thuộc hạ sửa sang lại bao khỏa. Giang Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, đều để vào thần giáo công pháp các tốt, về sau đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo võ học. Sư phụ, đệ tử muốn đi thắp nén hương. Lâm Lãng phất phất tay, Giang Tiểu Ngư bước nhanh rời đi. Về tới tiểu viện của mình, Giang Tiểu Ngư yên lặng đốt lên ba nén hương, không nói gì, đối ác nhân có mới. Hướng dập đầu lạy ba cái. Sau đó liền ngơ ngác dựa vào vách tường ngồi xuống, đầu óc bên trong nhớ lại mình tại ác nhân cốc hết thảy. Hồi lâu sau, hắn lau khô khỏe mắt nước mắt, cười bá bá nói qua, gặp gỡ không chuyện vui cũng muốn cười, huống chi người có thể còn sống, vốn chính là một kiện đáng giá chuyện vui. Những người kia thủ cũng đã báo, hắn tiếp xuống cần phải làm là thật tốt luyện võ, đợi đến thời điểm đi Di Hoa cùng tìm Hoa Vô Khuyết cùng một chỗ, diệt đi 12 tình tướng, diệt đi Giang Biệt Hạc. Về sau, hắn liền thật tốt lưu tại Nhật Nguyệt thần giáo, báo đáp sư phụ đại ân. Lâm Lãng mang theo Yêu Nguyệt đầu người, đi tới Nhậm Ngã Hành mộ trước. Chỉ chốc lát, nhận được tin tức Nhậm Doanh Doanh liền xuất quan đến đây. Nhìn thấy Yêu Nguyệt đầu người, hốc mắt của nàng phiếm hồng, lại cố nén không để cho mình nước mắt chảy xuống. Lâm đại ca, may mắn có ngươi. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Lâm Lãng giống môi ở không có huyết sắc, càng thêm đau lòng. Vì nàng, vì giúp cha báo thù, Lâm đại ca nhất định thụ cực nặng tổn thương. Đại thù đã báo, ngươi cũng có thể bỏ qua khúc mắc. Thật tốt luyện võ, lớn mạnh thần giáo, không nên bị tâm ma chô nhiễu. Nhậm Doanh Doanh dùng sức gật đầu, Lâm đại ca, ngươi nhanh đi bế quan chữa thương, ta để người đem đan dược chữa thương đưa qua cho ngươi, đừng có lại làm trễ nải. Mật thất bên trong, Lâm Lãng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cũng không phục dụng đan dược gì, chỉ là dựa vào chân khí không ngừng tư dưỡng thương thế. Hắn phát hiện dạng này cũng có thể để hắn nghịch thất thương quyền tiến bộ càng nhanh. Không biết qua quá nhiều bao lâu, trên người hắn bỗng nhiên hiện hiện chói mắt kim quang, chiếu toàn bộ mật thất đều trở nên vàng óng ánh. Hồi lâu sau, kim quang mới biến mất. Lâm Lãng mở to mắt, kim cương bất hoại thần công rốt cục viên mãn. Túc chủ, Lâm Lãng. Chân khí 242 năm, đặc tính tốc độ, độc. Võ học nghịch kim cương đồng tử công, khổ luyện tuyệt thế thần công viên mãn. Kim cương bất hoại thần công, võ lâm tuyệt học viên mãn. Nghịch tịch tà kiếm pháp, võ lâm tuyệt học viên mãn. Nghịch hấp tinh đại pháp, tuyệt thế thần công viên mãn. Nghịch quý hoa bảo điện, võ lâm tuyệt học viên mãn. Nghịch ngũ độc chân kinh, giang hồ tuyệt kỹ viên mãn. Mạn thiên hoa vũ, ám khí giang hồ tuyệt kỹ viên mãn. Nghịch thất thương quyền, võ lâm tuyệt học đại thành, đại tung dương trưởng, giang hồ tuyệt kỹ viên mãn. Nghịch a tỷ đạo đao pháp, võ lâm tuyệt học đại thành, di hoa tiếp ngọc, võ lâm tuyệt học chúc thành cửu. Cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, lĩnh ngộ tốc độ chi ý, kim cương chi ý, hấp tinh chi ý. Ta kim cương chi ý đi tới một mảng lớn, mà lại rõ ràng cảm giác được thân thể cũng biến thành mạnh hơn, dù là không mở ra kim cương bất hoại chi thần, thân thể của ta lực phòng ngự cũng tăng lên không ít. Nếu là có thể đem kim cương bất hoại thần công cùng nghịch kim cương đồng tử công dung hợp, cũng có thể thôi diễn ra một môn cường hãn hơn khổ luyện võ học. Bất quá dưới mắt càng quan trọng hơn là tìm hiểu ra đem tinh khí thần kết hợp biện pháp, kim cương bất hoại thần công tiêu hao chân khí để duy trì thân thể cường hành, chính ấn chứng lấy tinh cùng khí kết hợp chi pháp. Hắn hồi tưởng cùng Yêu Nguyệt giao thủ chẳng cảnh, Yêu Nguyệt lực lượng liền cường hành vô cùng, phản phất tùy ý một chiêu đều có uy lực lớn. Chậm rãi, Lâm Lãng trên thân lại hiện lên màu vàng kim nhạt, lại rất nhanh lại biến mất. Mấy lần về sau, Lâm Lãng thở dài, không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, bất quá cũng may đã chứng minh biện pháp này là có thể được. Chỉ là như vậy làm cần mài nước mài công phu, một chút xíu đem hai loại lực lượng dung hợp được, dựa theo tốc độ bây giờ, chí ít cần 2-3 tháng. Nếu như là người khác biết 2-3 tháng liền có thể đột phá đến thiên nhân chi cảnh, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, điểm ấy thời gian, rất nhiều người cũng không thể bảo đảm từ giang hồ nhất lưu tăng lên tới võ đạo đại sư. Nhưng Lâm Lãng vẫn cảm thấy quá chậm, Yêu Nguyệt thế nhưng là tại nhập ma một cái mắt, liền để thực lực tiêu thăng. Thân thể của ta nếu như trở nên mạnh hơn, có lẽ tinh cùng khí kết hợp có thể càng nhanh một chút. Để thân thể mạnh lên, đương nhiên là nghịch kim cương đồng tử công nhanh hơn, cũng càng vui vẻ. Lần này đối đầu Yêu Nguyệt thời điểm, môn võ công này cũng lập xuống đại công, mặc dù vẫn là bị đả thương, nhưng ít ra để hắn còn có lực phản kích, mới có thể xuất kỳ bất ý phản sát Yêu Nguyệt. Hắn cắt tỉa tự thân võ học, có lẽ nghịch a tỷ đạo đao pháp luyện đến viên mãn, có thể để cho ta lĩnh ngộ ra khí cùng thần kết hợp biện pháp, lại hoặc là đem ám khí của ta võ học thôi diễn đến cảnh giới mới, cũng có thể làm được điểm này. Như vậy tinh cùng thần kết hợp, bắt đầu tìm hiểu đến sẽ khá là phiền toái. Vô luận là nghịch kim cương đồng tử công vẫn là nghịch thất thương quyền, tựa hồ cũng kém một chút. Cuối cùng tinh khí thần ba loại hợp nhất, lại nên như thế nào mới có thể làm được? Chỉ có thể chờ đợi võ công thôi diễn đến viên mãn về sau, mới có thể biết đáp án. Còn tốt lần này cùng Yêu Nguyệt một trận sinh tử, để võ công của hắn cũng tăng lên rất nhiều, không bao lâu, nghịch thất thương quyền liền có thể viên mãn. Kiếm pháp của hắn cũng tăng lên rất nhiều, cảm giác không được bao lâu, liền muốn đột phá, không biết có thể hay không tăng lên tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lại lúc nào mới có thể tăng lên tới không có kiếm cảnh giới. Cũng nên xuất quan, đi tìm Doanh Doanh muội muội luyện công. Chương 316, Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn, thiên nhân con đường mở ra, 2. Hắn đây là vì mau chóng đột phá đến thiên nhân chi cảnh, để người không dám tiếp tục trêu chọc Nhật Nguyệt thần giáo, tuyệt đối không phải đơn thuần sắc. Biết được Lâm Lãng xuất quan, ngay tại xử lý giáo vụ Nhậm Doanh Doanh lập tức tới ngay, "Lâm đại ca, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao?"
"Không cần phải gấp xuất quan, thần giáo sự tình ta có thể xử lý tốt."
"Lúc này mới bao lâu a, Lâm đại ca làm sao lại xuất quan?"
Lâm Lãng nuốt nuốt Nhậm Doanh Doanh đầu, "Yên tâm đi, đã khỏi hẳn. Bên này nếu là không có việc gì, ta phải trở lại kinh thành đi. Di Hoa cung biến thành ta thần giáo phụ thuộc, cái này sự kiện tất nhiên sẽ dẫn phát triều đình kiêng kỵ."
Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Lâm Lãng, "Lâm đại ca, thật đúng là có một việc. Đại Tống bên kia Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc triệu tập một đám giang hồ cao thủ, muốn đi diệt đi Di Hoa cung. Ta đã để Giang Tiểu Ngư mang theo mấy cái trưởng lão, lại điều tập 4 cái phân đà đi chi viện, không biết có đủ hay không."
Tin tức này vẫn là Ngũ Tiên giáo người truyền về.
Giang Biệt Hạc không nghĩ giấu giếm, cũng biết không đạt được. Giang Biệt Hạc muốn tiêu diệt Di Hoa cung, chỉ bằng hắn. Giang Biệt Hạc có lẽ võ công không tệ, nhưng đối đầu với một cái Hoa Vô Khuyết đều tổn sức, thực lực không mạnh, dạ tâm cũng không nhỏ. Giang Ngọc Lang càng không khả năng là Giang Tiểu Ngư đối thủ, xem ra là muốn lắc lư rất nhiều người cùng đi. Có thể bị dao động lấy đi, nhất định không phải cái gì cao thủ chân chính, nếu không tuyệt đối sẽ không nghe lệnh của Không Môn Không Phái Giang Biệt Hạc.
Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông, có lẽ là bọn hắn biết Hoa Vô Khuyết bị thương đi, lại hoặc là cảm thấy không có yêu nguyện, liên tinh, Di Hoa cung không chịu nổi một kích, nhưng Di Hoa cung cũng có rất nhiều cơ quan, ám khí thủ hộ, không biết bọn hắn chuẩn bị làm sao đi vào. Nghe nói Nam Thiếu Lâm, Nam Cái Bang, Toàn Chân Giáo, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ đều có người tham gia, còn có một số tiểu nhân môn phái, giang hồ thế gia cũng đều có cao thủ đi, số lượng chừng gần ngàn người.
Đáng ô hợp thôi, ngày mai ta đi xem một chút.
Lâm Lãng vẻ mặt khinh thường.
Minh Hùng Hùng một cái tướng hùng hùng một tổ, Giang Biệt Hạc dẫn đội, có thể có cái gì đáng giá lo lắng?
Vì cái gì ngày mai lại đi, hôm nay phải bận rộn nha.
Lâm Lãng xuất quan, thương thế khỏi hẳn, Nhậm Doanh Doanh kia chịu nặng tâm cũng rốt cục buông xuống, đặt ở Lâm Lãng trên tay.
Lâm Lãng cũng rốt cục thành công trở thành giáo chủ phía sau nam nhân, cho dù là bị giáo chủ cưỡi tại trên thân, hắn cũng y nguyên vui vẻ.
Nam nhân mà, một số thời khắc liền muốn tiếp nhận những này áp lực, có áp lực mới có động lực.
Hắn cũng lo lắng trong khoảng thời gian này Nhậm Doanh Doanh hợp lực thành tật, cho nên thật tốt giúp nàng thông thông, để nàng có thể quên những phiền não kia.
Sáng ngày thứ hai, mời Nhậm Doanh Doanh uống xong cháo hoa về sau, Lâm Lãng rời đi hát một ngày.
Di Hoa cung.
Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Giang Tiểu Ngư tới, hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây?
Tiền bối không phải phân phó ngươi lưu thủ hát một ngày, mà lại Giang Tiểu Ngư còn mang đến mấy cái Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão, Di Hoa cung có cái gì làm chỗ không đúng sao?
Giang Tiểu Ngư nhìn xem Hoa Vô Khuyết, yêu nguyệt, bị sư phụ ta giết chết, đầu người liền đặt ở trước giáo chủ mộ phần trước.
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì?
Hắn đối yêu nguyệt cùng liên tinh tình cảm cực kỳ phức tạp, rốt cuộc hắn là bị hai người kia dưỡng dục lớn lên, dạy bảo võ công, mới có bây giờ hết thảy. Nhưng phải biết hai người kia cũng không phải là thực tình đối tốt với hắn, bất quá là muốn nhìn đến huynh đệ bọn họ tương tàn tìm niềm vui, những cái kia ngày xưa tốt đẹp đều tan thành mây khói. Nhưng nghe đến yêu nguyệt tử vong thời điểm, vẫn còn có chút thổn thức.
Tiền bối đã đột phá đến thiên nhân cảnh rồi.
Yêu nguyệt là thiên nhân cảnh, điểm ấy đã xác nhận, đại tông sư làm sao có thể giết thiên nhân cảnh?
Đến bây giờ cảnh giới, muốn vượt biên đánh giết cường giả sẽ càng ngày càng khó.
Giang Tiểu Ngư lắc đầu, ta không biết, nhưng sư phụ bị trọng thương, trở lại hắc mục nhai thời điểm, thương thế còn không khỏi hẳn, lập tức đi ngay bế quan chữa thương.
Lúc đầu ta là hẳn là thật tốt canh giữ ở hắc mục nhai, nhưng giáo chủ sư nương nói cho ta biết một tin tức, Giang Biệt Hạc triệu tập một đám đại tống giang hồ người, thậm chí còn có đại minh, đại lý các nơi người cùng một chỗ, muốn tiêu diệt Di Hoa cung.
Giáo chủ sư nương mệnh ta dẫn người tới giúp người, còn có 4 cái phân đà huynh đệ rất nhanh sẽ đuổi tới.
Lần này, tuyệt đối không thể để cho Giang Biệt Hạc chạy trốn.
Bọn hắn đối Giang Biệt Hạc hận, còn vượt qua chết đi yêu nguyện, liên tinh, dù sao cũng là cái này người dẫn đến bọn hắn phụ mẫu không thể chạy trốn, cũng là cái này người hại bá phụ Yến Nam Thiên.
Trên giang hồ một mực giả mạo người tốt, trên thực tế dã tâm mừng mừng, không làm thiếu chuyện ác.
Lần này, bọn hắn nhất định phải tự tay báo thù.
Hoa Vô Khuyết nắm chặt máu đào chiếu đan thanh kiếm, tốt, lần này liền để chúng ta là cha mẹ báo thù. Muốn tiến vào Di Hoa cung, nhưng không dễ dàng như vậy.
Hoa Vô Khuyết sắp xếp xong xuôi người đi ven đường dò xét tin tức, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, "Tiểu Ngư, ta nghe nói ác nhân cốc bị diệt."
"Giang Tiểu Ngư, là yêu nguyệt làm, sư phụ cũng là tại ác nhân cốc đánh giết yêu nguyệt.
Yến Ba Bá cũng không chết, sư phụ nói hắn xách trước được người cứu đi, hẳn là Yến Ba Bá huynh đệ tốt, Nam Thiên đại hiệp lộ trọng viễn.
Chờ chúng ta báo thù về sau, liền đi tìm tới Yến Ba Bá."
Mặc dù Yến Nam Thiên cho tới bây giờ không cùng Giang Tiểu Ngư nói một câu, nhưng hắn tại ác nhân cốc thời điểm, Vạn Xuân Lưu đã nói với hắn Yến Nam Thiên vì cái gì biến thành như thế, hắn cũng tại Yến Nam Thiên bên tai nói qua lời trong lòng mình. Không dám để cho cười bá bá, miệng rộng bá bá chờ biết trong lòng nói, thậm chí đã từ lâu đem Yến Nam Thiên trở thành thân nhân.
Hoa Vô Khuyết gật gật đầu, được.
Hai huynh đệ hàn huyên thật lâu, lúc buổi tối còn tại cùng một chỗ thảo luận võ đạo, lẫn nhau xác minh võ học. Sáng sớm hôm sau, Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên nghe thấy có người vội vàng hấp tấp tiến đến báo cáo, cung chủ, không xong, có người xâm nhập Di Hoa cung.
Hoa Vô Khuyết kinh hãi, làm sao có thể?
Di Hoa cung trung quanh đều có cơ quan, không có khả năng có người xông tới không có xúc động bất luận cái gì một chỗ, trừ phi là có Di Hoa cung người phản bội. Nhưng những tỷ nữ này, ai sẽ phản bội hắn?
Chúng ta thấy được Thiết Bình cô, nàng mang theo Giang Biệt Hạc phụ tử đi ở phía trước, cái khác người giang hồ đều đi theo đằng sau, cũng không biết bọn hắn làm sao lách qua nhiều như vậy tỷ muội nhãn tuyến, trực tiếp xuất hiện tại Di Hoa cung.
Hoa Vô Khuyết lòng trầm xuống, Thiết Bình cô tự nhiên biết Di Hoa cung người quen thuộc theo dõi địa phương cùng biện pháp, lách qua cũng liền không phải việc khó, thậm chí khả năng những cái kia theo dõi đã bị giết. Giang Tiểu Ngư nói thầm một tiếng hỏng bét, Giang Biệt Hạc bọn hắn tới tốc độ so dự đoán bên trong càng nhanh, dựa theo thần giáo huynh đệ tốc trình, nhanh nhất một chỗ phân đà, cũng muốn một canh giờ mới có thể đuổi tới. Một canh giờ, đầy đủ những người kia đem Di Hoa cung tỷ nữ giết sạch. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bọn họ trước đem dẫn đầu Giang Biệt Hạc chém giết, như thế mới có thể đánh tan những người kia sĩ khí, kéo tới thần giáo huynh đệ đuổi tới, giải quyết triệt để đám người này. Hai người mang theo Di Hoa cung những người khác xuất hiện tại Di Hoa cung đại điện bên trong, khi thấy một chút tỷ nữ bại lui trở về, Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết đồng thời ra tay, đem những cái kia tỷ nữ cứu. Ha ha ha, Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, lão phu từng nghĩ đến đám các ngươi có thiên có thể trở thành giang hồ hiệp khách, nghĩ không ra các ngươi lại đầu nhập vào Nhật Nguyệt Ma giáo, trợ trụ vi ngược. Giang Biệt Hạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Hoa Vô Khuyết cùng Giang Tiểu Ngư, cái này hai người thực lực đều đã là đại tông sư, hắn một cái người khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng không quan hệ, có thể để mọi người cùng nhau xông lên, thậm chí hắn trước tiên có thể không ra tay, đợi khi tìm được thời cơ, một kích đem hai người giết chết là được rồi. Như thế cũng có thể nói là cho giang hồ người trẻ tuổi một cái dương danh lập vạn thời cơ, tuyệt không phải hắn e sợ chiến. Đương nhiên tại hạ tay trước đó, đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cái này hai huynh đệ là ác nhân, muốn trừ chi cho thống khoái, như thế mới có người nhịn không được chủ động xông đi lên. Im ngay. Giang Tiểu Ngư nổi giận nói, Giang Biệt Hạc, hoặc là phải gọi ngươi Giang Cầm mới đúng, ngươi cái này ngụy quân tử, tiểu nhân hèn hạ, hại chết chúng ta phụ mẫu, còn ở lại chỗ này giả làm người tốt. Giang Biệt Hạc biến sắc, trong nháy mắt lại khôi phục nụ cười, lão phu hại chết các ngươi phụ mẫu, thật sự là buồn cười. Lão phu đi không đổi tên, làm không thay đổi họ, têu mấy chục năm Giang Biệt Hạc, chưa từng có khác danh tự. Các ngươi nghĩ vu oan lão phu, tốt trốn được tính mệnh sao? Đáng tiếc ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, sẽ không bị các ngươi loại này một chút thủ đoạn chỗ lừa bịp. Ngươi Giang Tiểu Ngư là ác nhân chứng minh ngươi những lời kia. Tốc ra, nói lao hết bài này đến bài khác, ai có thể tin tưởng, ngươi lại có chứng cứ gì hoặc là chứng nhân chứng minh ngươi những lời kia? Không ai có thể chứng minh những này, giết hai người này về sau, liền sẽ không còn có người biết. Một thanh âm tại Giang Biệt Hạc sau lưng vang lên, ta có thể chứng minh hắn lời nói, đủ sao? Ghét nhất như ngươi loại này ngụy quân tử, cút sang một bên. Giang Biệt Hạc trơ mắt nhìn xem một chân tại mắt của mình trước phóng đại. Chương 317, Giang Nam đại hiệp biến Giang Nam chuyện cười lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Giang Biệt Hạc đỉnh đầu, một chân hung hăng đạp trúng Giang Biệt Hạc mặt, rơi xuống Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết bên người. Giang Biệt Hạc lảo đảo hai bước, máu mũi chảy dài, bị Giang Ngọc Lang đỡ lấy. "Ngươi là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ?" Giang Biệt Hạc kinh hô một tiếng, bên cạnh hắn người giang hồ toàn bộ lui ra phía sau một bước. "Người tên, cây có bóng." Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ thế nhưng là ngay cả Yêu Nguyệt đều đánh bại, thậm chí đã bị rất nhiều người gọi là đại minh giang hồ đệ nhất nhân. Cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nhưng Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ sao lại tới đây? Giang Biệt Hạc không phải nói Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ bị Yêu Nguyệt trọng thương, đã phế đi sao? Cũng tăng một chút mình cùng môn phái giang hồ danh vọng. Nhưng bây giờ hết thệ cũng thay đổi. Lâm Lãng xuất hiện, để Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết đều nhẹ nhàng thở ra. Có hắn tại, Di Hoa cung không lo. Hai tay chắp sau lưng, Lâm Lãng nhìn xem Giang Biệt Hạc, biết là ta liền tốt. Ta để chứng minh, bọn hắn lời nói đều là thật. Giang Cầm, vốn là năm đó giang hồ thứ nhất mỹ nam tử Giang Phong thư đồng, tại Giang Phong mang theo thê tử Hoa Nguyệt nổ thoát đi Di Hoa cung về sau, vì bản thân chi tư, đem hai người tung tích để lộ cho Di Hoa cung. Từ đó để Di Hoa cung có thể thuê 12 tinh tướng sát thủ ngăn lại Giang Phong vợ chồng, cũng giết bọn hắn. Vì e ngại Yến Nam Thiên trả thù, dùng hoang ngôn đem Yến Nam Thiên gạt người ác nhân gốc, mình thì tiêu giao gần 20 năm. Chỉ cứ Giang Phong gia sản cùng võ học, tăng thêm Di Hoa cung cho, vừa tối bên trong cấm đoạn, chẳng những kiếm hạ lớn như vậy gia nghiệp, cũng tại giang hồ bên trong lưu lại một cái Giang Nam đại hiệp danh hảo. Ngươi những cái kia phong cách hành sự, không phải liền là bắt chước năm đó Giang Phong sao? Đáng tiếc giả liền là giả, ngươi làm những cái kia chuyện ác, cũng lừa không được người trong thiên hạ. Nói hiệu nói vượng. Giang Biệt Hạc luôn cuống, ngươi một cái ma giáo người, ngươi lời nói ai sẽ tin tưởng? Muốn nói xấu ta, đả kích tinh thần của chúng ta, căn bản không có khả năng. Giang Ngọc Lang cũng ở bên cạnh lớn tiếng nói, đúng đấy, trên giang hồ người nào không biết cha ta Giang Nam đại hiệp chi danh? Cùng Giang Phong có quan hệ gì? Nơi này có nhiều người như vậy nhận qua cha ta ân huệ, ngươi hỏi bọn họ một chút tin không tin chuyện ma quỷ của ngươi? Một số người đều đi theo gật đầu, Giang Biệt Hạc đại hiệp hành vi, bọn hắn là thấy tận mắt, tự mình trải nghiệm qua, làm sao có thể là cái gì hại Giang Phong thư đồng Giang Cẩm? Một cái thư đồng, làm sao có loại này phong độ cùng thực lực? Lâm Lãng cười ha ha, Giang Cầm, trang gần 20 năm, ngươi cũng coi là có nghị lực. Ngươi nói ta vu hãm ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta vu hãm. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã là cái người chết. Ta cũng không cần đả kích tinh thần của các ngươi, nghĩ tiêu diệt các ngươi, rất khó sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Lãng trên thân phóng xuất ra một cỗ cường hành vô cùng khí thế, ép tới rất nhiều người đều không ngóc đầu lên được. Phần lớn người cũng hoài nghi nhìn về phía Giang Biệt Hạc, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ nói là sự thật? Mặc dù Nhật Nguyệt Ma giáo người làm việc quái đản, nhưng đến Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ loại cảnh giới này, căn bản khinh thường tại nói dối, càng khinh thường cùng lừa bọn họ loại này kẻ yếu. Giang Biệt Hạc bạc triệu gia tài là thế nào tới, trước đó chưa từng có người nào nghĩ tới, bây giờ lại cảm thấy không được bình thường, có lẽ liền là cưỡng đoạt mà đến. Giang Biệt Hạc còn tại đang nghĩ nên như thế nào chống chế, rốt cuộc chỉ là Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ lời nói, không có thực chất chứng cứ, nhưng Giang Ngọc Lang nhịn không được. Mọi người đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Đợi đến Nhật Nguyệt Ma giáo người dám tới, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Hắn trước đó cùng Yêu Nguyệt giáo thủ, khẳng định bị trọng thương, không dám ra tay, chỉ có thể dùng khí thế hù dọa chúng ta. Giết hắn, Nhật Nguyệt Ma giáo cũng liền xong đời, chúng ta đều sẽ trở thành người giang hồ người kính ngưỡng đại anh hùng, đại hào kiệt. Không thể không nói, Giang Ngọc Lang lời nói này vẫn là có rất lớn kích động tính, nhất là nhìn thấy Giang Ngọc Lang dẫn đầu sông đi lên thời điểm, một chút người trẻ tuổi nhịn không được cũng xông tới. Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết đồng thời tiến lên, nhất là Giang Tiểu Ngư, sớm liền không nhịn được. Vừa đối mặt, liền có thật nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hoa Vô Khuyết ra tay còn không ác như vậy, bởi vì quen thuộc vấn đề, nhưng Giang Tiểu Ngư cũng sẽ không lưu thủ. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là đối đãi địch nhân nhân tử, liền là tàn nhẫn với mình, chỉ có chết địch nhân mới sẽ không ý hiếp được chính mình. Cho dù là nhìn thấy đối phương nằm xuống, không thể động đậy, cũng phải lên đi bổ một đao mới được. Mấy cái Giang Tiểu Ngư mang tới Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão cũng đều xuống tới. Giang Việt Hạc nhìn thấy Giang Ngọc Lang bị Hoa Vô Khuyết nhẹ nhõm áp chế, cũng không nhịn được ra tay rồi. Hắn nhìn thấy Lâm Lãng cũng không ra tay, như cũng tại đứng đó, có lẽ con trai đoán đúng, Nhật Nguyệt Ma Giáo hữu sứ thật thương thế chưa lành, chỉ là đang hư trương thanh thế. Đem ba người này giết về sau, hắn lại đem cùng đi theo người giang hồ cũng đều xử lý, như vậy thì không ai biết hôm nay hết thảy. Hắn trở lại đại tống, vẫn là người người kính ngưỡng Giang Nam đại hiệp. Còn có thể để những người giang hồ kia phía sau môn phái, gia tộc chờ phái ra càng nhiều cao thủ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma Giáo. Như thế thanh danh của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành giang hồ thứ nhất đại hiệp. Hắn một chảo chụp vào Hoa Vô Khuyết cổ họng, đây là hắn kết hợp Giang Phong võ học gia truyền cùng Di Hoa cung đạt được một chút võ học tự sáng tạo vô địch khóa cổ công. Hơn nữa còn dung nhập những năm này hắn giết rất nhiều người giang hồ võ công chiêu thức, tự thành một phái. Lâm Lãng hơi có chút kinh ngạc, cái này Giang Biệt Hạc lại có đại tông sư sơ kỳ tu vi, khó trách dám đến Di Hoa cung khiêu khích. Không có danh môn truyền thừa, dựa vào hãm hại lừa gạt đoạt các loại thủ đoạn đạt được một chút võ công, có thể luyện đến cảnh giới này, cũng coi là nhân tài. Đáng tiếc còn không phải Hoa Vô Khuyết đối thủ. Hai cha con liên thủ đối chiến Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư cố gắng ngăn cản cái khác người giang hồ, Di Hoa cung những cái kia tỷ nữ cũng đều vung kiếm giết tới. Một cái nam thiếu lâm tăng nhân vọt tới Lâm Lãng bên người, lão nạp hôm nay muốn hàng yêu nằm vốc. Lâm Lãng nâng lên một cước, người tông sư kia đỉnh phong tăng nhân liền bay ra ngoài, đụng vào tường, không rõ sống chết. Đánh liền đánh, còn muốn trước hô khẩu hiệu, làm giống như mình đại biểu chính nghĩa giống như. Những này cái gọi là danh môn chính phái, giết người nhưng không có chút nào ít, thậm chí so rất nhiều ác nhân giết đều nhiều. Cũng tỷ như thập đại ác nhân Lý Đại Trùy, bởi vì vợ cho hắn chủ mũ, hắn liền giết thế tử, liền bị người nói thành là đại ác nhân. Vì đam mệnh, hắn làm bộ mình thích các người, dùng cái này đến để người e ngại hắn, mới có thể còn sống. Mà cho hắn chụp mũ nam nhân, liền là một cái giang hồ danh môn chính phái người. Một cái bên hông treo 9 cái túi, một thân miếng va quần áo nam cái bang trưởng lão huy động một cây côn sắt, đánh tới hướng Lâm Lãng đầu. Kia côn sắt thế đại lực trầm, lại ken một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn bắn về đi, trực tiếp đập vỡ đầu của mình. Lâm Lãng cảm giác được chính mình thân thể giống như lại mạnh như vậy một tia, lập tức hứng thú. Khổ luyện võ công, vẫn là đến kinh lịch không ngừng đánh, mới có thể tăng lên càng nhanh. Như thế xem xét, những người này liền là miễn phí bồi luyện a. Lại nói, hắn cảm thấy những người này đều đáng chết. Về tư, hắn là Nhật Nguyệt Thần Giáo hữu sứ, những người này tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo phụ thuộc Di Hoa Cung, hắn đương nhiên muốn ra tay giáo huấn. Về công, hắn là Đại Minh Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, người giang hồ làm loạn, vốn là chức trách của hắn phạm vi, nhất là rất nhiều đại tống người giang hồ đến, hắn càng phải quản. Về công về tư, những người này đều đáng chết, hắn khách khí cái gì? Lâm Lãng hai tay đút túi, đi vào đám người bên trong, mặc cho những người kia công kích rơi xuống trên người mình. Tất cả công kích đều sẽ bị hắn cương khí bắn ngược trở về, công kích càng mạnh người, chết liền càng nhanh. Sau một lát, cho dù là Lâm Lãng đứng ở nơi đó, chưa hề ra tay, ngay cả chân đều không ra, nhưng cũng không ai còn dám công kích Lâm Lãng. Ngược lại là Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết áp lực trở nên lớn hơn. Hoa Vô Khuyết thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc, tá lực đả lực, người mặc dù nhiều, nhưng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mượn những người kia tay, giết một chút địch tới đánh. Giang Tiểu Ngư thì trượt cùng cái cá trạch, tại đám người bên trong không ngừng xuyên qua, ngẫu nhiên ra tay một lần, đều sẽ đánh chết một người. Tới người mặc dù nhiều, khả năng vây công kích Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết người lại không nhiều ít, không phải là không muốn bên trên, là không địa phương. Hoa Vô Khuyết, ngươi liền chỉ biết Di Hoa Tiếp Ngọc sao? Lâm Lãng nhịn không được cao giọng nhắc nhở, cầm trong tay kiếm là bài trí sao? Lại không xuất kiếm, Di Hoa cung người coi như bị giết sạch. Mặc dù Hoa Vô Khuyết kiếm pháp cũng không đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, chỉ là so ra kém hắn trưởng pháp mà thôi. Huống chi Hoa Vô Khuyết kiếm trong tay là yêu nguyệt đã từng bội kiếm máu đảo chiếu đan thanh, cũng là danh gia rèn đúc, phối hợp Hoa Vô Khuyết cường hoành chân khí, làm sao lại bị áp chế? Hoa Vô Khuyết rốt cục vung kiếm, trực tiếp chặt đứt chung quanh một số người binh khí, cũng đem những người kia đồng thời chém giết. Hắn bản không muốn giết người, hy vọng mình có thể làm người thiện lương, nhưng hắn không giết người, Di Hoa cùng những tỷ bội kia liền đều phải chết. Những người này vì cái gì liền không tin tưởng, Giang Biệt Hạc liền là Giang Cẩm, là cái ác nhân đâu? Giang Tiểu Ngư trong tay không có binh khí, nhưng chiếm người khác một cây đao, tả hữu chém bảo. Chương 318, Giang Nam đại hiệp biến Giang Nam chuyện cười lớn, 2. Nhưng đột nhiên ở giữa, Giang Biệt Hạc bỏ qua Hoa Vô Khuyết, trực tiếp một chảo chụp vào Giang Tiểu Ngư cổ họng. Giang Biệt Hạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giết Giang Tiểu Ngư, Hoa Vô Khuyết cũng sẽ chết. Cái kia Nhật Nguyệt Ma giáo hữu sứ, bây giờ không phải là ỷ vào thực lực mạnh đang nhìn náo nhiệt sao, ngược lại muốn xem có thể hay không tại bọn hắn vây công phía dưới sống sót. Mắt thấy Giang Tiểu Ngư muốn trốn không thoát, cổ họng sẽ bị bóp nát thời điểm, Giang Tiểu Ngư trên thân đông nhiên hóa thành kim sắc. Giang Biệt Hạc tay là chộp vào Giang Tiểu Ngư trên cổ họng, lại không có thể bóp nát xương cổ, ngược lại bị Giang Tiểu Ngư một quyền đánh trúng ngực. Phúc. Nhìn thấy Giang Biệt Hạc bị một quyền đánh thành trọng thương, Giang Ngọc Lang lập tức sắp nứt cả tim gan, lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hoa Vô Khuyết gắt gao cuốn lấy, nếu không phải những người khác hỗ trợ, hắn cũng đã chết. Giang Tiểu Ngư một quyền kiến công, căn bản không quản những người khác công kích, đuổi theo lại là một quyền. Giang Biệt Hạc bàn tay cũng đập vào bộ ngực hắn, nhưng Giang Tiểu Ngư lông tóc không thương, Giang Biệt Hạc xương ngực triệt để bẻ gãy, nằm trên mặt đất, miệng bên trong phun bọt máu. Hắn ánh mắt bên trong có hối hận mình đến Di Hoa Cung, nhưng lại tuyệt đối không hối hận năm đó bán Giang Phong. Nếu không phải như thế, hắn y nguyên vẫn chỉ là một cái thư đồng, là người hầu, nào có những năm này phong quang. Bất quá Giang Phong hai đứa con trai coi là giết hắn, mới có thể sống sót rồi. Hắn nhưng là đem cái này hai huynh đệ sự tình, cũng nói cho những người khác, sẽ có người tới giết Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết, báo thủ cho hắn. Sau ngày hôm nay, hắn cái này Giang Nam đại hiệp, thật muốn biến thành Giang Nam chuyện cười lớn. Giang Ngọc Lang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, điểm tâm, bị Hoa Vô Khuyết một kiếm cắt đứt cổ họng. Giang Biệt Hạc phụ tử đều đã chết, Nam Thiếu Lâm, Nam Cái Bang, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, toàn chân giáo các đại phái cao thủ cũng đều chết rồi, những người khác lập tức thành chim thú giống như tán loạn, Hoa Vô Khuyết chờ mang theo người ở phía sau truy sát, còn có rất nhiều lầm trạm lối đi cơ quan mà chết. Một số người vừa mới xông ra Di Hoa Cung mật đạo, liền thấy mắt trước có một ít Nhật Nguyệt Thần Giáo người xuất hiện. Nhật Nguyệt Thần Giáo xem xét là nam nhân, liền biết chắc không phải Di Hoa Cung người. Kỳ thật mấy cái này phân đà người biết đến giúp chỉ Di Hoa Cung, cả đám đều hưng phấn hỏng. Di Hoa Cung ngoại trừ cung chủ Hoa Vô Khuyết, đều là nữ nhân, bọn hắn cứu được những nữ nhân này, không được có rất nhiều nguyện ý lấy thân báo đáp. Cho dù là thiên hạ đệ nhất giáo phái Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, cũng thiếu nàng dâu a. Chủ yếu là bọn hắn không muốn tìm những người bình thường kia nhà nữ tử, biết võ công giang hồ nữ tử lại ít, những cái kia danh môn đại phái càng không nguyện ý cùng bọn hắn, Di Hoa Cung nữ tử liền phù hợp bọn hắn tất cả yêu cầu. Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết bọn hắn truy sát ra thời điểm, nhìn thấy những cái kia Giang Biệt Hạc mang đến người đã bị giết không sai biệt lắm. Rất nhiều người ngay cả đầu hàng cũng không kịp, liền đã chết. Làm Lâm Lãng xuất hiện về sau, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Tại sao tới chấm như vậy? Lâm Lãng hỏi. Bốn cái đà chủ nhìn nhau một cái, gần nhất phân đà đà chủ nhỏ giọng nói, bọn hắn muốn ta chờ nhất đẳng, nói sợ chúng ta phân đà huynh đệ đem nữ nhân đều đoạt. Nếu không phải như thế, hắn phân đà nhanh chóng đi đường lời nói, đêm qua liền có thể đến. Lâm Lãng, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Hợp lấy là đều nghĩ tại Di Hoa Cung nữ nhân mặt trước biểu hiện. Đám gia hỏa này, trong mắt cũng chỉ có nữ nhân sao? Không có nữ nhân có thể hay không nhìn chết? Liền không thể cùng hắn học một ít, mình cố gắng đi bên ngoài tìm nữ nhân sao? Đều tiến đến. Lâm Lãng quay người trở lại Di Hoa Cung, trực tiếp ngồi ở cung chủ trên bảo tọa. Hoa Vô Khuyết cùng Giang Tiểu Ngư đứng ở một bên, cùng hai cái thiện tài đồng tử giống như. Tất cả tử vong huynh đệ, trong nhà nếu như không có các huynh đệ khác, cha mẹ con cái thần giáo đến nuôi, có huynh đệ hoặc là lão bà, mỗi người bồi thường 1.000 lượng. Tàn phế huynh đệ, về sau thần giáo cũng sẽ nuôi, làm đơn giản một chút sự tình, mỗi cái người phát 500 lượng. Thụ thương huynh đệ, mỗi cái người phát 200 lượng, các huynh đệ khác một người 100 lượng. Quay lại nhìn lại công lao của các ngươi lớn nhỏ, sẽ ban thưởng võ học công pháp, hoặc là đan dược, binh khí. Sau ngày hôm nay, tin tưởng không ai còn dám đến Di Hoa Cung dương ai. Đúng rồi, đem Giang Biệt Hạc là Giang Cẩm, hại Giang Phong, những năm này làm nhiều việc các sự tình cũng chiêu cáo thiên hạ. An bài tốt những người khác về sau, Lâm Lãng mới nhìn hướng Giang Tiểu Ngư cùng Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết đột nhiên quỳ xuống, đa tạ hữu sứ, chúng ta mới năng thủ lưỡi đao cửu nhân. Giang Tiểu Ngư cũng quỳ theo hạ, đa tạ sư phụ. Lâm Lãng ngồi ở chỗ đó, đều đứng lên đi. Hai người các ngươi, lần này có thu hoạch gì, tiếp xuống nghị kỹ làm sao đi báo thù sao? Hai người kỳ thật đều cảm giác được võ công có chỗ tinh tiến, loại này chiến đấu, bọn hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch, cùng trước đó học võ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hữu sứ, ta nghĩ bế quan mấy ngày, sau khi xuất quan, cùng các con cùng đi tìm 12 tinh tướng sát thủ báo thù. Giang Tiểu Ngư cũng gật gật đầu, sư phụ, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ta sẽ để người điều tra 12 tinh tướng còn sống sát thủ tung tích, tránh cho các ngươi khắp thiên hạ chạy loạn. Báo thù liền tranh thủ thời gian trở về, thần giáo sự tình còn nhiều nữa. Lần này, cái này hai huynh đệ xem như triệt để quy tâm, Lâm Lãng cũng thật cao hứng, Nhật Nguyệt thần giáo về sau nhiều hai cái cường lực tay chân, rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự thân đi làm. Mà lại kể từ đó, Nhật Nguyệt thần giáo đỉnh tiêm cao thủ cùng Bắc Thiếu Lâm chênh lệch cũng có thể thu nhỏ rất nhiều. Hoa Vô Khuyết, cho phép ngươi đi Nhật Nguyệt thần giáo công pháp các đọc qua bí tịch võ công, tinh tiến tự thân, đừng khiến ta thất vọng. Giang Tiểu Ngư, vừa rồi ngươi mở ra kim cương bất hoại chi thân về sau, vì cái gì cũng chỉ biết xông ngang xông thẳng, không biết dạng này đối chân khí tiêu hao càng lớn sao? Ngươi mới luyện bao lâu, vừa mới có thể kim thân hóa, liền coi chính mình vô địch. Nếu không phải Giang Biệt Hạc là tay không tấc sắt, phàm là hắn dùng binh khí, ngươi cũng khả năng ăn thiệt thòi. Kim cương bất hoại chi thân cũng không phải hoàn toàn không cách nào đánh vỡ. Cũng tỷ như Lâm Lãng hiện tại liền có thể tùy tiện đánh vỡ Giang Tiểu Ngư kim cương bất hoại chi thân. Giang Tiểu Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, sư phụ, ta đây không phải không thích đứng sao? Ta nhớ kỹ, về sau chắc chắn sẽ không phạm loại này sai. Lần này thật may mắn mà có sư phụ truyền thụ cho thần công, bằng không hắn đừng nói chính tay đâm cửu nhân, mình cũng phải chết tại cái này. Tốt, chuyện còn lại hai huynh đệ các ngươi xử lý đi, hai người các ngươi cũng đều biết ta một thân phận khác, có việc mà đi kinh thành tìm ta. Lâm Lãng đứng dậy rời đi Di Hoa Cung. Giang Tiểu Ngư nhìn xem Hoa Vô Khuyết, ngươi nói sư phụ ta thực lực là không phải cũng đạt tới thiên nhân cảnh rồi. Nhiều người như vậy công kích sư phụ hắn, sư phụ lại căn bản vô dụng kim cương bất hoại chi thân, lại chuyện gì cũng không có, thậm chí hai tay đút túi, ngay cả chân đều không ra, dựa vào phản chấn liền giết rất nhiều người. Về sau hắn trên giang hồ, có hay không có thể xung pha? Hoa Vô Khuyết mắt liếc thấy Giang Tiểu Ngư, biết hữu sứ là sư phụ ngươi, không cần thiết tại ta mặt trước khoe khoang a. Tranh thủ thời gian đi với ta bế quan, chờ hữu sứ phái người đưa tới tin tức, chúng ta liền đi giết 12 tinh tướng, phụ mâu thủ, chúng ta tự mình báo. Diêm Vương Điện. Năm đó 12 tinh tướng sát thủ bên trong địa ngục độc long bảng văn sáng tạo tổ chức sát thủ, mặc dù thua xa Thanh Y Lâu, nhưng cũng không kém. Mà lại mỗi lần giết người trước đó, bảng văn đều sẽ để người trước đưa lên một phong Diêm Vương thiếp, muốn nhìn đối phương thất kinh, như thế lúc giết người, mới có thể càng có thành tựu cảm giác. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết, Thanh Y Lâu chỉ là nhiều người, hắn Diêm Vương điện mới là tinh nhuệ. Thậm chí năm đó 12 tinh tướng sở dĩ bị Yêu Nguyệt trọng thương, còn không phải là bởi vì lão đại Ngụy Vô Nha quá phế vật, dáng dấp xấu xí, còn muốn cưới Yêu Nguyệt. Nếu là hắn đến thổ lộ, sự tình tuyệt đối sẽ hoàn toàn khác biệt. Giang Phong hai đứa con trai, là Hoa Vô Khuyết cùng Giang Tiểu Ngư, bọn hắn đã trưởng thành sao? Yêu Nguyệt không thể giết bọn hắn, nhưng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống. Bàng Văn rất rõ ràng, kia hai anh em tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, bây giờ càng là gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu là lại không diệt trừ, Diêm Vương điện cũng liền xong đời. Người tới, đưa một phong Diêm Vương thiếp đi Di Hoa Cung. Nói cho bọn hắn, trong vòng 3 tháng, lấy Hoa Vô Khuyết trên cổ đầu người. Hắn nếu là giết Hoa Vô Khuyết, Yêu Nguyệt nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nếu như có thể lấy được Yêu Nguyệt, hắn không chỉ là có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể để Diêm Vương điện thực lực tăng vọt, có lẽ vượt qua Thanh Y lâu cũng có khả năng. Giết người, không nhất định phải võ công so với đối phương lợi hại, thậm chí không nhất định cần hắn tự mình ra tay. Ai như ngăn cản, hắn liền đem đối phương cùng lúc làm sạch. Chương 319, Phong Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ làm Võ Lâm Minh chủ, 1. Đại Minh, Tây Sưởng. Hán đốc Lưu Hỉ ngồi ở chỗ đó, nghe thủ hạ báo cáo tình huống. Di Hoa Cung đem đại tống những người giang hồ kia đều tiêu diệt. Hoa Vô Khuyết có bản sự này. Dù cho Hoa Vô Khuyết cũng bước vào đại tông sư chi cảnh, nhưng đại tống bên kia Giang Biệt Hạc thực lực cũng không yếu, còn có Nam Thiếu Lâm, Toàn Chân Giáo, năm cái bang các cao thủ, làm sao lại bại? Đốc chủ, căn cứ Di Hoa Cung chủ động truyền tới tin tức, lúc ấy tại Di Hoa Cung còn có Nhật Nguyệt Ma Giáo hữu sứ cùng Giang Tiểu Ngư, cũng có mấy cái trưởng lão, đồng thời có 4 cái Nhật Nguyệt Ma Giáo phân đà toàn bộ điều động. Lưu Hỉ khẽ gật đầu, dạng này không giữ quy tắc lý nhiều. Trước đó hắn cũng nghĩ qua Yêu Nguyệt nhập ma về sau, có phải hay không đem Nhật Nguyệt Ma Giáo hữu sứ cũng đả thương nặng, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không có. Đốc chủ, bệ hạ không phải phân phó, chúng ta Tây Sưởng đừng lại quản chuyện giang hồ sao? Thuộc hạ đề nghị để Đông Sưởng đi quản, để Đông Sưởng cùng Cẩm Ý vệ tranh quyền, chúng ta liền có thể liên thủ Cẩm Ý vệ đem Đông Sưởng tiêu diệt. Tây Sưởng ba đương đầu nhìn xem Lưu Hỉ, đốc chủ nghe được hắn cái này hiên kế, nhất định rất vui vẻ a. Lưu Hỉ nhìn về phía ba đương đầu trong nháy mắt cảm nhận được sát ý, lập tức quỳ trên mặt đất, mời đốc chủ tha thứ, thuộc hạ không nên nói lung tung. Lưu Hỉ nhẹ giọng an ủi, không sao, tiếp sau nhớ kỹ là được. Ba đương đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, ngựa đứng lên liền muốn chạy, lại cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn hút quá khứ. Phúc. Tâm mạch của hắn bị chấn đoạn, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Lưu Hỉ lấy ra một phương khăn gấm xoa xoa tay, kéo ra ngoài chặt cho chó ăn, đem nơi này quét sạch sẽ. Cẩm Ý vệ có thể biến mất, nhưng Đông Sưởng không được, bởi vì bọn hắn những này làm thái giám, chỉ có thể bắt một thế phú quý, mà không giống những quan viên khác, còn muốn cân nhắc gia tộc cùng dòng dõi. Nếu như Đông Sưởng biến mất, Tây Sưởng một nhà độc đại, lấy hắn đối bệ hạ hiểu rõ, bệ hạ có lẽ sẽ xây lại lập một cái nội hành hắn loại hình cơ cấu, dùng để ngăn được hắn Tây Sưởng. Đồng thời khi đó bệ hạ tất nhiên sẽ đại lực nâng đỡ người trong nghề nhà máy, Tây Sưởng coi như bị động. Như bây giờ liền rất tốt, có thể áp chế Đông Sưởng, quyền lực so Đông Sưởng lớn, nhưng lại sẽ không để cho Đông Sưởng triệt để không có không gian sinh tồn, như thế bệ hạ mới sẽ không đối Tây Sưởng kiêng kỵ. Bệ hạ để hắn thu thập kia 10 chấn tổng binh chứng cứ phạm tội, hắn đã tìm được rất nhiều, cùng lúc trước bị bệ hạ đặc xá cũng khác nhau, đầy đủ lần nữa cho những tổng binh này định tội. Đem những tổng binh này giết đi, Tây Sưởng tại triều đình quyền lực liền đem đạt tới đỉnh phong, muốn tiếp tục tăng lên quyền lực, cũng chỉ có thể ngắm lấy triều đình bên ngoài, tỉ như giang hồ. Tây Sưởng có thể thay thế lúc trước Hộ Long Sơn Trang, lấy một nhà máy chi lực, áp chế Đông Sưởng cùng Cẩm Ý vệ, chắc hẳn đây cũng là bệ hạ có khả năng dễ dàng tha thứ, thậm chí sẽ vui lòng nhìn thấy. Cái kia ba đương đầu cái gì cũng đều không hiểu, còn mù đề nghị, liền nên đi chết. Đại Minh trên giang hồ chỉ còn lại ba cái đỉnh tiêm môn phái, Nhật Nguyệt Ma Giáo, Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang. Nhật Nguyệt Ma Giáo hẳn là Cẩm Ý vệ chỗ nâng đỡ, lúc trước Tào Chính Tuần thật là một cái đồ đần, nuôi hổ gây họa, ra cũng sẽ không phạm loại này sai. Hắn còn cảm thấy một sự kiện rất thú vị, mỗi lần Nhật Nguyệt Ma Giáo hữu sứ xuất hiện thời điểm, cái này Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Lâm Lãng cũng không biết tung tích. Đây là trùng hợp sao? Nếu như không phải, vậy hắn đối phó Cẩm Ý vệ, coi như nhiều một chiêu đòn sát thủ. Bắc Thiếu Lâm, Tâm Mi đại sư lại một lần nữa đi tới sư huynh Tâm Hồ đại sư thiền phòng, "Sư huynh, Nhật Nguyệt Ma Giáo chiếm đoạt Di Hoa Cung ngươi mặc kệ, như vậy Di Hoa Cung diệt Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc dẫn đầu một đám người giang hồ, ngươi cũng mặc kệ sao?" Trong đó nhưng có không ít Nam Thiếu Lâm cao tăng. Tâm Hồ đại sư thở dài, "Sư đệ, ngươi có biết vì sao ngươi một mực không cách nào bước vào đại tông sư chi cảnh?" Tâm Mi đại sư sửng sốt một chút, "Vì cái gì?" Hắn cũng không biết, rõ ràng hắn thiên phú không kém, đột phá đến tông sư đỉnh phong thời gian so sư huynh Tâm Hồ còn sớm, tu luyện võ học cũng là đỉnh tiêm, vì cái gì liền không thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo, bước vào đại tông sư chi cảnh đâu? Bởi vì tâm của ngươi không tại võ học bên trên, luôn luôn đi chú ý cái khác việc vật lãnh. Tâm nếu không thể chuyên chú, như thế nào lĩnh ngộ chân lý võ đạo? Liền ngay cả trước đó bị Bắc Thiếu Lâm chùa bên trong sự vụ trì hoãn Phương Trượng Phương Chính đại sư, bây giờ không phải cũng bế quan đi xung kích đại tông sư chi cảnh sao? Mà lại hôm qua hắn ngay tại Phương Chính bế quan trong thiện phòng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, nhìn đến Phương Chính là thành công. Chờ Phương Chính xuất quan, một lần nữa tiếp nhận Bắc Thiếu Lâm quyền hành về sau, hắn cũng chuẩn bị đi bế quan, những này thật sự là quá trì hoãn võ đạo tu luyện, trì hoãn lĩnh hội Phật pháp. Nhật Nguyệt Ma Giáo có Di Hoa Cung lại như thế nào? Thiếu đi Nhậm Ngã Hành, thực lực khẳng định cũng là suy yếu. Bọn hắn Bắc Thiếu Lâm hiện tại cần phải làm là chờ, đầu tháng sau 8, phái Võ Đang mới trưởng môn kế vị, nhất định phải làm một chút đại sự, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có thể là Nhật Nguyệt Ma Giáo. Khoảng cách đầu tháng sau 8 cũng liền không đến 10 ngày qua thời gian, chờ là được rồi. Có thể không tổn hại Bắc Thiếu Lâm một người liền để Nhật Nguyệt Ma Giáo thực lực suy yếu, hắn tại sao phải chủ động xuất kích đâu? Hiện tại mở sân môn, phái Võ Đang muốn liên thủ tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma Giáo thời điểm, Bắc Thiếu Lâm như thế nào cự tuyệt? Lần này tiến công Nhật Nguyệt Ma Giáo, có thể so sánh lúc trước tiến công Đông Phương Bất Bại chấp trưởng Hắc Mộc Nhai muốn nguy hiểm nhiều lắm. mà lại cũng không có cái khác giang hồ chính phái cao thủ có thể đè vào phía trước, Bắc Thiếu Lâm nhưng không làm cái này chim đầu đàn. Tâm Mi đại sư vốn muốn nói có thể cùng đại tống giang hồ môn phái liên thủ, diệt đi Nhật Nguyệt Ma giáo, nhưng nhìn ý của sư huynh, hắn cũng ngậm miệng lại. Chờ Phương Trượng sau khi xuất quan, hắn đi cùng Phương Trượng nói, Phương Trượng tuyệt đối sẽ không đối Nhật Nguyệt Ma giáo lớn mạnh ngồi yên không lý đến, Bắc Thiếu Lâm mới là đại minh giang hồ thái đầu. Kinh thành, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ ti, làm Lâm Lãng trở về, ngồi vào công phòng về sau, Vương Ngũ, Cổ Lục, Thành Thị Phi bọn người lập tức tới ngay. Đại nhân, lần này rất nhiều người giang hồ đi diệt Di Hoa Cung, kết quả đều đã chết, thuộc hạ đã sưu tập những người giang hồ kia chứng cứ phạm tội, muốn hay không vây lại nhà của bọn hắn. Lâm Lãng nhìn xem Vương Ngũ, tiểu tử này thật hắn sao hắc, không hưởng công hắn coi trọng như thế. Được, ngươi dẫn người đi làm đi. Thành Thị Phi, ngươi cũng đi cùng, được thêm kiến thức. Đến làm cho Thành Thị Phi cùng Vương Ngũ nhiều học một ít, biết Cẩm Ý vệ phá án thứ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì. Vương Ngũ lập tức mang theo Thành Thị Phi ra cửa, điểm mười mấy người liền xuất phát. Bây giờ hắn đã là tông sư, còn có Thành Thị Phi vị tông sư này cảnh vô địch cao thủ tại, vây lại những cái kia tiểu môn phái cùng giang hồ thế gia, nhất định dễ như trở bàn tay. Rất lâu không xét nhà, tay hắn đều ngứa. Chờ hai người kia sau khi ra ngoài, Cổ Lục mới lên tiếng, đại nhân, gần nhất Tây Sưởng tại triều đình thế nhưng là phong quang vô cùng, Đông Sưởng đã bị triệt để áp chế, Lưu Hỷ sẽ không muốn đối với chúng ta Cẩm Ý vệ độc thủ. Lâm Lãng vểnh lên chân bắt chéo, có phương diện này dấu hiệu sao? Cổ Lục gật gật đầu, Tây Sưởng phái một chút đương đầu, đi thu thập giang hồ tin tức. Tây Sưởng vượt biên giới, Cổ Lục không thể không cảnh giác. Lâm Lãng lại một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn nghĩ thu thập liền đi thu thập tốt, bây giờ cái này trên giang hồ còn có thể có cái gì lớn tin tức. Tối chuyện đại sự đều là hắn tự mình làm, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Cổ Lục nhìn thấy Lâm Lãng không quan tâm, mình cũng trầm tĩnh lại, đại nhân cảm thấy không có việc gì, vậy liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Trước đó Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần từng cái quyền nghiêng triều chính cũng đều bị đại nhân đấu nữa, hiện tại Lưu Hỷ làm sao có thể đấu qua được đại nhân. Hắn cũng đang chờ mong Cẩm Ý vệ quyền lực có thể như là năm đó sáng tạo lúc lớn như vậy, triệt để Đông Sưởng cùng Tây Sưởng biến mất. Cổ Lục, Đông Sưởng cùng Tây Sưởng rất nhiều đương đầu, trước đó đều là chúng ta Cẩm Ý vệ huynh đệ, có rảnh nhiều cùng bọn hắn liên lạc một chút đồng đội chi tình. Cổ Lục lập tức hiểu được, đúng. Thuộc hạ sẽ để cho bọn hắn biết tại Cẩm Ý vệ tốt bao nhiêu, đi theo đại nhân thăng quan lại phát tài, còn có thể cưới tốt lão bà. Có so sánh, mới có thể để cho Đông Sưởng cùng Tây Sưởng những người kia hối hận. Mặc dù nhìn xem Đông Sưởng cùng Tây Sưởng quyền lực không nhỏ, nhưng không chức quan phẩm cấp, những cái kia đương đầu cũng bất quá chỉ là lại. Mà bọn hắn Cẩm Ý vệ đâu, nghiêm chỉnh quan võ, hắn bây giờ đều đã là chính ngũ phẩm thiên hộ đại nhân. Nói không chừng lúc nào, hắn cùng Vương Ngũ liền có thể trở thành thế tập thiên hộ, tương lai dòng dõi tiền đồ cũng sẽ không cần buồn. Đợi đến Đông Sưởng cùng người của Tây Hán đều nghĩ đến Cẩm Ý vệ tốt, về sau nghĩ bộ một ít lời còn không dễ dàng. Nhìn đến đại nhân có diệt đi Đông Sưởng cùng Tây Sưởng dự định, vậy hắn cơ hội lập công cũng tới. Đi theo đại nhân, quan ngũ phẩm cái nào đủ a? Lâm Lãng vô vô Cổ Lục bả vai, cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc. Chỗ sửa lại một chút Cẩm Ý vệ bên này đọc lại công văn về sau, Lâm Lãng sắp xếp người viết cái sổ gấp, đưa vào cung bên trong. Đại Minh hoàng cung, ngự thư phòng. Một cái tiểu thái giám hai tay dâng một phong tấu chương đi tới, "Bệ hạ, có Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Lâm đại nhân đưa tới sổ gấp." Cẩm Ý vệ cùng cái khác triều đình cơ cấu khác biệt, Cẩm Ý vệ tấu trực tiếp đưa vào ngự thư phòng, không cần đi qua nội các, thậm chí hiện tại cũng không cần trải qua ti lệ giám. Đại Minh hoàng đế ngẩng đầu, trình lên. Chương 320, Phong Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ làm võ Lâm minh chủ, 2. Mở ra tấu chương nhìn thoáng qua, Đại Minh hoàng đế tức giận đem tấu chương khép lại. Trước đó Lâm Lãng làm sao nói với hắn, cam đoan Nhật Nguyệt Ma giáo sẽ không tiếp tục quyết chương. Nhưng lúc này mới mấy ngày, liền lại chiếm đoạt Di Hoa cung. Mặc dù Di Hoa cung thế lực không lớn, nhưng cũng là giang hồ đỉnh tiêm môn phái. Bước kế tiếp, Nhật Nguyệt Ma giáo có phải hay không chuẩn bị đối Bắc Thiếu Lâm hoặc là phái võ đang ra tay? Hắn muốn cân bằng đâu? Lâm Lãng không rõ sao. Còn có Lâm Lãng lại còn nói cái gì Đại Minh giang hồ môn phái trọng tòa Đại Tống giang hồ môn phái, hiện ra Đại Minh quốc uy, lúc nào Đại Minh quốc uy cần dựa vào một cái giang hồ môn phái đến phô bày? Nhưng hắn đông nhiên nghĩ đến, nếu như Lâm Lãng có thể triệt để trưởng khống Nhật Nguyệt Ma giáo, để Nhật Nguyệt Ma giáo trở thành triều đình lực lượng, vậy liền không đồng dạng. Rất nhiều triều đình không thích hợp làm sự tình, đều có thể giao cho Nhật Nguyệt Ma giáo đi làm. Cũng tỉ như xử lý một chút nước láng giềng trọng thần, để nước láng giềng thực lực suy yếu. Hắn rất nhanh chuẩn bị thu thập kia lúc trước phản loạn 10 chấn tổng binh, cái này tất nhiên sẽ khiến Đại Minh biên quân dung chuyển. Nếu là lúc này nước láng giềng thừa cơ tiến công, Đại Minh coi như nguy hiểm. Nhưng nếu như lúc này Nhật Nguyệt Ma giáo phái người đi nước láng giềng quấy rối đâu? Nước láng giềng phản ứng đầu tiên, nhất định là trước chấn áp phản loạn, chờ bọn hắn xong việc, Đại Minh biên quân đã hoàn thành chỉnh đốn, một lần nữa đóng giữ. Đại Minh hoàng đế bỗng nhiên nói, "Chư bạn, Nhật Nguyệt Ma giáo có thể vì triều đình sở dụng sao?" Sau tấm bình phong, truyền tới một hơi có một chút thanh âm khàn khàn, Nhậm Ngã Hành vẫn còn, rất không có khả năng. Nhưng Nhậm Ngã Hành chết rồi, Nhậm Doanh Doanh kế vị, nhưng thực tế trưởng khống Nhật Nguyệt Ma giáo quyền hành nên là cái kia thần bí hữu sứ. Người này nhất định có dạ tâm, nhưng cũng chỉ là một cái giang hồ môn phái mà thôi. Chỉ cần bệ hạ ưng thuận lợi lớn, đối phương nhất định động tâm. Làm cho đối phương làm một ít chuyện, làm chiêu an nhập đội, hắn ứng sẽ không cự tuyệt. Đại Minh hoàng đế cười, "Đúng vậy à, từ giang hồ bước vào triều đình, sắp thực hẳn là đưa lên một phần nhập đội. Kia Nhật Nguyệt Ma giáo có thể bị Lâm Lãng sử dụng, làm sao lại không thể để cho hắn sử dụng?" Hắn mới là Đại Minh thiên tử, Lâm Lãng có thể cho, hắn đều có thể cho. Lâm Lãng không cho được, hắn cũng có thể cho. Thậm chí có thể đáp ứng một chút quá phận điều kiện, cũng muốn tương lai Nhật Nguyệt Ma giáo người có thể còn sống mới có thể cầm được đến. "Chư bạn, chấm mệt mỏi, những đấu chương này cứ dựa theo Tây Sưởng ý kiến xử lý đi, ngươi đi đóng dấu. Thiếu đi những này giang hồ đỉnh tiêm môn phái, như vậy trên giang hồ liền không còn có thể phản kháng triều đình thế lực xuất hiện, đây là trước đó các đời Đại Minh hoàng đế không làm được. Hắn nhất định sẽ trở thành Đại Minh thiên cổ tiên quân. Từ ngự thư phòng rời đi, Đại Minh hoàng đế liền đi hậu cung. Gần nhất mới nhập cái phi tử, dáng dấp 10 phần duyên dáng, mà lại 10 phần quan tâm. Mấu chốt là cái này phi tử cực kỳ thông minh, rất nhiều trên triều đình chuyện phiền toái, hắn cùng cái này phi tử nói một chút, phi tử đều có thể nói ra biện pháp giải quyết. Đi tới hậu cung, cũng mặc kệ là ban ngày, Đại Minh hoàng đế trực tiếp lôi kéo Yến phi đi trừ hỏa. Nửa khắc đồng hồ không đến, Đại Minh hoàng đế xoay người nằm xuống. Nhìn bên cạnh kia Yến phi biểu lộ, hắn 10 phần đắc ý. Cái nào giống cái khác phi tử, mỗi lần thị tẩm đều đòi hỏi vô độ, để hắn còn quá trẻ đều cảm giác lực bất tòng tâm. Yến phi nhẹ nhàng cầm thêu khăn lau sạch lấy Đại Minh hoàng đế mồ hôi trắng trâu, một mặt ôn nhu, "Bệ hạ, ngài tốt giống có tâm sự." Đại Minh hoàng đế kinh ngạc nhìn Yến phi, "Ngươi lại đoán được rồi." Yến phi nhẹ nói, "Thần thiếp là bệ hạ người bên gối, chẳng lẽ không nên nhìn ra bệ hạ có tâm sự phải không?" Đại Minh hoàng đế nghe xong liền vui vẻ rất nhiều, cái này so cái khác phi tử sẽ chỉ muốn đồ trang sức, giúp nhà mẹ đẻ muốn quan cái gì mạnh hơn nhiều. Yến phi chỉ là một cái bình dân nữ nhi, ngược lại để hắn bất lo rất nhiều. "Bệ hạ, thế nhưng là triều đình lại có tranh chấp." Đại Minh hoàng đế lắc đầu, từ lần trước Yến phi đề nghị để Tây Sưởng xử lý mấy cái đại án về sau, những cái kia quan văn an phận rất nhiều. Lần này là trên giang hồ xảy ra chuyện. Người khả năng không biết, Đại Minh giang hồ một năm này có môn phái quật khởi tốc độ cực nhanh, gọi là Nhật Nguyệt Thần Giáo, một cái giang hồ giáo phái, dám tự khoe là thần giáo. Bất quá giáo bên trong làm sự tình đều rất ngông cuồng, trên giang hồ trên thực tế đều đem nó gọi Nhật Nguyệt Ma Giáo. Nhật Nguyệt Ma Giáo tiêu diệt phần lớn giang hồ môn phái, bây giờ Đại Minh giang hồ chỉ còn lại Nhật Nguyệt Ma Giáo, Bắc Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang, chấm cực kỳ lo lắng Nhật Nguyệt Ma Giáo một nhà độc đại, tương lai sinh ra ý đồ không tốt. Tiễn Phi vừa cười vừa nói, "Bệ hạ có phải hay không đã có quyết đoán, chẳng lẽ có lực cản sao?" Đại Minh hoàng đế ngồi dậy, chấm quyết định chiêu an Nhật Nguyệt Ma Giáo, để Nhật Nguyệt Ma Giáo đệ trình một phần nhập đội, cần phải cái gì làm nhập đội, như thế nào chiêu an Nhật Nguyệt Ma Giáo đâu? Chấm ở lâu cung bên trong, cũng không biết những người giang hồ kia muốn cái gì, ngươi cũng đã biết. Tiễn Phi gật gật đầu, "Bệ hạ muốn chiêu an Nhật Nguyệt Ma Giáo, thế nhưng là muốn thông qua giang hồ thế lực đối phó ngoại địch. Kỳ thật những người giang hồ kia muốn đơn giản liền là danh lợi hai chữ, bệ hạ cho bọn hắn chính là." Thân thiếp nghe nói, tại giang hồ cũng gọi Võ Lâm, có cái vị trí giống như gọi Võ Lâm minh chủ, liền là Võ Lâm lớn nhất người. Bệ hạ sao không hứa hẹn phong Nhật Nguyệt Ma Giáo giáo chủ làm Võ Lâm minh chủ, cái này tất gọi đối phương mang ơn. Đại Minh hoàng đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Võ Lâm minh chủ, cho hắn cái này thanh danh, liền có thể để Nhật Nguyệt Ma Giáo làm việc cho ta?" Tiễn Phi, chỉ là Đại Minh Võ Lâm minh chủ, đối phương đương nhiên chưa hẳn quan tâm, nhưng nếu như là thiên hạ Võ Lâm minh chủ đâu? Như thế còn có một cái chỗ tốt, Nhật Nguyệt Ma Giáo nhất định phải tại cái khác nước giang hồ làm ra một chút đại sự, cũng liền có thể ảnh hưởng đến cái khác nước triều đình. Lần trước bệ hạ không phải nói muốn chỉnh đốn biên quân sao, đây cũng là một cơ hội. Đại Minh hoàng đế càng xem Yến phi càng thích, đây quả thật là cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Bệ hạ, như thế cũng có thể để Nhật Nguyệt Ma Giáo nhận triều đình khống chế, có một ngày không cần cũng có thể tùy thời diệt đi. Giang hồ môn phái rốt cuộc không ra gì, bệ hạ còn có thể cùng cái khác hiểu giang hồ người thương lượng một chút, thân thiếp chỉ là lấy một cái bình thường thị giác đến phân tích, có lẽ là sai. Đại Minh hoàng đế cười ha ha, "Không, người ý nghĩ phi thường tốt, chấm biết nên làm như thế nào, cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo nhất định có thể là chấm sử dụng. Đến lúc đó là sinh là diệt, nhìn lựa chọn của bọn hắn." Cho chấm thay quần áo. Tiễn phi hầu hạ Đại Minh hoàng đế mặc quần áo tử tế, nhìn xem Đại Minh hoàng đế hào hứng rời đi, ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện một tia bán độc. "Mặc dù Giang Biệt Hạc xưa nay không coi trọng ta, đem ta làm tiến hoàng cung cũng là vì giúp hắn cùng tên phế vật kia con trai, nhưng dù sao cũng là cha ta. Giang tiểu ngư, Hoa vô khuyết, Ma giáo hữu sứ, các ngươi giết cha ta, ta liền để các ngươi đều cho ta cha chôn cùng. Chờ các ngươi chết rồi, Di Hoa cung, Nhật Nguyệt Ma giáo đều đem làm việc cho ta, con của ta sẽ trở thành thái tử, ta cũng sẽ trở thành hoàng hậu, tương lai thay thái tử giám quốc." Sáng sớm, khẽ hát, Lâm Lãng đi tới Phiêu Hương Các. Nhìn xem sáng sớm người cứ như vậy nhiều, đêm qua ngủ lại người nhất định không ít, tiền kia nhất định không ít kiếm, Lâm Lãng tâm tình thì tốt hơn. Vừa tiến vào phòng riêng của mình, Tú bà liền bưng điểm tâm đi tới, "Đại nhân còn vô dụng điểm tâm đi, đây đều là mới mời đầu bếp làm, đại nhân nếm thử có hợp khẩu vị hay không?" Lâm Lãng ăn hai cái, hài lòng gật đầu, "Không sai, sắc thực mỹ vị." Nhìn đến gần nhất sinh ý trở nên tốt hơn, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tú bà cười tươi như hoa, "Đều là đại nhân dạy tốt, ta bất quá là dựa theo đại nhân dạy đi làm mà thôi." "Đại nhân, cuối tháng, đây là tháng này sổ sách, ngài nhìn xem." Lâm Lãng chỉ nhìn một chút tổng số, ánh mắt sáng lên, "Nha, nhiều kiếm lời nhiều như vậy. Nhìn đến ta ban đầu cấp cho bạc của ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trả hết, có hứng thú hay không tại cái khác phủ mở mấy nhà Phiêu Hương Các? Tiền trả hết sao được đâu, phải nghĩ biện pháp để Tú bà lại cho hắn đánh không công." "Đại nhân, ta đang có ý này, chỉ là lại muốn tìm đại nhân vay tiền quay vòng mới được." Lâm Lãng một mặt hào phóng, "Không có vấn đề, quy củ cũ. Tháng này chia hoa hồng trước không muốn cho, nếu là không đủ tiền, đi nhà ta tìm quản gia lấy." "Làm rất tốt, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành có tiền nhất nữ nhân." "Cái này tương lai là trốn xa tương lai, vậy liền không nhất định." Đang nói đây, cổng truyền đến Ngũ Độc đồng tử thanh âm, "Đại nhân, thuộc hạ có việc báo cáo." Ngũ Độc đồng tử lúc này đến, khẳng định là việc gấp, "Hắc Mộc Nhai xảy ra chuyện sao?" "Cái gì?" "Triều đình muốn phong thần giáo giáo chủ là Võ Lâm minh chủ." Chương 321, vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo ném vào đi. 1. "Hữu sứ, đây là Hắc Mộc Nhai truyền về tin tức, chính xác 100%." Ngũ Độc đồng tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Võ Lâm minh chủ có triều đình đến sắc phong, triều đình sắc phong, người giang hồ cũng sẽ không tán thành. Lâm Lãng đông nhiên cười, "Chuyện lớn như vậy, thế mà không cho ta biết cái này cầm ý vệ chỉ huy sứ, nhìn đến tiểu hoàng đế có không nên có ý nghĩ à?" Trước đó hắn cùng Đại Minh hoàng đế nói qua, sẽ để cho giang hồ bảo trì cân bằng, nhưng lần này thật không tệ hắn, là yêu nguyệt ra tay trước. Đại Minh hoàng đế khẳng định là cảm thấy Cẩm Ý vệ khống chế không nổi Nhật Nguyệt thần giáo, hay là cảm thấy hắn cái này Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ khống chế không nổi, thế là nghị trực tiếp để Nhật Nguyệt thần giáo thần phục. Làm hoàng đế, thế mà lật lọng. Trước đó còn nói đem chuyện trên giang hồ đều giao cho hắn, giao cho Cẩm Ý vệ đâu, hiện tại thế mà lách qua hắn trực tiếp cùng Nhật Nguyệt thần giáo liên hệ. Nhưng chỉ sợ Đại Minh hoàng đế nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới, hắn liền là Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ phía sau nam nhân, cũng là có thể để cho Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ quỳ gối mặt trước, nói gì nghe nấy nam nhân. Nghe được Lâm Lãng như thế ngay thẳng xưng hô Đại Minh hoàng đế, Ngũ Độc đồng tử không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trong lòng hắn chỉ có thần giáo hữu sứ, nhưng không có cái gì hoàng đế.